Chương 348, dài rằng giặc lữ chỉnh trung quy hàng, chương 348, dài rằng giặc lữ chỉnh trung quy hàng. Nay một lưới cá ngừ vây xanh, phần lớn có 40-50 cm, nặng có tầm 10 cân. Nay một túi lưới ra đây, tối thiểu thì có 600-700 cân. Loại thu hoạch này, so với hai người dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, đồng thanh hoan hô lên. Động tác trên tay tăng tốc, thao túng cần cầu đem vợt chuyển đến bong thuyền phương. Chu Dư đã chạy đến khoang cấp đông khẩu, mở ra đường trượt cái nắp, chỉ thị Thẩm Thanh Thanh đem vợt từng chút một nhắm ngay. Theo vợt vị trí bày ngay ngắn, Chu Dư đưa tay kéo ra vợt dưới đáy khóa trụ. Một đống lóe kim loại sáng bóng xinh đẹp cá lớn, thác nước rào rào rơi xuống đường trượt trong. Đợi một đầu cuối cùng tiểu kim thương ngư rơi xuống, Chu Dư đưa tay lại đem khóa trụ che lại. Thanh Thanh, tốt, tiếp theo lưới. Vừa dứt lời, cần cầu ngay lập tức bay vụt, ngang tay hướng thuyền bên ngoài chuyển động. Lần nữa đem vợt lớn phóng tới bộ phận lấy cá bên trong. Tận lực bồi tiếp thứ hai lưới, thứ ba lưới. Mặc dù đều không có thứ nhất mạng lưới ngư nhiều, nhưng cũng có 400-500 cân dáng vẻ. Hai người đã thật lâu không có dạng này tốt thu hoạch, công việc là càng làm càng khởi kình. Một thằng chép thứ sáu lưới. Hai người mới đem bộ phận lấy cá bên trong cá đánh bắt được toàn bộ đào giống. Trống không lưới vây chẳng qua là mới bắt đầu, hai người ngửa không ngừng vó xuống đến khoang cấp đông, một người một đao bắt đầu giết cá ngừ. Đừng nhìn này cá ngừ vây xanh cái đầu rất nhỏ, nhưng mà dường như đều là làm sashimi. Đúng tươi độ yêu cầu rất cao. Chẳng những muốn thả huyết, còn phải đi mang đi nội tạng, so với cá ngừ vằn cùng đại kim thương ngư cũng phiền phức hơn nhiều. Khá tốt con cá này kích thước không lớn, 5-6 cân chỗ nào cũng có, bày ra đến không tốn sức chút nào. Vì cùng những thứ này cá ngừ sinh mệnh lực thi chạy, hai người hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay. Vì gìn giữ tươi độ, hai người không có một lần tính xử lý, mà là trước thống nhất lấy máu. Đem tất cả cá ngừ mang cũng thọc một đao, bảo đảm chúng nó tại cơ thể sống trạng thái dưới bắt đầu lấy máu sắp xếp toan. 500-600 cái cá lớn, mỗi người muốn đâm 200-300 đao, chỉ là bước đầu tiên này liền đem hai người dày vò quá sức. Hai người dường như biến thái giống nhau, đem từng đầu cá lớn nhặt lên thọc đao, trọn vẹn dày vò mười mấy phút, hai người cổ tay cũng bắt đầu đau, mới bảo vệ được này một nhóm cá đánh bắt được chất thịt. Bước đầu tiên hoàn thành, hai người lúc này mới cầm hai cái nhựa tợ lạt tịt băng ghế ngồi xuống, bắt đầu thứ hai đạo chỉnh tự làm việc. Cho mỗi con cá cắt đi mang cá, mở ngực mổ bụng móc xuống nội tạng. Đi nội tạng hai người là quen tay, nhưng cắt mang cá việc này đối với hắn hai mà nói vẫn đúng là rất lạ lắm. Trọn vẹn làm đi gần 2 cái giờ, hai người mới đem nhóm này cá ngừ vây xanh toàn bộ giết hoàn thành. Việc này cường độ ngược lại cũng không có cao bao nhiêu, chẳng qua là tiết tấu quá chặt, lặp lại lao động cùng dây chuyển sản xuất làm việc dường như. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh làm một thân vết máu, ngồi thế thì hồi lâu khí, này mới dưỡng sức như tới. Ha ha, làm lâu như vậy ngư dân, không nghĩ tới hôm nay mới lên cường độ. Chu Dư cảm thán một tiếng, đứng dậy bắt đầu thu thập những kia nội tạng. Thẩm Thanh Thanh cũng đứng lên, đến một bên kéo qua ống nước, cười hì hì bắt đầu cọ rửa cá đánh bắt được cùng mặt đất vết máu. Hì hì, nhà khác ngư dân đều là đến hai ta đã đủ hạnh phúc. Chu Dư gật đầu, lời này một chút không giả. 10 đồng tiền ngư, nơi đó lý cũng phải xử lý. Đồng dạng là chịu mệnh, tối thiểu hai người bọn họ còn có thể bắt được đáng giá ngư chủng, này mệnh chịu giá trị. Hai người quét dọn xong vệ sinh, lúc này mới rời khoang cấp đông, mở ra nguồn điện. Mới vừa lên đến bong tàu, hai người bụng thì lẩm bẩm kêu lên. Phen này dày vỏ, hiện tại cũng nhanh một chút. Hai người đành phải phân công hợp tác, Thẩm Thanh Thanh đi chuẩn bị cơm trưa, Chu Dư thì phụ trách đem lưới vây và công cụ thu thập. Vẫn bận đến hơn 1 giờ rưỡi, hai người mới tính lấp đầy bụng. Mặc dù hoang mang vô cùng, chẳng qua hai người cũng là vui vẻ không thôi, này một đợt tiểu kim thương ngư tới tay, triệt để hoàn thành hai người tỷ, tiếp xuống hành trình thì dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, độ nha hiệu vì tốc độ kinh tế, không nhanh không chậm hướng trở về. Nửa đường trừ ra lẻ tẻ câu có chút lớn ngư, hai người lại bắt được 2 cái bầy cá. Chẳng qua đều là tiểu quy mô cá mỏi, tổng cộng vẫn chưa tới 2000 cân. Tuy nói mỗi ngày thu hoạch không lớn, nhưng không chịu nổi nấu thời gian nhiều. Lần này hai người thứ nhất một lần, chạy gần 2 tuần lễ. Ngay cả Tết Trung thu đều là trên biển cả qua, chỉ là khúc mắc đêm đó gọi một cuộc điện thoại xong việc. Hơn 10 ngày giờ công chịu đựng đến, dù là mỗi ngày chỉ câu mười mấy cái cá lớn, tích lũy cùng nhau cũng rất đáng sợ. Húng chi hai người mỗi ngày thu hoạch xa không chỉ như thế, cho nên lần này thả câu thêm lưới vây, thu hoạch tương đối phong phú. Mặc dù không đổi kịp vận khí tốt nhất mấy lần, nhưng cũng không kém quá nhiều. Đến hai người cất cánh ngày thứ 14 trên đầu, độ nha hiệu cuối cùng về tới bến tàu. Hai người một đi không trở lại, Nhan Lộ đã sớm trông mòn con mắt. Nay Thiên Nhất tiếp vào Thẩm Thanh Thanh điện thoại, lập tức liền lĩnh người chạy tới. Vừa lên thuyền trước hết đem Thẩm Thanh Thanh cho hung hăng ôm lấy. Một thẳng siết nàng thở không ra hơi mới buông ra nói: "Hai người có chuyện gì vậy? Không về nữa ta đều muốn báo hải cảnh." Nhìn Nhan Lộ ửng đỏ với mắt, Thẩm Thanh Thanh vừa buồn cười lại cảm động. Xã hội hiện đại, năng có một thật sự quan tâm ngươi an nguy bằng hữu, thật sự quá khó được. Lộ tỷ, hiện tại đánh cá càng ngày càng khó. Hai ta cũng chỉ có thể nấu tuổi người nha. Nhan Lộ nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên tới. Gần đây nàng tiệm đồ Nhật cũng không dễ chịu. Mỗi ngày đều muốn cùng người giải thích, nhà mình mặc dù là tiệm đồ Nhật, nhưng mà ngư đều là hoa hạ ngư, tối thiểu nhất là không có Nhật buồn ngư đang bán. Hiện tại tất cả ngư nghiệp thời gian cũng không tốt lắm. Cũng khó trách Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chịu khó lên, toàn thế giới ngư dân cũng hận không thể đem trong biển tốt ngư chứa hồi bể cá nuôi. Thấy Nhan Lộ sắc mặt không vui, Thẩm Thanh Thanh vội vàng nói sang chuyện khác. "Lộ tỷ, lần này chúng ta có thể lấy được đồ tốt, mau cùng ta đi qua nhìn một chút." Nhan Lộ bị đánh gãy ý nghĩ, ngay lập tức tò mò. Đi theo phía sau hai người, liền hướng khoang nước sống đi đến. Khoang nước sống cái nắp vừa mở, Nhan Lộ lập tức lên tiếng kinh hô. "A là cá đủ răng chó. Các ngươi đi biển Philippines." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, ngay lập tức đúng Nhan Lộ giơ ngón tay cái lên. "Lợi hại Nhan tỷ của ta. Này đều có thể bảo ngươi một chút nhận ra." Nhan Lộ cá tính thật mạnh, Chu Dư đối nàng ít nhiều có chút định kiến. Hôm nay mới phát hiện, này nương môn là thật có chút bản lãnh, này kiến thức chuyên nghiệp không thể so với Thẩm Thanh Thanh cái này xuất thân chính quy kém nha. Càng là hơn nghiền ép hắn kiểu này giữa đường xuất ra bán điếu tử. Nhan Lộ lườm hắn một cái, kiêu ngạo mà nói, cũng không nhìn một chút tỷ là làm gì, ngươi cho rằng ta là ăn cơm khô. Tiếp lấy lại than thở một tiếng nói, nên nói không nói, hai người các ngươi thanh niên cũng thật là lợi hại. Con cá này trong nước chắc chắn khó gặp, tuyệt đối bán trên giá tiền. Trong nước tốt nhất bong bóng cá chính là cá đủ vàng móc nhọn, bây giờ bị quốc gia bảo vệ. Hiện tại kẻ có tiền đúng xa hoa ngư giao nhu cầu, cơ bản đều dựa vào buôn lậu. Hợp pháp đường tắt tới bong bóng cá, đó cũng không phải là giá trị bản thân tăng gấp bội sao? Chương 349, ngư dân kiếp sống, chương 349, ngư dân kiếp sống. Thẩm Thanh Thanh mặc dù cũng biết bong bóng cá chân quý, lại cũng chỉ là trên lớp học được. Nhan Lộ lại là biết rõ hiện thực khoa trương. Cá đủ vịnh California làm bong bóng cá, mỗi ký lô giá cả cũng không phải vì vạn tính toán, mà là 10 vạn 20 vạn. Trong nước phá được lần thứ mấy bong bóng cá buôn lậu đại án, dường như mỗi cái án giá trị quá trăm triệu. Nhưng mà ngọn vật chẳng qua mấy trăm kg, mấy ngàn phiến làm bong bóng cá mà thôi. Hắn đơn giá thậm chí vượt qua cùng nặng thuốc phiện. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghe liên tục liễu lơi không nói nên lời, thật không nghĩ tới cái đồ chơi này bây giờ bị xào khoa trương như vậy. Chỉ có thể nói người châu Á đối với châu tự chấp niệm quá mức đáng sợ. Nhan Lộ phổ cập khoa học hoàn tất, lại trầm ngâm. Chẳng qua cái đồ chơi này có tiền mà không mua được, trên tay của ta cũng không có sẵn người mua, hai người có thể phải đợi hàng một. Với lại châu Á bong bóng cá cùng thêm định, Bắc Hải bong bóng cá không so được, giá cả chắc chắn sẽ không khuyết đại như vậy. Có thể so sánh dự tính giá tiền cao, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã phi thường hài lòng. Làm nhưng không quan tâm chờ lâu hạng một. Vậy liên phiền phức Lộ tỷ. Đi, chúng ta đến phòng lạnh xem trọng đồ vật. Đồ tốt. Nhan Lộ khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng tự đủ không có gì hơn là cá ngừ thôi, nàng gặp con ít. Quả nhiên, vừa tiến vào đến phòng lạnh, nàng liền thấy mười mấy cái đại kim thương đông cứng trên kệ. Chẳng qua khi nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy bên kia đống lớn cá ngừ vây xanh lúc, vẫn là không nhịn được hô lớn hô nhỏ lên. Trời ơi, hai người vẫn đúng là nhập hàng đi. Cái đồ chơi này ở trong nước cũng không thấy nhiều. Đây đất có đầy đất đặc sản, tứ đại nội hải mặc dù sản vật phong phú, chẳng qua kiểu này tiểu kim thương chân rất ít thấy. Nói thật thứ này là Nhan Lộ thích nhất. Rốt cuộc đại kim thương ngư giá cả sang quý, mà cá ngừ vằn kiểu này tiểu kim thương hương vị kém chút, lên không được cấp bậc. Chỉ có cá ngừ vây xanh kiểu này, hương vị ngon giá cả lại không đại kim thương sang quý. Là chân chính thích hợp tiệm đồ Nhật chủ đánh cá ngừ. Bị nàng như thế thổi phồng, hai người cũng có chút ông chủ nhỏ tâm. Thẩm Thanh Thanh hơi có vẻ ngượng ngùng nói, nào có khuyết đại như vậy, lần này chạy xa như thế, đương nhiên phải mang một ít thổ đặc sản quay về. Đem hai người cá đánh bắt được kiểm kê một phen, Nhan Lộ liền chào hỏi bọn thủ hạ bắt đầu vận chuyển. Lần này cá đánh bắt được quả thực không ít, và Nhan Lộ dẫn nhân mã rút đi, gần 10 giờ rồi. Hai người vội vàng quét dọn vệ sinh, liền đem giữ lại cho mình cá đánh bắt được chứa lên xe, một đường đi vào trong nhà. Xe ban tải vừa đến cửa, lão Chu đã mở ra cửa lớn ra đón. Xe ban tải trực tiếp lựa gạt đến trong nội viện, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mới xuống xe, thì nhìn xem lão Chu vẻ mặt kích động. Tiểu tử thối, ta còn tưởng rằng ngươi vây ở Bermuda đây. Lão bà nghĩ nhi sốt ruột, Chu Dư thực sự là dở khóc dở cười. Cha, không phải thông qua điện thoại, sớm kể ngươi nghe lúc này muốn trễ một chút sao? Lão Chu hừ một tiếng, quay người đem cửa lớn đóng kỹ, tức giận nói lẩm bẩm. Ngươi này gọi một giờ, trở về mới đi mấy ngày, lúc này gấp bội cũng mang cả cua. Hai người một cân nhắc, dĩ vãng một cũng liền 5 ngày 6 ngày, tối cao ghi chép cũng là 7-8 ngày. Lúc này trực tiếp làm đi hai cái mấy trăm, lão Chu này sổ sách vẫn đúng là không có tính sai. Chẳng qua cái này cũng chuyện không có cách nào khác, cấm cá kỳ phúc lợi đã hao hết, hiện tại các nơi ngư dân cũng đang điên cuồng bắt cá. Không đi xa điểm nhiều trôi mấy ngày, vậy liền không kiếm được tiền. Cha, hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, ta cùng Thanh Thanh cũng không có cách, về sau lúc ra biển ở giữa cũng không thể thiếu. Kỳ thực lão Chu cũng tâm lý nắm chắc, hắn cùng Tống Vũ cũng thường thường ra biển, điểm bắt cua sản lượng cũng tại hạ trượt, bọn hắn cũng suy nghĩ sao tăng thu nhập đấy. Đang khi nói chuyện Tống Vũ cũng đẩy cửa ra đây, tiến lên giúp quân vận cá đánh bắt được. A thật xinh đẹp ngư nha. Tống Vũ liếc mắt liền thấy ngư trong dương mấy đầu nóng cá hố, ngũ thải ban lan đẹp không sao tả xiết, nữ nhân trông thấy liền không có không mơ hồ. Thẩm Thanh Thanh tươi sáng cười một tiếng. Kỳ hỉ, xinh đẹp đi. Chu Dư cho ta câu. Nhìn nàng này tấm say mê nét mặt, Tống Vũ cũng là đánh cái dùng mình. Nhìn xem đem ngươi cho đẹp bong bóng nước muối đều nhanh xuất hiện. Thẩm Thanh Thanh cũng không thèm để ý, cười hì hì hồi nói móc nói. Kỳ hì, Vũ tỷ, ghen ghét ta. Ghen ghét liền để thúc thúc cho ngươi bắt mấy đầu đến. Nha đầu chết tiệt kia, không lớn không nhỏ, gọi gì? Hai nữ nhân cái gì công việc không được, trước náo làm một đoàn. Lão Chu hai cha con thuần thục, đem xe trên thứ gì đó cũng rời vào trong. Hai người vừa tới ra còn không có cảm giác gì, và ăn cơm trưa thì lười nhác chuyển ổ, người một nhà ngồi ở ghế sofa nói chuyện phiếm giết thời gian. Và ăn xong cơm tối, hai người càng là hơn mí mắt cũng không ngẩng lên được. Tích lũy hơn 10 ngày buồn ngủ một chút thì dâng lên. Nguyên bản còn hẹn Nhan Lộ quá khứ tính sổ sách đâu, hiện tại này tấm đức hạnh lái xe cũng khó khăn. Thẩm Thanh Thanh dứt khoát gậy điện thoại quá khứ, đem tính tiền sửa ngày mai. Hai người tắm một cái xuyên xuyến, hơn 8 giờ rưỡi thì trở về phòng ngủ. Nay ngủ một giấc thiên hôn địa ám, ngày thứ 2 thái dương phơi đến cái mông mới tỉnh lại. Hai người xem xét thời gian, đã hơn 8 giờ sáng đúng là ngủ gần 12 giờ. Hai người giật nảy mình, ra biển hơn 1 năm nay, hay là lần thứ nhất ngủ lâu như vậy. Hai người mặt mo đỏ ửng, vội vàng rời giường mặc một phen, đến phòng vệ sinh rửa mặt. Mới đẩy môn thì nhìn thấy lão ba hậu mụ cũng ngồi ở phòng khách. Vừa nhìn thấy hai người ra đây, Tống Vũ liền đứng dậy đến phòng bếp, cho hai người chuẩn bị bữa sáng. Và hai người thu thập sạch sẽ, bàn bàn bát bát cũng đều lên bàn. Tống Vũ vẻ mặt đau lòng nói: "Hai người cũng kiềm chế một chút, đừng đem cơ thể cho mệt muốn chết rồi." Hai người cũng không khách khí, ngồi xuống liền bắt đầu ăn nhiều ăn liên tục. Chu Dư mở miệng một tiếng đơn giản, lơ đến nói: "Tống Di, tại chức nghiệp ngư dân trong, hai ta không nói là tối lười cũng không sai biệt lắm." Tống Vũ bĩu môi một cái, hiển nhiên là không tin chuyện hoang đường của hắn. Thẩm Thanh Thanh khẽ nhấp một cái cháo hoa, thay Chu Dư giải thích nói: "Vũ tỷ, này thật đúng là, cái khác chức nghiệp ngư dân, ra biển so với chúng ta chịu khó nhiều, ở trên biển một trôi chính là nửa tháng. Việc này ngay cả lão Chu cũng biết." Chen miệng nói: "Vợ, hai hải tử nói không sai, mở thuyền lớn ngư dân, nào có ba ngày hai đầu liền về nhà làm gì cũng không dễ dàng như vậy. Bình thường xa khơi thuyền cá, hoặc là nhiên liệu hao hết, hoặc là cá đánh bắt được nổ kho. Tượng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh loại đó 5-6 ngày trở về địa điểm xuất phát quả thật rất ít thấy." Ba người từng câu từng chữ, Tống Vũ này đã hiểu, hợp lấy không phải hiện tại hắn hai quá mệt mỏi, mà là trước đó qua quá thanh nhàn. Hai người ở nhà chờ đợi cho tới trưa, ăn xong cơm trưa liền chạy đi tiệm đồ Nhật. Nhan Lộ trước đây tối hôm qua liền chuẩn bị tốt kết quả hai người tạm thời lỡ hẹn. Lúc này vừa thấy mặt sắc mặt thì nghiêm mặt, đem đúng giấy tờ cùng báo cáo kiểm nghiệm hướng trước mặt hai người đẩy. "Hai người thật là giỏi, ta tăng ca cho các ngươi khép lại sổ sách, kết quả cho ta leo cây." Cũng khó trách Nhan Lộ mất hứng, ước hẹn chuyện tạm thời lật lọng, sớm biết thêm cái dám ban a. Hai người tự biết đối lý, đành phải cười đùa tí từng ngắt lời. Thẩm Thanh Thanh càng là hơn ôm Nhan Lộ cánh tay làm nũng. "Lộ tỷ, hai ta cũng là mệt muốn chết rồi nha. Chúng ta khổ cực như vậy, không phải cũng là đang giúp ngươi kiếm tiền sao, đừng nóng giận được chứ." Thẩm Thanh Thanh bung ra kiểu, Nhan Lộ cũng kháng trụ không, cười khổ nói: "Tốt, tốt, đều là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi, xem trước một chút lần này còn đi." Chương 350, ly biệt bỗng nhiên mà tới, chương 350, ly biệt bỗng nhiên mà tới. Hai nữ nhân còn đang ở vui đùa ầm ĩ, Chu Dư tự giác tiến lên cầm qua đúng giấy tờ nhìn kỹ. Lần này cá đánh bắt được tương đối phức tạp, chủ yếu chia làm ngũ đại viên: cá ngừ vây xanh, cá đủ răng chó, cái khác quý báu loài cá, giá thấp tạp ngư loại. 16 cái cá ngừ bao gồm một cái vây xanh, 8 đầu cá ngừ mắt to, 3 đầu vây dài, 4 cái cá ngừ vây vàng. Trong đó chỉ có vây xanh cùng cá ngừ mắt to hình thể khá lớn, có thể bán ra giá tiền. Vây vàng cùng vây dài chỉ là miễn cưỡng cho đủ số, cho nên tổng giá trị cũng không tính cao, tổng cộng bán đi 18.4 vạn khối. Cá ngừ vây xanh 60 viên mỗi cân, tổng cộng 3.200 cân, tổng cộng 19.2 vạn khối. 7 đầu cá đủ răng cho Thái Bình Dương, tổng cộng hơn 300 cân, tổng cộng bán 6.000 khối tiền. Cái khác bao gồm cá mòi ở bên trong tạp loại cá đánh bắt được, tổng cộng bán 6.6 vạn viên. Tất cả cá đánh bắt được, tổng cộng tiêu thụ 44.8 vạn viên. Gấp sau 40.3.2100 khối. Cái số này đúng quy định, mặc dù kém xa dĩ vãng động một tí 100 vạn huy hoàng, nhưng Chu Dư vẫn là tương đối thỏa mãn. Thu hoạch lần này có thể sao chép tính tương đối cao. Về sau tiểu theo lần này hành trình đi, cho dù vận khí không tốt, cũng không sai biệt lắm đi nơi nào, chỉ dựa vào nấu thời gian cũng có thể làm cái không sai biệt lắm. Hai người ra biển đến nay, theo một lần 3-4 ngày, 5-6 ngày, mãi cho đến lúc này 2 tuần lễ, ước chừng thu nhập thủy bình cũng rõ ràng. Trước đó thu nhập siêu 100 vạn cùng Hoàng Hải lần kia thu nhập hơn 10 vạn tình huống đều thuộc về. Đặc biệt hải vực, cộng thêm vận khí lệch lạc, không có cái gì đại biểu tính. Tại vận khí đồng dạng tình huống dưới, độ nha hiệu ra biển 1-2 chu, cơ bản có thể bảo chứng 4-10 vạn thu nhập. Khứ trừ phí tổn, thuận lợi nhuận đảm bảo hơn 20 vạn. Khứ trừ mùa cấm đánh bắt không tính, 1 năm 500 vạn không có vấn đề. Trong lòng tính toán một phen, Chu Dư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này thu nhập thủy bình mang ý nghĩa cho dù hắn hai đi thẳng vận rủi, nhiều nhất 5 năm là có thể đem thuyền mới kiếm về. Húng chi người không thể nào một thẳng lỗi thời, cái nào chân thật đi rồi vận may, có thể thời gian 2-3 năm thì hồi vốn. Chu Dư trầm ngâm hồi lâu, tính toán rõ ràng hết nợ mắt, liền đưa tay đem biên lai đưa cho Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh toán học so với Chu Dư tốt nhiều lắm, mơ hồ quét qua liền trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua cũng một chút liền phát hiện vấn đề. "Lộ tỷ, cá đủ ngươi cho bán mất." Nhan Lộ đối nàng lật cái bạc nhãn, tức giận. "Ngươi là muốn hỏi bong bóng cá chuyện a? Con nỡm lại không nói thẳng. Bong bóng cá ta để người phơi lên, bán tươi mới không có lời. Phơi khô bảo chế sau bong bóng cá, cũng là thành phẩm bong bóng cá, giá tiền là tươi bong bóng cá nhiều ít lần." Nhan Lộ dạng này lão thủ tự nhiên tính toán hiểu rõ. Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Dư lại tò mò. "Lộ tỷ, thoát nước còn có thể có phân lượng sao? Sẽ không đống chốc phơi hết rồi a?" Hai người bọn họ cái khác không rõ ràng, đúng Hải Sâm vẫn tương đối hiểu rõ. Làm tham giá cả siêu quý, cũng là bởi vì Thái Dương nhất sái, phân lượng thứ bị thiệt hại quá lớn. 2530 cân tươi hải sâm mới phơi ra 1 cân làm. Mảnh tính toán ra, tăng giá trị tài sản biên độ tương đối tiểu. Vừa nhắc tới nghiệp vụ, Nhan Lộ nét mặt lập tức liền nghiêm túc. Cùng cái khác hoa quả khô so sánh, bong bóng cá phơi khô sau tổn thất trọng lượng tính thiếu nhưng giá cả tăng phúc lại rất lớn. Hai người vừa nghe liền hiểu, bong bóng cá vốn chính là cái nhẹ nhàng thứ gì đó, chứa nước có hạn. Sản xuất xuất là hải sâm 4 lần trở lên, giá cả tăng phúc lại tại là hơn gấp 10 lần, đó là đương nhiên là bảo chế thành bong bóng cá bán ra có lời. Với lại người mua không dễ đụng phải, bảo chế ra thành phẩm là có thể chậm rãi bán ra, không đến mức vì gấp bán quy ra tiền. Nhan Lộ êm hay nói, cho hai người lại lên một đường bong bóng cá môn học. Đem trong ngoài nước các loại bong bóng cá phẩm loại học 7-8 phần. Và Nhan Lộ nói xong, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn nàng, phục sát đất. "Lộ tỷ, đây không phải ngươi tối hôm qua tăng ca trà tài liệu a?" Thẩm Thanh Thanh cũng có điểm ghét, chính mình một cái xuất thân chính quy, vậy mà tại tri thức trên bị nghiền ép. Chu Dư càng là hơn phục sát đất. Bất luận là Lâm Trận mới mài gươm học hay là đã sớm đã hiểu, người ta công việc này thái độ vô địch. Nhan Lộ hướng hắn hai lật cái bạc nhãn, đương nhiên nói ra: "Tốt xấu ta cũng làm ngư nghiệp hiểu những thứ này còn không là cần phải." Hai người cùng nhau dựng lên một cái. "Lộ tỷ Vi Vũ, chúng ta phục rồi." Nhan Lộ cười khúc khích nói: "Không phải ta Vi Vũ, là các ngươi những người tuổi trẻ này nha, càng lúc càng lười." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức xấu hổ, nói đến hai người bọn họ cũng còn tính tối chịu khó một đợt. chẳng qua cùng Nhan Lộ so ra, quả thật tính là trên lười. Thẩm Thanh Thanh thật lâu không đến trong tiệm, cùng Nhan Lộ lại nhảy lên biết tay, một thẳng ngồi vào trạm vào tối, mới lưu luyến không rời đứng dậy cáo tử. Hai người một đường trên đều đang cảm thán, Nhan Lộ nữ nhân này cứng hãn, đơn thuần học tập tính tích cực, so với hai người bọn họ tốt nghiệp đại học sinh mạnh hơn nhiều. Điều này cũng làm cho hai người tự xét lại lên, suy nghĩ có phải hay không cũng có thể cho mình mạo xương nạp điện. Chẳng qua loại học tập này xúc động, chỉ kéo dài một đêm liền tan thành mây khói. Cái gì? Các ngươi muốn về nhà? Thứ hai thiên nhất thật sớm, Lão Chu cùng Tống Vũ không có dấu hiệu nào nói muốn về nhà, nhưng làm Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cho kinh đến. Lão Chu hung hăng chừng Chu Dư một chút. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chuyện bên kia giải quyết, chúng ta còn ỉ lại này làm gì? Lão Chu giọng nói vừa thối vừa cứng, Tống Vũ sợ đả thương hai người, vội vàng giải thích nói: "Tỷ ta tối hôm qua gọi điện thoại tới cho ta, ta nói thấy được nàng ngồi xe lửa đi rồi." Tống Vũ bổ sung một phen, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mới nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Hợp lấy chẳng những Chu Dư mẹ đẻ đang ngó chừng Lão Chu một nhà, người nhà nàng cũng đang ngó chừng nữ nhân kia. Tin tức mới nhất chính là, kia hàng leo lên đường sắt cao tốc không biết đi đâu. Tống Vũ đại tỷ trong đêm báo tin, vợ chồng Lão Chu sợ quấy rầy đến hai người bọn họ, mới nhận đến sáng nay mới nói. Chu Dư nghe xong yên lặng không nói. Hắn gặp chuyện nhất quán yêu hướng chỗ xấu nghĩ. Người mặc dù đi rồi, có thể xe lửa cũng không phải đường một chiều, đi rồi lẽ nào thì sẽ không trở về. Chẳng qua là cái hư vô mờ mịt phiền phức, khuyên lão ba dọn nhà cũng không tốt lắm, rốt cuộc Tống Vũ một nhà còn đang ở kia đấy. Do dự hồi lâu, Chu Dư mới hỏi: "Cũng không có vội vã như vậy đi, nếu không lại nhiều đợi mấy ngày." Lão Chu cười đắc ý nói: "Tính ngươi người trẻ tuổi hiếu thuận, chúng ta phiếu cũng lấy lòng ngày mai thì đi." Tách rời xảy ra bất ngờ, quả thực đem Chu Dư lắc không nhẹ. Ngay cả Thẩm Thanh Thanh cũng sớm thành thói quen người một nhà sớm chiều ở chung. Đa đa mỗi ngày câu nhìn lại miêu, tại bên người chạy tới chạy lui. Này nói đi muốn đi, trong lúc nhất thời vẫn đúng là khó bỏ khó rời. Không quá lớn bối cũng có cuộc sống của mình, hai người không có ép ở lại đạo lý. Đành phải ngột ngạt tâm trạng, hảo hảo qua hết ngày cuối cùng. Quay đầu lại trước kia, Lão Chu người một nhà đã tới hơn 3 tháng. Không nói những cái khác, chỉ ít tại trên sinh hoạt, cho hai người giúp đỡ quá nhiều rồi. Ăn uống ngủ nghỉ đều là hai cái lao đang quản, đem hai người họ hầu hạ thoải mái dễ chịu. Mắt thấy hiện tại liền muốn rời khỏi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một cân nhắc, dứt khoát hôm nay chuyển biến nhân vật, để bọn hắn ăn một thiên có sẵn. Chương 351, phong đến lăng lên, chương 351, phong đến lăng lên. Đáng tiếc điểm tâm đều là Tống Vũ làm tốt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chỉ có thể cướp nhặt cái bàn rửa chén. Thu thập xong vệ sinh, hai người còn muốn dẫn người một nhà ra ngoài mua sắm, mua chút tiễn đưa món quà. Làm sao lão Chu cùng Tống Vũ đều không đồng ý? Được rồi, hiểu rõ hai người hiếu thuận. Chẳng qua ngươi nhìn xem y phục này vớ dày, điện thoại di động loại nào không phải kiểu mới. Cái kia mua cũng mua, cũng đừng lại mỏ mẫm giày vò. Lời này ngược lại là một chút không giả. Từ lúc bọn hắn một nhà đến Chu Dư nơi này, lão Chu, Tống Vũ bao gồm tiểu Đa Đa, ăn mặc chi phí liền không có kém. Trang phục vớ dày đều là một mùa tối thiểu 3 bộ mới, điện thoại cũng là vừa mua không bao lâu. Ăn càng không cần phải nói, gà vị thịt cá dữ dội hải sản mọi thứ không thiếu. Tống Vũ xem xét trên tay nhẫn xạ phải thanh cúc, vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn. Hai người làm đã thật tốt, hôm nay chúng ta cái gì cũng không mua, thì kéo kéo phụ huynh là được. Lần trước người một nhà rời đi thì Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đưa một đôi hồng nhẫn xa phải. Cặp vợ chồng trở về tìm người hỏi một chút, nói là tối thiểu nếu mấy chục vạn. Đem cặp vợ chồng dọa không nhẹ, ngoài miệng oán giận con trai con dâu xài tiền bậy bạn, kỳ thực trong đầu đẹp làm hư. Nhất là Tống Vũ, làm sơ gả cho Lão Chu, người trong nhà là một mảnh sướng suy. Hậu mụ là dễ làm như thế sao? Kết quả kiểu gì, không nói chính mình đá quý nhẫn, đa đa một cái heo đất vàng đều phải mười mấy vạn. Con trai như vậy con dâu, thân sinh cũng khó được như thế chi kỷ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, cũng là âm thầm gật đầu. Người một nhà cả ngày tặng lễ cũng không giống lời nói, Tống Vũ đúng là cái hiểu chuyện, nhìn thấy vàng bạc cũng không có choáng váng nhìn. Vì lại phải về đi, Tống Vũ cũng không có nhường Đa Đa đi học. Vậy liền vừa vặn người một nhà ngồi vây quanh ghế sofa, ở nhà đánh một chút bài, tâm sự, liên lạc một chút tình cảm. Tiếp xuống này cả ngày, người một nhà ở nhà đánh bài nói chuyện phiếm, còn ra môn nhìn cái phim chiếu rạp, đi dạo công viên. Gia đình không khí kéo căng. Một ngày thời gian trong chớp mắt, thứ hai thiên nhất sớm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lái xe tiễn ba người đến sân bay tiễn biệt. Như thế một lần sinh hai hồi thụ, nếu như nói lần trước còn có một tia tiễn khách lạnh nhạt cùng khoảng cách cảm giác, lúc này thì hết hoàn toàn bộ là tiễn người nhà đi xa không khí. Tại kiểm an khẩu, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thay phiên ôm lấy Đa Đa, manh thân hai bên tiểu thịt mặt. Lão Chu cùng Tống Vũ vẻ mặt từ mẫu cười, ở một bên cười hì hì nhìn, hai người bọn họ cùng tiểu muội muội thân mật. Cho dù ai đến xem, đây đều là tương thân tương ái một nhà năm miệng ăn. Bốn đại nhân lẫn nhau tạm biệt, chỉ có tiểu Đa Đa, đến hiện tại cũng không có cả đã hiểu, vì sao nàng lại muốn trở về trên trường mẫu giáo. Chẳng qua rời khỏi bên kia tiểu đồng bọn 3 tháng, nàng còn trách nghĩ, hồi thì hồi đi. Kaka, tỷ tỷ, lần sau ta khi nào hồi nơi này trên trường mẫu giáo nha. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thoải mái cười to. Đa Đa, lúc nào nghĩ trở về thì trở về, ngươi muốn lên nhà ai trường mẫu giáo, liền lên nhà ai trường mẫu giáo. Đang khi nói chuyện, Chu Dư lại chuyển hướng Lão Chu cùng Tống Vũ nói. Cha, Tống Di, lại có vấn đề các ngươi thì lập tức tới, trong nhà cửa hàng ở đâu đều có thể mở. Thẩm Thanh Thanh cũng phụ hòa nói. Đúng vậy nha, nhà mới lập tức liền có thể vào ở, trong nhà có là chỗ, không được liền dứt khoát chuyển tới tốt. Lão Chu cùng Tống Vũ liếc nhau, quyết tuyệt nói. Yên tâm, bên ấy nếu là thật không tiếp tục chờ được nữa, hai ta cũng không sợ qua đến đem cho các ngươi thêm phiền phức. Hai người ở chỗ này hơn 3 tháng, bắt cua tăng thêm mở cửa hàng trực tuyến, lãi dòng 20 vạn. Nhanh chóng lên ở nhà mở tiệm 1 năm kiếm tiền. Nếu trong nhà thật sự không tiếp tục chờ được nữa, vậy thật là không có gì không bỏ được, rốt cuộc bên này nghề nghiệp càng tốt hơn. Nói thì nói như thế, hai người đối với chuyện này vẫn ôm hoang tưởng. Rốt cuộc ai cũng được ăn cơm, lão Chu cùng Tống Vũ vẫn đúng là không tin, người kia còn có thể cái gì cũng không được, thì nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Theo Chu Dư trong tay tiếp nhận đa đa, lão Chu cùng Tống Vũ lôi kéo cái thùng ôm hải tử, chậm rãi hướng kiểm an khẩu đi đến. Cặp vợ chồng một bước dừng lại, tại kiểm an cửa quay người phất tay, cuối cùng biến mất tại kiểm an trong môn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tay cũng vung tê, lúc này bóng người biến mất, hai người cũng quay người rời đi. Trên đường trở về, Thẩm Thanh Thanh nét mặt nghiêm trọng, cau mày hỏi: "Chu Dư, ngươi nói thúc thúc cùng Vũ tỷ còn có thể quay về sao?" Chu Dư trong lòng sớm có phán đoán, chẳng qua hắn lại không chịu trước nói, mà là có chút hăng hái hỏi ngược lại: "Vậy ngươi hy vọng bọn họ quay về sao?" Thẩm Thanh Thanh nguyên bản suy nghĩ sâu xa, ánh mắt bỗng nhiên bén nhọn, hung hăng trừng mắt về phía Chu Dư nói: "Ngươi nghĩa là gì, là đang thử thăm dò ta sao?" Chu Dư vội vàng kêu lên quát đến: "Ôi, ngươi sao có thể đột nhiên ôm người trong sạch? Đúng là ta cảm thấy ngươi rất cô đơn, trong nhà của ta đến nhiều người như vậy, sợ ngươi có áp lực." Chu Dư lời này thành thật với nhau, không giữ lại chút nào. Thẩm Thanh Thanh nghe xong vành mắt đều đỏ. "Hừ, tính ngươi thành thật." Thẩm Thanh Thanh ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, ánh mắt thời gian dần trôi qua không minh lên. Dường như ngay cả suy nghĩ cũng trôi hướng phương xa. Nếu như nói một điểm áp lực cũng không có, khẳng định là lời nói dối. Nhưng ai gọi ta người nhà không chịu thua kém đâu? Ngay cả một cái có thể lui tới thân thích đều không có, chỉ có thể đem thân nhân của ngươi làm thân nhân. Huống chi Vũ tỷ dịu dàng như vậy, đa đa khả ái như vậy, ta yêu thích nha. Ước gì bọn hắn đều trở về đấy. Thẩm Thanh Thanh ngữ ra thành tâm thành ý, nghe Chu Dư cũng cảm động. Liền đem chính mình suy đoán nói ra. "Vậy ngươi có thể muốn vui vẻ, bọn hắn sớm muộn còn phải đến." Thẩm Thanh Thanh kinh hỉ đến cực điểm. "Thật sự? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?" Chu Dư mặt trầm như nước, thản nhiên nói. Dường như làm sơ hấp bị, ngốc đầu, còn có anh em nhà họ Cao. Những thứ này vô lại một dính lên đến, hoặc là chiếm được tiện nghi, hoặc là bị tóm lên đến, bằng không làm sao có khả năng buông tay. Thẩm Thanh Thanh nghe chính là sững sờ, nói mình như vậy mẹ ruột, thật sự được chứ? Chẳng qua nghĩ lại, thật đúng là một chút không sai. Không chiếm tiện nghi chính là thua thiệt, là loại người này cộng đồng nhận biết, người được mùi tành căn bản không thể nào nhả ra. Hi hi, vậy thì thật là tốt, đến lúc đó liền để bọn hắn cùng nhau đến nhà mới ở đi. Thẩm Thanh Thanh rộng lượng như vậy, Chu Dư lại không đồng ý. Kia không thích hợp, việc này hay là sau này hay nói đi. Thẩm Thanh Thanh như thế rất tốt kỳ, chính mình cũng đồng ý, sao hắn còn làm bộ làm tịch. Chẳng qua mặc nàng sao hỏi tới, Chu Dư cũng không nói nguyên nhân. Khí Thẩm Thanh Thanh hung hăng bóp hắn đùi một cái, thở phì phò cũng không truy cứu. Lao Chu một nhà vừa ly khai, trong nhà một chút thì vắng vẻ tiếp theo. Ngay cả Đại Miêu Đế Đốc, không có Tiểu Ma Vương Đa Đa trả tấn, cũng bắt đầu buồn bã hiệu xỉu. Hai người không có việc gì, dứt khoát mang lên Đế Đốc, đến bờ biển đi lướt sóng. Lần này cũng là không cần đi xa, hai ngày này có báo tiên phòng đột kích, bản địa bờ biển thì không nhỏ lãng. Hai người mở ra xe bán tải mang theo ngư cụ cùng ván lướt sóng, chừng 10 phút đồng hồ thì đổi tới trước kia đi biển bắt hải sản bờ biển. Vì hôm nay lãng đại, câu cá lao so với bình thường ít hơn nhiều. Dường như không có người nào tại, ngược lại chính hợp tâm ý của hai người. Hai người nguyên bản định nhường Đế Đốc tại bên bờ đợi. Không ngờ rằng mới vừa mở cửa xe, này nhóc con thì vọt ra ngoài, vung nhìn hoan chạy về phía bờ biển. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp chui vào một cơn sóng phía dưới. Chương 352, Hải Miêu nghi ngờ, chương 352, Hải Miêu nghi ngờ. Vãi thật. Ngốc Miêu đứng lại. Chu Dư một tiếng kinh hô, vắt chân lên cổ thì đuổi theo. Thẩm Thanh Thanh cũng sợ hãi, cũng gấp chạy theo đến. Đây cũng không phải là tiểu thủy kho, này đầu sóng đối với con người mà nói không tính quá lớn, nhưng đúng một con mèo mà nói, kia chắc chắn như Thái Sơn áp đỉnh. Chuyện quá khẩn cấp, hai người ngay cả giày cũng không có quan tâm thoát, dẫm lên bãi cát, một cước sâu một cước cạn truy vào trong biển. Nhưng mà biển cả mênh mông, miêu tốc độ lại là miêu gấp 7. Vì Chu Dư nhạy bén, tại vào nước nháy mắt liền thả ra cảm ứng, xung quanh mấy chục mét đáy nước hình tượng, trong nháy mắt tại trong óc triển khai. Hoành hành cua xanh, mắc cạn tôm hùm, bốn phía tán loạn cá nhồng, hôm nay bờ biển thủy tộc không ít, nhưng mà, chính là không có Đề Đốc tung tích. Chu Dư còn không hết hy vọng, lại nhanh chóng hướng bốn phía chạy tới. Đùng đùng, không dứt, tóe lên khắp tiên thủy hoa, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thẩm Thanh Thanh không biết Chu Dư đã sớm mở toàn bộ bản đồ, tại Đề Đốc biến mất vị trí tìm tòi hồi lâu, tự nhiên cũng không có khả năng có phát hiện gì. Hai người nhìn nhau sững sờ, vạn không ngờ rằng còn có này vừa ra. Chu Dư hận hận đá lên một cước, kích thích bọt nước văng khắp nơi. "Nờ nờ giờ, này mẹ nó là hải miêu sao?" Thẩm Thanh Thanh im lặng lườm hắn một cái, vẻ mặt nói: "Xong rồi, Đề Đốc của ta, hết rồi." Xa xa mấy cái câu cá lão nhìn xem hai người nổi điên, nhịn không được cười trộm lên. Đến trong biển tìm miêu, việc này thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Hai người hề vải đến cực điểm, từng bước một hướng bên bờ chuyển đi. Vừa nãy lòng như lửa đốt không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, hai người không chỉ hải tử rót bao hết, trang phục quần cũng ướt hơn phân nửa, sền sệt đính vào trên người, cực kỳ khó chịu. Hai người nhanh về đến trên xe, đổi lại lướt sóng phục. Y phục cầm ướt cùng hải tử cũng phong tới sau toa trên phơi nắng. Đổi xong trang phục, cầm lên ván lướt sóng. Hai người về đến bờ biển, Thẩm Thanh Thanh lại dừng bước. "Chu Dư, chính ngươi chơi trước đi, ta không có tâm tình gì." Chu Dư cái này buồn bực thì khỏi nói, trong lòng đem con kia phá miêu mắng mất trăm lần. "Không sao chơi cái gì tự sát ta." Thẩm Thanh Thanh trong lòng khó chịu. Nếu không phải còn trông cậy vào không chừng kỳ tích xuất hiện, có thể trực tiếp liền xoay người về nhà. Vị hôn thê không chơi, Chu Dư cũng mất tâm trạng. Hai người ngay tại mép nước, tựa sát ngồi trên ván lướt sóng, ngắm nhìn hải thiên bạch lãng. Chu Dư chính suy nghĩ, cần bao nhiêu thời gian, Thẩm Thanh Thanh mới có thể trở về phục tâm cảnh. Đột nhiên xa xa bạch lãng bên trong ánh sáng xám lóe lên, một đầu đại miêu theo chiều đầu chui ra, hướng phía hai người băng băng mà tới. Hai nhân đại hỉ quá đỗi, vụt một chút liền đứng dậy nên đón. Chu Dư rốt cuộc người cao chân dài, nhanh hơn Thẩm Thanh Thanh trên một bước. Nào biết này phá miêu đem đầu đốn éo, làm bộ không nhìn thấy hắn, dưới chân khẽ cong thì lách qua chu dư, trực tiếp nhảy hướng Thẩm Thanh Thanh trong ngực. Thẩm Thanh Thanh vui vẻ đến cực điểm, hai tay tóm lấy đại miêu dưới nách, nâng tại giữa không trung xoay quanh vòng. Đế đốc, ngươi có chuyện gì vậy, chạy trong biển làm gì đi? Bình thường Thẩm Thanh Thanh vừa nói, đại miêu đều sẽ ngay lập tức meo meo vài tiếng là đáp lại, hết lần này tới lần khác nay thiên nhất lời không phát, chỉ là hướng phía Thẩm Thanh Thanh ngóc đầu lên cùng miệng. Thẩm Thanh Thanh trong lòng buồn bực, liền hướng đầu mèo nhìn kỹ quá khứ. A, đây là. A. Thẩm Thanh Thanh một tiếng thét lên, liền đem đại miêu ném ra ngoài. Một bên Chu Dư chính thầm mắng Bạch Nhãn Lang đâu, chỉ thấy đại miêu bay tới, hai tay theo bản năng liền đem miêu cho tiếp nhận. Thanh Thanh, làm gì đem phá miêu ném đi? Chu Dư đem miêu giơ lên xem xét, lập tức giật mình, cũng vung tay đem đề đốc ném ra ngoài. Vãi thật. Gián biển. Hảo gia hỏa, này phá miêu trong miệng ngậm một cái đại lạt điều. Đầu này gián biển đầu bị điêu tại miêu trong miệng, thân rắn bám miêu trên cổ. Gián này màu sắc màu gỉ sét mang theo xanh xám hoàn văn, cùng đề đốc màu lông cực kỳ tiếp cận, mơ hồ hòa làm một thể. Hai người thốt nhiên trong lúc đó, vậy mà đều không thể ngay lập tức phát hiện. Này đại miêu bị ngay cả ném hai lần, rơi trên bãi cát vẫn không quên lấy lòng nữ chủ nhân, trơ mặt ra lại góp hướng Thẩm Thanh Thanh bên cạnh. Thẩm Thanh Thanh vừa nhảy tung tăng trốn đến Chu Dư sau lưng, này lại nhìn xem đề đốc đến, vội vàng cơ tay múa chân cùng miêu nói chuyện. Đề đốc, lễ vật này quá nặng đi, ta không thể nhận. Chu Dư kém chút cười phun, đây đều là cái gì liên mạng phục vụ nói chuyện phiếm. Đề đốc, mau đưa rắn biển cắn chết, đem ngươi chủ nhân cũng dọa sợ. Đừng nói Thẩm Thanh Thanh, vừa nãy chính mình cũng bị giật mình. Đề đốc trên cổ là một cái xanh xám dẹp đuôi rắn biển, thể nội thần kinh độc tố hung manh hung hực, đứng hàng nước ta thập đại độc xà một trong. Tuy nói tính công kích của nó không mạnh, nhưng chân không cẩn thận trúng vào một ngụm, hơn phân nửa muốn lành lạnh. Đề đốc này phá miêu, thật đúng là thông nhân tính, nghe vậy ngay lập tức hàm răng khẽ cắn, tại chỗ đem rắn biển đầu xuyên thủng. Đề đốc đầu đốn éo, đem rắn biển phóng tới Thẩm Thanh Thanh trước mặt. Tiếp lấy thì ngẩng đầu lên híp mắt lại, một bộ ta lợi hại như thế, còn không khen khen nét mặt của ta. Thẩm Thanh Thanh dở khóc dở cười, chỉ có thể sờ sờ nó đầu mèo, khích lệ nói: "Đề đốc thật tuyệt, còn có thể bắt rắn đâu?" Chu Dư lại là trong lòng buồn bực, từ lúc mèo này tử tốt về sau, hai người hay là lần thứ nhất dẫn nó đến bờ biển đến, không ngờ rằng vậy mà như thế dũng mãnh. Chẳng lẽ lại là biến dị chủng loại? Thẩm Thanh Thanh cũng phát giác được cổ quái, chính nâng lên miêu tử chân trước, loay hoay đại miêu đèn thịt. Đề đốc ngoan, mở hoa xem xét. Miêu tử đúng Thẩm Thanh Thanh quả thực là hữu cầu tất ứng, nghe vậy ngay lập tức đem móng đuốt mở ra. Thẩm Thanh Thanh loay hoay vuốt mèo, trên mặt lộ ra thần tình khốn hoặc. Chu Dư phát hiện khác thường, tò mò hỏi: "Làm sao vậy, phá miêu đột biến gen?" Đúng Chu Dư lòng dạ hẹp hỏi, Thẩm Thanh Thanh cũng là im lặng, đối với hắn lật cái bạch nhãn nói: "Đề đốc xác thực sinh ra nửa màng, chẳng qua móng của nó còn có thể hoàn toàn thu hồi đi." Thấy Chu Dư nghe nửa hiểu nửa không, Thẩm Thanh Thanh giải thích nói: "Nếu móng đuốt không thể hoàn toàn thu hồi đi, nói rõ đề đốc là ngư miêu, có thể nó cũng có thể thu." Thẩm Thanh Thanh một phen giải thích, Chu Dư mới hiểu được đi. Nguyên lai nàng hoài nghi đề đốc là một con ngư miêu. Ngư miêu cũng gọi là linh miêu, câu cá miêu, là một loại trung đẳng hình thể họ mèo động vật. Thân dài 65-85 cm, chủ yếu phân bố tại bán đảo Trung Nam, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Tomon đáp tịch cùng dạ và đảo. Một sinh hoạt tại khu rừng cây bụi khu vực, dọc theo sông bụi cỏ lau cùng với nhiệt đới bờ biển thường xanh lâm. Tiểu này miêu trời sinh tính thích thủy, giỏi về bắt cá, cá tính hung mãnh không dễ thuần phục. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng đề đốc ngược lại là rất tương tự. Ngư miêu cực kỳ thưa thớt, đã ở vào diện tuyệt biên giới. Cho nên Thẩm Thanh Thanh từ trước đến giờ không có nghĩ tới phương diện này. Chẳng qua đề đốc đầu tiên là đập chứa nước đấu hắc ngư, hôm nay lại xuống nước bắt rắn biển, Thẩm Thanh Thanh cũng khó tránh khỏi rơi vào mơ hồ, hoài nghi nó là cái gì hi hữu động vật. Mà ở mấu chốt nhất đặc thù bên trên, đề đốc lại cùng ngư miêu không hợp. Thẩm Thanh Thanh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là, bằng không chúng ta không thể nuôi nó. Ngư miêu ở trong nước đã trên thực tế diệt tuyệt, bất quá vẫn là treo quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật tên tuổi. Nếu đề đốc thực sự là ngư miêu, nó lập tức liền được dọn nhà đến vườn bách thú. Tại chỗ chính sách dưới, hai người không thể nào lại tiếp tục thuần dưỡng nó. Chương 353, mời đấu câu cá lão, chương 353, mời đấu câu cá lão. Chu Dư vây quanh đại miêu trái xem phải xem, lại nắm đuốt sau gáy ra nhấc lên nhìn xem, cũng không nhìn ra có cái gì chỗ đặc biệt. Một cái đại miêu ném vào mặt đất, Chu Dư chụp vỗ vỗ tay trưởng đạo. Được rồi, miêu cũng tìm được, lúc này chúng ta có thể yên tâm mình lại. Thẩm Thanh Thanh cũng bắt đầu vui vẻ, ôm lấy ván lướt sóng liền hướng trong biển chạy. Chu Dư cũng kéo lên đánh gậy, bước nhanh đi theo nàng. Hai người đón lấy sóng biển phóng đánh gậy, nằm ở trên bảng hướng xa xa phóng đi. Theo sóng biển đánh tới sức nổi kéo lên, hai người đồng thời động thân vọt lên, vững vàng đứng trên ván lướt sóng. Mặc cho bạch lãng quay cuồng, hai người lù lù bất động đứng thẳng chiều đầu. Khống chế nhìn ván lướt sóng xuyên thẳng qua tại từng đạo đỉnh sóng lãng gốc trong lúc đó. Hai người chơi vui vẻ, bên bờ đại miêu cũng thấy choáng. Nó còn chưa gặp qua nhân loại mái chèo hai mặt đấy. Là một cái trời sinh tính thích thủy đại miêu, đế đốc trong nháy mắt thì hưng phấn lên. Hai ba miếng ngai dưới chân là điều, đế đốc vắt chân lên cổ lại đi trong biển phóng đi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chơi chính này, lúc này cũng biết đề đốc bản lĩnh, thấy nó vào nước cũng không khẩn trương. Tự mình nhìn lẫn nhau hô ứng, song túc song tê. Thẩm Thanh Thanh thúc giục và đứng, chính xông lên một đạo đỉnh sóng, đột nhiên trong nước ánh sáng xám lóe lên, một đoàn đại mao cầu theo lãng trong chui ra. A! Thẩm Thanh Thanh tiếng kinh hô bên trong, đề đốc nhảy lên và đứng, vững vàng ngồi ở Thẩm Thanh Thanh bên chân. Dùng nó lông xù đầu mèo cọ nhìn Thẩm Thanh Thanh bóng loáng mượt mà mắt cá chân. Ai nha ta đi, thối miêu dám đoạt vị trí của ta. Khoảng cách Thẩm Thanh Thanh mấy mét bên ngoài, Chu Dư chính đạp trên ván lướt sóng song song hoạt động. Thấy tình cảnh này nhịn không được cũng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hôm nay hắn cùng Thẩm Thanh Thanh còn chưa chơi hai người lướt sóng đâu, lại bị một con mèo miêu cho đoạt trước, thực sự là tức chết người. Thẩm Thanh Thanh lại là thấy rõ là chính mình đại miêu, khẽ vớt ngực thở gấp vân khí, kêu lên cũng thay đổi thành cười khanh khách thanh. Hai người bọn họ một miêu chơi quên cả trời đất, xa xa đá ngầm bên cạnh mấy cái câu cá lão cũng thấy choáng. Theo ban đầu đề đốc ném bỏ vào trong biển, thì có người cầm điện thoại di động lên chụp video ngắn, đợi đến đại miêu bắt rắn biển ra đây, đã là chấn kinh mấy cái cảm. Đợi đến đại miêu cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau lướt sóng, mấy cái câu cá lão cũng bắt đầu bóp bắp đuổi mình. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không hề hay biết có người chụp lén, thống thống khoái khoái ngoảnh lại hơn nửa ngày, mới về đến trên bờ uống nước. Hai người một bình nước tăng lực, hung hăng rót cái thoải mái. Thẩm Thanh Thanh phong cái bình, liền cầm điện thoại di động lên xem xét có hay không có để lọt nghe. Mới một giải tỏa thì nha một tiếng. Trời ơi, có người chụp lén chúng ta. Chu Dư tò mò nghiêng đầu quá khứ, phát hiện đúng là bọn họ lướt sóng hình tượng. Khá tốt ống kính chủ yếu là đối lên đốc, Thẩm Thanh Thanh luyện chuyển dáng người, chẳng qua là nhìn thoáng qua, ngay mặt càng là hơn dường như không có. Ngược lại là một cặp đùi đẹp chân ngọc đi theo miêu tử cùng nhau bị chụp thanh thanh sờ sờ. Coi như bọn họ thức thời, phản đối nhìn ngươi chụp, nếu không nha cho bọn hắn lột xuống. Còn có này đại chất nữ, từng ngày chỉ toàn soát video ngắn, cũng không đứng đắn lên lớp à. Video là Vu Chi bánh phát tới. Nàng tại video ngắn nền tảng soát lướt sóng video, một chút liền đem Thẩm Thanh Thanh cho nhận ra. Lúc này thì phát đến, còn đoán trách Thẩm Thanh Thanh không mang theo nàng chơi. Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích nói. Vánh ánh còn nói rõ thiên muốn tới chơi đâu, đến lúc đó ngươi có thể không cho phép âm dương quái khí. Chu Dư bĩu môi một cái, Tiểu Sung nhìn cùng lão Vu giao tình, hắn đúng đại chất nữ cũng sẽ không kém. Hai người nghỉ ngơi đủ rồi, liền chuẩn bị tiếp tục lướt sóng. Chẳng qua lúc này Chu Dư hết lần này tới lần khác chơi lên hoa công việc, từ sau trong mái hiên lấy lũ cùng túi lưới tới. Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc nói: "Người không lướt sóng nha?" Chu Dư cổ tay lay động, cần câu hơi giả dối không vẽ cái vòng vòng. "Hừ, ai nói ta không lướt sóng? Ta cấp cho mấy cái kia câu cá lão một chút giáo huấn mà thôi." Thẩm Thanh Thanh không rõ ràng cho lắm, tò mò cùng hắn cùng một chỗ hồi bờ biển. Chu Dư không có đi lấy chính mình ván lướt sóng, ngược lại hướng Thẩm Thanh Thanh ván đứng đi đến. "Thanh Thanh, cho ngươi chơi ván lướt sóng, ta đùa giỡn ván đứng chơi đùa." Thẩm Thanh Thanh không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, đáp ứng một tiếng, thẳng viện ván lướt sóng hướng đi trong biển. Chu Dư nhảy lên và đứng, thành thơi tự tại trượt đến đá ngầm phụ cận, đúng mấy cái câu cá la hô. "Mấy ca, đánh cược thôi. Lẽ ra hôm nay kiểu này sóng gió, nơi này rất không thích hợp câu cá. Năng tại đây ngồi yên tuyệt đối đều là cương con mắt." Ba cái câu cá lao nhìn nhau sững sờ, nhìn một chút Chu Dư trên tay cần câu, bên trong một cái cao gầy trung niên mở miệng hỏi: "Đánh cái gì cược?" Ván đứng tại ba người trước mặt vẽ vài vòng, Chu Dư cái cằm cũng bệnh lên thiên, như hống hống mà nói: "Đương nhiên là cược câu cá. Ba các ngươi tính cùng nhau, một giờ trong nếu câu so với ta nhiều, ta chi này lôi cường thì tiễn các ngươi." Ba cái câu cá lao thật đúng là người quen, với lại đều là đạo này lao thủ, liếc mắt liền nhìn ra dạng này gậy tre có giá trị không nhỏ. Chẳng qua ngươi nha cũng không khỏi thật ngông cuồng còn vọng tưởng một đánh ba, đây không phải trên cột tiễn trang bị sao? Một cái khác thấp béo một lời đáp ứng: "Tốt, người trẻ tuổi có chí khí, chúng ta mấy lao già thì chơi đùa với ngươi." Ngược lại là ở giữa vị kia, dáng người cân xứng xuất khí trung niên phát hiện không ổn, khoát tay ngăn lại mập mạp nói: "Tiểu tử, nếu chúng ta bại, ngươi muốn thắng chút gì?" Béo cùng người gầy lập tức trợn mắt tương đối, bọn hắn bằng hữu này cũng thái diệt nhà mình bị phong. Ba cái câu cá cao thủ, làm sao có khả năng bại bởi một tên mao đầu tiểu tử? Chu Dư cười hắc hắc, ngược lại là xem trọng người kia một chút. Người này chưa lo thắng trước lo bại, đoán chừng chụp lén chuyện không phải hắn làm. Ta cũng không cần cái gì, ai chụp vợ ta video, thua phải nắm chặt cho ta xóa. Ngoài ra nay thiên phong lắng đại, không thích hợp câu cá, làm phiền ba vị chuyển sang nơi khác. Ai nhà ta đi. Người cuồng vọng. Ba cái câu cá lao bị Chu Dư khí cái ngã ngửa. Tuy nói chụp lén là bọn hắn không đúng, chẳng qua tiểu tử này cũng quá cuồng đi. Cái gì chuyển sang nơi khác, nói trắng ra không phải liền là đuổi người sao? Xuất khí trung niên ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Chu Dư muốn làm đại sự gì đâu, điểm ấy yêu cầu không đáng kể chút nào. Này, chụp lén là chúng ta không đúng, ta gọi bọn họ lập tức xóa. Về phần nói muốn để cho chúng ta chuyển ổ, vậy thì phải nhìn xem tiểu lão đệ câu chuyện thật. Xuất khí trung niên đưa tay một chỉ giỏ cá, bên trong bọt nước lật qua cuộn cuộn, không còn nghi ngờ gì nữa thu hoạch không ít. Ngoài ra hai cái câu cá lao cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, sôi nổi bắt đầu sửa sang lại giỏ cá, biểu hiện ra chiến quả. Vừa mới lướt sóng lúc, Chu Dư khỏe mắt dư quang, cũng nhìn thấy ba người xác thực có câu được không ít. Chẳng qua hắn là ai a, lại châu bò, cũng đấu không lại hacker. Chu Dư cười ha ha một tiếng. Này mấy con cá, còn chưa đủ nhà ta miêu bắt đến chưa? Một câu đem ba cái câu cá lao chẹn họng cái ngã ngửa. Ngươi nói hắn thổi như bước đi, mèo kia năng lặn xuống nước bắt rắn biển, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Chẳng qua muốn nói có thể so sánh bọn hắn câu còn nhiều, bọn hắn còn cũng không tin. Ba cái câu cá lao cũng bị kích thích nộ khí, trong miệng một lời đáp ứng nói: "Tốt, vậy liền một lời đã định. Chúng ta cần câu trên thấy thắng thua." Chương 354, châu bò đánh không lại hacker. Chương 354, châu bò đánh không lại hacker. Mắt thấy ba cái câu cá lao đồng ý tỉ thí, Chu Dư cười đáp ý. Chân trước giẫm mạnh vào đứng, đáp lấy một đạo sóng biển, ra tốc hướng biển cả chỗ sâu phóng đi. Ba cái câu cá lao nhìn nhau sửng sở, béo vẻ mặt khó có thể tin. Tiểu tử này là muốn bên cạnh lướt sóng bên cạnh câu cá. Người gầy thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác nét mặt. Ha ha, cháu trai này tám thành là điên rồi, đem mình làm siêu nhân rồi. Xuất khí trung niên ánh mắt lại là một đuổi sát chụp nhìn Chu Dư thân ảnh, làm hai đồng bạn nói mọi lúc, hắn đột nhiên một tiếng kinh hô. Vãi thật, hắn vẫn đúng là được. Mặc gầy hai người lấy làm kinh hãi, xoay mặt xem xét lập tức cũng phát nổ nói tục. Vãi thật, thật hay giả? Chỉ thấy xa xa Bạch Lãng trong lúc đó, Chu Dư chân đạp ván đứng đứng ngạo nghệ chiều đầu, giơ tay đem giả mồi ném bỏ vào xa xa trong biển. Theo ván đứng bỏ tới trước, trên tay đồng thời thu dây, lại đưa tay lúc, một cái ba cân nhiều cá liềm tìm mõm dài vọt ra khỏi mặt nước, vững vàng rơi vào Chu Dư trong tay. trở tay bỏ vào bên hông túi lưới, một con cá lớn cứ như vậy tới tay. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, ngay cả một cái khái bán cũng không đánh, hơn một cái dư động tác đều không có. Thật giống như diễn kịch tập luyện mấy chục lượt giống nhau thông thuận. Đáng giận nhất là con hàng này cá đánh bắt được vào túi, ván đứng rẽ lúc, còn quay đầu liếc ba người một chút. Ý kia rất rõ ràng, lão tử biểu diễn xong rồi, hiện tại đến phiên các ngươi. Ba cái câu cá lao hình như bị một cái tát, tài nghệ này ai có thể so. Đây không phải tìm thai vạ sao? Béo trong lòng không cam lòng, chằm chằm vào đi xa và đứng, liều mạng tìm kiếm chu dư sơ hở. Nhất định là trùng hợp, hắn vận khí tốt đụng phải. Hai người khác nghe xong, cảm giác béo nói cũng có đạo lý, một con cá xác thực đại biểu không là cái gì, vạn nhất là vòng sáng tân thủ đâu. Lại nói, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, hảo hắn còn không chịu nổi nhiều người đấy. Ba cái câu cá cao thủ, đống số lượng cũng đống thắng hắn. Ba cái câu cá lão như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời đứng dậy bưng lên ngồi ổ cái chậu, bo lớn dâng lên. Tiểu này bao đến thời tiết, phong mặc dù không quá lớn, thế nhưng lạm chắc chắn không coi là nhỏ. Từng thanh ngồi ổ ném xuống, sóng biển rung động, quỷ ảnh tử cũng nhìn không thấy. Chu Dư ở phía xa hòa vòng, nhìn xem chính là cười một tiếng. Cùng lao tử liệu, các ngươi có thực lực kia sao? Nếu như là đi thuyền, Chu Dư nghĩ thắng mấy người còn phải hao chút khí lực. Thế nhưng ván đứng cùng ván lướt sóng hoàn toàn khác biệt. Chẳng những đánh gậy từ trên xuống dưới đều là nước biển, còn có chân dây thừng ngâm ở trong biển. Chỉ cần Chu Dư vui lòng, hắn có thể thời thời khắc khắc giang không qua 100 mét hải vực. Ba cái câu cá lao ngồi ổ còn chưa vung xong đâu, Chu Dư đã tính sẵn rồi vị trí, lần nữa vung can. Bi chỉ như lưu tinh kinh thiên, rơi vào xa xa đầu sóng bên trong. Cần câu huy động một máy mắt, can hơi liền lần nữa gật đầu. Ba cái câu cá lao mặc dù tại vung ngồi ổ, ánh mắt lại không rời khỏi Chu Dư. Thấy thế lại là đồng thanh vãi thật hiểu rõ đây là lại tiến lên cá. Quả nhiên Chu Dư khỏe môi vểnh lên, hai tay giương lên, một cái xinh đẹp cá mú long đậm lóng lánh thủy quang bay lên trời. Chu Dư vận kình cực xảo, ngư bay trở về thời ván đứng vẽ vài vòng tử vọt tới trước, dường như một giây ở giữa cá đánh bắt được liền rơi xuống trong tay của hắn. Giống như lần trước, xinh đẹp cá mú trở tay liền bị hắn bỏ vào bên hông túi lưới. Long ca, hắn này lưới câu sao lấy xuống đi? Ba cái câu cá lao sắc mặt nghiêm trọng, hoàn toàn xem không hiểu hắn làm việc. Con hàng này vẫn sẽ không dùng lưới thẳng câu cá a. Đáng giận nhất chuyện phát sinh con hàng này tại ván đứng lượn vòng thời khắc, khóe miệng hơi vểnh lần nữa quăng tới cười khinh bỉ. Câu. Lập tức câu. Chết tiệt, ta còn không tin ba cái còn câu chẳng qua hắn một cái. Ba cái câu cá lao nổi trận lôi đình, đưa tay đem cả buồn mồi ổ cũng cho dương. Quay người về đến câu vị, đem cần câu theo trên pháo đài hào tiếp theo. Ba người cột điện tử dường như sử tại mép nước, trong tay cần câu lúc gần lúc hiện, trong lòng cái này gấp à, hận không thể nhảy đi xuống mò cá. Kỳ thực lần này bọn hắn vẫn đúng là oan uổng Chu Dư hắn căn bản thì không có hướng ba người kia nhìn xem. Câu được ngư vui vẻ cười một tiếng, quả thực là bị ba người trở thành trào phúng, cũng là muốn gán tội cho người khác. Lúc này Thẩm Thanh Thanh theo một phương hướng khác xông trở lại, phát hiện Chu Dư thật sự đang câu cá, kinh ngạc há hốc miệng ra. Hoa, ngươi đến thật sự nha. Ván đứng trên câu cá, ngươi được làm đấy. Chu Dư cười ha ha. Ván đứng nha, vốn là tính một cái thuyền nhỏ, đừng nói câu cá, luyện yoga đánh bóng chuyền cũng có. Vì ván đứng rộng lớn, diễn sinh ra rất nhiều tương quan cách chơi. Ván đứng lù cùng ván đứng yoga là trong đó tương đối lưu hành cách chơi. Chẳng qua người ta chỉ là coi ván đứng là làm thuyền dùng, ngồi ở bên trên câu cá mà thôi, tượng Chu Dư như vậy hướng về phía lãng lù nghe đều không có nghe qua. Thẩm Thanh Thanh cong miệng lên, hiển nhiên là không tin hắn nói bậy nói bạn. Không được, ta cũng muốn chơi lù. Chu Dư cười hát hát nói. Tốt lắm, hai ta cùng đi. Hai khối đánh gậy đồng thời rẽ, qua trong giây lát sông về bên bờ. Hai người đem ván lướt sóng phóng, một trước một sau nằm lên ván đứng. Hai người bốn tay đồng thời vẩy nước, nhanh chóng hướng về trở về sóng biển trong. Theo một cơn sóng vọt tới, hai người động thân vọt lên, thành công đứng ở ván đứng phía trên. Thanh Thanh, nhìn kỹ ta chơi như thế nào. Thẩm Thanh Thanh nghiêng người quay đầu lại, chỉ thấy Chu Dư giơ tay đem giả mồi bi chỉ ném đến sau hông. Theo ván đứng vọt tới trước, giả mồi tự nhiên ở trong biển toán loạn, thì cùng trên thuyền câu kéo không sai biệt lắm. Rất đơn giản sao, cho ta thử một chút. Thẩm Thanh Thanh vừa muốn đưa tay tiếp can, đã thấy Chu Dư đã tại chuyển động tuyến vòng thu dây. Theo hai tay của hắn vừa nhấc, một cái xinh đẹp cá chắp đen ngư đã bay lên giữa không trung. Trời ơi, thật sự được nha. Mặc dù xem sớm đến Chu Dư túi lưới bên trong cá đánh bắt được, chẳng qua cùng tận mắt nhìn đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiểu này lướt sóng lù, khả năng nhìn hiệu quả thật sự quá rung động. Chu Dư vừa đem cá chắp đen ngư cất vào túi lưới, liền bị Thẩm Thanh Thanh đoạt đi cần câu. Kỳ hỉ, ta cũng thử một chút. Chu Dư cưng chiều cười nói, ngươi cẩn thận chút, ta đến nắm giữ phương hướng. Bên bờ câu cá lao thấy thế đại hỉ, tiểu tử này đem cần câu cho bạn gái, đúng là bọn họ đuổi theo cơ hội. Thừa dịp Thẩm Thanh Thanh qua lại vung can thời khắc, ba người lại gắn bó lớn mồi ổ. Tuy nói gió to sóng lớn, chẳng qua như thế cho heo ăn dường như đánh ổ, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Ba cái câu cá lao rất nhanh trúng rồi hai cái tiểu ngư, khoảng cách Chu Dư chiến tích cũng chỉ thiếu kém một cái. Chu Dư căn bản không có coi bọn họ là chuyện, mà là cẩn thận thao túng và đứng. Thẩm Thanh Thanh phân tâm lũ, chú ý vừa phân tán, cơ thể cân đối cùng phát lực lập tức liền xuống hàng không ít. Chu Dư vì gìn giữ ván đứng cân đối cùng tốc độ, thế nhưng sử xuất tất cả vô liếng. Hai cước chợt trước chợt về sau, khống chế lướt sóng tốc độ cùng phương hướng, còn muốn thỉnh thoảng nhắc nhở Thẩm Thanh Thanh. Thì này, nhanh ném. Nơi nào có ngư, ở đâu không có ngư, hắn tối quá là rõ ràng. Thẩm Thanh Thanh vừa mới nắm giữ ván đứng vung can kỹ xảo, Chu Dư liền cho nàng chỉ thị vị trí tốt nhất. Đó là một mảnh 10 mét xung quanh khu vực bên trong, khoảng chừng 5-6 cái hải ngư rong chơi. Giả mồi mới vừa rơi xuống nước thì đưa tới ba đầu ngư vây công. Nhìn can hơi bỗng nhiên uốn lượn, Thẩm Thanh Thanh không thể tin hô. Ôi, thật sự trúng rồi. Chương 355, lại hướng trung xa, chương 355, lại hướng trung xa. Chu Dư nhịn không được cười lên. Câu cá nha, lẽ nào ngươi không nghĩ bên trong? Thẩm Thanh Thanh không tì vết cùng hắn đấu võ mồm, ổn định dáng người, liều mạng chuyển động tuyến vòng. Gần bờ không có gì quá lớn ngư. Vị trí này cần câu lôi cường độ cứng, căn bản không cần đến giắt cá, bất luận chúng cái gì, bay thẳng là được rồi. Trong nháy mắt, dây câu vụ vụ rung động. Một cái hơn một xích cá lớn trên không trung tạo nên xích đu. Lạch cạch một tiếng, đập vào Thẩm Thanh Thanh bên chân. Thẩm Thanh Thanh chân so với nhanh tay, chân ngọc vừa nhấc, liền đem đầu này cá vượt biển giẫm nát lòng bàn chân. Thẩm Thanh Thanh vui thích túi người hái ngư, Chu Dư cũng là luôn miệng là bạn gái lớn tiếng khen hay. Bọn hắn này tiếng cười cười nói nói không để cập tới, bên kia ba cái câu cá lao là triệt để mắt trợn tròn. Này một đôi nam nữ cũng quá tà. Sẽ không phải là mướn thợ lặn tại hạ bên cạnh treo ngư a? Theo hai người bọn họ biểu hiện này, lại vung cái 1800 cân ngồi ổ cũng vô dụng. Tuyệt đối châu bò đánh không lại hacker. Bọn hắn kia không phải câu cá a, căn bản chính là tại nhặt ngư. Xuất khí trung niên đã nghĩ bỏ dở giữa chừng. Chẳng qua hàm méo, gầy huynh đệ không đồng ý. Long ca, có thể là hiện tại tình hình cá tốt, không chừng chúng ta cũng phải lên ngư đâu. Long ca nghĩ cũng phải, sao cũng nên nhịn đến thời gian. Bị đánh chết cũng so với bị hù chết mạnh. Chân đừng nói, vẫn đúng là bị kia hai gã nói chúng. Cũng không biết là ngồi ổ vấn đề, hay là sóng gió nguyên nhân, ba người bắt đầu liên tiếp trên ngư. Tất cả lớn nhỏ, rất nhanh liền lên 6-7 cái. Làm sao đối diện hai cái kia nam nữ là tinh khiết hacker. Chỉ cần bọn hắn trên ngư, Chu Dư bên ấy liền bắt đầu tiếp nhận cần câu. Câu cá lao bên trong một cái, Chu Dư thì dám bên trong hai cái. Với lại bên trong đều là cá mú, cá chắp những thứ này đồ chơi hay. Hết bạo bọn hắn hải thức, cá mọi đường. Cho dù không tính Thẩm Thanh Thanh câu được những kia, vẫn là ổn ép ba người bọn hắn một đầu. Đảo mắt một giờ quá khứ, ba cái câu cá lao tổng cộng câu được 12 đầu ngư. Mà Chu Dư một người thì câu được 14 cái. Ba cái câu cá lao túi đầu điệu xỉu, không thể không thừa nhận thất bại. Bắt đầu thu thập sạp hàng, chuẩn bị rút lui. Xa xa Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng chơi mệt rồi, lại ngồi ở bãi cát nghỉ ngơi. Nhìn thấy mấy người muốn đi, Thẩm Thanh Thanh tò mò mà nói: "A, tốt như vậy tình hình cá lại không câu được, bọn hắn coi như câu cá lao sao?" Chu Dư cười hắc hắc: "Là ta đuổi bọn hắn đi. Dám chụp lén lao bà của ta, nếu không phải là cùng hải xã hội, chân cũng cho bọn hắn đánh gãy." Thẩm Thanh Thanh còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, suy suy cười ra tiếng. Long dạ hẹp hỏi: "Người ta chỉ là đang quay đề đốc nhà." Chu Dư hừ một tiếng, lại không đáp lời nói. Thẩm Thanh Thanh lập tức kinh ngạc, lấy điện thoại di động ra bên cạnh lật bên cạnh hỏi: "Ngươi sẽ không phải nói thật chứ a?" Thẩm Thanh Thanh mở ra video ngắn nền tảng, lật đến trước đó quan sát ghi chép, quả nhiên đã bị xóa trừ ra. "Trời ơi, ngươi vẫn đúng là ta trở thành bảo." Thẩm Thanh Thanh ngoài miệng phàn nàn, trong lòng thế nhưng vui thích. Ba cái câu cá lão không phản bắt được, rất nhanh liền lái xe rời khỏi. Lớn như vậy bãi biển càng phát trống trải, trừ ra phương xa còn có mấy chiếc thuyền cá, phủ cận dường như không có người nào vừa vặn có thể chơi thông khoái. Hai người một miêu, lại là lướt sóng lại là bắt cá. Một thằng chơi đến trạm vạng tối mới về nhà. Nguyên bản hai người còn muốn lại chơi hai ngày, đáng tiếc ngày thứ hai bão thật sự đổ bộ. Một hồi mưa to gió lớn cuốn theo tất cả, đừng nói lướt sóng thuyền cá đều phải hồi cảng tránh gió. Hai người đành phải đem nhà mới cũng cửa sổ quan bế, dẫn đại miêu đều ở nhà. Một bão quá cảnh, chẳng qua mấy ngày thời gian. Chẳng qua lần này bão tương đối bá đạo, do đại chuyển nhỏ, lại từ nhỏ biến thành lớn, lại quanh đi quẩn lại ỉ lại duyên hải không đi. Ba ngày hai đầu sóng to gió lớn, lại đứt quãng kéo dài hơn 10 ngày. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kém chút bị nghẹn điên. Trong nhà trong trong ngoài ngoài quét dọn 8 lần. Pháo đài tồn kho một mạch làm hơn 10 đài. Sau đó thực sự không có chuyện để làm, lại là mỗi ngày dính cùng một chỗ truy kịch xem phim, nghiên cứu phát minh đời thứ 2 tức thời công cụ truyền tin. Cảm giác cũng nhanh muốn kìm nén nhân mạng lúc, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng báo tiêu tán. Hai người bấm ngón tay tính toán, này một đợt vậy mà tại gia nghỉ ngơi gần nửa tháng, thật sự là quá khoa trương. Hiện tại chính là hai người dùng tiền thời khắc, như thế nghỉ ngơi cũng không phải là cách pháp. Mắt thấy cảng mở lại, hai người cùng ngày liền chạy ra ngoài. Trước tiến đến cửa hàng mua sắm vật tư, tiếp lấy lại chạy tới bến tàu cố lên thêm nước. Lần trước vì đi quá xa, dường như tiêu hao non nửa thương nhiên liệu. Chỗ lúc này cố lên chi phí khá kinh người, tốn hơn 16 vạn. Trực tiếp sáng tạo ra đơn lần phí tổn tối cao ghi chép. Cao như vậy chi phí, đau hai người nhè răng trợn mắt. Rốt cuộc đây không phải tượng tạo thuyền loại đó duy nhất một lần tiêu xài, nếu vận khí không tốt, hồi hồi cũng xài nhiều như vậy cũng bình thường. Giao xong rồi dầu sổ sách, Chu Dư tay đều là run rẩy. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu. Hy vọng lúc này ra biển năng kiếm nhiều một chút đi. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người giữ cửa sổ khóa kín, nhà mình Dương Đáo cũng đưa đến nhà mới tầng hầm sắp xếp cẩn thận. Hai người mang lên đề đốc, lái xe hướng bến tàu tiến đến. 7 giờ đồng hồ cả, độ nha hiệu một tiếng chứng minh, hướng tây nam phương hướng lái đi. Mục đích lần này hơn là quần đảo Trung Sa. Lần trước vì Tân Ngọc Đình nguyên nhân, Trung Sa hành trình lướt qua liền thôi. Thành hai người tiểu tiết đối. Với lại hiện tại mùa cấm đánh bắt tiền lãi tiêu hao hầu như không còn. Sa tây, Sa nam còn có mỏ dầu khu, thuyền cá, thuyền câu cá so với con ruồi còn nhiều. Mà vì địa duyên cùng chính trị quan hệ, đi Trung Sa người so với Sa nam Sa tây còn ít hơn. Đi nơi đó, có tốt thu hoạch có thể muốn lớn hơn một ít. Độ nha hiệu mới vừa vào đến Nam Hải, Chu Dư liền cầm trang bị đến đuôi thuyền câu kéo. Hắn trước tiên đem lưới cào tạp vào câu động. Nói lên bắt giữ mồi sống, một chiêu này so cái gì đều muốn nhanh. Trừ ra lưới cào, lần này Chu Dư còn cải tiến trước đó xáo lộ. Lúc này hắn không có đem thuyền kéo lưới kết nối câu cá trên thuyền, mà là dùng dây câu trực tiếp cột vào mạn thuyền bên trên. Chẳng qua đây là hắn sau mua lấy tuyến, hơn ngàn mét dây thừng, chỉ ở phần đuôi trói lại mấy cái đại hào lưới câu thép carbon, câu trên treo là mồi đông lạnh. Đã giảm bớt đi câu cá trên thuyền ở giữa phân đoạn, trực tiếp thông qua dây câu dò biển câu kéo, chí ít tại đuôi thuyền vị trí bên trên, muốn thuận tiện không ít. Với lại trực tiếp trên dây câu, câu cá tính an toàn bạo tăng. Cho dù câu cực nặng cá lớn, cũng không cần lo lắng thoát câu tiếp tuyến. Chỉ cần không phải mấy tấn siêu cấp cự vật, cho dù ai cắn câu, đều sẽ giống như chó chết bị kéo tại đuôi thuyền. Xây dựng hết mới cơ quan, Chu Dư đứng ở đuôi thuyền, đưa tay hướng mạn thuyền trên mở dựng, dọc theo dây câu ngàn mét xa gần, tất cả cảnh tượng đều ở trong lòng. Nhưng mà Chu Dư lại là cao mày. Nay thiên thủy đáy cá lớn số lượng, so với vừa mở hải lúc, ngay cả một nửa cũng chưa tới à. Chu Dư trong lòng có chút mơ hồ, đối vô tuyến hô. Thanh Thanh, đáy nước tình huống thế nào? Bộ đàm vang xào xạc, truyền đến Thẩm Thanh Thanh hơi có vẻ bất đắc dĩ âm thanh. Ôi, đừng nói nữa. So với hai tháng trước kém xa. Chu Dư đau cả đầu. Hắn cảm giác không sai, bất luận là vòng cảm ứng bên trong, hay là sờ nạ dò xét bên trong. Thủy tộc số lượng xác thực không lớn bằng lúc trước. Chu Dư thật không nghĩ tới. Mới quá khứ chỉ là hơn 2 tháng, tứ đại nội hải thủy tộc đã bị các ngư dân cho thu hoạch được một gốc dạng. Cá đánh bắt được số lượng bắt đầu kịch liệt giảm xuống, chương 356, nghèo quá thì phải thay đổi, chương 356, nghèo quá thì phải thay đổi. Độ nha hiệu mô tờ anh minh, trên Nam Hải lướt sóng thứ 3. Đôi thuyền Chu Dư mặt trầm như nước, tựa hồ đối với làm ở dưới tình hình cá có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng qua không bao lâu, hắn liền nhịn không được cười lên. Chu Dư hồi suy nghĩ một chút lúc trước, đột nhiên phát hiện hai người bọn họ thu hoạch tốt nhất mấy lần đều là tại mở hải sơ kỳ, mà đầu năm mới tới Nam Hải lúc thu hoạch kỳ thực cũng không thế nào xuất chúng. Nói trắng ra, kỳ thực Nam Hải không có đổi, là tâm tình của hắn thay đổi mà thôi. Trong lúc vô tình, hắn cùng Thẩm Thanh Thanh đều quen thuộc thu hoạch một lần so với một lần tốt, dường như cá đánh bắt được tăng trưởng là không có tận cùng. Nhưng mà vạn sự vạn vật đều có mức cực hạn. Nam Hải cũng tốt, Thái Bình Dương cũng được, ẩn chứa tài nguyên là nhất định, theo nhân loại tiêu hao, thu hoạch giảm xuống không thể tránh được. Với lại mỗi loại loài cá cũng có cố định mùa cá. Bỏ lỡ thời tiết, số lượng hạ xuống là tất nhiên. Hai lần trước thu hoạch hạ xuống, Chu Dư còn tưởng rằng là vận khí trở về đồng đều giá trị, hiện tại xem ra căn bản chính là khách quan quy luật thôi. Mọi thứ một sáng nghĩ thông suốt khớp nối, lập tức thông suốt thoải mái. Tất nhiên hoàn cảnh lớn như thế, Chu Dư cũng liền không còn xoắn xuýt, chỉ có thể gấp bội nỗ lực, dùng chăm chỉ để đền bù. Thủy tộc mật độ giảm xuống đúng không? Vậy ta thì nhiều dò vài miếng hải vực, chung vào một chỗ vẫn nhiều đi. Chu Dư một phát hung ác, chẳng những đem dở dồn cũng bay lên không, còn tìm ra một đài dở dồn dưới nước, phủ lên bi chỉ cột lên dây câu, trực tiếp chầm xuống đi. Dây câu một chỗ khác cũng cột vào mạn thuyền, cùng thuyền kéo lưới dây câu bám cùng nhau. Lần này nhưng rất khó lường, trên trời có dở dồn chắp cánh hổ, thuyền phía sau có thuyền kéo lưới, đáy biển chỗ gần có sơn nạ tinh đo, chỗ sâu lại có dở dồn dưới nước. Công nghệ tiên tiến phối hợp Chu Dư dị năng, vì độ nha hiệu làm mạch tâm, tại đáy biển gần trong phạm vi ngàn mét cũng mở toàn bộ bản đồ. Tại như thế chưa từng có cường đại do biển cường độ dưới, Chu Dư trong tầm mắt thủy tộc số lượng lập tức gấp bội tăng trưởng. Thuyền hành nửa giờ không đến, Chu Dư thì liên tiếp phát hiện mấy cái cá lớn. Chu Dư ngay lập tức cầm lấy điều khiển, thao túng thuyền kéo lưới, kéo lấy dây câu đi cho cá lớn tiến đưa ấm áp. Phàm là cá lớn cắn câu, Chu Dư liền trực tiếp vào tay, đem dây câu lôi quay về. Liền kéo hai con cá lớn về sau, Chu Dư cũng phát hiện vấn đề. Dây câu ưu thế ở chỗ cực kỳ rắn chắc, kéo tại đuôi thuyền có thể cực lớn mở rộng tầm mắt, lại không cần thời gian thực khống chế hao tâm tổn trí cố sức, nhưng lại chỉ có thể đối phó tầng ngoài loài cá, chỗ sâu ngư hơn phân nửa là thiết bị lặn cái kia dây câu tìm được, nhưng mà thoáng qua một cái 200 mét sâu, thiết bị lặn liền thành sắt đống, căn bản không cách nào điều khiển di động. Chu Dư đột nhiên vô hót một cái. Ta thế nào đem việc này quên, thuyền kéo lưới không có rất nhiều. Làm sơ Somalia hành trình, Chu Dư mua nhiều đại thuyền kéo lưới cùng dở dồn dưới nước. Chẳng qua từ lúc về nước sau đó, những trang bị kia thì cũng tại khoang chứa đồ hít bụi. Hiện tại hắn thường dùng chỉ có hai đài thuyền kéo lưới, trong đó một cái tìm lao vu định chế đại mã lực hình, vừa vặn dùng để kéo bi chỉ dây câu dò biển sâu. Chu Dư trong đầu thiết kế một phen, lại lần nữa cải tiến phương án về sau, ngay lập tức động thủ đem dưới nước thiết bị thu hồi lại. Lần này đổi thành một cái bình thường thuyền kéo lưới lôi kéo dây câu tại đuôi thuyền, đại mã lực tàu kéo trên thì treo lấy cái kia mang bi chỉ dây câu. Hai cái dây câu trên đều trói lại không chỉ có một lưỡi câu, cũng đều treo mồi lông lạnh. Lúc này bất luận là cái gì chiều sâu, xuất hiện cái gì ngư, Chu Dư tự tin đều có thể ứng phó. Vấn đề duy nhất chính là điều khiển từ xa quá nhiều, do biển lúc ngược lại là không sao cả, vừa phát hiện con mồi thì khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Chu Dư một cân nhắc, nếu năng tượng trong nhà thông minh giống nhau, làm cái bệ điều khiển trung tâm liền tốt. Đến lúc đó bất luận dở dồn hay là thuyền kéo lưới, một cái điều khiển đại bình liền có thể giải quyết. Chẳng qua đồ chơi kia nhất định phải chuyên nghiệp xưởng giúp đỡ định chế, chính mình này hai lần là không giải quyết được. Hay là trước làm cái kiêu ngạo lừa gạt một cái đi. Điểm ấy công việc vô cùng đơn giản, thậm chí không cần đến đợi đến trở về địa điểm xuất phát sau đó, trên thuyền trang bị liền có thể giải quyết. Thế là tất cả buổi chiều, Chu Dư trừ ra lái thuyền, chính là ngâm mình ở đuôi thuyền câu kéo, tiện thể chỉnh hợp những thiết bị này. Đến cơm chiều trước đó, một cái mới tinh điều khiển nền tảng sở kèn đã làm tốt. Cái này nền tảng có thể đồng thời gánh chịu trạm điều khiển dơ dồn mặt đất, thuyền kéo lưới điều khiển, dơ dồn dưới nước điều khiển. Phía dưới mang theo lập trụ có thể trực tiếp cắm vào câu động, cũng có thể cố định đến giá đỡ bệ câu. Nhường Chu Dư đang thao túng thiết bị đồng thời, còn có thể chiếu cô trong nước cảm ứng. Coi như là trước đó cái đó câu cá trên thuyền điều khiển sở kèn tiến giai bản. Chu Dư hơi vi thao tác luyện một phen, hiệu quả quả thực hoàn mỹ. Cho dù là Thẩm Thanh Thanh đến làm việc, cho dù không có năng lực cảm ứng, chỉ là dùng làm nhiều thiết bị điều khiển, cũng là cực tốt. Duy nhất thiếu hụt chính là trên thuyền không có sơn, tiêu ngạo hay là ỷ nột cùng nôm hợp kim bản sắc. Nhìn lên tới không tốt như vậy nhìn xem. Chu Dư trên dưới dò xét một phen, đúng tác phẩm của mình phi thường hài lòng. Lau lau trên tay đen xám, đem hàng cơ, máy cắt kim loại, sừng mài cơ cũng cất kỹ sau. Liền chính thức bắt đầu dùng bộ này thiết bị chiến đấu. Tuy nói hiện tại tình hình cá trở nên kém, chẳng qua vì độ nha hiệu 25 tiết cao tốc, không nói thời thời khắc khắc đều có thể phát hiện tôm cá cũng không sai biệt lắm. Chu Dư hiện tại tay tóm lấy vẫn không đài, trong đầu đồng thời là ba bức hình tượng. Một bức là trên màn hình giờ dồn chuyển về hình ảnh, chỉ cần không có bầy chim hoặc là mặt biển trôi nổi vật, quét mắt một vòng là được, không cần quá mức chú ý. Bức thứ hai thì là kéo tại thuyền về sau, phiêu phủ ở nước biển tầng ngoài, kéo dài gần ngàn mét dây câu trùng quanh hình tượng. Bức họa mặt này đảo qua khu vực lớn nhất, có cá lớn ẩn hiện xác suất tối cao, là Chu Dư trọng điểm chú ý. Bức thứ ba thì là đáy nước cái kia dây câu trùng quanh hình tượng. Nửa bộ phận trên tự có Thẩm Thanh Thanh trên sân nạ chú ý, hắn chỉ cần chú ý 500 mét trở xuống tình huống là đủ. Lúc mới bắt đầu Chu Dư còn có phần không quen, cảm giác con mắt cùng đầu góc đều muốn phân liệt. Tay vừa đi không chế thuyền kéo lưới, trong óc hình tượng cũng sẽ ngay lập tức băng tán. Trọn vẹn lục lọi hơn 10 phút, trong đầu hình tượng cuối cùng ổn định lại, cho dù hắn đồng thời điều khiển hai đài máy móc, mặc dù gặp đèn, nhưng cũng năng miễn cưỡng năng ăn khớp điều khiển. Xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, một cái một mỹ đổ cá thu lớn bị Chu Dư kéo lên thuyền. Đại gia hỏa sinh nhảy nhảy loạn, dù là Chu Dư khí lực, chế trụ nó cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Với lại trong vòng mười mấy phút, đây đã là hắn kéo đến đầu thứ hai cá lớn. Mặc dù hắn quái lực kinh người, không có pháo đài trợ lực, liên tục đối phó dạng này đại gia hỏa cũng vẫn có chút mệt. Chu Dư cuối cùng vào tay chế trụ mang cá, để đao đem này cá lớn thả huyết, quay người đi đến nền tảng chỗ, treo ở khung thép bên trên. Nhìn trên kệ mười mấy cái cá lớn, đung đưa theo gió phiêu lãng, Chu Dư thỏa mãn đến cực điểm. Mặc dù tình hình cá độ chênh lệch, nhưng bằng mượn sáo lộ thăng cấp, hôm nay thu hoạch mặc dù không đổi kịp đỉnh phong thời kỳ, lại cũng đạt tới trung thượng tiêu chuẩn. Bộ này phương án chỗ tốt ở chỗ, không làm bất kỳ điều khiển, có thể đồng thời theo dõi đến hai đại phiến hải vực. So với trước đó ôm điều khiển từ xa, chỉ huy thuyền kéo lưới chạy lung tung, ở giữa phân đoạn rút gọn đến ít nhất. Với lại do một cái câu cá trên thuyền câu chiếu cố trên dưới hai cái lớp nước, biến thành hai cây dây câu một sâu một cạn, các phụ trách một cái. Phát hiện cá đánh bắt được sau có thể nhanh chóng cơ động, hiệu suất trực tiếp gấp bội. Chương 357, trên cường độ, chương 357, trên cường độ. Muốn nói khuyết điểm cũng có một cái, không có pháo đài gia trì, bên trong ngư thời chính là danh xứng với thực kéo co. Vì Chu Dư thể chất, hơn 10 cái cá lớn rút ra, đều có chút phí sức. Đổi lại Thẩm Thanh Thanh đến làm, đoán chừng kiên trì thời gian còn muốn ngắn. Mắt thấy muốn đến phiên chính mình lái thuyền, Chu Dư quay người hướng buồng lái đi đến. Vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, nhìn tới còn phải thêm một cái tiểu thời a. Tiểu thời linh kiện không ít, trên thuyền công cụ cùng linh kiện là trà sắt không ra tới, chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát sau đó mua nữa. Chu Dư tiếp nhận vị trí lái, Thẩm Thanh Thanh cũng lười lại chầm chậm vào sân ạ, dẫn nàng theo đôi đại miêu, cũng chạy tới đôi thuyền câu cá. Chẳng qua chính như Chu Dư suy nghĩ, Thẩm Thanh Thanh mới kéo hai cái hơn 30 cân cá lớn, liền có chút ít không thể chịu được hình. Dứt khoát không đi quản dây câu, lấy ra lũ chính mình chơi tiếp. Độ nha hiệu một thẳng đi thuyền đến 7h tối, tại dạng san hô vòng đông xa phụ cận ngừng dưới thuyền neo. Vì lần trước làm tiếng động quá lớn, trên cơ bản trên đảo chú quân cũng đem độ nha hiệu nhớ kỹ. Cho nên lúc này hai người lặng yên không một tiếng động, không dám lại chơi hoa công việc. Trừ ra phóng năm đầu dây câu, hai người trong đêm câu đều không có dám làm. Tại căn phòng một thẳng xem phim đến tầm 10 giờ, hai người liền rửa mặt một phen, sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, hai người thu dây câu về sau, độ nha hiệu liền tiếp tục lên đường. Theo dần dần xâm nhập đến vùng lõi Nam Hải, dưới nước tình hình cá cũng bắt đầu dần dần biến tốt. Các loại thủy tộc cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. 9 giờ sáng nhiều chung, Chu Dư dùng dây câu liền kéo hai cái cá ngừ vây vàng lên thuyền, đang đuôi thuyền vui vô cùng. Chợt nghe bộ đàm trong truyền đến Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên âm thanh. "Chu Dư, nhanh chuẩn bị lưới vây. Chúng ta gặp được bầy cá." Chu Dư vui mừng quá đỗi, hiện tại bầy cá cũng càng ngày càng ít, ra biển ngày thứ hai có thể gặp được, tuyệt đối là dấu hiệu tốt. Chu Dư ngay lập tức bắt đầu kéo trở về dây câu, thu thuyền kéo lưới, trong miệng vẫn không quên hỏi một câu. "Thanh Thanh, là cái gì ngư?" Thẩm Thanh Thanh cũng là nhịn không được cười ra tiếng. "Hẳn là cá chim nhỏ, quy mô còn không nhỏ đâu." Chu Dư ôm dây câu cùng thuyền kéo lưới liền hướng khoang chứa đồ chạy, đem dây câu phóng, đổi lưới vây mắt lớn lại chạy ra được. Chu Dư luống cuống tay chân bắt đầu buộc chặt thuyền kéo lưới, lại đem cương dây thừng trói đến tới bên trên. Còn có điều khiển từ xa kiêu ngạo cũng muốn rời đi đến, chờ hắn đem vật và tất cả công cụ cũng chuẩn bị kỹ càng, độ nha hiệu đã vòng quanh bầy cá chuyển một vòng. Chu Dư một vòng cái chán mồ hôi dịn, cầm lấy bộ đàm nói: "Thanh Thanh, ta chuẩn bị xong." "Nhận được, chờ ta chỉ lệnh." Lưới vây là muốn tung lưới cùng đi thuyền phối hợp bắt cá phương pháp, ai tại buồng lái liền từ ai tới chủ tính trung toàn cục. Vì tung lưới cần lực lượng không nhỏ, cho nên dường như đều là Chu Dư đến phụ trách. Theo tốc độ dần dần kéo lên, độ nha hiệu lần nữa chuyển tới bầy cá đi tới phương hướng. Tại bầy cá ngay phía trước hơn 100 mét chỗ, Thẩm Thanh Thanh ra lệnh một tiếng, Chu Dư thuần thục ném ra lưới vây cùng tàu kéo. Chu Dư thích xem nhất lưới vây triển khai thời cảnh tượng. Dường như một thất vô cùng vô tận gấm vóc, một chiếc triển khai, nhìn lên tới vô cùng dài áp. Chẳng qua hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền chạy tới một bên công việc lưu đủ lên. Chu Dư trước tiên nhấn điều khiển từ xa, điều khiển đại mã lực thuyền kéo lưới, kéo lấy lưới vây vạch ra một đường vòng cung. Thuyền kéo lưới cùng độ nha hiệu đi ngược lại, nhanh chóng bày ra túi trận. Cái này bầy cá quy mô bình thường, thuộc về cỡ trung bầy cá bên trong nhỏ nhất. Bị hai dài 50 mét lưới vây, thoải mái thì giữ được 2/3 quy mô. Lại trải qua lưới mang như thế một đè ép, rất nhanh tất cả bầy cá liền bị túi trận cho nuốt xuống. Theo một lớn một nhỏ hai thuyền đúng sông, lưới vây nhanh chóng khép lại. Chu Dư bóp đúng giờ ở giữa thúc đẩy thời, đem lưới vây đáy khóa vòng chết. Theo hai người phối hợp càng phát ra thuần thục, tổng cộng không quá mấy phút, một cái cỡ trung tiểu bầy cá liền đã bị hai người thành công vây quanh, dường như không có một cái đào thoát. Độ nha hiệu chậm rãi dừng lại, Thẩm Thanh Thanh mang theo đại miêu tùy tùng đi vào nền tảng. Phối hợp Chu Dư bắt đầu lấy ngư, làm cực lớn vận chậm rãi dâng lên, túi lưới trong tầng tầng lớp lớp kim cá chim ánh vào hai người tầm mắt. Hai người liếc nhau, mừng rỡ không thôi. Hoa thiệt, này ba kiếm lời. Kim cá chim không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ. Trong lưới cá chim cái đầu không nhỏ, tối thiểu có thể bán 30 một cân. So với gần đây tiểu cá mọi nhóm, thu hoạch này coi như không tệ. Không riêng hai người bọn họ, ngay cả Thẩm Thanh Thanh bên chân đế đốc, cũng cả kinh một mới nhảy dựng lên. Con mắt trừng tượng trung đồng, rũa ra móng nuốt nhỏ chỉ hướng vật, hé miệng meo meo không ngừng. Giống như là đang nói ngư, ngư, thật nhiều ngư. Nhìn thấy đế đốc như thế nhân tính hóa nét mặt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng ha ha cười ha hả. Mèo này trong nhà, cá lớn quả thực kiến thức qua không ít, chẳng qua nhiều như vậy ngư, nó đúng là đầu hồi nhìn thấy. Không sợ hãi đến mới là lạ. Khác ngạc nhiên một hồi cho ngươi một cái lớn. Thẩm Thanh Thanh còn muốn thao túng cần cầu, không còn thời gian lùm miêu, đành phải ngôn ngữ chân an một phen. Theo cần cầu chuyển động, thứ nhất mạng lưới kim cá chim bị rót vào đường trượt bên trong. Trước sau tổng cộng dò xét 6 lưới, ước chừng hơn 2000 cân. Chép xong ngư, hai người lại bắt đầu thu lưới thu ngư cụ, dày vò hơn nửa giờ, tất cả thu thập sẵn sàng, hai người lúc này mới mở ra nguồn điện, đem trong khoang thuyền cá chim đông lạnh lên. Làm xong này một đợt cá chim, Chu Dư liền tiếp vị trí lái, thúc đẩy độ nha hiệu tiếp tục đi tới. Này ba cá chim dường như mở đầu xong, sau đó hành trình, bất luận là như thế này hay là Thẩm Thanh Thanh, vụn vụn vặt vặt cũng câu được không ít tán ngư. Mặc dù có quý có tiện, chung quy cái đầu cũng không nhỏ, dường như cũng biểu thị lần này chúng xa hành trình đều sẽ vô cùng thuận lợi. 7 giờ tối không đến, độ nha hiệu đi vào chuyến này mục đích, dạn san hô vòng lớn trung xa biên giới. Độ nha hiệu biến đố, cùng một hồi trước cách xa nhau không xa. Lần này không có Tân Ngọc Đình quấy nhiễu, hai người hạ quyết tâm, nhất định muốn tại nơi này nghỉ ngơi 3-4 ngày. Trừ phi nổ kho, bằng không tuyệt đối không trước giờ trở về. Hiện tại mới trời tối không lâu, đỗ thuyền chỗ lại là cái sâu cạn thích hợp bảo địa. Hai người không chút do dự liền đem ánh đèn toàn bộ thắp sáng, đem chính mình cần câu cũng cho rời ra đây, dự định hung hăng đem câu một hồi. Lần này hai người đem nền tảng phụ cận câu động toàn bộ cắm đầy. 4 chi câu cá trên thuyền, 2 chi cần câu biển tất cả đều phủ lên mồi sống, toàn diện chống lên. Ngoài ra, Chu Dư đem đuôi thuyền kia 2 cái dây câu cũng chuyển đến nền tảng bên này. Chẳng qua nơi này nước sâu mới hơn 100 mét, Chu Dư ở phần đuôi thắt nút, chỉ để vào một đoạn ngăn xuống dưới. Trước đó hai người ngư dân kiếp sống vô cùng hưu nhàn, lần này vì tạo thuyền mới, kinh tế áp lực là chưa từng có. Vì triệt tiêu tình hình cá trở nên kém ảnh hưởng nhỏ, hai người chỉ có thể trên cường độ. Lần này cần câu, dây câu lại thêm 2 chi lụ, tổng cộng thả 10 cái bộ dây câu xuống dưới. Vì nhiều kiếm tiền, lúc này hai người cũng là liều mạng. Căn cứ tuyến tổ khác nhau, 10 tổ móc trên mồi sống, mồi đông lạnh cũng là lớn nhỏ khác nhau. Trong đó dây câu trên mồi đông lạnh khổ người lớn nhất, câu cá trên thuyền trên mồi sống kém hơn. Cần câu biển trên mồi đông lạnh nhỏ nhất. Đến lũ càng là hơn đơn giản, trực tiếp một bộ giả mồi lửa qua đi. Hiện tại thời gian còn sớm, đại vật bầy cá còn chưa bị đèn quang dẫn đến, hai người liền trước vung lên lũ giết thời gian. Chương 358, chiến thuật rèn luyện, chương 358, chiến thuật rèn luyện. Tứ đại quần đảo Nam Hải, mỗi cái đều là khó được tự nhiên ngư kho. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không nhanh không chậm vung lấy lũ, mỗi vung 4-5 hồi ra ngoài, chắc chắn sẽ có một con cá đi lên. Nếu không quá nghiêm khắc cá lớn lời nói, chân coi là câu cá lao thiên đường. Chẳng qua đối với chức nghiệp ngư dân mà nói, dạng này tình hình cá cũng không phải bọn hắn thích nhất. Thả câu lời nói, chỉ có cá lớn mới có thể đánh ngang phí tổn. Thật sự kiếm tiền vẫn là phải trông cậy vào bầy cá. Cho dù là một cái cỡ nhỏ cá mọi nhóm, cũng so với ngay cả can hơn 10 đầu ngư thu hoạch cao. Bất quá hôm nay hai người nhiều can chiến thuật hiệu quả không tệ. Chu Dư mới mỗi vung mấy can lụ, một bên cần câu thuyền liền uốn lượn xuống dưới. Chu Dư vội vàng phóng lôi cường, xoay người đi kéo cần câu thuyền tuyến. Thẩm Thanh Thanh tình huống cùng loại, chỉ muộn mười mấy giây, trong tay cần câu biển cũng két kít kêu lên. Đúng là có con cá lên một lượt câu. Thẩm Thanh Thanh cũng đem lụ để ở một bên, nhanh chóng tiến lên xem xét cần câu biển tình hình. Hai người kinh nghiệm phong phú, sờ một cái gậy tre liền biết ngư kích thước không lớn, liền quả quyết rút ra cần câu, nhanh chóng thu dây đem ngư bay lên thuyền. Chu Dư bên này là một cái hồng ngọc ngư, Thẩm Thanh Thanh vậy thì là cái cá vẹt. Cái đầu cũng tại một thước trong vòng. Hai người đem cá đánh bắt được lấy xuống, đem cần câu lại lần nữa lắp xong, thay đổi mới con mồi lại ném xuống. Liên lần nữa cầm lấy lũ vung lên. Hai người cứ như vậy riêng phần mình phụ trách mấy cây cần câu, Chu Dư còn muốn quá mức nhìn hai cái dây câu. Mãi cho đến 8 giờ trước đó, mỗi cái gậy che hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng thì có cá đánh bắt được mắc câu. Hai người hái ngư đổi mồi, bận điệu quên cả trời đất. Mặc dù trong đó không thiếu giá cao chót vót tốt ngư, nhưng chung quy là số lượng giải rác, chủng loại phong phú tạp ngư nhiều nhất. Nếu như là làm sơ hai người chạy tiểu lầu giai đoạn, này tự nhiên là tốt nhất thu hoạch. Chẳng qua tại bây giờ mà nói, tiểu này tạp ngư cho dù vô hạn ngay cả can, cũng không kịp nổi một cái tiểu ngư nhóm tới bất lo có lời. Nói cho cùng, chỉ có cá lớn cùng bảy cá mới là ngư dân yêu nhất. Theo thời gian trôi qua, xung quanh hải thiên càng phát bóng tối nặng nề, bóng đêm càng ngày càng đậm. Độ nha hiệu một điểm quan rõ, cũng biến thành càng thêm lóa mắt, càng thêm đầy đủ chất quý. Đáy nước thủy tộc càng tụ càng nhiều. 10 cân trở lên cá lớn, mê cấp đại vật liên tiếp hiện thân. Đến hơn 8 giờ rưỡi, một mực không có tiếng động dây câu, đột nhiên kéo căng. Chu Dư đại hỉ, hai cái dây câu trên mồi đông lạnh đều là dùng cùng loại gờ tờ siêu cấp cá lớn dừng ra tới. Một viên thịt đông so với dưa lưới còn lớn hơn, không phải siêu mẫu biển sâu cự vật, căn bản đừng nghĩ nuốt xuống dưới. Chu Dư không để ý tới thu dây, phất tay đem cần câu lũ vứt ở một bên, bước nhanh về phía trước một cái nhặt lên dây câu. Tinh thạch khí cảm ứng không xa không giới, trong chốc lát liền xuyên qua dây câu, thẳng đến 300 mét bên ngoài cuối cùng. Đen nhánh trong nước biển, một đầu cự vật hình tượng nhảy vào Chu Dư trong đầu. Chu Dư khỏe miệng giật một cái, kém chút không cho tức chết. Còn tưởng rằng là vật gì tốt, kết quả là một cái đáng hận cá mập xanh lớn, nuốt hắn mùi đông lạnh không nói, còn dương nhanh múa vuốt dự định cắn đứt hắn dây câu. Tiểu này trưởng dây câu mua được hơn nửa năm, tổng cộng cứ như vậy mấy cây. Chu Dư cái nào bỏ được trà đạp, vội vàng lắp một cái cánh tay, trong nháy mắt liền đem sa ngư trong cổ móc thép chấn rơi. Chẳng qua Chu Dư cũng không có khách khí, lôi ra dây câu lúc hơi run tay, lưới câu thép cá con vô cùng sắc bén, tại sa ngư hàm trên trong nháy mắt bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Đại móc thép một đường hỏa hoa mang tia chớp, còn đem đại sa ngư răng cho đứt đoạn một tổ. Dây câu khó được có động tĩnh, Thẩm Thanh Thanh cũng rất tò mò. Kết quả không bao lâu thì nhìn xem Chu Dư kéo cái không câu đi lên, nhịn không được hiếu kỳ nói: "Chạy." Chu Dư chính tiếp tục móc thép, đem một viên càng lớn mồi đông lạnh treo đi lên. Nghe vậy cười đắc ý: "Tốt cơm không sợ mượn, đợi chút nữa khẳng định có hàng tốt." Vốn là thuận miệng thổi thủy, không ngờ rằng lại tiên đoán trở thành sự thật. Mồi đông lạnh ném xuống không có 3 phút, Chu Dư đưa tay chộp một cái dây câu, khóe miệng liền không nhịn được vểnh lên lên. Lúc này thực sự là cái cá ngừ vây vàng, hơn nữa là cực lớn một cái. Lúc này nhưng làm Chu Dư dày vò quá sức, hơn 110 cân vây vàng, tay không mai mối cảm giác không nên quá toàn thoải mái. Ngón út thô dây thừng, tại hơn 100 cân đại vật điên cuồng kéo dưới, liều mạng ma sát Chu Dư lòng bàn tay. Chu Dư bỏ ra ước chừng 10 phút đồng hồ, mới đem ra hỏa này kéo đến thuyền bên cạnh tới. Chu Dư bay ra súng bắn cá một khắc này, Thẩm Thanh Thanh cảm giác một thương này tràn ngập nhìn ân oán cá nhân. Đem đầu này khó được đại hoàng vây cá treo lên về sau, Chu Dư quyết định hay là tăng lớn mồi đông lạnh khổ người. Nhất định phải gia tăng chuẩn nhập môn hạm, 500 cân trở xuống cá lớn, hay là vì câu cá trên thuyền làm chủ tốt. Nếu hơn 100 cân cá lớn, cũng chạy đến dây câu này thêm phiền, mình tay chân chịu không được. Đầu này cá ngừ vây vàng xuất hiện, dường như tỏ rõ lấy đêm câu thịnh yến đạt đến cao trào. Chân chính đại vật bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Lần này hai người có thể là thực sự công việc lưu đủ lên, câu cá trên thuyền, cần câu biển hết đợt này đến đợt khác, bên trong ngư càng lúc càng lớn. Hai người cuối cùng không tì vết lại làm lù, đem tất cả chú ý đều đặt ở mấy chi cần câu bên trên. Nhất là hai cái tốt nhất câu cá trên thuyền, treo đều là lớn nhất mồi xuống ngư, là hai người ký thác kỳ vọng. Giây lát sau đó, Chu Dư câu cá trên thuyền cách kích rung động, cuối cùng có đại hàng chọn đúng mục tiêu. Nhưng khi Chu Dư tay mò trên cần câu, đầu lập tức ông ông. Vốn dĩ cho rằng đại điều cá kém tối thiểu năng chiêu một cái cá ngừ mắt to, kết quả lại là một cái vô cùng lớn cá thu cắn câu. Mặc dù con cá này cũng có thể bán không ít, nhưng này cùng Chu Dư nghĩ không giống nhau. Nguyên bản thiết kế thêm cần câu cùng dây câu, chính là vì để cao bên trong ngư số lượng. Chu Dư thậm chí vì thế hủy bỏ thuyền kéo lưới phân đoạn. Kết quả lại không như ý muốn, mặc dù bên trong ngư số lượng xác thực ra tăng thật lớn, không trải qua cột tới đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Bọn hắn coi trọng nhất cá cờ, cá ngừ, cá cam cũng thành thơi tại dưới ánh đèn săn thức ăn đâu, đến cắn câu không có mấy cái. Thôi mà cờ rô sóc một chút liền biết, mặc dù cá đánh bắt được là nhiều, tiền khẳng định là không nhiều kiếm, ngược lại là đem hai người mệt quá sức. Chu Dư nộ khí dâng lên, hao lên cần câu thuyền chính là một cái mạnh nhất. Đầu này cá thu tại tộc đàn trong coi như là cực lớn, nhưng mà cũng bất quá hơn 110 cân. Chân so ra còn chưa Chu Dư trọng đấy. Đối mặt đầy giận Chu Dư, tại chỗ bị kéo ngã nhào một cái. Mặc dù rất nhanh bày ngay ngắn tư thế điên cuồng chạy trốn, cũng bất quá là nhường Chu Dư thả mấy chục mét tuyến. Sau đó ngay tại lần nữa bị kéo lật qua quần quật, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Có cần câu cá đòn bẩy ra chỉ, Chu Dư đối phó như vậy cự vật thật sự không tính cố sức, 7-8 phút thời gian liền kết thúc đầu này cá thu lớn. Đem cá lớn treo lên thuyền, khai đao lấy máu phủ lên tiêu ngạo sau. Chu Dư gãi gãi đầu, vẫn là đi khoang chứa đổ lấy hai cái thuyền kéo lưới ra đây. Chu Dư cũng nghĩ thông hắn ưu thế lớn nhất ngay tại ở tầm nhìn dưới nước, phối hợp khoa học kỹ thuật động lực tự do tuyển ngư. Bây giờ vì gia tăng cá đánh bắt được số lượng, từ bỏ tàu kéo câu pháp, tương đương tự phế võ công quẻ một cái chân. Mặc dù nhìn lên tới câu được nhiều hơn nữa ngư, kỳ thực có lượng không chất, chân chính lợi bất cập hại. Chương 359, dạn san hô vòng lớn trung xa, chương 359, dạn san hô vòng lớn trung xa. Nghĩ rõ ràng lợi hại được mất, Chu Dư tự nhiên muốn trở lại quỹ đạo, đem gãy mất một cái chân nối liền. Nhìn thấy như vậy lại ôm thuyền kéo lưới ra đây, Thẩm Thanh Thanh nhịn không được suy suy bật cười. Hi hi, ta cũng cảm thấy cái kia trên tàu kéo, cũng không biết vì sao, chờ đến ngư luôn luôn kém một chút đấy. Chu Dư trong lòng cười thầm, chơi qua trò chơi đều biết, tâm nguyện rút thưởng cùng hệ thống tặng làm nhưng không giống nhau. Thẩm Thanh Thanh cũng cùng nhau thu dây quay về, hai chi mạnh nhất câu cá trên thuyền cũng lần nữa phủ lên thuyền kéo lưới. Theo phủ 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 hai tiếng tiếng nước chảy, hai cái tàu kéo nhỏ tách ra bạch lãng, tại dưới ánh đèn tung hoành ngang dọc lên. Hai phút không đến, hai chi câu cá trên thuyền liền phát ra dị hưởng, tuần tự chúng rồi cá lớn. Thẩm Thanh Thanh theo thường lệ phóng tuyến dắt cá, cùng cá lớn lôi kéo 7-8 phút về sau, một con cá lớn bị kéo ra khỏi mặt nước. Và, là cá cam ôi. Chu Dư cười hắc hắc. Ba phần tiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm, quả nhiên là muốn chủ động mới được nha. Cái kia bên cạnh cá đánh bắt được trên hơi muộn, nổi trên mặt nước lại là một cái cá ngừ mắt to. Thuyền kéo lưới một chút thủy, cá đánh bắt được cấp bậc hiệu quả nhanh chóng lên hai cái bậc thềm. Lúc này thuyền kéo lưới khẽ động, đáy nước tốt ngư có thể gặp thai vạn. Chu Dư đã đem cái khác cá đánh bắt được triệt để bỏ cuộc, ưu tiên đem mồi sống hướng tốt thân cá bên cạnh dán. Hai cái thuyền kéo lưới mang theo mồi sống chủ động xuất kích, còn có bốn chi cần câu ôm cây lợi thỏ, câu cá hiệu suất lại là phiên. Một hồi câu cá trên thuyền đối lượng, một hồi cần câu biển bên trong ngư, lại hoặc là dây câu căng cứng. Hái ngư đổi mồi đều muốn dùng chạy. Con cá này còn chưa lấy máu đâu, một cái khác chi cần câu lại cong. Hai người câu cá câu được ngay cả chạy mang điên, câu cá câu được ngựa không dừng bó. Hai người coi như là cảm nhận được chuyên nghiệp thuyền câu cá viên cảm giác. Đến 10 giờ trước sau, đáy nước chỉ có mấy đầu cá ngừ, cá cờ, cá cam đều bị một mẻ hút gọn. Cái khác giá cả khá thấp nhưng cái đầu khá lớn ngư chủng, cũng có hơn phân nửa bị hai người thu vào trong túi. Chẳng qua hiện tại tình hình cá bình thường, thu hoạch đến trình độ này, trên cơ bản thì đã đến cực hạn, còn muốn nhiều kiếm cũng chỉ có thể từng chút một nấu thời gian. Hai người nhìn phía sau không thép, nhịn không được lại cười mặt mày con cong. Trên vệ lít nha lít nhít, lung la lung lay đều là cá lớn. Hai người tối nay thu hoạch, dường như không thua gì một cái tiểu ngư nhóm. Chẳng qua tương ứng, hai người cũng bỏ ra đại giới. Một đêm này, hai người cánh tay cùng chân thì không dừng lại mấy phút nữa. Hai người còn phải vội vàng làm việc điều khiển từ xa, nói là bận bịu chân không chạm đất cũng không tính là quá khoa trương. Hai người cũng là lần đầu tiên cảm thấy câu cá cũng có thể dạng này mệt nhọc. Một đêm tiếp theo, mệt thật giống như chạy cái 10 cây số dường như. Thanh Thanh, hôm nay cứ như vậy đi. Theo hiện tại phương pháp này, mặc kệ tình hình cá thế nào, hai chúng ta đều có thể kiếm được tiền. Thẩm Thanh Thanh thở phào một hơi, thỏa mãn gật đầu một cái. Được rồi, vì gia tăng thu nhập, có thể vất vả ngươi một hồi, ta cho ngươi ở lớn. Chu Dư nhãn tình sáng lên, không ngờ rằng nỗ lực làm việc còn có thể có phúc lợi. Ha ha ha, ngươi cũng rất mệt mỏi nha, ta cũng cho ngươi xoa xoa. Thẩm Thanh Thanh vẩy lên bên tóc mai toái phát, phong tình vạn trùng lượng hắn một cái. Vậy còn không nhanh thu thập sạc hàng. Hai người ngựa không dừng vó, đem cá đánh bắt được phân loại, tuyệt đại bộ phận đưa đến cấp đống, tiểu bộ phận đưa vào khoang nước sống. Còn có một bộ phận hàng tiện nghi rẻ tiền, trực tiếp bỏ vào khoang ngồi sống. Và hai người đem ngư cụ thu sạch tốt, lại đem năm đầu dây câu bông xuống, liền đã hơn 10 giờ rưỡi. Và hai người rửa mặt một phen về đến phòng, càng là hơn vượt qua 11 giờ. Hai người không biết nên khóc hay cười, vốn định sớm nghỉ ngơi một chút, không ngờ rằng lại dậy vò so với bình thường còn muốn trễ. Nhìn tới tại mới sáo lộ dưới, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không thể theo trước kia tính toán, cần làm chút ít điều chỉnh mới được. Hai người đen ngọt một giấc chiêm bao, trực tiếp ngủ thẳng tới trời sáng. Một đêm nghỉ ngơi, khôi phục hai người tinh lực, lại hung hăng ăn một bữa phong phú bữa sáng, hai người lập tức đầy máu phục sinh. Ăn uống no đủ, hai người liền chuẩn bị xuất phát tìm kiếm một cái tốt điểm câu. Xuất phát trước hai người trước thu dây câu. Hơn nửa năm qua cũng khó được dưới vùng nước cạn neo, dây câu trên nhảy nhót tư mừng, trọn vẹn hơn 30 cái đại tiểu ngư lấy được, lại là một hồi tiểu phong thu. Đem cá đánh bắt được quy thương về sau, độ nha hiệu một tiếng chứng minh, bắt đầu vòng quanh dạn san hô vòng lớn trung sa vẽ lên vòng tròn tới. Mặc dù quần đảo Sa Tây nổi danh trên đời, mà ở trên địa lý, dạn san hô vòng trung sa mới thật sự là Nam Hải trung tâm. Với lại tứ đại quần đảo bên trong, cũng chỉ có trung sa là vì đặc sản cá ngừ, cá cờ nổi tiếng. Chẳng qua nơi này đảo đá toàn bộ không có tại dưới nước, tối cạn chỗ cũng vượt qua 9m sâu, gần như 3 tầng lầu độ cao. Lớp biển tạo lục độ khó quá lớn, cho nên nước ta đến nay chưa tại trung sa chú quân. Cũng đúng thế thật, vì sao trung sa rõ ràng thêm gần, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại thà rằng chạy tới Sa Tây Sa Nam. Dù sao cũng là nhiều quốc mơ ước tranh luận địa khu. Lỡ như ngươi ra chút vấn đề, có chú quân thì có cây cỏ cứu mạng, tại trung sa cũng chỉ thuận theo ý trời. Chẳng qua tình huống bây giờ khác nhau, hai người là một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hào hán. Đừng nói là buồn quốc lãnh thổ, chính là nơi vô chủ đầm rồng hang hổ, hai người cũng dám xông vào một lần. Độ nha hiệu vây quanh dạn san hô vòng lớn đông xa, nhất chuyển chính là nửa cái buổi sáng. Hai người pháp bảo ra hết, trên nước, dưới nước giờ dồn, dây câu, thuyền kéo lưới, có thể dùng tới dò xét thủ đoạn tất cả đều lên. Cuối cùng tại dạn san hô vòng phía đông tìm thấy một chỗ lý tưởng điểm câu. Dạn san hô vòng đông xa là Nam Hải tối cạn hải vực một trong, dạn san hô vòng bên ngoài lại là rất xuống ngàn trượng. Dạn san hô vòng lớn nam bộ cùng quần đảo xa nam cụm dạn san hô sóng tử ở giữa hải vực, là Nam Hải chỗ sâu nhất, nước sâu đạt 555.9m. Dạn san hô vòng tây lâm thủy sâu 2500m tả hữu danh trung xa, phía đông vì lớn hơn 50 độ dốc đứng hạ lâm thủy sâu 4000m buồn trũng trung tâm biển sâu. Mà độ nha hiệu lựa chọn biến đỗ, ngay tại phía đông dốc đứng phía trên. Đừng nhìn chung quanh mấy ngàn mét nước sâu nói đến dò người. Kỳ thực dạn san hô vòng làm một cái đáy biển cao nguyên, cũng không phải thẳng từ trên xuống dưới, mà là một cái hiện lên cầu thang trạng dốc phải. Bậc thứ nhất cầu thang nước sâu chẳng qua 350m khoảng chừng, cấp thứ hai cầu thang nước sâu đột ngột tăng đến hơn 2000m, cấp thứ ba càng là hơn sâu đạt hơn 3500m. Mà hai người lựa chọn câu cá vị trí, liền đang trên bậc thứ nhất. Hơn 300m nước sâu, chiếu cố tầng ngoài cùng tầng dưới chốt loài cá. Bất luận là sâu hải ngư hay là cạn hải ngư, tại đây cũng có cơ hội xuất hiện. Với lại trải qua dò xét, tại dạn san hô vòng trung quanh, kề bên này có 5-6 cái cá ngừ cùng cá cờ ẩn hiện. Không đem những đại gia hỏa này mời lên thuyền, Chu Dư làm sao có khả năng đổi chỗ? Thẩm Thanh Thanh cũng theo sờ nạ trên phát hiện mấy đầu đại gia hỏa, mới dừng lại thuyền, liền hào hứng bắt đầu bắt câu cá trên thuyền. Chu Dư thì tự giác đến phòng lạnh để mấy thùng đông lạnh ngư, ngay tại nền tảng vòng tàu châu ngược lại làm một đống, chống lên rất đùng đùng, không rước, chặt lên. Một hồi công phu, Thẩm Thanh Thanh cũng lắp xong câu cá trên thuyền, treo tốt mồi sống, trói lại tàu kéo. Mắt thấy Chu Dư lúc này mới chặt một thùng ngư, liền đi phòng bếp tìm một cái thái đao, tiến đến Chu Dư bên cạnh, cũng vung mạnh đao chặt lên. Chương 360, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, chương 360, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hai người đao vung mạnh hô hô treo phong. Một đao tiếp một đao, chọn vẹn chặt 200 cân miếng cá, đem hai ngày này bắt được tiện nghi tạm ngư dường như tiêu hao sạch sẽ mới dừng tay. Hai người một người trang một thùng miếng cá, xách tới nền tảng bên cạnh, lựa chọn một cái phương hướng vứt ra lên. Hai người đều biết cá đánh bắt được khoảng vị trí, cho nên tuyển điểm tương đối coi như tinh chuẩn. Chẳng qua làm chuỗi mồi việc này, xa không như trong tưởng tượng huyễn hoặc khó nắm bắt, rốt cuộc cá ngừ là cao tốc ngừ, một lặn xuống nước có thể đâm ra ngoài mấy trăm mét. Cái gọi là tại phụ cận ẩn hiện, cũng bất quá là nhìn thoáng qua. Cho nên hai người cái gọi là tinh chuẩn, cũng chỉ là tận lực đem mồi đông lạnh ném đến con mồi hoạt động khu vực bên trong. Chỉ cần vùng biển này có cá ngừ sinh động, những thứ này mồi đông lạnh thì chưa nói tới lãng phí. Rốt cuộc đầu này không ăn được, cũng còn có hạ cái sẽ đến ăn. Hai người một thùng tiếp một thùng, rất nhanh liền ném ra tam đại thùng đông lạnh miếng cá. Lưu loát đảo mắt liền tại phụ gần bờ tiệm mì ra một con cá thịt đường nhỏ tới. Tiện nghi hơn tạp ngư cũng phải 10 khối 8 khối một cân, hơn ngàn đồng tiền thủy trôi đánh xuống, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Một cái bất ngờ nếm đến mùi đông lạnh đại hàng, ngay lập tức kết thúc bốn phía tán loạn đường phố máng kiếp sống, tại độ nha hiệu phụ cận ở lại. Con cá lớn này vẽ lấy vòng tròn, một viên tiếp lấy một viên, tham lam ăn lấy miễn phí phệ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mắt thấy mặt biển cuồn cuộn sóng ngầm, hiểu rõ thời cơ đã thành thục. Ngay lập tức thả ra trong tay thùng. Riêng phần mình đi đến câu cá trên thuyền một bên, nhấn điều khiển từ xa, thuyền kéo lưới ngay lập tức mang theo mồi sống ngư vọt ra ngoài. So với trực tiếp dùng thuyền kéo lưới truy đuổi chặn đường, trước dùng mùi đông lạnh cách không thể nghi ngờ muốn tốt hơn nhiều. Lúc này hai cái thuyền kéo lưới không cùng nhìn cá ngừ chạy lung tung, mà là hướng vừa mới mùi đông lạnh nhiều nhất vị trí lái đi. Rất nhanh, còn đang ở trong nước phiêu phiêu đãng đãng chìm xuống khối thịt trong, liền nhiều hai cái hoạt bát cá kém. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so với hàng. Vừa nãy ăn mùi đông lạnh lúc, đầu này cá ngừ mắt to cũng là say xương ngon lạnh. Thế nhưng làm hai cái nhảy nhót tương mừng, tràn ngập sinh mệnh khí tức cá sống ra hiện tại trước mặt, những kia lạnh băng cứng rắn thịt đống, trong nháy mắt thì biến khó mà nuốt xuống. Đầu này hai mỹ đổ cá ngừ mắt to, một nháy mắt liền làm ra quyết định, bỏ gần trong gang tấc đông lạnh ngừ, một cái lặn xuống nước đâm ra hơn 10 mét, một ngụm liền đem cái kia lớn nhất cá kém lớn ướt. Trên mặt biển hai cái thuyền kéo lưới cách xa nhau không xa, mắt thấy là Chu Dư cái kia đột nhiên chìm xuống, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức kích thích ấn phím, đem chính mình dây câu kéo xa xa. Chu Dư tại đây ngắm nó đã nửa ngày, thấy nó cắn chính mình câu, ngay lập tức văng ra móc kéo, đưa tay thì cho nó một cái hạ mã huy. Nhấc can gai ngư, tiếp lấy tả hưu khai cùng hai hướng bạo lạc. Đầu này cá ngừ mắt to còn chưa nếm ra cá kém mùi vị đâu, liền bị Chu Dư sốc té ngã. Sau đó Chu Dư lại cho một cái táo ngọt. Làm cá ngừ mắt to phản ứng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn lúc, Chu Dư mở ra thiết lực, tránh né mũi nhọn bắt đầu phòng tuyến. Cá ngừ mắt to một đường phi nước đại 200 mét, qua trong dây lát liền tiêu hao quá nhiều thể năng, bộc phát sinh tồn bản năng dần dần biến mất. Chu Dư ngay lập tức nắm chặt cơ hội, lần nữa bắt đầu kéo can. Thừa dịp bất ngờ lại cho tung cái té ngã. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy. Làm cá ngừ mắt to khôi phục thế bơi, lần nữa chạy trốn lúc, dãy rùa cường độ đã không lớn bằng lúc trước. Lần này chẳng qua chạy ra hơn 100 mét, liền bị Chu Dư đột nhiên tập kích, lại một lần bị tại chỗ chảy lật, cái bụng chỉ lên trời. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Làm cá lớn lần thứ ba chạy trốn, lại bị chảy lật lúc, một tên đáng thương trực tiếp liền bị kéo đến mặt biển. Không hề có lực hoàn thủ. Chu Dư khỏe môi vểnh lên, cười hì hì bắt đầu đem cá ngừ mắt to hướng thuyền bên cạnh kéo. Thẩm Thanh Thanh đã sớm nhấc lên súng bắn cá, ở một bên là Chu Dư động viên cố lên. Nhìn thấy Chu Dư thành thạo điêu luyện bộ dáng, Thẩm Thanh Thanh trong mắt tràn đầy hâm mộ và tự hào. Trải qua hơn 5 rèn luyện, đấu ngư kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh. Phối hợp cần câu thuyền cùng tháo đài, 200 cân trong đại vật, tại dưới tay hắn cũng sống không qua mấy hiệp liền phải nằm ngửa. Thẩm Thanh Thanh thiếu thân thể cường hãn tố chất, lại thế nào đi bắt trước, hiệu suất cũng muốn thấp hơn một ít, đây là học cũng học không được. Chính nghĩ bậy nghĩ bạ trong lúc đó, thuyền bên cạnh xôn xao tiếng nước chảy, cái kia cá ngừ mắt to đã bị Chu Dư kéo đến thuyền bên cạnh. Thẩm Thanh Thanh nét miệng lên, giơ tay bay ra súng bắn cá, tinh chuẩn xuyên thủng cá lớn sọ não. Hai người thao túng cần cầu, phối hợp với đem đầu này đại vật treo lên thuyền, phủ lên khung thép. Lấy máu đi nội tạng một mạch mà thành, hai người hiện tại kỹ thuật, không nói nhắm mắt một con rồng cũng không sai biệt lắm. Vừa khởi công thì thu hoạch một cái hơn 200 cân cá ngừ, tuyệt đối tính được là khởi đầu tốt đẹp, hai người cũng là vui vẻ ra mặt. Có đầu này đại vật hạt chót, hai người thả câu cũng càng phát thuận lợi. Cho tới chưa công phu, hai người ngay tại nơi này câu được hai cái cá ngừ, một cái cá cờ, một cái cá kiếm. Thậm chí ôm thảo đánh con thỏ, tiện thể câu được hai cái hơn 20 cân cá mó xanh lớn, quả thực là dậy hoa trên gấm. Hai người hỉ khí dương dương ăn cơm trưa, sau bữa ăn nghỉ ngơi một lát sau, liền không kịp chờ đợi lần nữa khởi công. Chẳng qua vị trí này bị hao không sai biệt lắm, bất luận là sơn nạ dò xét hay là Chu Dư cảm ứng, phụ cận cũng lại không có cá ngừ ẩn hiện. Hai người đành phải thúc đẩy độ nha hiệu, quay trung quanh này dạn san hô vòng lớn đông xa, tìm kiếm mới điểm câu. Đại khái là hảo vận hao hết, buổi chiều hành trình xa không có thuận lợi như vậy. Độ nha hiệu đi vòng vo nửa lần buổi trưa, mới phát hiện hai con cá lớn tung tích. Chẳng qua so với buổi sáng cá ngừ, hai người này bắt bẻ hơn nhiều. Hai người pháp bảo ra hết, đem còn lại mùi đông lạnh cũng vứt xuống dưới, mới đem này hai cái đại gia hỏa hấp dẫn. Cuối cùng hai người một cái, cuối cùng đem hai cái cá kiếm cho gian nan cầm xuống. Chờ hắn hai đem hai cái cá kiếm cũng xử lý tốt, đưa vào khoang cấp đông về sau, sắc trời đã tối xuống, là lúc ăn cơm tối. Thẩm Thanh Thanh hơi có chút không cam lòng, nhịn không được nói lẩm bẩm. Mới mở hải không đến 3 tháng, cá đánh bắt được thật đúng là càng ngày càng ít đấy. Chu Dư không nhịn được cười, một cái kéo qua Thẩm Thanh Thanh vai. Chính ngươi tính một chút, chúng ta hôm nay thu hoạch làm sao? Còn dám ngại thu hoạch không tốt, cẩn thận cái khác ngư dân nghe được muốn tới đánh ngươi. Thẩm Thanh Thanh còn khu phục, đếm trên đầu ngón tay nói một mình. Tính cho dù, hai cái cá ngừ, một cái cá cờ, còn có ba đầu cá kiếm. Tính nhìn, Thẩm Thanh Thanh cũng nhịn không được cười lên. Đơn độc câu được lúc, vẫn còn không có cảm thấy thế nào, thế nhưng thêm đến cùng nhau, đây chính là 6 đầu cá ngừ cấp thu hoạch. Nói đến bình thường cá ngừ ngư dân, ra biển một tuần, cũng còn chưa nhất định năng câu được 2-3 cái. Hai người bọn họ một thiên 6 đầu thu hoạch, bất luận là cái nào phiến hải vực, cũng tính được là rất không tệ chiến tích. Loại thu hoạch này còn ồn ào thu hoạch không tốt, ngươi nhường những không quân kia các chiến sĩ nghĩ như vậy. Tiểu này ở trước mặt nhảy mặt hành vi, thật sự sẽ bị đánh cũng khó nói. Kỳ hỉ, nguyên lai chúng ta lợi hại như thế nha. Ban ngày tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tốt, chúng ta buổi tối lại làm một vụ lớn. Chương 361, thiên tượng đột biến, chương 361, thiên tượng đột biến. Thẩm Thanh Thanh ý nghĩa rất rõ ràng. Tốt như vậy chỗ, buổi tối bất dạ câu thì quá lãng phí. Nhưng mà sự thực khó liệu. Vừa ăn xong cơm tối, hai người đang định đốt đèn khởi công, ôn hòa gió biển bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Trên biển cuồng phong đột nhiên nổi lên, chân trời hắc vân bốn hợp, tại chỗ rất xa bạch quang lập lòe, một hồi phích lịch quần quần mà đến. Ngắn ngủi mấy phút, liền thành một bộ mưa to đến cảnh tượng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sửng sở, đại thán không may. Dự báo thời tiết trong cũng không một màn này nha. Hai người mỗi lần ra biển đều sẽ cẩn thận nghiên cứu mục tiêu hải vực thời tiết. Phàm là trong vòng 7 ngày có ác liệt tiên tượng, hai người cũng sẽ không đi. Tuyệt đối không ngờ rằng, đầu năm nay ngay cả hải dương tình cảnh cũng bắt đầu làm ẩu. Hai người xem xét tình huống không đúng, nhanh chân liền hướng chạy thương chạy. Chu Dư mới chạy mấy bước, đột nhiên nhớ ra cái kia có không ít vụn vật tại bên ngoài, vội vàng dừng bước lại. Thanh Thanh, ngươi đi đem thuyền lái đến dạng san hô vòng nội bộ, ta đem ngư cụ cũng thu hồi lại. Thẩm Thanh Thanh hiểu rõ lúc này không thể bị dở dang, gật đầu đáp một tiếng, liền tiến vào đến buồng lái bên trong, đưa tay đem xe chung thôi đẩy, trên tay bánh lái nhất chuyển, độ nha hiệu tốc độ cao nhất hướng dạng san hô vòng trong vùng biển trong phóng đi. Chu Dư thì chạy chậm đến đi thu hồi câu cá trên thuyền kéo lưới và tất cả công cụ. Thu thập xong công cụ, Chu Dư lại thường thường phòng bếp chạy tới. Nam Hải khí hậu nóng bức, mỗi cái khoang bình thường đều là môn hộ mở rộng. Chu Dư chạy vào phòng bếp, lập tức liền đem cửa sổ quan bế, trực tiếp vặn vẹo nắm tay khóa lại, đem tất cả thương thất môn cửa sổ toàn bộ quan bế. Chu Dư cuối cùng mới chạy về buồng lái bên trong. Thanh Thanh, hay là ta mở ra? Ngắn ngủi mấy phút sau bên trong, bầu trời đã tượng đen tượng đáy nổi giống nhau, thỉnh thoảng có một đạo điện quang hiện lên, đem đen nhánh mỗi ngày màn nổ ra một đạo lóe sáng chói mắt khe hở. Tiểu này tầm nhìn dưới, cho dù độ nha hiệu đèn đuốc sáng choang, lái thuyền cũng là món chuyện nguy hiểm. Thẩm Thanh Thanh hiểu rõ Chu Dư thị lực vô cùng tốt, ngay lập tức đem vị trí lái giao cho trên tay hắn. Độ nha hiệu một đường phi nước đại, nhanh chóng đi vào vùng nước cả vực. Sau lưng tiếng sấm cuộn cuộn, đem lại miêu bị hù cuộn tại Thẩm Thanh Thanh dưới chân, run lẩy bẩy. Hai người ra biển hơn một năm, đã từng gặp được thời tiết đột biến, tao ngộ qua mùa hạ buổi chiều mưa rào, ngày đông trời quang đãng không thích lịch. Chẳng qua dạng này mưa to gió lớn, thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Trong lòng hai người căng thẳng, cũng không thể so với con kia đại miêu tốt bao nhiêu. Chẳng qua là một thuyền trụ cột, Chu Dư thần sắc như thường, mảy may nhìn không ra dáng vẻ khẩn trương. Thẩm Thanh Thanh bị sự chấn định của hắn lây nhiễm, túi người ôm lấy đại miêu, an ủi lên sủng vật của mình tới. Độ nha hiệu bước vào dạng san hô vòng về sau, nhưng không có ngay lập tức dừng lại. Chu Dư lo lắng biên giới chưa đủ bảo hiểm, lại tiếp tục hướng dạng san hô vòng chỗ sâu lái đi. Theo gió lực càng ngày càng mạnh, độ nha hiệu thân tàu cũng bắt đầu nhỏ xíu rung động. Khá tốt độ nha hiệu độ rộng kinh người, cơ hồ là đồng cấp thuyền cấp 2. Cho dù sức gió càng lúc càng lớn, cũng vẫn chỉ là có hơi rung động, không có sinh ra đung đưa kịch liệt. Sau 15 phút, độ nha hiệu đã xâm nhập dạng san hô vòng 7-8 trong biển. Chu Dư cuối cùng tuyển một chỗ đá ngầm hạ neo. Nơi này chỉ có mười mấy mét sâu, phía dưới là vô tận san hô khu vực cùng cứng rắn đá ngầm. Như thế nước cạn, lên lãng tự nhiên cũng có hạn, lại thêm mỏ neo thuyền cố định, độ nha hiệu tự nhiên vững như Thái Sơn. Lúc này phía ngoài sức gió đã đạt tới cực hạn, cho dù là độ nha hiệu trọng tải, lại cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau ngạc nhiên, này nếu đây là đang biển rộng mênh mông, nước sâu ngàn mét vùng nước sâu vực, chính là độ nha hiệu đều khó tránh khỏi muốn uống một bình. Nếu đổi thành trước đó võ lăng nhân hiệu hảo, tại loại khí trời này, đoán chừng dường như mùa thu lá khô, tại sóng lớn bên trong chìm nổi tung bay, thậm chí sẽ có nguy cơ bị lật úp. Lúc này ngoài cửa sổ tiếng sấm nhỏ dần, đậu nành thật to hạt mưa đùng đùng, không dứt, nện vào thủy tinh cửa sổ mạn tàu bên trên. Vô tận nước mưa đem hải thiên nối thành một mảnh, cuồn phong tàn sát bừa bãi nhìn thiên địa, đem bọt nước vùng chợt cao chợt thấp ở khắp mọi nơi. Mưa to đã sớm hết rồi phương hướng, thất thường mạnh mẽ đâm tới, tựa một cái tiếp một cái thủy long, hung hãn không sợ chết đụng chạm lấy độ nha hiệu thân thuyền. Thẩm Thanh Thanh ôm đế đốc, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ngoài cửa sổ. Một người một mèo đều bị này đáng sợ cảnh tượng bị hù run lẩy bẩy. Trời ơi, đại khí tượng lẽ nào là ăn cơm khô sao? Nhìn Thẩm Thanh Thanh khẽ run thân thể mềm mại, Chu Dư hai tay ôm hết, từ phía sau lưng đưa nàng quấn tới trong ngực. Đừng lo lắng, tiểu này cực đoan thời tiết đến nhanh đi cũng nhanh. Lại nói độ nha hiệu vừa rộng lại trọng, điểm ấy sóng gió tuyệt đối không có vấn đề. Chu Dư lời này cũng không chỉ là an ủi nàng. Rất nhiều hơn 20 mét thuyền, độ rộng chẳng qua 5 mì đồ, như thường tung hoành xa khơi. Mà độ nha hiệu 8 mét độ rộng, hơn 230 trọng tải, tuyệt đối là thê đội thứ nhất. Sở dĩ khẩn cấp tránh gió, vậy cũng đúng căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc mà thôi. Kỳ thực chỉ cần không tới trực diện rất giỏi bão, độ nha hiệu vẫn là vô cùng an toàn. Kỳ thực những đạo lý này, Thẩm Thanh Thanh từng cái sinh viên tài cao, so với Chu Dư còn hiểu đấy. Chẳng qua nàng lúc này nhu nhu nhược nhược, ngược lại tốt tượng lần thứ nhất nghe nói. Chẳng qua Chu Dư có một chút chưa hề nói đúng, trận này báo tố không hề có nhanh chóng tiêu tán. Hai người một miêu về đến phòng ngủ, nhìn hai bộ phim chiếu rạp thậm chí còn ăn một bữa ăn khuya, bên ngoài khoang thuyền vẫn như cũ mưa gió tác đột nhiên. Trong nháy mắt đến đêm khuya, hai người rửa mặt một phen, liền tại một mảnh tiếng mưa gió bên trong ngủ thật say. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người bị trắng bóng ánh nắng lấp tỉnh. Tối hôm qua trời tối dường như thiết mạng, hai người liền không có kéo màn cửa. Lúc này đã là 7 giờ ra mặt, tự nhiên là ánh nắng phơi đến cái mông. Bên ngoài hải thiên một màu, thanh thản như gương. Dạng san hô vòng trong vùng biển, giống như một viên vô biên bích ngọc, dường như không có một tia gợn sóng. Chứ ra chợt có chim biển hót vang, trên đại dương bao la đúng là khó được yên tĩnh. Hai người kéo ra cửa sổ, cũng nhịn không được giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu. Hoa. Tốt không khí thanh tân, hít một hơi cảm giác người đều say rồi. Thẩm Thanh Thanh thân nhìn lưng mỏi, hai lòng hưởng thụ lấy sáng sớm cảnh đẹp, bỗng nhiên lại tự đủ. Ôi, tốt như vậy thời tiết, dùng để làm việc khá là đáng tiếc. Chu Dư cũng chính say mê tại hải thiên cảnh ở đâu, bị nàng một câu làm pha công, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ngươi được hay không a? Hôm qua muốn làm một vô lớn, một đêm trôi qua liền muốn nằm ngửa. Thẩm Thanh Thanh lại lơ đến nói, chúng ta đã lần thứ hai đến Trung Sa còn chưa trong vụng biển cầu qua ngư đâu. Nếu không hôm nay chúng ta ngay tại nơi này khởi công. Kỳ thực vụng biển trong cũng không có gì không tốt, lớn như vậy hải vực, cá đánh bắt được làm nhưng sẽ không thiếu. Chẳng qua trong dạng san hô vòng đầu khởi công lời nói, những kia sâu hải ngư cũng đừng trông cậy vào quá nhiều rồi. Về phần cá ngừ, dường như là không có khả năng có. Chẳng qua chân toán kinh tế trướng, tại vùng biển cũng chưa chắc kém. Chỉ ít mỗi lần trong dạng san hô vòng lớn đông xa, hai người thu hoạch cũng không thể so với bắt cá ngừ thiếu. Cho dù nơi này không kịp dạng san hô vòng lớn đông xa phì nhiều, nghĩ đến chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Trong nháy mắt làm theo lợi hại được mất, Chu Dư gật đầu, đầy mắt cương chiều mà nói. Được rồi, thời gian còn sớm vô cùng đâu, chúng ta hôm nay thì trong dạng san hô vòng chơi đùa. Chương 362, san hô thịnh cảnh, chương 362, san hô thịnh cảnh. Trong dạng san hô vòng bắt cá, cũng không phải tùy tiện ở đâu đều có thể. Khu vực đá ngầm phong cảnh như vẽ, dưới nước san hô cảnh biển, so với hoàn vũ địa lý hình tượng càng xinh đẹp. Chẳng qua mọi thứ có lợi có hại, nhiều như vậy san hô khu vực, liền không thể tùy tiện hạ lưới vây. Không cẩn thận đem đáy nước san hô cướp máy, đây chính là sai lầm không nhỏ. Với lại vì an toàn, hai người hôm qua thiên tuyển bến đỗ, càng là hơn tối cạn một chỗ khu vực một trong, câu cá thả lưới cũng không thích hợp. Hai người bàn bạc một phen, liền thúc đẩy độ nha hiệu, tiếp tục hướng dạng san hô vòng chỗ sâu di động. Chu Dư phụ trách lái thuyền, Thẩm Thanh Thanh thì chậm chậm vào sân ạ, tìm kiếm một chỗ tương đối thích hợp chiều sâu. Sau 20 phút, Thẩm Thanh Thanh chọn chúng một chỗ thích hợp hải vực, độ nha hiệu chậm rãi ngừng lại. Hai người hào hứng chạy đến nền tảng, đem mấy chi cần câu cũng chống lên. Chỗ này hải vực là một chỗ đáy biển đất trũng, biên giới nước sâu chẳng qua hơn 10 mét, mà bồn địa chỗ sâu nước sâu có thể đạt tới hơn 30 mét. Độ nha hiệu thì dừng ở đất trũng biên giới, bất luận là nghị câu cá hay là thả lưới, đều có thể tự do lựa chọn. Thậm chí còn có thể xuất hiện một ít nước sâu ngư trùng, có thể nói 10 phần hoàn mỹ. Dạng này vùng nước cạn, Chu Dư cũng không có trông cậy vào câu được cái gì cự vật, đem mấy chi cần câu lắp xong về sau, liền thành thơi vung lên lù. Theo dây câu vụ vụ rung động, giả mồi xẹt qua một đường vòng cung, phốc đông một tiếng tiến vào mặt biển. Xanh lam như gương mặt biển lập tức dao động ra quy tắc đồng tâm vận sóng. Như thế cảnh đẹp, Chu Dư lại không tỉ vết chú ý hắn toàn bộ tinh thần, đều bị đáy nước cảnh sắc hấp dẫn. Đáy biển bãi đá ngầm lập, ngũ thải tân phân san hô một mảnh liên tiếp một mảnh, như trang điểm lộng lẫy, ganh đua sắc đẹp. Nếu như không phải tại 2-30 mét đáy biển, thật có một loại đưa thân vào thần kỳ trong hoa viên ảo giác. Đã sớm nghe nói dạng san hô vòng lớn trung xa trong san hô khắp nơi trên đất, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy, Chu Dư hay là nhìn xem ngây người mắt. Trọn vẹn ngớ ra mấy giây, Chu Dư mới từ trong rung động tỉnh táo lại, bắt đầu đem chú ý chuyển tới phụ cận thủy tộc trên người. San hô bụi bên trong hải ngư khắp nơi có thể thấy được, siêu vẹo bơi lội xuyên thẳng qua tại đá ngầm san hô trong lúc đó. Mặc dù san hô ngư số lượng đông đảo, lại lộng lẫy đẹp mắt. Thế nhưng năng ăn có thể bán không coi là nhiều, đại bộ phận đều không phải là Chu Dư mục tiêu. Nếu không nói đàm tiền tổn thương cảm tình đâu, vừa nhìn thấy những thứ này xanh xanh đỏ đỏ san hô ngư, Chu Dư trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nhanh chóng tại đông đảo hải ngư bên trong sàng chọn ra con mồi của mình. Đó là một cái một thước rưỡi nhiều đại cá nóc. Giờ phút này đang đuổi san hô trong lúc đó, truy sát mấy cái tôm nhỏ. Tại giả mồi phạm vi mấy mét bên trong, là thuộc nó giá tiền tối cao. Chu Dư không chút do dự nhấc can kéo tuyến. Giả mồi chập trần theo cá nóc trước mặt lướt qua, sáng phiến độc rồi câu tinh quang lập lòe, trong nháy mắt liền đem cá nóc chú ý kéo đến trên người mình. Cá nóc loại bơi lội năng lực phổ biến ở ngoài, năng truy cái con tôm đã coi như là chúng nó cố gắng lớn nhất. Trước mắt xuất hiện con mồi, lại so với con tôm chạy còn chậm hơn, với lại lông xù một bộ ăn rất ngon dáng vẻ. Giữa hai bên còn kém chút khoảng cách, Chu Dư tiếp tục chậm rãi thu dây, giả mồi hình như dưới đáy nước bay múa, đảo mắt liền tiếp cận cá nóc một thước. Chẳng qua giả mồi rơi xuống nước vị trí không tốt, cùng đầu này cá nóc là song song. Mắt thấy độc rồi câu muốn cùng nó gặp thoáng qua lúc. Cá nóc trong nháy mắt bị muốn ăn khu động, mập mạp cơ thể khó được mạnh mẽ một lần, một cái trước vọt liền đem độc rồi câu cho hung hăng cắn. Chu Dư lại hỉ, gia hỏa này lại không động đậy, hắn muốn thay cái phương hướng lại lần nước băng. Lần này tự nhiên giảm bớt phiền phức, ra sức thu dây là đủ. Trong nháy mắt, một cái to béo cá nóc bị bay lên thuyền. Khởi đầu tốt đẹp cá đánh bắt được lập tức hấp dẫn Thẩm Thanh Thanh cùng đề đốc chú ý. Là tông ban bụng gai đồn, cái đầu còn không nhỏ đâu. Thẩm Thanh Thanh lời bình đồng thời, trên tay đồng thời cũng tại kéo lấy lũ, đông cảm thấy trên tay trầm xuống, lập tức lên tiếng kinh hô. A, ta cũng trúng. Nay thật đúng là đòn khiêng trên nở hoa, Thẩm Thanh Thanh cười không ngậm mồm vào được, chuyển động tuyến vòng nhanh chóng đem con mồi kéo quay về. Theo tiếng xé gió, một cái 4-5 cân cá lớn bay tới. Chu Dư ngẩng đầu nhìn xem xét, lại là một cái nặng 3-4 cân hoàng cây ngư, bị Thẩm Thanh Thanh chế trụ mang cá, đang giữa không trung đùng đùng, không, rước, quay đuôi lấy. Một bên đề đốc đã sớm đứng thẳng người lên, hai con chân trước đảo tại Thẩm Thanh Thanh trên đùi, hai con mèo mắt chằm chằm vào cá lớn, dường như muốn toát ra hỏa tới. Trong miệng tội nghiệp meo không ngừng. Nhìn nó bộ này thèm dạng, hai người cũng nhịn không được bật cười. Chẳng qua đầu này cá đủ vàng có chút không sai, Thẩm Thanh Thanh có chút do dự, muốn hay không đổi cái khác ngư cho nó. Chu Dư mặc dù không nhiều yêu miêu, lại có cái nhìn rất thoáng. Muốn thì cho nó được rồi, bằng không con hàng này dục cầu bất mãn, lại chạy tới chính mình bắt, ngươi lại cái kia lo lắng sợ hãi. Thẩm Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, con hàng này hay là cái độc lập miêu tử, ngươi nếu là không cho ăn, người ta vẫn đúng là có thể tự mình bắt. Nghĩ thông suốt cân đối, mặc dù không tình nguyện, Thẩm Thanh Thanh vẫn là đem cá lớn lấy xuống, đưa tới để đốc chảo bên cạnh. Đại miêu ăn miệng đầy vảy cá, hai người sắp thực hảo hảo thu về cá đánh bắt được, lần nữa thúc đẩy lên. Vì nơi này tầng dưới chốt nhiều san hô, đá ngầm, Thẩm Thanh Thanh chỉ có thể vì trung thượng tầng loài cá là mục tiêu. Chu Dư lá gan thì lớn rất nhiều, trừ ra một ít tảng đá khe hở, đại bộ phận vị trí hắn cũng khó khăn không ngã hắn. Với lại nơi này thủy tộc dường như ngăn cách, đúng lơi câu mồi câu không hề cảnh giác. Cơ hồ là thấy mồi thì ăn. Hai chi lũ tăng thêm câu cá trên thuyền, cần câu biển, hai người ngay cả can ngay cả tới tay ma. Ngay cả câu được hai cái giờ, Chu Dư cảm thấy này cường độ quá cao, thế này sao lại là chơi à, hoàn toàn chính là tăng ca đâu. Thanh Thanh, nếu không chúng ta đem lưới câu ném xuống tốt. Hai ta buông lỏng một chút, đi lặn xuống nước. Kỳ thực Thẩm Thanh Thanh cũng sớm mệt, chẳng qua là nàng đề nghị trong dạng san hô vòng câu cá thì không có hảo ý hô ngừng. Này lại Chu Dư mở miệng, nàng chờ không nổi tỏ vẻ đồng ý. Tốt lắm. Tốt như vậy chỗ, đã sớm cái kia xuống dưới ngồi lại. Hai người nói tiềm thì tiềm, đảo mắt liền đem trang bị cũng đem đến đuôi thuyền. Năm rộng tháng dài, hai người lặn xuống nước chương trình cũng trên cơ bản định hình. Giúp lẫn nhau mặc đồ lặn, lại đặt bao gồm bình khí ở bên trong các loại treo đầy một tràng bên trên. hai người chỉnh bị hoàn tất, theo nơi đuôi thuyền chở mình xuống nước, trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mông trong biển xanh. Hai người bọn họ tiềm tiêu sái, lại quên đi trên thuyền còn có một cái thành viên gia đình đấy. Hai người trước đó câu được một cái cá nục heo ngư, tiện tay vứt cho đại miêu. Đế đốc đội vàng tại nền tảng cuồng huyễn cá lớn, cho nên không thấy được hai người đổi trang bị. Nghe được tiếng nước, đại miêu mới nâng cao bụng, ngầm đầu cá đã chạy tới xem xét. Này xem xét lập tức đem đế đốc cho chấn kinh rồi. Hai cái người sống sờ sờ, đột nhiên liền không có. Lệch cạch đầu cá rơi xuống đất, đại miêu trừng lớn con mắt màu vàng nóng, đột nhiên bắt đầu điên cuồng ngặt của. Đại miêu nổi điên tìm người lúc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã bỏ vào đáy biển. Hai người cùng nhau, lại bị này vô biên san hô cảnh đẹp cho chấn kinh rồi một cái. Dù là sớm trong cảm ứng biết rõ phía dưới cảnh tượng, Chu Dư cũng như thường bị chấn kinh rồi một cái. Cảm ứng hình tượng bên trong là không ánh sáng ảnh. Tất cả cảnh tượng dường như lập thể pho tượng, rõ ràng nhưng không có bất kỳ cái gì sáng tối biến hóa. Cho nên khi lũ lũ ánh nắng xuyên thấu qua nước biển, bắn ra tại ngũ sắc san hô bụi bên trong, trong mắt Chu Dư, dường như toàn bộ thế giới cũng sinh động đi lên. Chương 363, Tam Miêu đâu? Chương 363, Tam Miêu đâu? Chu Dư hai lần ngắm cảnh cũng cứng họng, Thẩm Thanh Thanh thì lại càng không cần phải nói. Khiếp sợ nôn một chuỗi bong bóng ra đây. Ông trời ơi, đây là Long cung sao? Cũng quá đẹp. Chu Dư cũng đồng ý nói. San hô chúng ta đã thấy nhiều, có thể so sánh với nơi này, vẫn đúng là không có. Hai người lướt nhau, ngay lập tức chờ không nổi lặn đến san hô bụi bên trong, vui chơi chơi tiếp. So với cái khác mấy chỗ nội hải, nơi này san hô bụi diện tích to lớn, chủng loại phong phú, nhìn một cái kéo dài không dứt. Với lại sâu cạn thích hợp, rất nhiều nơi chẳng qua hơn 10 mét sâu, dẫn đến ánh nắng có thể tùy tiện vòng qua thanh tịnh nước biển, đem ngũ thải ban lan đáy biển chiếu rọi sặc sỡ. Đây là thế giới bất luận gì một cái nghệ thuật đại sư đều không thể bắt chước tự nhiên quang ảnh. Thẩm Thanh Thanh cầm lấy trống nước máy ảnh, cửa chớp răng rắc vang lên không ngừng. Chu Dư thì chấn định nhiều, đùa nghịch một hồi liền đem chú ý chuyển tới thủy tộc trên người. Dạng san hô vòng trong nối thẳng rãnh biển, lưu luyến tại nơi này cá lớn không coi là nhiều, nhưng mà quý báo chủng loại không hề ít. Chu Dư cũng không khách khí, đưa tay thì ở trong khe đá lấy ra một con đại tôm hùm. Dưới chân đạp một cái, lẹn đến một cái khác viên đá ngầm bên cạnh, đưa tay thì nhặt lên một cái đại cá nóc nhím. Trở tay thì nhét vào bên hông trong túi lưới. Tôm hùm, cua, cá nóc, đây là hắn tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu. Cái khác quý hơn ngư cũng có, chẳng qua cũng quá sống qua vọt bắt lại không nhiều thuận lợi. Này ba loại thủy tộc lại khác biệt, một cái so với một cánh ốc, một cái so với một cái trì độn. Có thể yên tâm nhét trong túi lưới, không cần lo lắng sẽ cho chính mình phải rối. Chu Dư dường như một con đại cá heo, tại san hô, đá ngầm trong lúc đó xuyên thẳng qua. Không chút kiêng kỵ đi săn nhìn. Thẩm Thanh Thanh mảnh lại một hồi, liền cũng tu tâm, chọn hải sâm, cua độc thủ. Hai người đem bắt cá cùng chơi đùa hòa làm một thể, bận điệu quên cả trời đất. Dây vo một hồi lâu, hai cái túi lưới đều bị nhồi vào, lúc này mới hướng trên mặt biển bơi đi. Hai người theo thường lệ trước tiên đem túi lưới buộc trên sợi dây, lôi kéo dây từng bò lên trên đuôi thuyền về sau, tại đem túi lưới lôi đi lên. Hai người đem cá đánh bắt được phân loại, đưa đến đối ứng trong khoang. Hai người hiện tại xe nhẹ đường quen, điểm ấy công việc không bao lâu thì làm xong. Hai người nghỉ ngơi một lát, lại đến phòng bếp tủ lạnh lấy hai bình nước tăng lực, hung hăng rót cái thủy no bụng. Lúc này bình khí trong còn có hơn phân nửa không khí, Chu Dư đứng dậy liền muốn ngay lập tức xuống nước, lại nhiều làm chút ít cá đánh bắt được đi lên. Thẩm Thanh Thanh lại không đi theo động đậy, ngược lại lộ ra nghi ngờ nét mặt. "Chu Dư, ngươi có hay không có cảm thấy, hai ta hình như quên một chút cái gì?" Chu Dư hơi ngửa đầu, đem cuối cùng hai cái đồ uống rót vào trong miệng, thở dài ra một hơi, lơ đến nói: "Thuyền sớm tắt máy lại chỉ có hai người chúng ta người sống sờ sờ trên thuyền, có cái gì tiền có thể quên?" Thẩm Thanh Thanh vẫn như cũ cau mày, trong miệng lẩm bẩm tái diễn Chu Dư: "Chỉ có hai cái người sống sờ sờ." "Người sống?" "Ôi u nắm." "Tam Miêu." "Đâu?" Thẩm Thanh Thanh một tiếng thét lên, kém chút bạo thô. Chu Dư trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, đưa mắt hướng nhìn chung quanh. "Đế đốc, ra đây ăn cá." Độ nha hiệu trên yên tĩnh dị thường, ở đâu ra Miêu a? Lần này hai người có thể luống cuống, một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu gọi đế đốc. Kéo lấy chân màng trong khoang thuyền bên ngoài khoang thuyền tìm mấy lần, kết quả ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Tức chết ta rồi, sao một hồi không có ở thì chạy mất dạng. Thẩm Thanh Thanh vừa vội vừa tức, vừa hận chính mình không có đem Miêu tử cho xem trọng. Chu Dư ngược lại là không có như vậy bảo bối đế đốc, nhưng hắn bảo bối Thẩm Thanh Thanh, nhìn nàng hoảng loạn bộ dáng, ngược lại là so với nàng còn gấp. Chu Dư suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, con mắt đột nhiên sáng lên. Đế đốc sẽ không phải xuống biển a? Thẩm Thanh Thanh nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói: "Đế đốc nó là con mèo, vào ngành làm gì?" Chu Dư chậm rãi mà nói: "Thanh Thanh, ngươi cũng biết đế đốc biết bơi, còn có thể lặn xuống nước bắt rắn biển đâu. Có thể hay không tìm không thấy chủ nhân, vừa sốt ruột lặn xuống trong biển tìm." Như thế nói nhảm cách nói, đặt tại bình thường Thẩm Thanh Thanh tuyệt sẽ không tin. Hiện tại là quan tâm tác loạn, lại cảm thấy tốt có đạo lý dáng vẻ. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh logic vẫn còn, theo này ý nghĩ tưởng tượng liền phát hiện vấn đề. Nhưng mới rồi hai chúng ta ngay tại dưới nước, sao không thấy được đế đốc đâu? Điểm ấy lỗi thủng tự nhiên không làm khó được Chu Dư, niềm tin của hắn tràn đầy nói: "Hai chúng ta mới vừa rồi là tại nước cạn bên cạnh, có thể đế đốc là thuyền khác một bên xuống nước, chạy đến bùn địa bên ấy đi." Cái này càng giật, bên ấy bùn địa bình quân hơn 30 mét sâu, xa xa còn liên tiếp một cái vi hình rãnh biển, chỗ sâu nhất có thể tiếp cận 100 mét. Đừng nói đế đốc, đỏ ra ẹ mẩn xuống dưới cũng phải bị bình khí. Hết lần này tới lần khác Thẩm Thanh Thanh liền tin sốt ruột bận bịu hoảng đúng Chu Dư nói: "Vậy chúng ta nhanh tìm xem nhìn xem." Chu Dư làm nhưng sẽ không ngăn lấy. Hai người đem độ nha hiệu hướng bùn địa trung ương mở một đoạn, lại trước giờ tràn đầy bình khí, liền lần nữa tìm hạ thủy. Nơi này nước sâu thì tiếp cận hoàng hải, hai người hơi tốn chút thời gian, mới xuống đến mảng lớn đá ngầm trong lúc đó. Vừa đến đáy nước, Thẩm Thanh Thanh liền nhìn đông nhìn tây, Newton tìm thấy đại miêu tung tích. Chu Dư lại đau lòng vừa buồn cười, ngay lập tức ném ra ngoài đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Dù sao đề đốc biết lặn, luôn luôn chìm không đến nó, chúng ta không bằng bên cạnh chơi bên cạnh tìm, không chừng một hồi thì đụng phải. Thẩm Thanh Thanh càng phát cảm thấy có lý. Dù sao đề đốc biết bơi, tóm lại là không chết được. Biển cả mênh mông, nó năng du bao xa? Làm không tốt một hồi thì tự động quay về cũng có nói. Theo Chu Dư ý nghĩ càng thấy được ổn. Liên dựa vào Chu Dư ý nghĩa, hai người một bên bắt cá bắt tôm, một bên tại tìm kiếm khắp nơi đại miêu tung tích. Nhưng mà thứ nhất nghĩ thứ hai là làm còn không phải thế sao, cái chuyện đơn giản. Làm nàng phát hiện cách đó không xa trong một thạch động đầu, lộ ra một đôi cực lớn càng cua lúc, tìm miêu chuyện ngay lập tức lui khỏi vị trí hạ B. Chỉ là nhìn xem hai con kìm lớn, Thẩm Thanh Thanh thì đánh giá ra, con hàng này tối thiểu có một cân nửa. Như vậy lớn nhỏ cua, một con liền phải 200 lên. Thẩm Thanh Thanh con mắt cũng phát sáng lên, nín thở, tựa cái mỹ nhân ngư vặn bẹo vòng eo, lặng yên không tiếng động bơi tới đá ngầm bên cạnh. Cánh tay dài thả lỏng, tay phải với vào hang đá, thoải mái tránh đi hai con đại ngao, tinh chuẩn chế trụ cua giáp lưng, một cái liền đem cái này siêu cua lớn cho móc ra. Hoa sơ, Chu Dư ngươi nhìn ta bắt được cái gì? Này cua xanh nhanh 2 cân. Thẩm Thanh Thanh vui vẻ ra mặt, giơ cua lớn hướng Chu Dư khoe khoang lên. Chu Dư cười hắc hắc, cũng giơ lên một con cánh tay thô đại tôm hùm. Hắc hắc, muốn hay không so tài một chút, ai bắt đại? Thẩm Thanh Thanh lòng tin 10 phần. Kỳ hì, cũng không phải câu cá, ta nhất định có thể thắng nổi ngươi. Nói xong thân thể mềm mại uốn éo, lại đi một con to béo hải sâm đánh tới. Hai người cười cười nói, chú ý đều đặt ở đáy biển thủy tộc trên người, đáng thương đại miêu cứ như vậy bị ném đến sau đầu. Chỗ này vị trí so với đất trung biên giới hơi sâu, cá đánh bắt được tiêu chuẩn cũng cao một mảng lớn. Hơn một cân tôm hùm, cua, hơn một thước cá nóc, cá mó xanh ngư số lượng đông đảo. Hai người bên hông túi lưới, rất nhanh liền đẩy hơn phân nửa. Ngay tại Chu Dư cho rằng Thẩm Thanh Thanh sẽ triệt để theo ném miêu buồn bực trong giải thoát ra đây lúc, xa xa Thẩm Thanh Thanh đột nhiên một tiếng kinh hô. Đề đốc, ta nhìn thấy đề đốc. Chương 364, sát sát tàu đắm, chương 364, sát sát tàu đắm. Đề đốc, ta nhìn thấy đề đốc. Chu Dư bị nàng này một cuống họng bị hù một cái giật mình, quay đầu nhìn lại. Xa xa đáy biển lũ ám có hiểu, top 5 top 3 hải ngư, tại loang lổ tia sáng hạ siêu vẹo tới lui. Lâm tưởng phương hướng, Chu Dư trong nháy mắt thả ra cảm ứng, 70m bên trong, cho dù thị lực khó đạt đến chỗ, cũng trong chốc lát hiểu rõ tại tâm. Nơi đó cảnh sắc mặc dù xinh đẹp, nhưng lại tất cả như thường. Nơi nào có đại miêu ảnh tử? Thanh Thanh, ngươi là nhìn lầm rồi a. Nhưng mà Thẩm Thanh Thanh 10 phần chắc chắn. Của ta nhìn xem Thanh Thanh sở sở, chính là đề đốc màu lông. Nhanh đừng nói nữa, lại không truy thì không giữ được. Thẩm Thanh Thanh phun ra chuỗi dài bọt khí, hai tay đẩy thủy, hỏa lửa cháy hướng xa xa bơi đi. Một đạo hàn khí theo đuôi bạ ẩn dâng lên, theo cổ sống một đường nhảy lên đến sau gáy, nổ Chu Dư tê cả da đầu. Cái gọi là đại miêu vào ngành, chẳng qua là chính mình ăn nói lung tung. Rời đi Thẩm Thanh Thanh chú ý thôi. Hiện tại nàng lại nói nhìn thấy đề đốc, đây không phải gặp quỷ sao? Chu Dư siết chặt nắm đấm, hàm răng khẽ cắn, dưới chân phát lực cũng đi theo sau Thẩm Thanh Thanh bơi ra ngoài. Thẩm Thanh Thanh là cục thịt trong lòng hắn, chính là chân gặp quỷ, hắn cũng phải đi theo. Nguyên bản hai người vị trí chẳng qua 30m sâu cạn, nhưng mà một đường đông du, đúng là càng bơi càng sâu. Thẩm Thanh Thanh chọn phương hướng, lại là buồn địa chỗ sâu nhất. Chu Dư âm thầm kêu khổ, tất cả dạng san hô vòng lớn trung xa trong, này chiều sâu đều không có mấy chỗ. Nàng này chọn cũng quá chuẩn. Nhưng mà trên đường đi, trừ ra rực rỡ san hô, đá lởm chẩm đá ngầm treo leo, đừng nói đại miêu cá lớn số lượng cũng không nhiều. Chu Dư tăng tốc độ, đuổi tới cùng Thẩm Thanh Thanh sóng vai vị trí, cân nhắc nói ra. Thanh Thanh, ngươi xác nhận không có nhìn lầm? Thẩm Thanh Thanh mắt quang chớp đốt, ngữ khí kiên định. Chu Dư, ngươi không tin ta sao? Nửa mỹ độ trưởng, thương màu xám cơ thể, mặc dù chỉ là vút qua, nhưng ta nghĩ chính là đế đốc. Nói hồi lâu không nhìn thấy ngay mặt, Chu Dư lần này càng xác định, tám thành là một cái gì cá lớn. Nay cũng để hắn thả tâm không ít, nhìn lầm rồi cũng so với chết tiệt mạnh a. Thanh Thanh, không đổi. Mặc kệ có phải hay không, ta cùng ngươi tìm hiểu rõ ràng. Chu Dư không có mở miệng chất vấn, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy vui mừng, đưa tay hướng phía trước một chỉ. Chính là cái này phương hướng, đế đốc hẳn là Du đã đi đến đâu. Chu Dư vừa buông lòng ra đầu, lập tức lại tê lên. Thẩm Thanh Thanh chỉ thị vị trí, chính là cái kia nho nhỏ rãnh biển. Làm nhưng, cái gọi là rãnh biển chỉ là so ra mà nói, không đến 100m chiều sâu, ngoài dạng san hô vòng nói là đáy biển dãy núi đều không quá phận. Chẳng qua tại nơi này, đúng là chính cống tiểu vực sâu. Chu Dư lập tức lâm vào khó xử, nay chiều sâu không làm khó được hắn, có thể Thẩm Thanh Thanh muốn xuống dưới cũng không dễ dàng. Thanh Thanh, nếu không ta đi xuống xem một chút, ngươi tại đây chờ ta một chút. Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt không tình nguyện, năn nỉ nói. Vẫn chưa tới 100m, không chừng ta cũng được đâu. Chu Dư trong lòng hơi động, đồ lặn khô ủng hộ hơn 60m lời giải thích, hay là lặn xuống nước vật dụng lao bản nói. Là hắn dựa theo người bình thường lặn trần chiều sâu khoảng 30m, lại thêm trang bị ra chỉ 30m có được số liệu. Nhưng mà nhân hòa thể chất của con người khác nhau. Thẩm Thanh Thanh chỉ lặn trần qua 30-40m, nhưng này không nhất định là cực hạn của nàng. Rốt cuộc lặn trần kỷ lục thế giới đã sớm phá 100m, nhường nàng thử một chút cũng không phải không được. Rốt cuộc hai người trang bị đầy đủ, lại thêm chính mình chăm sóc, Chu Dư tự tin năng bảo đảm Thẩm Thanh Thanh không việc gì. Tốt, vậy liền cùng nhau thử một chút. Nếu có cái gì không thoải mái, chúng ta thì ngay lập tức nổi lên. Tốt ta. Thẩm Thanh Thanh một tiếng reo hò, dẫn đầu hướng nghiêng xuống phương rãnh sâu bơi đi. Tiểu cô của ta nãi nãi, ngươi kiềm chế một chút. Chu Dư đầu góc nhảy lên cao bao nhiêu, vội vàng truy tại lao bà cái mông về sau, cũng đi theo. Khá tốt Thẩm Thanh Thanh biểu hiện vượt trội, hai người một đường lặn xuống hơn 60m khe đáy, nàng vẫn đang tinh thần phấn chấn, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Đầu này rãnh biển địa thế kỳ lạ, là một cái rắn hình tung lũng. Cách mỗi không xa chính là một chỗ hố lượng, đến mức tầm mắt bị cốc bích che chắn, khó mà và xa. Hai người đành phải từng bước xâm nhập, khẽ cong tiếp khẽ cong nhìn sang. Ven đường trải rộng cả biển, đá tảng, các loại thủy tộc xuyên thẳng qua trong đó. Cái đầu và số lượng vượt xa bên ngoài bồn địa. Thước rơi dài tôm hùm, to bằng chậu rửa mặt cua, một mì đồ cá mú long đậm, nhìn xem hai người vui mừng không thôi. Đáng tiếc lần này Thẩm Thanh Thanh mục đích rõ ràng, tâm tư tất cả tìm miêu bên trên, Chu Dư cũng chỉ có thể tắt dừng lại bắt cá tâm tư. Hai người tại ngựa không dừng vó, một đường bơi ra trong vòng 3-4 dặm, phía trước ránh biển lại là một cái chỗ vàng gấp. Xoay qua chỗ khác về sau, trước mặt thông suốt thoải mái. Đúng là một mảnh rộng đến gần rằm gò đất. Phiến địa vực này mặc dù khoáng đạt, lại không bình thản. Rừng đá khắp nơi, tảo biển mọc thành bụi, giống như là một vùng biển đáy rừng cây. Chu Dư ngươi nhìn xem, đây không phải là đế đốc. Thẩm Thanh Thanh mừng rỡ không thôi, giơ tay chỉ hướng phương xa rừng đá. Lúc này Chu Dư cùng nàng là một cái hướng, xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy nàng nói đại miêu. Một vòng ánh sáng xám lóe lên liền biến mất, và Chu Dư thả ra cảm ứng lúc, chỗ kia lần nữa chống chân một mảnh. Chu Dư âm thầm kinh hãi, chẳng trách Thẩm Thanh Thanh nhận định là đế đốc. Mặc dù là nhìn thoáng qua, chẳng qua kia mạnh mẽ duyên dáng dáng người, xác thực cùng đại miêu thân thể giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua Chu Dư có thể khẳng định, đây cũng không phải là một con mèo, mà là một con cá. Chẳng qua chính hắn đều không có thấy rõ, cùng nữ nhân nói lời này đơn thuần tìm khó chịu. Không nói hai lời, hai chân kích thích liền đuổi theo. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xâm nhập đến kia bụi rừng đá hỗn loạn bên trong. Vòng qua tầm 10 căn to lớn của đá, một bộ không tưởng tượng được tràng cảnh bỗng nhiên ra hiện tại hai người trước mặt. Chơi ạ. Vãi thật. Hai người đồng thanh kêu lên, trước mắt loạn thạch bụi bên trong, kẹp lấy một cái to lớn tàu đắm. Muốn nói tàu đắm, hai người tiếp xúc không chỉ một cái, còn không đến mức cả kinh một mới. Chẳng qua trước mặt chiếc này, còn không phải thế sao cổ đại thuyền gỗ, mà là một cái vết gỉ loang lổ, sắp vô dụng tấu sát sắc tàu thủy. Đánh chết hai người cũng không nghĩ ra, danh biển bên trong còn ẩn giấu như thế cái đồ chơi. Chiếc này thuyền trưởng đạt hơn 50 mét, độ nha hiệu lớn còn nhiều gấp đôi. Nhìn một cái chưa thấy hạm pháo loại hình công trình, hơn phân nửa là cái thuyền dân. Má ơi, đây là lúc nào chuyện a? Thẩm Thanh Thanh khiếp sợ không thôi, còn tưởng rằng là trong nước lúc đầu khách thuyền đấy. Chu Dư thản nhiên cười nói, nghĩ gì thế? Khẳng định người phương Tây thuyền, sợ là đệ nhị thế chiến. Thẩm Thanh Thanh hơi suy nghĩ, cũng phản ứng. Năng đi điều tuyến này thuyền, tuyệt sẽ không là người một nhà. Đông Nam Á hay là Nhật Bản? Thân thuyền gì xét nghiêm trọng, căn bản không nhìn thấy thuyền tên. Thẩm Thanh Thanh chỉ có thể dựa vào logic suy luận, đến suy đoán chiếc thuyền này thuộc về. Chu Dư gật đầu. Hơn phân nửa là Nhật Bản đi, chúng ta gần một chút xem xét. Hai người nhanh chóng bơi lội, vòng quanh tàu đắm bơi một vòng. Phát hiện trên thân tàu có vài chỗ lỗ rách, nhìn lên tới tựa hồ là pháo kích tạo thành. Chẳng qua hai người cũng chưa từng thấy qua pháo kích là cái gì hiệu quả, có lẽ là va phải đá ngầm cũng có nói. Nhìn khoảng tình hình, hai người liền chậm rãi tiến đến tàu đắm phụ cận. Chu Dư giơ cánh tay lên, rồi ngón chọc nhẹ thân tàu. Theo ngón tay đục vào, tầng ngoài hồng gỉ gì rào mà rơi. Nhưng mà ngón tay thật sự chạm đến thân tàu lúc, lại truyền đến kiên cố vô cùng phản hồi. Chương 365, biến đổi bất ngờ, chương 365, biến đổi bất ngờ. Chu Dư chấn động trong lòng, đầu này thuyền hỏng muốn so hắn tưởng tượng rắn chắc hơn nhiều. Thẩm Thanh Thanh dưới chân đạp nước, qua loa nổi lên, nhẹ nhàng rơi tại bông thuyền. Chu Dư theo sát phía sau, cũng bước lên mọc đầy dính dính hải tảo bằng tàu. Nơi này chiều sâu đã vượt qua 60 mét, so với trước đó bồn địa, muốn u ám hơn nhiều. Hai người ngay lập tức thắp sáng đèn đội đầu. Hai đạo cột sáng lượn lắc, bong thuyền cảnh tượng lập tức rõ ràng. Ta đi. Bạch quang quét qua, trong góc một khung khô lâu ra hiện tại hai người tầm mắt. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới quả thực giật mình. Hai người đi qua xem xét, bạch cốt bị một sợi dây xích khóa lại, buộc tại mạn trái thuyền mạn thuyền bên trên. Hai người lại hướng nhìn một phía, lại tại hành lang phát hiện một khung khô lâu. Thẩm Thanh Thanh từ trước đến giờ sợ quỷ, này lại liên tiếp nhìn thấy người chết, không khỏi có chút sợ hãi. Chu Dư, nếu không chúng ta đi thôi. Chu Dư nhịn không được cười lên. Thanh Thanh, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu nhặt buồn thuyền hàng, không chừng trong khoang thuyền sẽ có bảo bối đâu. Vừa nghe đến bà bối, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sự, Chu Dư gật đầu nói, đệ nhị thế chiến, Nhật Bản tại Nam Dương đảo quốc phá địa ba thước, nhưng phàm là thuyền hàng thì tất nhiên là lái hướng Nhật Bản quê hương. Thẩm Thanh Thanh mặc dù văn sử không bằng Chu Dư, nhưng đoạn lịch sử này còn hiểu rõ. Tốt, chúng ta đi xuống xem một chút, trong khoang thuyền trang bảo bối gì. Hai người đúng tiểu cũ thuyền hàng cấu tạo không hiểu rõ lắm, tại bong tàu dạo qua một vòng, mới tìm được kho hàng cái nắp. Ngoài ý muốn là, như vậy một đầu đồ cổ thuyền, cái nắp trên lại còn đã khóa lại. Không lên khóa còn tốt, này vừa lên khóa, hai người dường như ngay lập tức kết luận bên trong tuyệt đối có thứ đáng giá. Mặc dù tàu đắm gì xét nghiêm trọng, chẳng qua tại dưới biển sâu cùng sắt thép phân cao thấp cũng quá ngu xuẩn. Hai người bàn bạc vài câu, ngay lập tức quyết định trở về thay đổi trang bị. Hai người lòng chỉ muốn về, một đường bơi về độ nha hiệu, thoát đồ lặn, đem hai cái rơi túi cá đánh bắt được cũng vào đường, liền vội vã không nhịn nổi khởi động máy châm lửa, đem độ nha hiệu lái đến ránh biển tàu đắm ngay phía trên. Lúc này súng hơi đổi pháo, hai người thúc đẩy cần cầu, đem bộ đồ lặn chịu áp treo một đài ra đây. Độ nha hiệu nhân khẩu đơn bạc, nhất định phải có một người phụ trách mở cần cầu. Thẩm Thanh Thanh sâu tiềm năng lực không mạnh, liền do nàng điều khiển khoang chịu áp. Chu Dư thúc đẩy cần cầu, trước đem mặc bộ chịu áp Thẩm Thanh Thanh buông xuống. Sau đó thay đổi đồ lặn, trên lưng một con xà beng cũng đi theo lặn xuống. Lúc này có thể so sánh lần trước nhanh hơn, không có mấy phút sau, hai người liền lần nữa đi tới tàu đắm bong tàu. Lần nữa suy nghĩ cái kia thanh thép tinh khóa lớn. Đây không phải hiện tại thường gặp thú hình khóa, mà là đời cũ xà ngang khóa. Chu Dư dùng xà beng thử một chút liền từ bỏ. Mặc dù ngâm mấy chục năm nước biển, nghĩ trực tiếp nảy ra đoạn thép tinh cũng không có khả năng. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thanh xuất mã, dùng cánh tay máy trên cơ máy thoải mái đem khóa lớn xà ngang chặt đứt, tiếp lấy lại mượn nhờ khoang chịu áp máy móc trợ lực thoải mái xốc lên cánh cửa khoang. Vô số màu xám trắng tỏi kim loại ra hiện tại trước mặt, một đống liên tiếp một đống, chỉnh chỉnh tề tề chất đầy tất cả kho hàng.
Hoa sở, đây là bạch ngân ôi. Thẩm Thanh Thanh mừng rỡ. Tuy nói bạch ngân giá cả rẻ tiền, vậy cũng không chịu nổi nhiều a. Nơi này nén bạc tối thiểu mấy chục tấn, tuy tuy tiện tiện làm mấy trăm cân trở về, cũng có hơn trăm vạn. Chu Dư cũng là tươi cười rạng rỡ, thả người nhảy lên xuống đến thương đáy, muốn tìm viên nén bạc thưởng thức một chút. Không ngờ hắn mới tiện tay chụp tới, cơ thể chính là cứng đờ. Thẩm Thanh Thanh nhìn hắn đột nhiên định trụ, nhịn không được hiếu kỳ nói: "Làm sao vậy, bạc có vấn đề?" Chu Dư cười khổ một tiếng, vung tay vứt ra một viên đi lên. Người ước lượng một chút xem xét. Bộ chịu áp khớp nối linh động, Thẩm Thanh Thanh một cái liền đem nén bạc vét được, vừa đến tay trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, này nén bạc không khỏi quá nhẹ chút ít. Lẽ nào đây là? Chu Dư cười khổ gật đầu, nôn bốn chữ ra đây: "Mỏ thiết Malaysia." Mặc dù xưa đâu bằng nay, chẳng qua tại đầu thế kỷ 20 kỳ, mã tới là sinh tích đại quốc. Mãi đến khi hai chiến trong lúc đó, đều vẫn là toàn cầu đệ nhất sinh tích quốc. Lần này coi như là phá án, hai chiến trong lúc đó Nhật buồn cướp bóc năm dương, tích là quan trọng vật tư chiến lược, tự nhiên cũng không thiếu được. Thuyền này tuyệt đối là mã mở ra hướng Nhật buồn. Thẩm Thanh Thanh cũng nở nụ cười khổ. Tích thời giá chỉ là ngân một phần mấy chục, hai người chính là vớt mấy tấn trở về, cũng bán không lên mấy đồng tiền. Chu Dư còn không cam tâm, tại trong khoang thuyền đi rồi vòng, mỗi một đống trên đều cầm một viên tỏi kim loại ước lượng một phen. Làm Chu Dư tại cuối cùng một đống trên cầm lấy một viên kim loại, lập tức huyết áp tiêu thăng. Toàn bộ đạp mã là tích. Thẩm Thanh Thanh gặp hắn nổi giận vội vàng an ủi. Thuyền này như thế đại, khẳng định không chỉ một cái thương, chúng ta tìm tiếp thôi, tức cái gì nha. Vung tay đem tỏi thiết hồi lỗ châu mai, Chu Dư nhún người nhảy lên, về tới bong thuyền. Thẩm Thanh Thanh nói không sai, chiếc này tàu hàng hơn 50 mét, lớn như vậy khoang tối thiểu có mấy cái. Tốt, chúng ta chia ra lục soát. Một cái đồ lặn, một cái du hành vũ trụ phục, hai người tại trên tàu chở hàng tìm tòi. Xác thực như hai người suy nghĩ, trên thuyền quang tất cả lớn nhỏ kho hàng có mấy cái, có còn được đến thông qua thang lầu đến tầng dưới mới có thể đi vào. Hai người không nhượng chút nào, lần lượt cũng thăm dò một phen. Kết quả làm cho người tương đối thất vọng, trừ ra hai thương tỏi thiết, trên thuyền còn chuyên chở cao su, dầu hỏa cùng lương thực. Nói như thế nào đây, đây đều là chút ít đã từng không phải thường bảo quý, nhưng bây giờ cũng bán không lên giá tiền thứ gì đó. Lần này ngay cả Thẩm Thanh Thanh cũng có chút tuyệt vọng, khó được gặp được hiện đại tàu đắm, không ngờ rằng Nhật buồn so với người cổ đại còn buồn xịn. Không có bảo bối coi như xong, chúng ta hay là trở về bắt cá đi. Chu Dư cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, chẳng qua hắn lão cảm thấy hình như quên một chút cái gì. Thanh Thanh, trước kia chúng ta dương áo đều là để chỗ nào? Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, thuận miệng nói: "Đương nhiên là trong phòng ngủ, lẽ nào phóng khoang chứa hàng sao?" Hai người lẫn nhau, hai người quang lục soát kho hàng, còn có phòng thuyền trưởng, buồng lái không có tìm đâu. Thứ đáng giá nhất, liền không có trực tiếp cùng đại hàng phóng cùng nhau. Hai người đã từng sang quý nhất thu hoạch, kia túi cực phẩm đa quý, chính là tại tàu đắm thừa viên trong khoang thuyền phát hiện. Có hiểu rõ để ý nghĩ, hai người ngay lập tức hành động. Thẩm Thanh Thanh khoang chịu áp thể tích quá lớn, phụ trách lục soát lầu tàu cùng buồng lái, Chu Dư lại lần nữa xuống dưới đáy cabin, điều tra thuyền viên phòng ngủ. Loại hàng này thuyền viên số lượng không nhiều, Chu Dư trước đó tiếp theo đã mơ hồ nhìn lướt qua. Mặc dù ăn mòn không nhẹ, nhưng mà chủ yếu đồ dùng trong nhà cũng còn không có sụp đổ mất. Chu Dư lần này không buông tha một cái góc, đại tiểu y tủ ngăn kéo, toàn diện đều muốn xốc lên xem xét. Chu Dư đang kia lục tung đâu, liền nghe đến trong máy bộ đàm Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên âm thanh. "Chu Dư, ngươi mau tới buồng lái." Chu Dư lại hỉ, vụt một chút nhảy lên ra thuyền viên phòng ngủ, tay đào chân đạp đảo nhìn hành lang vết tường, đi lên tầng mới đi. Trong nháy mắt ra lầu tàu, lại chui vào buồng lái. Liền thấy Thẩm Thanh Thanh như cái vũ trụ người dường như đối một cái đại két sắt cơ cánh tay máy, khoa tay múa chân đang kia nghiên cứu ở đâu nhà dưới băng. Tiểu này cỡ lớn cục sắt két sắt, cùng loại đó chứa văn kiện mỏng ra ngăn tủ hoàn toàn khác biệt. Xem xét chính là cất giữ vật phẩm quý giá. "Thanh Thanh, xác nhận sao?" Thẩm Thanh Thanh gật đầu, lòng tin tràn đầy nói: "Ta dám khẳng định, chính là nó." Chương 366, chỉ cầm từng chút một, chương 366, chỉ cầm từng chút một. Này ngăn tủ siêu trọng ngươi nhìn xem kết nối đinh ốc và mũ ốc vít đều nhanh bật mất. Vì phòng ngừa sóc này thời hoạt động, trên thuyền đồ dùng trong nhà, phần lớn đều là cố định tại mặt đất cùng trên vách tường, két sắt càng là như vậy. Chu Dư theo Thẩm Thanh Thanh chỉ điểm, đem đèn đội đầu cổ sáng soi qua thứ. Dưới ánh đèn, quả nhiên này đại két sắt phía sau đinh ốc và mũ ốc vít đã theo tường trên bảng thoát ra một mảng lớn. Nhưng mà tủ sắt tự trọng là không có khả năng có loại hiệu quả này. Giải thích duy nhất chính là trong tủ bảo hiểm đồ sưu tầm, trọng lượng rất kinh người. Chu Dư vui mừng quá đỗi, tiểu Nhật buồn vẫn sẽ không hướng trong hòm sắt dấu tích, lần này coi như là tìm đúng địa phương. Chu Dư có chút hiếu kỳ nói: "Tất nhiên tìm được rồi, ngươi ngược lại là động thủ a?" Thẩm Thanh Thanh tức giận lườm hắn một cái. "Động thủ ngược lại là đơn giản, ngày sau nếu nơi này phơi sáng, ngươi đoán cái đó mạnh cảnh quan sẽ không tìm tới cửa." Chu Dư trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng trách Thẩm Thanh Thanh do dự không chừng, khoang chứa hàng khóa lớn cắt đứt không sao cả, hai người có thể trực tiếp đem khóa mang đi. Nhưng này tủ sắt phá hoại về sau, dấu vết cũng không tốt tiêu trừ. Này khoang chịu áp đều là lập hồ sơ qua, tàu đắm một sáng phơi sáng, người ta xem xét tủ sắt trên cương ấn, không dùng đến mấy ngày có thể khóa chặt hai người bọn họ. Chật chật, hay là ngươi nghĩ chú đáo? Chu Dư có chút vào đầu có cơ quan quốc gia chú ý, việc này vẫn đúng là khó làm. Không quá nặng bảo trước mắt, vẫn không thể không cần a. Cái gọi là trời cho không lấy, phản bị tội lỗi. Loại nước này đáy bảo tàng, không cầm thật sự có lỗi với chính mình. Không thể dùng cơ máy, thì không có biện pháp khác sao? Nhìn tủ sắt trên bàn quay mật mã, Chu Dư lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng túi người xuống, đưa tay bắt lấy kia lớn cỡ bàn tay năm thứ ba đại học tầng bàn quay. Theo bàn quay trong khe hở nước biển, Chu Dư tinh thần lực thừa cơ mà vào. Trong một chớp mắt liền thấy rõ tất cả chìa khóa kết cấu. Tủ sắt dùng tài liệu chống ăn mòn là cơ bản yêu cầu, mà xuyên vào khóa lượng nước nhỏ bé, lại mấy chục năm không lưu động, cho nên chìa khóa kết cấu ăn mòn tình hình cực kỳ nhỏ, hoàn toàn có thể bình thường sử dụng. Chu Dư vui mừng quá đỗi, ngay lập tức thử nghiệm xoay chuyển mật mã bàn tay. Theo két tiếng vang, thép tấm sau khóa cái quả nhiên bắt đầu chuyển động. Một bên Thẩm Thanh Thanh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói: "Uy, không nên ồn ào, chúng ta lại không có mật mã." Chu Dư cười hắc hắc: "Hôm nay thì cho ngươi bộc lộ tài năng, để ngươi xem xét vì sao kêu giải mã thiên tài." Kỳ thực chó má giải mã à, Chu Dư căn bản thì không thấy mật mã bản, toàn bộ chú ý đều đặt ở khóa trong khu động bánh lệch tâm cùng truyền lực phiến bên trên. Hắn như thế thấu thị gian lận, căn bản không cần nhìn xem bản quay trên số lượng, chỉ cần nhìn xem phía sau truyền lực bánh lệch tâm vị trí là đủ. Kaka không có mấy lần, liền đem tất cả ổ quay lom khẩu xếp hợp lý thành một cái chỗ rãnh. Khóa lại ổ quay ngăn cản, tại tự thân trọng lực tác dụng dưới rơi vào trong rãnh. Lúc này mấy đạo thanh thép chốt cửa đều có thể tự do hoạt động, chỉ cần có chìa khóa là có thể mở ra tủ sắt. Chiếc thuyền này hơn phân nửa là bị đánh chìm, người trên thuyền chết thì chết, trốn thì trốn. Đi đâu đi tìm chìa khóa a? Chẳng qua này không làm khó được Chu Dư, hai người mang theo không ít dây thừng cùng dây kém tiếp theo, chuẩn bị dùng để gói có thể thu hoạch. Chu Dư cắt dài bằng bàn tay một đoạn dây kém, tùy tiện uốn cong mấy lần, liền nhét vào lỗ chìa khóa trong. Thẩm Thanh Thanh đã nhanh nếu không có mắt thấy, không còn gì để nói ra. Này này, ngươi cho rằng là chiến tranh tình báo kìa, tùy tiện làm căn dây kém có thể mở khóa. Kỳ thực lúc này vẫn đúng là bị Thẩm Thanh Thanh nói. Hiện tại liền xem như cây cuốn gỗ, chỉ cần có thể chuyển động khóa tâm có thể khai môn. Chu Dư quay đầu lại cười một tiếng, tràn đầy tự tin mà nói. Tiếp xuống tới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chu Dư tay phải phát lực và mẹo, trong hòm sắt ngay lập tức truyền đến cùng cụt tiếng vang. Thẩm Thanh Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này cùng mật mã bản quay âm thanh khác nhau, này nhưng là chân chính hoạt động khóa cái chốt âm thanh. Tại Thẩm Thanh Thanh ánh mắt khiếp sợ dưới, Chu Dư tiện tay lôi kéo năm tay. Trong nước một hồi két lên tiếng vang, tủ sắt nặng nề cửa sắt bị kéo ra. Theo cửa tủ mở ra, một cỗ chọc lưu phun trào, hai người vội vàng lui lại một bước. Và chọc tản mạn khắp nơi tận, trong hòm sắt tình cảnh ngay lập tức rõ ràng. Tại hai đạo cột sáng chiếu rọi xuống, trong dương điểm điểm tinh mang sáng chói lên. Má ơi, là cá đủ vàng lớn. Đó là thành đống tỏi vàng, từng tầng đúng rồi mấy cái ngăn chứa. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, mỗi một cây cũng long lánh kim sắc quang mang. Trong tủ còn có một chút theo đuổi vô dụng tạp vật, chẳng qua hai người căn bản không có chú ý tới, trong mắt cũng chỉ có chói mắt kim quang. Thẩm Thanh Thanh không chế nhìn nặng nghề khoang chịu áp, tiến đến phụ cận cầm lấy một cái nhìn kỹ. A, lại là dân quốc sinh ra. Chu Dư cũng cầm lấy một cái, quả nhiên phát hiện xưởng đúc tiền trung ương 10 lạng chữ phồn thể. Quản hắn là ai tạo hiện tại là hai ta. Hai người không nói hai lời, ngay lập tức bắt đầu đem tỏi vàng từng cây móc ra. Thế nhưng này một người cao cực lớn tủ sắt, bên trong tối thiểu 600-700 căn tỏi vàng, hai người căn bản cầm không được. Móc ra cũng là trước phóng trên sàn nhà. Chu Dư ngay cả rút mười mấy cây tỏi vàng về sau, dần dần tỉnh táo lại. Cơ quan quốc gia lực lượng, hắn là tràn đầy lĩnh hội. Cho dù hai người không lưu dấu vết, tiểu chân không có sơ hở nào. Thẩm Thanh Thanh nhìn hắn dừng lại, lập tức liền đã hiểu ý nghĩ của hắn. Nếu không chúng ta chỉ cầm từng chút một, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Thẩm Thanh Thanh lớn như thế khí, quả thực đem Chu Dư cho chấn kinh rồi. Thanh Thanh, ngươi thật sự bỏ được. Thẩm Thanh Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Lớn như vậy một cái thuyền, trong lịch sử tuyển sẽ không là trống rỗng. Nói không chừng nơi nào văn hiến, thì có cụ thể vật tư danh sách. Nếu hai ta ngay cả ổ bưng đi, lại thế nào không đấu vết, cũng sẽ dẫn tới hoài nghi. Thẩm Thanh Thanh lời nói không nói tận, Chu Dư cũng hiểu được nàng ý tứ. Tiếp theo ngữ khí của nàng nói, nếu chúng ta chỉ cầm một bộ phận, mọi người sẽ chỉ hoài nghi ghi chép không cho phép, lại hoặc là ở giữa có người tham ô thiếu hụt. Là cái này lịch sử có giãn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chăm miệng một lời. Chúng ta cũng chỉ cầm 100 căn tốt. Lẫn nhau thần giao cách cảm, hai người là vừa vui mừng lại khen ngợi. Nơi này hoàng kim, tối thiểu giá trị quá 100 triệu, hai người nếu nhiều tìm chút thời giờ con kiến dọn nhà, tổng hội rời không. Vì để tránh cho tương lai có thể mạo hiểm, bỏ cuộc trước mặt kết xù tài nguyên, đây là cỡ nào bố cục khí phách. Hai người cũng cảm giác sâu sắc chính mình ánh mắt hơn người, chọn đối tượng chính là ưu tú như vậy. Hai người vui thích bắt đầu làm việc. Đến 100 cây tỏi vàng về sau, liền đem tủ sắt phục hồi như cũ. 100 cây tỏi vàng dùng túi lưới sắp xếp gọn, lại dùng dây thừng, dây kém tầng tầng gói. Như vậy cho dù túi lưới yếu ớt, vẫn như cũ có thể an toàn gánh chịu. Thẩm Thanh Thanh thúc đẩy mổ tờ trợ lực, độc tự dùng khoang chịu áp đem tỏi vàng kéo đi. Chu Dư đem khoang chứa hàng cái khóa móc sắp xếp gọn, liền cùng Thẩm Thanh Thanh một trước một sau, hướng mặt nước phủ đi. Về phần hai người giấu chân, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Không dùng đến mấy ngày, tàu đắm trên rồi sẽ mọc ra mới một gốc giả hải tảo. Chỉ cần không phải hiện đại hóa công cụ làm việc, cái khác tất cả nhỏ bé dấu vết đều sẽ bị che giấu rơi. Hai người phù đến mặt nước, Chu Dư dẫn đầu bỏ lên trên thuyền. Mở ra cần cầu, đem tỏi vàng cùng khoang chịu áp tuần tự cũng treo lên thuyền. Chu Dư mở ra khóa trụ, xốc lên khoang chịu áp đóng, Thẩm Thanh Thanh nhảy lên từ trong khoang chịu áp nhảy ra ngoài. Vì thu hoạch một nhóm hoàng kim, hai người nguyên bản cũng vui mừng hớn hở. Có thể Thẩm Thanh Thanh mới vừa ra tới, liền sắc mặt đại biến. Chỉ vào xa xa mặt biển, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Chu Dư, ngươi mau nhìn." Chương 367, trốn tìm, chương 367, trốn tìm. Chu Dư ngẩng đầu nhìn một cái, cách đó không xa mặt biển một đạo cho ảnh nhất tránh tức thì. "Ngươi nhìn xem đó là đế đốc sao?" Thẩm Thanh Thanh nét mặt vội vàng, vừa mới phất nhanh vui sướng trở thành hư không. Chu Dư âm thầm lấy làm kỳ, chẳng trách Thẩm Thanh Thanh ba phen mới bận nhận sai, thì vừa mới kia nhìn thoáng qua, xác thực rất giống miêu lưng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại đây phiến trên đại dương bao la, nói là ngư độc càng đáng tin cậy chút ít. Chu Dư làm sơ do dự, hay là chi tiết nói: "Thanh Thanh, ta nhìn xem hẳn là con cá mới đúng. Nhìn xem kia màu sắc cùng thân thể, đại khái là cái cá heo xám. Đúng vu hải dương sinh vật tri thức, Thẩm Thanh Thanh biết quá tường tận, hoàn toàn không phải Chu Dư có thể so sánh. Chẳng qua là quan tâm tác loạn, bị tư tâm che đôi mắt. Nghe hắn kiểu nói này, Thẩm Thanh Thanh cũng nhanh chóng phản ứng được. Cái kia bóng xám tư thế, sở dĩ cùng một loài cá khác nhau, còn chính là bởi vì cũng không phải bình thường loài cá mà là động vật có nhũ cá heo. Theo màu sắc đến thân thể, càng nghĩ càng thấy được Chu Dư nói không sai, chính là cá heo xám không thể nghi ngờ. Hoàng kim tuy tốt, nhưng ta miêu hết rồi. Thẩm Thanh Thanh khóc tang cái mặt, cùng Chu Dư cùng nhau thu thập công cụ. Và hai người đem tất cả công cụ cùng thỏi vàng cũng thu thập xong, đã qua giữa trưa. Hai người giữ vững tinh thần, vo gạo rửa rau chuẩn bị cơm trưa. Chu Dư lên nồi đốt dầu, vừa đem một cái cá mó xanh vào nồi. Theo xoẹt vỡ tổ vang lên, hành lang trong truyền đến một hồi đang 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 gấp rút tiếng vang. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sửng sở, thanh âm này bọn hắn quân a. Quả nhiên, một giây sau một cái đại miêu nhảy vào phòng bếp, thắng gấp một cái trôi đi, bốn chân không đạp đến mấy lần, mới an tâm mặt đất mượn lực nhảy đến Thẩm Thanh Thanh dưới chân, đào tại nàng trên đùi trợn mắt nhìn hai con mắt màu vàng nóng, trông mong meo meo luôn miệng. Đề đốc, ngươi chạy đến đi nơi nào? Thẩm Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ, tiếp lấy lại nghĩ tới trước đó lo lắng hãi hùng, nhịn không được có nộ khí dâng lên. Giơ lên cái nồi chiếu vào đề đốc đầu mèo thì khoa tay lên. Có thể đại miêu luôn miệng kêu thảm thiết, nàng cuối cùng không đành lòng. Đổi một tay sờ lên đầu mèo. Tức chết ta rồi, ngươi rốt cục giấu đi chỗ nào? Chu Dư nhìn xem một người, chỉ vào vớt mèo nói. Gia hỏa này, hơn phân nửa là chui vào trong chăn đi ngủ đây. Thẩm Thanh Thanh ánh mắt ngưng tụ, mới phát hiện đề đốc đến trên móng nuốt treo lấy một sợi hàn dệt, xem xét chính là chăn phủ giường trên đầu sợi. Thẩm Thanh Thanh sờ lấy đầu mèo dở khóc dở cười. Thiệt thòi chúng ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi trốn đến trong chăn ngủ ngon. Đại miêu có phần khắc phục, ngóc đầu lên lại meo vài tiếng. Hai người mặc dù không hiểu miêu ngữ, chẳng qua cũng có thể cảm nhận được nó ngữ khí tủi thân. Hai người liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Con hàng này cái kia không phải tìm không thấy hai ta, mới giấu đi ngủ đi. Hai người càng cân nhắc càng đúng, nguyên bản còn khí miêu nghịch ngầm đâu, này lại ngược lại ngại quá. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai có thể nghĩ tới lặn xuống nước trước, muốn cùng miêu chào hỏi a. Hai người đem thức ăn chuẩn bị cho tốt, còn cố ý cho đề đốc làm cái sắc ngư biểu đạt tay nấy. Này cho tới chưa dày vò không nhẹ, hai người sau bữa ăn nghỉ ngơi nhanh một giờ, mới lần nữa xuất động bắt cá. Lúc này hai thí sinh sâu cạn thích hợp hải vực, trực tiếp hạ lưới vây mắt lớn. Mặc dù không có thành quy mô bầy cá, chẳng qua tán ngư là thực sự nhiều. Hai người một lưới tiếp lấy một lưới, vây quanh nửa cái buổi chiều. Các loại cá đánh bắt được vây quanh hơn ngàn cân. Mấy ngày kế tiếp, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tiểu xuyên toa trong dạn san hô vòng bên ngoài, hoặc là trong vùng biển lặn xuống nước, hạ lưới vây, hoặc là ngay tại dạn san hô vòng bên ngoài, truy tung cá ngừ cùng cá kiếm. Về phần cái kia tàu đắm, hai người không tiếp tục đi dò xét. Hai người chỉ hy vọng nó năng trễ chút lại bị phát hiện, đến lúc đó trên thuyền một chút dấu vết cũng biến mất không còn tăm tích, hai người là có thể yên tâm biến hiện. Trong nháy mắt hai người tại Trung Sa dừng lại 7-8 ngày. Mặc dù không có gặp được lớn bầy cá, thế nhưng mỗi ngày truy tung cá ngừ, tại tăng thêm vây bắt cá ngừ, độ nha hiệu đã tại bảo thương biên giới. Hai người đã bắt đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nói đến ra biển hơn năm, lần này Trung Sa hành trình là thoải mái nhất. Thả câu, lặn xuống nước, thả lưới, thu hoạch tương đối khá đồng thời, còn mình lại cái thoải mái. Chỉ có một chút, hai người cũng cảm thấy kỳ lạ. Gần đây tại Trung Sa, hai người mấy lần gặp được cá heo xám ẩn hiện. Hơn nữa còn đều không phải là bình thường quần thể xuất hiện, mấy lần gặp được đều là nho nhỏ một cái. Nếu không phải cố ý cảm ứng qua, kia đúng là cái chân cá heo, Chu Dư cơ hồ đem nó trở thành thiết bị lặn, kém chút liền không nhịn được cho trực tiếp vớt lên tới. Ngày nay buổi sáng, hai người ngoài Trung Sa vây, lại vây đến một lưới cá ngừ vằn, chừng hơn 600 cân, lần này là thực sự nổ kho. Hai người lại không trì hoãn, trưa hôm đó liền nổ neo trở về địa điểm xuất phát, một đường hướng đông bắc đi vội. Đều là chạy quen con đường, vẫn là 2 ngày 2 đêm hành trình. Tại chiều ngày thứ 3, Độ Nha Hiệu về đến xuất phát bến tàu. Lần này chỗ cần đến, so với lần trước gần thêm không ít. Đi tới đi lui cũng nhanh hơn một chút, toàn bộ hành trình tốn thời gian 12 ngày nữa. Mặc dù thời gian hơi ngắn, cá đánh bắt được tổng lượng so với lần trước còn nhiều hơn. Chẳng qua lần này không có quá ra dáng người cá, nhiều nhất chủng loại cũng bất quá hơn ngàn cân. Cho nên tổng lượng tuy nhiều, ngư chủng cũng là hoa văn phong phú. Đến mức Nhan Lộ lên thuyền thu ngư lúc, nhìn đầy thương tạp ngư, cũng là nhíu chặt mày. Trời ơi, nhiều như vậy cá lớn, hai người đây là đem trại chăn nuôi bưng. Cũng không trách nàng buồn bực. Không trên biển cả trôi cái một tháng kế tiếp, rất khó tập hợp đủ nhiều như vậy chủng loại cá đánh bắt được. Cho dù hai người mấy lần trước cướp bóc vùng biển Đông Sa, cũng không có lấy tới nhiều như vậy ngư chủng. Thẩm Thanh Thanh cười đáp ý. Nhan tỷ, chúng ta đi dạn san hô vòng lớn Trung Sa, nơi đó ngư chủng nhiều nữa đâu. Nhan Lộ nghe được liên tục liễu lươi không nói nên lời. Vùng biển địa hình phức tạp, san hô mọc thành bụi. Người bình thường nào dám tùy tiện thả lưới, đem san hô làm hỏng, đánh cá tiền kiếm được còn chưa đủ nộp tiền phạt. Chẳng qua đồng dạng là dạn san hô vòng, Trung Sa diện tích là Đông Sa 20 mấy lần. Mặc dù bởi vì là mở ra hải vực, thủy tộc mật độ không bằng Đông Sa, nhưng mà chủng loại nhiều thì xa vượt xa quá. Thật sự có bản lĩnh tại nước cạn khu san hô bắt cá, bắt được nhiều như vậy chủng cá đánh bắt được, ngược lại cũng không kỳ quái. Nhan Lộ cầm trong tay giấy bút, chỉ huy bọn thủ hạ, một loại tiếp một loại trên cái cân kế giá. Cá chim, cá ngừ vằn, cá vược, cá rìa biển, cá mòi đường, cá nhồng, cá bơn, cá mòi, cá ngừ, lâm lâm vẫn không sai biệt lắm 20 mấy cá lớn loại. Phàm là có một loại ngư số lượng đạt tới tổng số lượng một nửa, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Làm sao tạp ngư cùng tán ngư chỗ xấu chính là ở đây. Trừ ra cá ngừ cùng cá chim, cá ngừ vằn số lượng hơi nhiều, cái khác ngư đều là không nhiều cũng không ít. Mặc dù Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã cho cá đánh bắt được theo chủng loại lô hàng, từng loại kiểm kê cân nặng vẫn là cái vô cùng rườm rà công việc. Cuối cùng tốn nửa giờ, bao gồm Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ở bên trong, tất cả mọi người bận bịu đầu góc quay cuồng. mới đem tất cả ngư cân xong phân lượng, lại lần nữa phân loại chuyển vận lên xe. Nhan Lộ sau khi rời đi, hai người theo thường lệ làm vệ sinh. Hai người đem trên thuyền quét dọn không nhốn bụi trần, lại tại đầu thuyền quan sát nhiều lần, xác nhận chung quanh không có gì người không có phận sự sau. Hai người thận trọng bắt đầu vận chuyển nhà mình cá đánh bắt được. Làm nhưng, mấy dương tạp ngư đều là ngụy trang mà thôi, hai người chân chính bảo bối, là lăn lộn trong đó một dương tỏi vàng. Khá tốt trên bến tàu người đều có công việc, không có người nào chú ý bọn hắn. Hai người khẩn trương leo lên xe, Chu Dư một cước chân ga, xe bán tải chở cá đánh bắt được cùng tỏi vàng, tại 4 giờ chiều về đến nhà bên ngoài. Chương 368, thang quan niềm vui, chương 368, thang quan niềm vui. Dị vãng lao Chu tại lúc, lỗ tai bén nhạy ghê gớm. Thường thường xe bán tải còn chưa dừng hẳn đâu, hắn đã chạy ra đây giúp mở đại môn. Bây giờ người đi nhà trống, đành phải do Thẩm Thanh Thanh xuống dưới khai môn. Chu Dư đem xe đỗ vào sân nhỏ, hai người mở cửa phòng, bắt đầu dỡ hàng. Kỳ thực trừ ra kia dương vàng, cái khác mấy cái ngư dương đều là giữa không trung nhẹ vô cùng. Bị hai người nhẹ nhàng thoải mái vận vào nhà. Đem cá đánh bắt được chia ra bỏ vào bể cá cùng tủ đông, hai người bắt đầu sầu mượn, này dương vàng nên xử lý như thế nào? Những thứ này thỏi vàng quá bắt mắt, một cái xưởng đúc tiền trung ương ấn ký, thì phá hỏng hai người trực tiếp biến hiện có thể. Thẩm Thanh Thanh vắt hết óc, cũng chỉ nghĩ đến một cái cách. Nếu không liên lạc phía dưới Hoàng Kim Vương, Chu Dư quả quyết lắc đầu. Không được, chúng ta cùng hắn chẳng qua là làm ăn lui tới. Hắn không đáng vì làm ăn, thay chúng ta gánh kiểu này mạo hiểm. Thẩm Thanh Thanh lòng dạ sắc bén, lập tức liền đã hiểu là chính mình nghĩ đơn giản. Chính lại cảm giác thất vọng thời khắc, liền nghe Chu Dư hơi có vẻ chần chừ nói. Trừ phi. Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, ngay lập tức phản ứng. Trừ phi nguy hiểm này trong, còn có hắn không cách nào cự tuyệt lợi ích. Chẳng qua lời kia vừa thốt ra, Thẩm Thanh Thanh đã cảm thấy có chút khó chịu. Này hình thức làm sao nghe được quen thuộc như vậy đấy? Chu Dư tán dương liếc nhìn nàng một cái. Lợi ích buộc chặt, hắn tự nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ. Chẳng qua chúng ta tay cầm, cũng liền rơi xuống tay người ta bên trong. Thẩm Thanh Thanh càng cân nhắc càng không đúng. Nghe hắn nói đến tay cầm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, này không phải liền là chế độ tiêu thụ hàng gian sao? Mà tang vật giá cả, thường thường ngay cả giá gốc một nửa cũng chưa tới, chỉ có thể bán 2-3 thành cũng không kỳ lạ. Không được, ta ghét nguy hiểm. Đừng nhìn Thẩm Thanh Thanh vất kim lúc vô cùng quả quyết, sự việc làm thì làm, nhưng để người khác cho hiểu rõ nàng có phải không thẳng. Mặc dù là nàng đề nghị của mình, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại ngang nhiên đổi ý. Kỳ thực Chu Dư cũng tin không được phe thứ ba. Loại sự tình này, mỗi nhiều người biết chuyện, đối với hắn hai mà nói đều là một loại uy hiếp. Vậy cũng chỉ có thể trước giấu đi, về sau chính chúng ta khởi công đúc lại, từng chút một chậm rãi biến hiện. Tốt như vậy, dù sao chúng ta cũng không cần tiền gấp. Thẩm Thanh Thanh liên tục gật đầu, cảm thấy như vậy càng ổn thỏa chút ít. Hai người trước đó thì có dung luyện hoàng kim kinh nghiệm, trong nhà công cụ cũng coi như đầy đủ. Đến lúc đó chỉ cần đem thỏi vàng trên ấn ký tiêu trừ, phơi sáng mạo hiểm liền đi 6-7 thành. Hai người đem hoàng kim giấu đến dưới giường, Chu Dư lại nghĩ tới những bảo vật khác còn đang ở nhà mới tầng hầm đấy. Nói đến những vật này tới tới lui lui dày vò mấy lần. Hiện tại chỉ cần trong nhà không ai, đều là đặt ở trong hòm sắt chứa đựng. Chẳng qua hiện tại hai người đến nhà, lại cảm thấy nói cho cùng vẫn là tự mình nhìn an toàn nhất, thì lại động niệm đem dương đáo thu hồi lại. Thẩm Thanh Thanh lắc lắc đầu nói, và đem dương đáo thu hồi lại, còn không bằng đem vàng đưa qua. Thấy Chu Dư ánh mắt mê hoặc, nàng tiếp lấy nói ra, nhà mới phơi 3 tháng ra mặt, sớ cũng không có cái gì hương vị. Chúng ta tuyển này, 2 ngày này thì rời đi qua, những vật kia sẽ không cần dày vò. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã là tháng 11 bên trong. Chu Dư tính toán thời gian, còn không phải thế sao hơn 3 tháng rồi sao? Nhà mới thông gió, 3 tháng không lâu lắm. Bất quá bọn hắn ra từ đánh nền đất lên, phàm là có chọn, đều là dùng bảo vệ môi trường vật liệu. Vì thế tốn thêm mấy chục vạn không thôi. Cho nên ô nhiễm vốn là so với nhà khác ít hơn nhiều. Trang trí hoàn thành sau càng là hơn có Lao Chu mỗi ngày chăm sóc, mở cửa sổ thông gió. Sau đó Lao Chu rời khỏi, hai người cũng là ngày ngày coi chừng, lúc ra biển liền đem hệ thống thông gió thường mở. Trong 3 tháng này, hai người càng là hơn tuần tự thay đổi 5 đám than hoạt tính. Ngày hè trời nóng ẩm thời tiết trong, quả thực là đem nhà mới cho hút khô khô. Nhiều loại biện pháp điệp ra dưới, phòng ở mới tại vài tuần trước cũng không có cái gì hương vị. Cẩn thận trên hết, mới một kéo đến hiện tại. Cho nên Thẩm Thanh Thanh đề nghị vào ở, là hoàn toàn có thể được. Tốt, liền nghe ngươi xem ngày mai dọn nhà thế nào. Thẩm Thanh Thanh hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Ngày mai dọn nhà có thể, chẳng qua lần này cũng không thể qua loa, và dọn dẹp tốt, chúng ta cũng xử lý cái thăng quan yến. Chuyện vui lớn như vậy, bất luận là truyền thống tập tục hay là người hiện đại lễ nghi, chúc mừng hạ thăng quan niềm vui cũng là cần phải. Hai người thương lượng một phen, sơ bộ đem thăng quan yến định tại 3 ngày sau cuối tuần. Đến lúc đó bất luận đi làm hay là đi học, cũng đều năng có thời gian. Mở xong rồi gia đình hội, cũng liền đến trạm vào tối. Trong lòng hai người có việc, qua loa đốt đi một bữa, cơm nước xong xuôi liền xuất phát đi tiệm đồ Nhật tính tiền. Lần này ngư chủng loại quá nhiều đến hai người chính mình cũng không nhớ rõ, các loại cá đánh bắt được phân lượng. Lấy hạnh hai người đúng nhan lộ đầy đủ tín nhiệm, liền chỉ chú ý cá ngừ giá tiền, cái khác đại kém hay không, tổng lượng phù hợp thì không tới nhìn kỹ. Lần này trung xa hành trình mặc dù bắt được ngư là nhiều lần nhiều nhất, nhưng mà tạp ngư quá nhiều, cá kiếm cùng cá cờ rốt cục không bằng cá ngừ đáng giá, cho nên tổng giá trị cũng không kinh người. Gấp sau thực giao 42 vạn nguyên, coi như là đã trên trung đẳng. Chẳng qua lần này đi không tính quá xa, phí tổn không đủ 10 vạn, cho nên thực tế thu nhập muốn so lần trước cao một chút. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng tương đối hài lòng, này hai lần thu nhập tương đối ổn định. Theo lâu dài nhìn xem, xa so với trận cao trận thấp muốn tốt hơn nhiều, nói rõ bọn hắn đúng công tác khống chế càng ngày càng tốt. Nói xong rồi công sự, Thẩm Thanh Thanh liền chuyển biến trọng tâm câu chuyện, mở miệng mời Nhan Lộ. "Lộ tỷ, qua mấy ngày nhà ta nhà mới vào ở. Người có thời gian hay không, đến cùng nhau chúc mừng hôn lễ náo nhiệt một chút." Nhan Lộ không ngờ rằng có này vừa ra, mặc dù khá bất ngờ, nhưng vẫn là một lời đáp ứng.
Được, một thẳng nghe ngươi nói nhà mới làm sao, ta sớm nghĩ tham quan một chút.
Thẩm Thanh Thanh tâm tư kín đáo, cười lấy chào mừng nói.
Tốt lắm, đến lúc đó dẫn Lạc Lạc cùng đi, những ngày này không gặp, còn trách nghĩ.
Nhan Lộ trong lòng ấm áp, nàng mặc dù tung hoành cửa hàng, nhưng thật đúng là ít có xa giao. Mỗi ngày đều muốn về nhà cùng con gái ăn cơm.
Không cần chính mình mở miệng, Thẩm Thanh Thanh liền đem bậc thềm đưa qua, thật đúng là người trong nhà nghĩ chú đáo.
Ừm, Lạc Lạc cũng hầu như hô hào tìm Thanh Thanh tỷ tỷ chơi đâu.
Hai nữ nhân liễu dĩu, trong lúc nói cười làm giao ước.
Hai người ra biển hơn 10 ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nên nói chuyện nói xong, liền thật sớm đứng dậy cáo từ.
Nhìn ra hai người mệt mỏi, Nhan Lộ cũng không mạnh lưu.
Hô phục vụ viên cầm hai hộp sushi đến.
Các ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút, nếu ngủ không yên thì ăn chút bữa ăn khuya.
Hai người dở khóc dở cười, bọn hắn cũng dự định về nhà đi ngủ.
Ăn cái nào cửa bữa ăn khuya a?
Chẳng qua người ta một mảnh lòng tốt, hai người cũng không tiện cự tuyệt.
Sau khi tạ ơn liền lái xe về nhà.
Tuyệt đối không ngờ rằng,
hai người tốt sau đó, rửa mặt một phen về đến trên giường, mặc dù lại khốn lại mệt mỏi, hết lần này tới lần khác ngủ không yên.
Một hồi nghĩ đến ngày mai dọn nhà chuyện, một hồi nghĩ đến thăng quan yến chuyện.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, càng nằm càng tinh thần.
Chu Dư trở mình một cái trở mình ngồi dậy, đúng Nhan Lộ biết trước 10 phần khó hiểu.
Ta đi, này Nhan Lộ có chút gì đó a, lại tính tới hai ta muốn mất ngủ.
Chương 369, có qua có lại, chương 369, có qua có lại.
Thẩm Thanh Thanh cũng trở mình ngồi dậy, đem gối đầu hướng phía sau bị lại, thân thể nghiêng người dựa vào đến đầu giường.
Điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, lúc này mới như có điều suy nghĩ nói,
là cái này cái gọi là nhân sinh kinh nghiệm đi.
Chu Dư một chút hồi tưởng, hai người cùng Nhan Lộ trò chuyện lên ngày mai mới sẽ chuyển vào nhà mới.
Hai người trẻ tuổi, sắp vào ở nhân sinh thứ nhất tòa nhà nhà mới, hơn nữa còn là dựa vào chính mình phấn đấu có được nhà.
Đổi thành ai đoán chừng đều phải hưng phấn ngủ không được.
Nhan Lộ lịch duyệt phong phú, năng đoán được quá bình thường.
Nghĩ thông suốt khớp nối, Chu Dư nhịn không được cười lên.
Này nương môn nhi quả thật có chút đồ vật.
Tất nhiên ngủ không yên, hai người dứt khoát treo lên đầu bàn bạc lên dọn nhà chuyện.
Lại nhảy u cục đến 10 giờ, bụng vẫn đúng là đói bụng.
Hai người lại bỏ xuống giường ăn sushi.
Đảo mắt đến 10 giờ rưỡi, hai người mượn phát cơn khốn, lúc này mới bình yên chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc đến trời sáng, hai người ăn uống no đủ rửa mặt hoàn tất, ngay lập tức phát động xe bán tải, bắt đầu dọn nhà.
Vì muốn rời đồ vật không nhiều, hai người liền không có mướn người, toàn bộ tự mình động thủ tự thân đi làm.
Nguyên bản ở không vật dụng, chỉ có bể cá cùng tủ đông có thể tiếp tục dùng.
Cái khác tất cả đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, hai người cũng mua nguyên bộ hàng mới.
Kỳ thực ngay cả bể cá cùng tủ đông, hai người cũng đều mua mới.
Chỉ chẳng qua hắn ra cái gì cũng không nhiều thì ngư nhiều, hai người dự định sau này cá sống tách ra hai nơi.
Mới bể cá đặt ở phòng khách, để xem thưởng thức ngư làm chủ.
Cái này cũng bể cá đặt ở phòng bếp, về sau thì chuyên phóng nguyên liệu nấu ăn.
Về phần tủ đông cũng giống như vậy, gà dê bò thịt cùng hải sản cá đánh bắt được, cũng muốn tách ra cất giữ.
Mà hai người cần vận chuyển chủ yếu đều là Chu Dư những công cụ đó, thiết bị, nguyên vật liệu.
Tuy nói đồ vật không nhiều, nhưng xe ban tải toa xe cứ như vậy lớn.
Chính là vận cái tủ đông đều phải đơn độc đi một chuyến.
Hai người còn phải cho bể cá đổ nước, mò cá.
Đem trong tủ lạnh đông lạnh hàng trước lấy ra, bằng không không cần cần cầu đường hỏng xê dịch hai thứ đồ này.
Khá tốt trừ ra đại tủ đông bên ngoài, không có cái gì đặc biệt nặng đồ vật, Chu Dư lại là cái người cơ bắp sức mạnh kinh người, trừ ra ngẫu nhiên muốn Thẩm Thanh Thanh phụ một tay nâng đỡ một chút, trên dưới hàng chính hắn liền có thể giải quyết.
Hai người luống cuống tay chân, mở ra xe bán tải tới lui lui một buổi sáng.
Con kiến dọn nhà dường như đem thứ cần thiết cũng chuyển đến nhà mới.
Hai người qua loa ăn một bữa cơm trưa, lại ngựa không ngừng vó bắt đầu thu xếp những vật này.
Trước đó bể cá vớt ra cá sống, đều bị bỏ vào trước cửa trong ao.
Nay lại hai người cho hai cái bể cá cũng lại lần nữa mở điện rót nước.
Sau đó một người một tấm vợt, theo trong hồ mò cá, chia ra đưa đến hai cái bể cá bên trong.
Gần đây mấy lần ra biển, hai người bắt không ít cá kiểng, còn có một số trước kia tích lũy một ít ốc biển, ngọc trai con trai, bao gồm con kia cua ký cư ẩn công lần này tập thể di chuyển, đều bị hai người bỏ vào mới trong hồ cá.
Mới bể cá cũng không phải đơn thuần bể thủy tộc, mà là cố ý định chế, là đại sảnh bình phong ngăn cách mà tồn tại.
Hào nói không khoa trương, thật sự chính là lấp kín tường lớn như vậy.
So với bình thường thuyền nhỏ khoang nước sống cũng manh nhiều.
Cá kiểng cái đầu phổ biến không lớn, hơn 10 đầu tiểu ngư bỏ vào, khả năng nhìn trên vẫn là trống rỗng, không có chút nào chen chúc cảm giác.
Cũ trong hồ cá nhóm này cá đánh bắt được, một bộ phận cá kiểng bị phân đến phòng khách bể cá,
còn có một bộ phận tương đối chắc địch ngư chủng bị trực tiếp lưu tại ao nước.
Lại lần nữa về đến cũ bể cá không đến trước đó 2/3, không gian lập tức rộng rãi không ít.
Làm xong bể cá, hai người lại bắt đầu điểm thịt đông.
Trước đó theo cũ trong tủ lạnh móc ra, vì sợ hóa cũng là một mạch bỏ vào mới tủ đông.
Lúc này lại lần nữa lô hàng gà dê bò thịt toàn diện đặt ở cũ tủ đông.
Cá ngừ, cá hồi những thứ này thì tại mới ngăn tủ cất giữ.
Đem những này đồ ăn đưa xong, hai người lại bắt đầu chuyển những công cụ đó.
Trong nhà công cụ hiện tại quá nhiều rồi, hàng cơ, máy cắt kim loại, máy đánh bóng, gấp con cơ và Chu Dư làm sơ mướn một tầng lầu, trong khố phòng toàn bộ là bộ này đồ vật.
Thì này còn không phải toàn bộ, có một bộ phận loại sách tay hình, là trường kỳ đặt ở trên thuyền.
Những công cụ này mặc dù tốn hao không ít, chẳng qua làm ra tới đồ vật là chân kiếm tiền. Cho nên hai người sớm chuẩn bị chỗ thu xếp.
Nhà mới tầng hầm diện tích to lớn, hai người tàng bảo thất dấu, chỉ chiếm căn cứ không đến 1/4 khu vực.
Loại cực lớn trong tường kết sắt liền tại nơi đó.
Hai người hôm nay đến cái này chuyện thứ nhất, chính là đem kia 100 cây thỏi vàng bỏ vào.
Còn lại không gian là hai người phòng làm việc, chiếm cứ tầng hầm tuyệt đại bộ phận diện tích.
Trừ ra khu làm việc, còn sắp đặt đơn độc phòng chứa đồ cùng phòng vệ sinh.
Hai người từ trên xuống dưới chạy bao nhiêu chuyến, đem tất cả máy móc, công cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm bán thành phẩm, toàn diện cũng chuyển vào xưởng.
Những vật này phần lớn là kim loại chế phẩm, mặc dù không có đặc biệt nặng, nhưng cũng không có giống nhau là nhẹ. So với đất bằng vận chuyển, này từ trên xuống dưới vẫn đúng là không thoải mái. Và hai người giày vò xong rồi, Thẩm Thanh Thanh cũng cái chán đầy mồ hôi, đặt mông ngồi vào trên bậc thang, cầm lấy một bình thủy mạnh rót lên, trọn vẹn uống hết 1/3, mới thở dài ra một hơi nói: sớm biết trên dưới lầu mệt mỏi như vậy, thì chứa một đài thang máy tốt. Chu Dư nhịn không được cười lên, nói: sớm ta một người chuyển là được, bảo ngươi nghỉ ngơi lại không chịu, mệt muốn chết rồi đi. Nhìn nàng ướt nhẹp cái chán, Chu Dư lại đau lòng không thôi, vội vàng giơ tay lên đọc, giúp nàng lau đi mồ hôi mịn. Làm sơ hai người nghiên cứu qua trong phòng thang máy, cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thanh tự mình bắt bỏ. Lý do rất đơn giản, hai người tuổi còn trẻ, căn bản không dùng được. Cho dù một ngày kia, ra 70-80 tuổi đi không được, cũng có con cháu nâng đỡ. Lui 1 vạn bước giảng, hai người còn có thể ở tại một tầng. Mà Chu Dư tiến qua chuyển phát nhanh, đúng thang máy độ tin cậy cảm giác sâu sắc hoài nghi. Không có một cái nào khu dân cư nhỏ, năng có một ngày, tất cả thang máy cũng không ra trục trặc. Một sáng thang máy ra trục trặc, Chu Dư cảm giác so với từ thang lầu lăn xuống muốn nguy hiểm hơn nhiều. Hai người ý kiến nhất trí, liền đem thang máy theo bản thiết kế trong xóa đi. Đem xưởng trang bị thu xếp thỏa đáng, di chuyển cơ bản cũng coi như hoàn thành. Hai người làm xong trong tay chuyện, liền về đến lầu một phòng khách, tại sofa lớn trên nằm ngang nằm dọc, cầm điện thoại nghiên cứu khách nhân danh sách. Thẩm Thanh Thanh bóp lấy ngón tay tính toán. Lộ tỷ báo tin qua, kế tiếp là Cao Tinh, còn có Bánh Oánh. Thẩm Thanh Thanh lần lượt cho hai người gọi điện thoại, Cao Tinh cùng Vu Chi Oánh cũng thông khoái đáp ứng. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Thanh đã cảm thấy hình như ở đâu không đúng, cau mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vô đuổi. Chu Dư, sao tất cả đều là bằng hữu của ta nha? Trước ngươi đồng nghiệp đâu, chúng ta không trả nếm qua tịch nếu không cùng nhau gọi tới chúc mừng hôn lễ. Chu Dư một ngụm bắt bỏ. Không mời, chúng ta kết hôn lúc lại gọi hắn theo phần tử. Thẩm Thanh Thanh đầu góc linh quang, lúc này phát hiện vấn đề. Kia không đúng à, lần trước là hắn ca kết hôn, chờ hắn kết hôn chúng ta lại theo một phần, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhất định phải báo tin đến, người tới hay không sao cũng được, lễ đến thế là được. Chu Dư vẫn đúng là không có kế hoạch qua này sổ sách, nghe Thẩm Thanh Thanh tiểu nói này, thật đúng là chuyện như vậy. Hắn cũng là dở khóc dở cười, tiểu này có qua có lại, một sáng có mở đầu, thật đúng là không dứt. Chương 370, tiến khách danh sách, chương 370, tiến khách danh sách. Còn không phải ngươi, khóc hô hảo muốn đi ăn tiệc. Thẩm Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, làm sơ trước đồng nghiệp ca ca kết hôn, Chu Dư căn bản không muốn đi. Là nàng mãnh liệt yêu cầu, Chu Dư mới cố mà làm, mang theo nàng cùng đi tham gia hôn lễ. Hừ, người ta không phải muốn vào đến ngươi vòng xã giao sao? Sớm biết ngươi là tử trạch, căn bản cũng không có xã giao, ta thì tiết kiệm một khoản. Hồi tưởng lại mới quen tình cảnh, hai người nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng, làm sơ hai người bọn họ có thể quá khôi hài hình như một đôi học sinh tiểu học. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh có một chút không có nói sai, cùng Chu Dư có liên hệ người không nhiều, tiểu tống thật đúng là bên trong một cái. Bình thường còn có thể ngẫu nhiên phiếm vài câu hệ chat, vòng bằng hữu điểm cái tán cái gì. Thang quan nhà mới về vui, mời hắn phù hợp. Chẳng qua chỉ mời một vị, không khỏi có vẻ Chu Dư vòng bằng hữu quá mức đơn bạc. Thẩm Thanh Thanh vắt hết óc, lại nghĩ tới hai người. Nếu không ngươi đem Chu lão cùng lão hoàng cũng thông báo một chút. Chu Dư làm sơ suy tư liền cảm giác không ổn. Lão hoàng khẳng định là không được, hắn cùng chúng ta là thuần làm ăn. Ngược lại là Chu lão, giúp chúng ta không ít, coi như là có mấy phần giao tình. Chu Dư hơi suy nghĩ một chút, lại bổ sung, còn có Đinh ca nhất định phải mời một chút, có thời gian hay không kia chính là hắn chuyện. Đối với hắn hai mà nói, lão Đinh là tuyệt đối quý nhân. Ngay đại hỉ không mời hắn, đó chính là mất lễ tiết. Nói đến quý nhân, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lần nữa đối mặt, đồng thời nhớ tới một người. Hai người hiện tại như keo như sơn, một đôi mắt liền biết đối phương giống như mình nghĩ. Chu Dư trầm ngâm nói, Lưu ca đúng chúng ta giúp đỡ không nhỏ, chẳng qua hắn chuyện có chút phiền toái. Hai người lần đầu trải qua ngoài khơi lúc, không có đường dây tiêu thụ. Nếu không phải Lưu Khải Toàn cho hắn 2 giật dây, bọn hắn khẳng định phải nhiều đi không ít đường quanh co. Nếu như nói hợp tác với Nha Lộ, hai người là lái vào xe tốc hành nói. Kia Lưu Khải Toàn chính là dịu bọn hắn lên ngựa người dẫn đường. Này đều là ân tình. Lưu Khải Toàn có thể không xem ra gì, hai người bọn họ cũng không thể quên. Vấn đề là Lưu Khải Toàn cùng Nhan Lộ quan hệ phức tạp, có thể còn có cái gì máu chó luân lý cốt truyện, chân thủy tiện cho mời đến cùng nhau, đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa thêm phiền sao? Thẩm Thanh Thanh làm sơ do dự, quả quyết nói: "Ta một hồi hỏi một chút Lộ tỷ, nhìn nàng có thể hay không đồng ý đi." Chu Dư gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như thế. Nếu Nhan Lộ không muốn, vậy cũng chỉ có thể về sau đơn mời Lưu Khải Toàn. Hai người ngươi một lời ta một câu, rất mau đưa Chu Dư bên này năng mời người cái vút thanh. Kéo xuống danh sách về sau, Chu Dư liền lần lượt gọi điện thoại. Nghe nói Chu Dư thăng quan niềm vui, Tiểu Tống cùng Chu Ngọc Hành đều là một lời đáp ứng. Đinh Cảnh Quan thì như hai người tính toán, căn bản định không xuống. Chỉ nói đến lúc đó xem tình hình sắp đặt. Loại sự tình này lễ tiết đến là được, hai người làm nhưng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ đem lời nói đều nói đấu. Đinh ca, ngươi cùng tẩu tử có thời gian liền đến, thật lâu không gặp gia hảo, còn trách nghi hắn. Vậy liền coi là mời cả nhà đến lúc đó bọn hắn tới hay không cũng không thể nói hai người không có thành tâm mời. Đinh Cảnh Quan so với Khỉ cũng tinh, nghe vậy yên lặng cười một tiếng. Được, có thời gian khẳng định quá khứ cọ các ngươi dừng lại. Cũng không phải hắn thu lễ, vẫn đúng là không có gì tốt kiêng kỵ. Chu Dư gọi điện thoại công phu, Thẩm Thanh Thanh cũng cho Nhan Lộ thông khí. Nàng cũng thật không có ý tứ điện thoại nói, trực tiếp hẹ chặt trong hỏi ý kiến của nàng. Như vậy lẫn nhau cũng có lưu chỗ trống, từ chối lên cũng thuận tiện. Chu Dư dập máy lao Đinh điện thoại, liền thấy Thẩm Thanh Thanh cầm điện thoại, thần sắc cổ quái như có điều suy nghĩ. Thế nào, Nhan Lộ nói thế nào? Thẩm Thanh Thanh lấy lại tinh thần, giọng nói kỳ dị nói, Lộ tỷ nói chúng ta tùy tiện mời, căn bản không cần hỏi nàng. Chu Dư sửng sốt, nàng tức giận. Thẩm Thanh Thanh mặt lộ hoài nghi, trách thì trách tại đây, ta nghe nàng hình như thật là nghĩ như vậy. Hai người không rõ ràng cho lắm, lẽ nào Nhan Lộ Phong ân oán đại triệt đại ngộ. Không nghĩ ra chuyện hai người cũng lời cân nhắc, tất nhiên đạt được cho phép, Chu Dư lập tức liền bấm Lưu Khải Toàn điện thoại. Nghe xong Chu Dư mời, Lưu Khải Toàn yên lặng cười một tiếng. Lão đệ, khó được ngươi còn có thể nhớ ra lão ca, ta còn tưởng rằng ngươi sớm quên ta đi đâu. Hoặc, các điện thoại đều có thể cảm thấy hắn này đầy ngập vũ oán. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong lòng tự nhủ may mắn lúc này mời hắn. Bằng không hắn hai tại Lưu Khải Toàn vậy khẳng định bị đánh thành bợ đỡ tiểu nhân. Lưu ca ngài nói gì vậy? Ngài cũng biết chúng ta nhiều năm tung bay ở trên biển, vẫn muốn cùng ngài họp gặp nhưng không được không? Nay không đồng nhất có cơ hội cái này đến mời ngài. Ra biển là bận điệu, nhưng cũng không trở thành bận đến không rảnh xa giao. Chẳng qua nơi này đầu nguyên nhân, Lưu Khải Toàn trong lòng rõ ràng. Không trách được, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trên người. Hắn như, mộng mới tỉnh dường như thốt nhiên đổi trọng tâm câu chuyện. Nhan Lộ cũng tới a. Các ngươi khẳng định là hỏi qua nàng, yên tâm, ta đương nhiên muốn tới. Đến tận đây khách nhân danh sách thì định tiếp theo. Thẩm Thanh Thanh mời Nhan Lộ, Cao Tinh, Vu Chí Hoánh. Chu Dư mời Tiểu Tống, Chu Ngọc Hành, Lưu Khải Toàn, Lão Vu. Còn có một cái Lão Đinh đã định. Mời vừa phát ra, việc này thì quyết định hai người lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ăn uống không đề cập tới, đầu tiên nhà mới vệ sinh nhất định phải làm tốt. Thật làm cho khách nhân giúp đỡ quét dọn cũng quá giật. Sửa chữa xong về sau, nhà mới là mời khai hoang nhân viên quét dọn toàn diện sạch sẽ qua. Sau đó duy trì cũng coi như kịp thời, cho nên cũng không có quá nhiều cần quét dọn. Chẳng qua nhà rốt cuộc quá lớn, tùy tiện lau lau thủy tinh, tắm một cái phòng tắm cũng không thoải mái. Xế chiều hôm đó, thứ hai thiên toàn thiên, hai người đều đang bận rộn tại chuẩn bị công tác. Mua sắm nguyên liệu nấu ăn, quét dọn vệ sinh. So với tưởng tượng muốn phiền phức hơn nhiều. Cuối cùng thời gian dư dả, hai người ngược lại cũng làm có điều có thứ tự. Đảo mắt đến chủ nhật, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dậy rồi thật sớm, vừa ăn xong điểm tâm liền bắt đầu chuẩn bị buổi trưa đồ ăn. Hai người rửa rau, hái thái, xử lý nguyên liệu nấu ăn đang bể bộn lục ở giữa. Tiếng chuông cửa vang, Thẩm Thanh Thanh khuê mật trước giờ tới cửa. Nguyên bản 10 giờ hơn trình diện là được, Cao Tinh cùng Vu Chi bánh lại đánh chính cờ hiệu đến giúp đỡ, 9 giờ liền đến kêu cửa. Thẩm Thanh Thanh hào hứng đem hai cái khuê mật nên vào cửa, dẫn hai người trên dưới đi thăm một phen. Vu Chi bánh là phú hào gia đình, mấy ngàn vạn nhà đều gặp, mặc dù thích phong cách này, nhưng cũng không cảm thấy quá hiếm lạ. Cao Tinh có thể là người nhà bình thường. Vừa vào cửa liền bị bể thủy tộc đại bình phong chấn một cái. Trong phòng trang trí thời thượng mà không xa hoa, khiêm tốn không mất đại khí, tràn đầy hiện đại hóa khí tức, chính là người trẻ tuổi thích nhất phong cách. Thanh Thanh, ngươi quá hạnh phúc, có phòng tốt như vậy ở, ta đều muốn nhịn không được ước ao ghen tị. Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích, khinh thường nói, tôi đi, ngươi nếu bỏ được đại học giáo sư địa vị, ta đây còn có đầu thuyền lớn, đánh gãy bán cho ngươi, nhiều nhất 3 năm, bao ngươi cũng tạo nhà mới. Cao Tinh quay miệng lên, hơi có không cam lòng nói, ta nào có loại đó câu chuyện thật nha, tốt nhất là ngoan ngoãn làm cái tiểu giáo sư đi. Nàng hiện tại ở lại trường công tác, về sau tất nhiên là tiếp tục đào tạo sâu, đi giảng sư giáo sư con đường. Công tác ổn định địa vị xã hội cao, thu nhập cũng tương đối khả quan. Tuy nói hâm mộ Thẩm Thanh Thanh phát nhanh, thật làm cho nàng buồn bã kinh đảo, mạo hiểm bác cái phú quý, nàng là tuyệt đối không chịu. Chương 371, khách quý trần nhà, chương 371, khách quý trần nhà. Tam nữ trên dưới tham quan một vòng, ngay cả Vu Chi Bánh cũng lộ ra biểu tình hâm mộ. Chờ ta có tiền, cũng tạo cái tiểu biệt dã, tự theo phong cách này tới lắp đặt thiết bị. Thẩm Thanh Thanh cùng Cao Tinh lập tức mở to hai mắt nhìn. Vì công tác quan hệ, Cao Tinh đã sớm biết nhau Vu Chi Hoánh, nhưng không hề cái gì quan hệ cá nhân. Sau đó vì Thẩm Thanh Thanh nguyên nhân, hai người thành bạn tốt. Cao Tinh đi qua Vu Chi Hoánh trong nhà, kiến thức qua nhà nàng biệt thự sang trọng, cho nên thì càng kinh ngạc. Ngươi không có lầm chứ, nhà ngươi biệt thự lớn, tối thiểu đổi Thanh Thanh ra mấy cái. Vu Chi Hoánh xem thường nói, quý có làm được cái gì, kẻ có tiền đều là kia một bộ, trừ ra gỗ lim chính là cẩm thạch trắng hoa cúc lê, đem trong nhà làm tượng cố cung dường như. Thẩm Thanh Thanh cùng Cao Tinh không nhịn được cười, ha ha cười ha ha. Nay thật đúng là thật nhiều nhà có tiền bên trong trang trí đều là giá trên trời. Chẳng qua nhìn một cái cùng cổ mộ không sai biệt lắm. Nghĩ cũng biết, một cái hoa cúc lê cái ghế xác thực giá trên trời, có thể đồ chơi kia khẳng định cân cái mông, liền không khả năng dễ chịu. Hay là trí năng đồ dùng trong nhà bộ này, thời thượng, khỏe mạnh, dễ chịu phong cách, càng phù hợp Vu Chi Hoánh yêu thích. Đáng tiếc chính nàng cũng không mua nổi biệt thự, không phục cũng phải nghẹn lấy. Hai nữ tiểu dạo qua một vòng, liền đưa ra xuống bếp giúp đỡ. Chẳng qua chính mình hai khuê mật cái gì chất lượng, Thẩm Thanh Thanh rõ ràng. Hai cái tiểu tỷ thân thể, ngay cả cái trứng gà cũng xào không tốt, nhường hai nàng xuống phòng bếp có thể đem nhà giờ rồi. Thẩm Thanh Thanh chính suy nghĩ sao từ chối đâu, tiếng chuông cửa thanh lại có khách đến. Cửa phòng mở ra, một cái thân ảnh nho nhỏ bổ nhào vào Thẩm Thanh Thanh trước mặt, ôm chặt lấy bắp đùi của nàng. "Thanh Thanh tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi nha." Thẩm Thanh Thanh vuốt lạc lạc đỉnh đầu, yêu quý ghê gớm. "Tỷ tỷ cũng nghĩ lạc lạc nha." Thẩm Thanh Thanh cùng Nhan Lộ chào hỏi, liền giới thiệu mẹ con các nàng cùng hai cái khuê mật biết nhau. Tiểu Lạc Lạc di truyền Nhan Lộ nhan sắc, hiện tại thân thể khôi phục khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nâng lên đến rồi, hôm nay lại xuyên kia thân váy công chúa, nhìn một cái thật là một cái môi hồng răng trắng, cá ngừ mắt to tiểu loli. Cao Tinh cùng Vu Chi Hoánh thích ghê gớm, cùng hai mẹ con cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ, cực tốc tiến nhanh đến rua lọ lì mặt phân đoạn. Nhan Lộ so với kia hai có chính sự nhiều, nhìn xem con gái cùng hai cái đại tỷ tỷ chơi hoan, liền lôi kéo Thẩm Thanh Thanh muốn đi phòng bếp giúp đỡ. Mặc dù không có hưởng qua, nhưng Nhan Lộ chủ nghệ, Thẩm Thanh Thanh ít nhiều biết một chút, liền không chối từ, bàn giao khuê mật nhóm chiếu cố tốt lạc lạc, liền cùng Nhan Lộ đi phòng bếp. Có sinh lực quân gia nhập, cơm trưa tiến độ lập tức nhanh hơn không ít. Cái kia rửa rửa, cái kia hái hái, cái kia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng sửa hảo đao, cần thời gian dài đun như thái đều lên lò. Bảo đảm thời gian vừa đến, tất cả món ăn đều có thể nhanh chóng lên bàn. Theo 10 giờ bắt đầu, hắn khách nhân của hắn cũng lần lượt tới cửa. Theo mấy cái khách nam đến, lại đến phiên Chu Dư ra mặt đón khách. Tiểu Tống, Lao Vu, Chu Ngọc Hành ba người lẫn nhau không biết. Chu Dư cho mấy người giới thiệu sơ lược một phen, liền dẫn mấy người tham quan nhà mới. Một vòng vòng xuống đến, người khác ngược lại không bất ngờ, chỉ có Tiểu Tống giật mình kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng Chu Dư là làm cái nhà nông dân, không ngờ rằng lại là cái chính cống biệt thự lớn. Bất luận là một mảnh đất gạch hay là một mảnh sàn nhà, thậm chí trong phòng dụng cụ bài trí, đều là cấp bậc trở lên đồ vật, không có mấy triệu lần không tới. Ta đi, tiểu tử ngươi phát nha. Bắt cá có như thế kiếm sao? Chu Dư cười hắc hắc. Bình thường, nào có ngươi làm tiêu thụ ổn định. Chu Dư nguyên bản định qua loa hai câu, Tiểu Tống lại không buông tha hắn, quấn lấy hắn hỏi chi tiết. Chu Dư chính cùng hắn nói khoát chính mình săn giết cá ngừ chiến tích đâu, lại bị Chu Ngọc Hành cho kéo đến một bên. Tiểu Dư, nghe Tiểu Hoàng nói ngươi lần trước làm cái ngọc trai nêu làm hạt truy, việc này không phải bí mật gì. Chu Dư thản nhiên gật đầu. Là có chuyện như vậy, ngươi dự định xem xét. Lao Chu một vuốt râu râu, hạ giọng nói. Cầm ra tới không tính bảo bối, ngươi khẳng định còn có càng chân quý cất giữ, có thể hay không để cho lão phu mở mang tầm mắt. Chu Dư đầu ông. Lão nhân này vẫn đúng là đủ phiền phức này, tò mò kình thế nào thì lớn như vậy chứ. Hết lần này tới lần khác còn gọi Lao đầu đoán, trong nhà hắn còn có ngọc trai nêu lớn đấy. Người ta giúp đỡ giám định thời cũng dám miết phí, chính mình đem bảo bối che giấu, cũng có chút không tưởng nổi. Lao gia tử, chờ một hồi hay nói. Chu Ngọc Hành ngầm hiểu, ngay lập tức chuyển hướng chủ đề, lợi bình lên nhà mới bài trí tới. Cũng khó trách Chu Dư chán ghét xa giao, người càng nhiều lên, thực sự là đáp ứng không xuể. Năng tới đều cũng có điểm quan hệ, cái nào cũng không thể khinh mạng, một người một câu đều nói miệng đắng lưỡi khô. Khá tốt có Lao Chu cái này đồ cổ đại sư tại, vừa nghe nói hắn am hiểu di vật văn hóa giám định, hai người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Lao đầu hỏi han, cuối cùng đem Chu Dư cho giải phóng ra ngoài. Chu Dư vừa định hồi phòng bếp giúp đỡ, lại có khách trọ kêu cửa. Một cái hiên ngang nữ tử, dẫn một đứa bé trai đi đến. Chính là Đinh Cảnh Quan phu nhân Tô tỷ, còn có nhi tử Đinh Gia Hảo. Chu Dư đại hỉ, đây chính là khó mời nhất khách nhân. Dẫn hai người đưa đến khách nữ đông trong, giới thiệu một phen sau Chu Dư liền đến phòng bếp, hô Thẩm Thanh Thanh ra đây người tiếp khách, đổi thành hắn ở đây phòng bếp xào rau. Không ngờ rằng hắn mới bận rộn một hồi, Thẩm Thanh Thanh lại dẫn Tôn tỷ vào phòng bếp. Chu Dư, lại có khách trọ đến rồi, ngươi đi cùng một chút. Chu Dư khỏe miệng giật một cái, không cần hỏi cũng biết, là Lưu Khải Toàn đến rồi. Đành phải phóng cái nổi, lại đi ra ngoài. Nay một đợt người đến người đi, đem hai người bận bịu quá sức. Khá tốt hai người bọn họ chuẩn bị đầy đủ, động thủ lại đầy đủ sớm, lại thêm Tôn tỷ cùng Nhan Lộ giúp đỡ, vừa qua khỏi 11 giờ, đồ ăn thì bưng lên bàn. Nếu đổi lại nhà cho thuê, nhiều như vậy người có thể muốn chen một chút. Nhưng nhà mới gian độ sâu cũng gần 12 mét. Vào cửa chính là cực lớn phòng khách chiếm cứ non nửa không gian, ở giữa là bể cá bình phong cùng vách tường ngăn cách. Một nửa khác không gian chia làm ba khối, theo thứ tự là phòng ngủ một viên, phòng ăn một viên, phòng bếp cùng phòng chứa đồ, phòng vệ sinh tương liên, thẳng đến phòng khách thừa trọng tường một viên. Không gian lớn như vậy, không bằng tách ra ngồi hai bàn. Dù sao món ăn hôm nay chuẩn xác chuẩn bị sung túc, chia lên hai bàn hoàn toàn không là vấn đề, còn có thể miễn đi phiền toái không cần thiết. Phòng ăn vốn là có một cái tiệc bàn, Chu Dư lại từ phòng chứa đồ lấy một cái bàn tròn ra đây. Trong nhà ăn hai bàn song song, vẫn như cũ rất rộng rãi, không chút nào có vẻ chen chúc. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, tăng thêm Nhan Lộ Tô tỷ, bốn người đèn kéo quân dường như từng đạo thái đã bưng lên. Chỉ chốc lát liền đem hai bàn lớn bày đầy. Chủ khách ngồi xuống, Thẩm Thanh Thanh bồi tiếp nữ nhân trẻ con một bàn, Chu Dư bồi tiếp mấy nam nhân một bàn. Thức ăn hôm nay đồ ăn nam bắc phối hợp, mỡ lợn muối phương bắc khẩu vị, thanh đạm ngon phương nam phong vị cũng có. Là ngư dân nhà, hải sản phương diện không cần nói năng rườm rà. Tôm hùm, cua, cá ngừ, cá mú giống nhau không ít, còn có nước ngọt ba ba, cá trạch. Số lượng nhiều bao ăn no gà, trâu, dê, xương sườn, thịt ba chỉ. Hơn nữa còn có một đạo món ngon hai người từ hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, hôm nay càng là hơn trước kia khởi công, dày vò cho tới trưa mới chuẩn bị cho tốt. Chương 372, Chu lao đầu thưởng thức bảo, chương 372, Chu lao đầu thưởng thức bảo. Là cái này danh xưng Mân Thái đứng đầu bản địa món ăn nổi tiếng Phật nhảy tường. Nếu luận giá cả, Phật nhảy tường còn chưa nhất định so ra mà vượt cá ngừ sashimi. Chẳng qua nếu bàn về rườm rà tinh xảo, nội tình truyền thừa, những ngày này liệu thúc ngựa cũng không đội kịp. Nguyên bản hai người cũng không có ý định làm cái này, không qua tới khách trong, mấy vị đều là nếm qua thấy qua, toàn bộ là thông thường đồ ăn, không khỏi có vẻ không đủ coi trọng. Vừa vặn trong nhà có không ít cực phẩm hải sâm, bào ngư. Đơn độc thành thái không khỏi đơn bạc, lăn lộn cùng nhau làm thành Phật nhảy tường, lập tức liền năng giá trị bản thân tăng gấp bội. Hai người lên mạng tra xét cách làm, chuẩn bị đầy đủ bao gồm bào ngư, hải sâm, ốc khô, nấm hoa, gà vịt thịt, gân chân, heo mỡ thịt nạc 18 loại nguyên liệu chủ yếu, 12 loại phụ liệu. Từ hôm qua liền bắt đầu bào chế canh loãng, nay thiên nhất sớm cuối cùng phong đàn, gia nhập rượu lâu năm, văn hỏa nướng chế hai cái giờ mới đại công cáo thành. Vừa lên bàn quả nhiên là rất được hoan nghênh. Ngay cả Chu Ngọc Hành tiểu này lão tham ăn, cũng là khen không dứt miệng. Chậc chậc, Phật nhảy tường lão phu ăn không ít, luận hương vị, nhà ngươi này một bát tối thiểu có thể đứng hàng trước mấy. Ha ha, lão gia tử quá khen rồi. Chẳng qua là chân tài thực học mà thôi. Hai người bọn họ mới học mới luyện. Tay người một, nhưng không chịu nổi cực phẩm nguyên liệu nấu ăn trồng lên tới, chỉ là đúng quy định cách làm, như thường hương vị mười phần. Trừ ra Phật nhảy tường, cái khác dữ dội hải sản cũng đều là khó được thực phẩm tươi sống, một đám quý khách cũng ăn rất là hài lòng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chuẩn bị các loại rượu, mọi người tự do lựa chọn, không uống cũng sao cũng được. Khách nam bên này mặc dù ít người, bầu không khí lại tương đối nhiệt liệt. Mọi người nhất trí yêu cầu uống trắng. Chu Dư vì người tiếp khách, cũng chỉ có thể buổi tiếp. Chẳng qua có hai người dường như không hài lòng lắm, lôi kéo Chu Dư một chén tiếp một chén uống lên đến bên tay. Một cái là Tiểu Tống, từ lúc Chu Dư giới thiệu với hắn Cao Tinh cùng Vu Chi Hoánh, trong lòng tiểu tử này thì có dài. Một đôi mắt thỉnh thoảng muốn bay một chút. Nguyên trông cậy vào có thể cùng Bạch Phú Mỹ cùng bàn ăn cơm, tiến một bước tiếp xúc sâu hơn mở. Không ngờ rằng Chu Dư đến rồi một tay nam nữ điểm bàn. Một cái khác dĩ nhiên chính là Lưu Khải Toàn. Hắn trình diện thời Nhan Lộ tại phòng bếp giúp đỡ, hắn chỉ có thể cùng Tiểu Lạc Lạc mình lại một hồi. Đợi đến Nhan Lộ ra đây, cũng không cho hắn một ánh mắt, thì làm như không nhìn thấy hắn người này. Nguyên bản trông cậy vào một nhà cùng bàn cũng ngồi, kết quả vừa mở tịch, trực tiếp cho hắn xua đi. Có này hai tên dở hơi, cho dù Chu Dư có dị năng kể bên người, cũng bị bọn hắn rót không nhẹ. Chu Dư cái này buồn bực ga mười mấy người chen một bàn lớn, sao có thể ăn dễ chịu? Có người hoan hỉ có người buồn, lão Vu thì vui vẻ lê gớm. Khó được ra đây uống rượu, lão bà lại không tới. Duy nhất tiểu quản gia ngồi vào một bàn khác, nhưng làm hắn vui như điên. Nâng ly cạn chén gọi là một cái vui vẻ. Mọi người ăn uống cũng không quên ý nghĩa chính, sôi nổi đúng nhà mới làm ra lời bình. Một đám người không những đối với nhà mới đánh giá khá cao, càng là hơn đem Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thổi lên trời. Lão đệ, lão ca cũng coi như duyệt vô số người. Không dựa vào phụ mẫu ra thế, thật sự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người trẻ tuổi, ta chưa từng thấy qua mấy cái. Lão Vu cố ý đổi được Chu Dư bên cạnh, bưng chén rượu ôm bờ vai của hắn, trong mắt khen ngợi đó là giấu không được. Đáng tiếc, nếu sớm chút biết nho ngươi, thì không có Thanh Thanh chuyện gì, ngoài ngoài ánh. Vu ca, chúng ta làm một cái. Chu Dư nào dám nhường hắn lại nói, vừa nhấc chén rượu đem hắn miệng chặn lại. So với Lão Vu, Chu Ngọc Hành thổi phồng cường độ cũng không nhỏ. Cái gì tuổi trẻ tài cao, lão luyện thành thục, bốn chữ thành ngữ tầng già không nghèo. Tiểu Tống ở bên cạnh nghe sững sốt hồi lâu. Hắn là làm tiêu thụ, cả ngày cùng Tam giáo cửu lưu liên hệ. A Duôn định hót cùng tình cảm chân thực tán dương là phân rõ. Hắn là thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm, chính mình nhất thời cộng sự Chu Dư thì làm ra lớn như vậy cục diện. Hắn bản lãnh lớn như vậy, chính mình lúc trước thế nào thì không nhìn ra đấy. Khá tốt hai người quan hệ chỗ coi như không tệ, tương lai có lẽ còn có thể mượn nhờ đến hắn. Nghĩ tới những thứ này, uống rượu thì càng khởi kình. Khách nữ bên ấy uống vang đỏ, hai cái trẻ con uống đồ uống. Một bọn oanh oanh nghiền nghiến, ăn ăn uống uống cười cười nói nói, so với bên này còn muốn huyên náo. Tiệc rượu không khí đến náo nhiệt nhất lúc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dẫn đầu đứng dậy, trước cho bàn tịch mời rượu, lại đến một bàn khác mời rượu. Hai người đều không phải là cố làm ra vẻ người, đương nhiên sẽ không làm loại đó làm người buồn nôn trong bữa tiệc đọc lời chào mừng, thật đơn giản mời rượu thăm hỏi, mọi người ngược lại sẽ không xảy ra ra chán ghét. Nay một bữa chủ và khách đều vui vẻ, khách nữ không đến 12 giờ liền tan cuộc, một bầy nữ nhân đến đại sảnh khu giải trí treo lên mặt chờ tới. Mấy nam nhân uống lên đến biết tay, ở giữa Thẩm Thanh Thanh còn cho nóng lên lần thái, một thằng uống đến nhanh một chút chung mới tán. Chu Dư bản ý để mọi người cũng lưu lại lại ăn bữa tối, làm sao mấy nam nhân cũng mỗi người có việc riêng bận rộn, ngay cả Lưu Khải Toàn cũng bất đắc dĩ cáo từ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lần lượt tiễn khách, hoặc là gọi trở dùm, hoặc là gọi tốt tích tích. Đem mấy cái ra môn cũng đưa lên xe. Chỉ có Chu Ngọc Hành lưu ở lại, chen đến trong đám nữ nhân đứng đờ người ra, nhìn các nàng chơi mặt trược. Và Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tiễn khách quay về, lão nhân này ngay lập tức dính đến. Hạ giọng nói: "Tiểu Dư tử, bảo bối ở đâu? Mau dẫn lão phu đi quan sát một phen." Chu Dư nhịn không được cười lên, giọng nói bất thiện nói: "Ngài còn không biết xấu hổ nhìn xem bà bối. Làm sơ nhưng làm hai ta bán thật thế thảm." Chu lão đầu ngạc nhiên cứng đờ, lập tức mặt mo đỏ ửng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ Chu Dư nói rất đúng cái gì. Lão đầu tử thẳng tắp sống lưng trong nháy mắt thì có đường cong, trong tay Văn Minh côn nhẹ nhàng ngừng địa, ngượng ngùng mở miệng: "Hại, đều là người trong nhà, ta cũng không thể nhìn ta kia tỷ phu ở ra dám không phải." Làm sơ Tống Thiên nhất tra được Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nền tảng, lôi cuốn hai người bọn họ giúp đỡ. Tuy nói cuối cùng hai người kiếm một món hời, nhưng nói cho cùng, bắt đầu còn không phải thế sao như vậy tự nguyện. Hai người một cân nhắc, đối với hắn hai thông tin hiểu rõ nhiều nhất, chính là vị này bản gia, làm thời thì kết luận là hắn tiết lộ thông tin. Chu Dư cười đắc ý, không ngờ rằng lão nhân này cùng Lao Tống còn có chút thân thuộc quan hệ. Được rồi, việc này hai ta cũng không có thua thiệt, về sau chúng ta cũng không nhắc lại. Chu Ngọc Hành đại hỉ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Kia bảo bối chuyện. Chu Dư gật đầu, nói nhỏ: "Đi theo ta." Kỳ thực Chu Ngọc Hành lần đầu tiên nhắc tới, Chu Dư liền dự định dẫn hắn nhìn, chẳng qua khi đó nhiều người phức tạp, cho nên cố ý đợi đến hiện tại. Về phần vừa nãy vừa ra, chẳng qua là điểm lão nhân này một chút. Chuyện này hắn sớm không quan tâm, nhưng không đau không ngứa trắng dãy một phần ân tình, cớ sao mà không làm. Giữ Thẩm Thanh Thanh lại người tiếp khách, Chu Dư liền đi đầu dẫn đường, mang Chu lão đầu xuống đến tầng hầm. Nhường lão đầu tại xưởng khu nghỉ ngơi chờ, Chu Dư một người đi vào tàng bảo thất. Mở ra két sắt, thận trọng đem ngọc trai nghêu lớn lấy ra ngoài. Chu lão đầu tò mò đánh giá xưởng bên trong trang bị, kỳ lạ Chu Dư vì sao lại đem bảo bối cùng nhà máy đặt chung một chỗ. Đảo mắt Chu Dư từ trong ở giữa ra đây, ngồi vào hắn đối diện, đem một khỏa đại châu đặt ở trên bàn trà. "Lão gia tử, trong nhà của ta nên là thuộc cái đồ chơi này đáng giá tiền, thì mời ngài trưởng trưởng nhắn đi." Chương 373, đỉnh cấp kỳ chân, chương 373, đỉnh cấp kỳ chân. Hôm nay khách nam bàn này, năm người uống 6 bình một cân chứa. Bình quân mỗi người một cân 2 lượng. Dù là Chu lão đầu lượng lớn, con mắt bao nhiêu cũng có chút vào hòa. Chẳng qua khi Chu Dư đem ngọc trai nghêu lớn phóng tới trên bàn trà, lão đầu chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo đôi bà ẩn thẳng vọt thiên linh cái, chính mình dán ra đầu tóc ngắn cùng dài bằng bàn tay cần cũng nổ tung. Lão đầu vụt một tiếng đứng lên, nhất thời không có đưa tay đi lấy hạt châu, ngược lại hóp lưng lại như mèo, vây quanh bàn trà chuyển lên một vòng tới. Một hồi lâu mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi Chu Dư nói: "Này, thực sự là ngọc trai chân châu?" Hắn này cả kinh một mới, đem Chu Dư gây sửng sốt hồi lâu. Giờ khóc giờ cười nói: "Lão gia tử, chính ngài cầm lên nhìn xem thôi, ta còn có thể đụng ngài xứ sao? Lại nói ngài cái gì chưa từng thấy, một cái ngọc trai nêu cũng không tính là quá hiếm lạ a." Chu lão đầu lần nữa nhập tọa, tay nâng râu quai nón tự rêu cười một tiếng. Tiểu bằng hữu, ngọc trai nêu ta gặp không ít, tốt như vậy ta nghe đều không có nghe qua. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ăn bạn? Ta là sợ thất vọng quá lớn, ta này trái tim nhịn không nổi. Chu Dư đem hắn một cân nhắc, lập tức hỏa đi lên đụng, lão nhân này quanh co lòng vòng, là đang nghi ngờ hắn hạt châu này là giả. Lão gia tử, nếu không phải ngươi không nên nhìn xem bà bối, ta còn thực sự lười nhác lấy ra. Đây là ta tự tay từ đáy biển sờ lên tới, ngài thì lớn mật nhìn xem, tuyệt sẽ không là giả. Chu lão đầu lúc này mới nhọn miệng cười nói, tiểu lão đệ quả nhiên thượng đạo, lão phu chính là sợ ngươi bị người lừa, nếu chính mình tìm đồ vật vậy liền ổn định. Chu lão đầu đưa tay cầm lấy ngọc trai nêu lớn, nâng tại dưới ánh đèn mảnh nhìn lên tới. Chậc chậc, tiểu tử ngươi thực sự là khí vận ngập trời, loại bảo bối này cũng có thể bị ngươi tình cờ gặp. Chu Dư nhìn hắn quang liễu lơi không nói nên lời không gọi bình, cũng có chút sốt ruột. Lão gia tử, hạt châu này rốt cục là cái gì cấp bậc, ngươi ngược lại là nói nha. Chu Ngọc Hành mau đưa dâu mép cũng vê bức khói, không nhanh không chậm còn đang ở cảm thán. Này là vô giới chi bảo, chỉ cần ngươi khẳng đem nó lộ ra đi, toàn thế giới bảo châu xếp hạng đều phải hoán lại một vị trí. Chu Dư ban tín bán nghi, hắn hiểu rõ hạt châu này giá trị ít tiền, chẳng qua muốn nói vượt trên tất cả ngọc trai, hắn vẫn đúng là không tin. Lão gia tử, sẽ không phải là có tiền mà không mua được loại đó a? Chu lão đầu yên lặng cười một tiếng. Tiểu bằng hữu, ngọc trai tốt xấu, không ngoài sáng bóng, sắc điệu, hình dạng, tầng ngoài cùng thể tích. Viên này ngọc trai nêu lớn to như vị trứng, hình như giọt nước mưa, màu sắc ngân bạch toàn thân viên văn, chỉ này mấy đầu cũng đủ để cho nó biến thành cực phẩm. Mà ngoài ra, hạt châu trên mơ hồ còn có một bộ Quan Thế Âm Bồ Tát pháp tướng, vậy thì không phải là dùng tiền năng cân nhắc. Lão đầu phịch 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 cho Chu Dư lên một tiết giám thưởng môn học, cuối cùng nhường hắn hiểu được mấy phần. Cái quả hạt châu này cái đầu vẫn còn không tính lớn nhất, nhưng mà hình dạng, màu sắc, tầng ngoài hoa văn đều là cấp cao nhất. Lại thêm một cái sơ lược tượng quan âm, vậy liền trực tiếp đột phá chân trời. Dùng lời của lão đầu nói, gặp được cái tin Phật phú hảo, bán cái một hai ước chơi dường như. Chu Dư nghe âm thầm kinh hãi, sớm biết vật này đắt như thế, hắn vẫn đúng là không nhất định dám lấy ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không cho Chu Ngọc Hành bình luận, chính mình có thể vĩnh viễn vô pháp hiểu rõ bảo châu chân thực giá trị. Tiểu Chu, hạt châu này ngươi muốn bán sao? Lão đầu vuốt vuốt bảo châu, chuẩn bị lần nữa làm cái môi giới. Không bán, vợ ta thích cái đồ chơi này. Một câu đem lão đầu nghẹn hồi lâu không nói gì, lưu luyến không rời đem hạt châu phóng, vuốt râu thở dài. Chậc chậc, trẻ tuổi thật tốt ta. Hai người tại tầng hầm trò chuyện đủ nửa giờ, lúc này mới hảo hảo thu về hạt châu, song song trở về thượng tầng. Chu Dư mới vừa lên đến thì lau mắt, chính mình có dị năng hộ thể, sao cũng hoa mắt. Một cái thịt hồ hồ tiểu nữ hoa xông lại ôm lấy Chu Dư đuổi, nhường hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Đa đa, tiểu nha đầu trong tay tóm lấy đại đồng thị tôm hùm, trong miệng mơ hồ không rõ. Kaka, kaka, đa đa nhớ ngươi. Chu Dư túi người đem muội muội ôm lấy, ngay cả nâng ba cái cao cao mới bỏ qua. Ông đa đa ngẩng đầu nhìn quan sát, quả nhiên tại khu giải trí phát hiện lão ba cùng Tống Vũ. Trên bàn hiện tại bốn người, theo thứ tự là Tống Vũ, Vu Chi Hoánh, Nhan Lộ, Tô Tỷ. Lão Chu chạm sau lưng Tống Vũ đứng đờ người ra. Cao Tinh cùng Thẩm Thanh Thanh đang ngồi lạc lạc cùng ra hào chơi. Chu Dư ôm Đa Đa, đặt mông ngồi vào Thẩm Thanh Thanh bên cạnh. Phóng Đa Đa cùng lạc lạc tiếp tục chơi đùa. Thẩm Thanh Thanh cảm kích biết điều, ngay lập tức tiến đến bên thai của hắn, nói khẽ: "Vừa mới đến phòng thuê bên ấy, ngươi điện thoại không thông liền tìm thấy ta, tất cả mọi người cho rằng chúng ta là ước hẹn đâu." Mấy câu lời mở đầu không đáp sau ngữ, Chu Dư ngược lại là cũng nghe rõ chưa vậy. Lao Chu người một nhà đến phòng thuê không tìm được người. Đánh Chu Dư điện thoại không thông, liền đánh Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh liền gọi bọn họ qua đến nhà mới. Còn đang ở chàng khách nhân, cũng cho rằng người một nhà là sớm định tốt, cố ý tại chúc mừng hôn lễ ngày đến. Chu Dư gật đầu một cái, bất động thanh sắc tiến đến Lao Chu bên cạnh. Va nhẹ Lao ba bả vai. "Cha, nàng lại tới." Lao Chu quay đầu liếc hắn một cái, gật đầu không nói chuyện. Hắn không nói lời nào, Chu Dư cũng biết, tất cả chính như chính mình tính toán. Nhà mình mẹ để lại quay về đem lão ba hậu mụ giết cái đại bại thua thiệt, thương hoàng chạy trốn đến trong lúc này. Chu Dư sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là không ngờ rằng trùng hợp như vậy, gặp phải chúc mừng hôn lễ thời gian. "Cha, nhóm ăn hay chưa đâu, ta cho các ngươi xào hai cái thái." Lao Chu lắc lắc đầu nói. "Thanh Thanh cho làm, buổi tối rồi nói sau." Bọn hắn một nhà trên đường đối phó rồi một ngụm, lại không muốn làm quá dễ thấy, cho nên liền từ chối lại mở tiệc dùng cơm. Thẩm Thanh Thanh liền lột thịt tôm hùm cho ba người, chẳng qua hai cái đại nhân đều không thấy ngon miệng, chỉ có Đa Đa ăn. Chu Dư hoành đạt được cơn muốn, cùng vợ chồng Lao Chu lên tiếng chào, liền cáo tử. Lên xe trước còn đang ở cùng Chu Dư nói dông dài, nếu như muốn bán ngọc trai nghề, hắn có thể giúp một tay vân vân. Đảo mắt chơi đến 3 giờ hơn, Tôn Tỷ cũng dẫn ra hảo cáo tử. Tiểu Nam Hải hôm nay quen biết hai cái tiểu muội muội, thích ghê gớm. Cẩn thận mỗi bước đi, hận không thể lưu lại không đi. Có thể không ngăn nổi mụ mụ như thế, bị Tôn Tỷ xinh xinh kéo đi rồi. Đến lúc ăn cơm tối đi, chỉ có Thẩm Thanh Thanh khuê mật đoàn vẫn còn ở đó. Nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là chuẩn bị tốt bán thành phẩm, lại có Tống Vũ cái này sinh lực quân gia nhập, cơm tối rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Lúc này vừa vặn ngồi thành một bàn, trừ ra nhiều một cái Nhan Lộ mẫu nữ, ngược lại là cùng Thẩm Thanh Thanh sinh nhật thời một cái phối trí. Vì đều là người quen, trọng tâm câu chuyện cũng tùy ý. Đúng Lao Chu một nhà xuất hiện, Vũ Chi Hoánh buổi chiều thời liền rất hiếu kỳ, lúc này thừa cơ hỏi: "Vũ tỷ, như thế ngày lại hỉ, các ngươi sao không sớm ngày đến nha?" Tống Vũ vừa nuốt vào một viên thịt tôm hùm, nghe vậy phóng ly rượu đỏ, lạnh nhạt nói: "Trong nhà xảy ra ngoài ý muốn, thì đổi tới hôm nay." Vũ Chi Hoánh a một tiếng, rất tự nhiên hiểu thành, vì xảy ra chuyện chậm trễ, cho nên trễ một tiên. Mà trên thực tế, nếu không phải xảy ra chuyện, bọn hắn căn bản không gặp qua tới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong lòng cười thầm, vị này hậu mụ cũng thật có một bộ. Một câu lời nói dối đều không có nói, thì lừa dối tiểu nha đầu, thoải mái đem nan đề lấp liếm cho qua. Chương 374, người chuyển công việc, chương 374, người chuyển công việc. Ăn xong cơm tối, một đám người lại uống trà nói chuyện phiếm, một thằng náo nhiệt đến nhanh 8 giờ. Mắt thấy hai cái tiểu bằng hữu mí mắt đánh nhau, khuê mật nhóm lúc này mới đứng dậy cáo từ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau tiễn khách, đem mấy người phụ nhân cũng đưa lên xe, hai người vội vàng quay lại. Là lúc cùng lão ba tâm sự. Như thế một chút thời gian, Đa Đa đã nằm ngủ trên ghế salon. Lão Chu cùng Tống Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, rất có chủng nhân vật rối loạn, chờ đợi phụ mẫu thẩm tra cảm giác. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mới tại đối diện ngồi xuống, lão Chu thì vung tay lên. Không cần hỏi, nàng cầm bình thuốc trừ sâu, chạy đến trong tiệm tự sát. Ta là chân đấu không lại nàng, chỉ có thể chạy. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng nghe choáng váng. Tự sát chiêu này có thể quá lợi hại, Chu Dư hồi nhỏ trong thôn gặp qua bát phụ náo tự sát, vạn chúng nhìn chừng chừng hướng đập chứa nước đi vào trong. Đều biết nàng là giả, vấn đề là năng không cứu sao? Tống Vũ nhìn xem Chu Dư nét mặt quái dị, còn lấy lo lắng cho hắn mẹ đẻ, giải thích nói: "Chúng ta nhiều người như vậy đâu, sao có thể nhường nàng xảy ra chuyện, tại chỗ thì cản lại." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cản một lần ngươi năng cản hai hồi, mỗi ngày đến các ngươi khẩu uống thuốc, ai chịu được? Chu Dư không cách nào nhiều lời, đành phải không đề cập tới này gốc dạng. Tàu xe mệt mỏi, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lầu một căn phòng cho các ngươi, ta cùng Thanh Thanh mang Đa Đa đến lầu 2. Lão Chu cùng Tống Vũ đồng thời từ chối. Không cần, chúng ta hồi phòng cho thuê ở là được. Chu Dư bất đắc dĩ cười một tiếng. Hành lý đều bị chuyển đến nơi này, hôm nay cũng đừng giày vò. Thẩm Thanh Thanh cũng cực lực giữ lại. Mặc dù lầu một chỉ có một phòng ngủ, có thể trên lầu căn phòng coi như nhiều. Đã trễ thế như vậy đem hai cái trưởng bối sách về nhà cho thuê ở, nếu như bị ngoại nhân biết, không chừng đem nàng chuyển thành cái gì ác độc con dâu đấy. Vợ chồng Lão Chu một đôi mắt, cũng không muốn để cho hai người làm khó, liền đồng ý ở lại. Chu Dư đem muội muội ôm đến lầu trên khách phòng thu xếp thỏa đáng. Hai người đem những khách nhân lưu lại món quà một cất giấu. Cũng không phải người người tặng lễ, tựa tiểu Tống chính là trực tiếp cho Chu Dư phát lì xì. Còn có lì xì, bạn tay lễ hai không lầm. Đừng nhìn thì mấy người như vậy, Thẩm Thanh Thanh cũng phải cầm ra sổ sách, lần lượt ghi lại một bút. Cũng không phải muốn tính toán chi ly sợ ăn thiệt thòi, mà là sợ về sau sơ sẩy, không cẩn thận mất lễ tiết. Hai người viết xong lễ sổ sách, liền đi rửa mặt một phen, hung hăng nhào tới siêu giường mềm lớn. Hai người chen giường nhỏ chen lâu như vậy, cuối cùng là nhịn đến giường lớn tự do. 2m2 thừa 2m kích thước, mặc dù không thể lộn nào, nhưng mà lăn lộn khẳng định không sao hết. Tuy nói không phải buổi chiều đầu tiên vào ở, thế nhưng thăng quan yến một làm, nghi thức cảm giác lập tức kéo căng. Hai người phấn đấu hơn một năm, phòng này chính là thật sự thành quả. Hôm nay có nhiều bằng hữu như vậy đồng bạn chứng kiến, cũng coi là hai người cho mình một câu trả lời. Thành công vui sướng đem hai người xông đầu góc quay cuồng, kìm lòng không được hưng phấn lên. Hai người lật qua quần quận, hung hăng vui đùa một phen, mới ôm ở cùng nhau nói đến chuyện riêng tư. Chu Dư, vì sao thúc thúc cùng Vũ tỷ không muốn ở tại nơi này a? Thẩm Thanh Thanh đúng người Chu gia thái độ có chút hoài nghi, vừa nói vừa liếc Chu Dư một chút. Với lại ta có loại cảm giác, ngươi cũng đồng ý cách làm của bọn hắn. Chu Dư yên lặng cười một tiếng. Không hiểu đi. Cha ta mới bao nhiêu tuổi? Đang lúc thịnh niên, làm sao có khả năng yên tâm thoải mái gặm nhi từ đấy? Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra. Chết sĩ diện. Tách. Nơi nào đó nở nang phát ra một tiếng vang dọn. Nói vớ vẩn cái gì đâu, này gọi cốt khí của nam nhân. Bằng không tại Tống tỷ trước mặt, cha ta sao nhấc ngẩng đầu lên? Thẩm Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất nhiều chuyện ngược lại là thông suốt thoải mái. Chẳng trách Chu Dư hứng thú với cho lão ba một nhà tặng quà, mà không phải trực tiếp đưa tiền. Cho dù đưa tiền, cũng phải tìm cái quá cứng lấy cớ, tuyệt sẽ không đơn thuần nói tặng. Vậy sau này làm sao bây giờ, cũng không thể lại để cho bọn hắn một thằng ở bên ngoài a. Chu Dư ngược lại không lo lắng những thứ này, lơ đến nói: "Sau này hay nói đi, đây không phải còn có mấy tháng đấy. Phòng thuê thời hạn mướn là một năm, bây giờ còn có thời gian mấy tháng. Muốn là thực sự bỏ trống, thật là có điểm bại ra." Hai người nhớ lại nhải cái gì cũng đảm, chẳng biết lúc nào mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, hai người bị tiểu Đa Đa đánh thức. Nhà mới cách âm rất tốt, bình thường là náo không đến hai người bọn họ. Chẳng qua tiểu nha đầu tỉnh lại sau giấc ngủ, vừa tìm không thấy cha mẹ, cũng tìm không thấy ca ca tỷ tỷ. Phản ứng đầu tiên chính là lần lượt căn phòng gõ cửa. Hai người cũng là dở khóc dở cười. Nếu tại nhà cho thuê, Tống Vũ đã sớm nghe tiếng mà đến, đem tiểu nha đầu bắt đi. Mà ở nơi này, bình thường tiếng vang lầu dưới cơ bản nghe không được. Nói cho cùng là cách âm quá tốt rồi. Hai người chỉ có thể rời giường, đem tiểu nha đầu thả đi vào cùng nhau tắm thấu dọn dẹp. Đám ba người cùng nhau xuống lầu lúc, chính gặp được Tống Vũ lên lầu đến gọi bọn họ ăn cơm. Thời gian qua đi nhiều ngày, người một nhà lại một lần tổng vào bữa sáng, mặc dù đổi được phòng ở mới, nhưng ấm áp hòa thuận cảm giác cũng không có thay đổi. Trên bàn cơm người một nhà lại mở cái gia đình hội nghị. Lão Chu cùng Tống Vũ lần này hạ ngoan tâm, muốn triệt để rời xa phiền phức, quyết định liền đến Hạ Thị phát triển. Chu Dư đương nhiên sẽ không phản đối, làm thời đem võ lăng nhân hiệu chìa khóa giao cho hai người. Rốt cục là thân phụ tử, lão Chu mặc dù sĩ diện nhưng điểm ấy hiếu kính là khẳng thu. Cũng không nói mượn cũng không nói mua, dù sao thuyền này một thằng để đó không dùng, hắn trước hết dùng đến. Chu Dư suy nghĩ một lúc, hay là đề nghị Lao Ba đem đăng ký lưới cố thay đổi một chút. Bọn hắn về sau nếu bắt cá mà sống, liền không thể chỉ dựa vào lồng ấm sống qua ngày. Mà lấy hai người trình độ, trông cậy vào dụng cụ câu có phải không hiện thực? Tốt nhất tại lưới dính hoặc là lưới vây chúng tuyển một loại. Lao Chu cùng Tống Vũ vừa thương lượng, cuối cùng vẫn là tuyển lưới dính. Võ Lăng nhân hiệu rốt cục hành trình có hạn, hai người có Đa Đa lo lắng, cũng không có khả năng chạy đến xa khơi. Cho nên lưới đâm là thích hợp nhất, làm việc giản tiện, gần bờ ngoài khơi cũng đều có thể dùng tới. Trừ ra sinh kế đại sự, ngoài ra còn có một ít việc vặt vãnh. Đa Đa còn muốn tiếp tục tại đây trên trường mẫu giáo, học phí cũng giao cả học kỳ, trực tiếp đưa đi cấp tổ học tập là đủ. lại có một chút bị Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đoán trúng, lão Chu cùng Tống Vũ quả nhiên đưa ra hồi nhà cho thuê ở. Hai người một phen giữ lại không có kết quả, liền cũng đồng ý. "Cha, Tống Di, căn phòng cho các ngươi lưu tốt. Bất luận thời điểm nào, các ngươi vui lòng liền đến ở." Mấy cái đại nhân một phen bàn bạc, đem sau này sự việc cũng định không sai biệt lắm. Ăn xong điểm tâm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liền xuất phát đi ngành tương quan, làm chỉ tiêu lưới tàu thay đổi. Lão Chu thì lái lên xe ba bánh chạy tới bến tàu, cho võ lăng nhân hiệu quét dọn vệ sinh, sửa sang lại trang bị. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tốn nhiều nửa ngày thời gian, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng những thay đổi võ lăng nhân hiệu làm việc loại hình, còn tiện thể chạy chuyến ngư cụ cửa hàng, mua mấy tờ lưới dính quay về. Cũng coi như cho lão ba tiết kiệm một bút. Hơn 2 giờ chiều, hai người chạy về nhà cho thuê, cho lão ba hậu mụ giao nhiệm vụ. Xe ban tải vừa đến cửa chính, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì khiếp sợ phát hiện, trong nội viện đã có một chiếc xe, là lão Chu Tống đầu ở chỗ này. Chương 375, hai cái tiểu gia đình, chương 375, hai cái tiểu gia đình. Hôm qua hai người căn cứ thời gian tính toán, chắc chắn lão Chu một nhà là bay tới. Liền không có hỏi nhiều một câu kia. Tuyệt đối không ngờ rằng, lại là lái xe chạy tới. Dựa theo lưỡng địa khoảng cách tính toán, bọn hắn chẳng phải là rạng sáng thì xuất phát. Thật là có mấy phần đêm khuya đảo vong hương vị. Trong viện bị ô tô, xe ba bánh chiếm cứ, hai người liền đem xe đứng tại ngoài cửa. Hai người đi vào trong phòng, lão ba cùng hậu mụ cũng tại. Chu Dư hỏi hơi chuyện xe, Tống Vũ cũng là đầy bụng oán khí. Người kia sớm 818, mỗi ngày tại nhà ta cửa hàng ngồi chờ, ba ngày căn bản đi không được. Chúng ta cũng không có ý định trở về, lái xe ra đây cũng có thể mang một ít khẩn yếu thứ gì đó. Dĩ vãng một cỗ xe bán tải, người cả nhà dùng tương đối căng thẳng. Lão lưỡng khẩu sử dụng hết, còn thường xuyên cấp cho đưa đi bến tàu, phiền phức vô cùng. Hiện tại nhiều một chiếc xe hơi, lập tức thuận tiện không ít. Tống Vũ buổi sáng liền chạy chuyến trường mẫu giáo, giúp Đa Đa đem nhập học làm xong. Bốn người ghế sofa ngồi vây quanh, lưu dữ, nói đều là trong nhà muốn mua thêm thứ gì đó. Hiện tại cùng trước kia khác nhau, lão lưỡng khẩu muốn trường kỳ ở lại, rất nhiều thứ liền không thể chịu đựng. Cái kia có đồ vật cũng phải có. Thẩm Thanh Thanh vô đuổi ai nha một tiếng. Vũ tỷ, cơm trưa các ngươi giải quyết như thế nào nha? Tủ đông cùng bể cá đều bị chúng ta lôi đi, nếu không chúng ta hiện tại thì chuyển về đến đây đi. Tống Vũ phốc phốc cười một tiếng. Đương nhiên là đến nhà ngươi ăn. Chính mình con dâu ra, ngươi cho rằng ta tiếp khách khí? Ngoài miệng nói không khách khí, Tống Vũ lại kiên quyết không chịu lại đem bể cá, tủ đông chuyển về tới. Khuyên người khác dùng hàng đã xài rồi thật là mẫn cảm chuyện, hai người cũng không tốt với nhiều, đành phải để tùy. Khá tốt hai người dọn nhà thời cũng chỉ mang theo hai cái này đại món đi, cái khác cần mua thêm thứ gì đó không nhiều. Và người một nhà nghị sự hoàn tất, cũng đến trạm vào tối. Bất luận mua thêm cái gì đều là chuyện ngày mai, cho nên hôm nay hay là đến nhà mới khai hỏa. Chu Dư đi trường mẫu giáo tiếp Đa Đa, tốt thời đồ ăn đã lên bàn. Ăn xong cơm tối, người một nhà liền ở đại sảnh nói chuyện phiếm xem TV. Đến hơn 8 giờ, lão Chu vợ chồng liền muốn đứng dậy về nhà. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không ngăn cản bọn hắn. Chỉ là một chỉ đa mí mắt đánh nhau Đa Đa nói. Các ngươi nguyện trở về cũng được, cũng đừng dạy vò hài tử. Lão lưỡng khẩu một cân nhắc, trong nhà hiện tại không có địa phóng nguyên liệu nấu ăn, sáng sớm ngày mai còn phải tới dùng cơm. Hiện tại dày vò trở về thì không khỏi quá giả. Liền cũng dứt khoát lưu ở lại. Chẳng qua theo ngày kế tiếp lên, hai người liền trở về phòng thuê ở. Lão lưỡng khẩu trên mạng mua đại tủ lạnh đến hàng. Tủ lạnh mới sắp xếp cẩn thận, Thẩm Thanh Thanh thì mở ra xe ba bánh kéo tới ngư, thịt, trực tiếp giúp bọn hắn lấp kín tủ lạnh. Vũ tỷ, ăn cá sống liền trực tiếp đến ra cầm, bể cá cũng đừng mua. Tống Vũ cũng không khách khí, gật đầu nói. Cũng thế, bể cá quá chiếm chỗ, về sau dọn nhà không tốt thu xếp. Thế là lão Chu một nhà ba người cứ như vậy thu xếp tiếp theo. Chẳng qua định cư cùng thăm người thân khác nhau, bây giờ trong nhà cửa hàng đã đổi ra ngoài, áp lực sinh tồn một chút thì lớn lên. Lão lưỡng khẩu không dám tiếp tục nhàn nhã sống qua ngày, lái võ lăng nhân hiệu ra biển tần suất một chút thì chặt chẽ lên. Mặc dù có cái đại bảo bối Đa Đa muốn hầu hạ, chẳng qua lão Chu cũng là có biện pháp. Hai người bình thường đều là đi sớm về sớm, nhưng vừa đến Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghỉ ngơi, lão lưỡng khẩu liền đem Đa Đa ném qua đến, sau đó mở ra võ lăng nhân hiệu, vừa đi chính là 5-6 ngày. Trong một tháng, Đa Đa cũng có gần nửa tháng là ở tại Chu Dư bên này. Vì gia tăng thu nhập, lão lưỡng khẩu quả quyết đầu tư trên thuyền trang bị mới máy dò cá. Bây giờ võ lăng nhân hiệu là lồng ấm cùng lưới dính đều xem trọng, lại thêm lão lưỡng khẩu manh trên cường độ tấp nập ra biển, võ lăng nhân hiệu thu hoạch cũng là trên diện rộng tăng trưởng. Hai người ngư dân kiếp sống coi như là có cái tuyệt cao bắt đầu. Trong nháy mắt hơn một tháng quá khứ, đã đến giờ cuối năm, lão Chu cùng Tống Vũ rèn luyện hơn tháng, ra biển cá đánh bắt được thu nhập, tăng thêm Tống Vũ cửa hàng trực tuyến kinh doanh, lẻ tẻ pháo đài đơn đặt hàng, thu nhập là mắt trần có thể thấy nhanh chóng tăng trưởng. Ngày này ra biển quay về, lão lưỡng khẩu âm thầm một bàn điểm. Đơn nguyệt thuần thu nhập thì tiếp cận 10 vạn khối. So với hai người mở cửa hàng lúc, lật ra 3-4 cái ngã. Kiểm kê hết nợ mắt về sau, hai vợ chồng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hai người gặp được tạ người vô dụng, bất đắc dĩ đi xa tha hương. Tại đây lạ lẫm địa giới, trừ ra con trai con đàn dâu, đó là hai mắt đen thui, người nào mạch xã giao giống nhau không có. Áp lực chi đại có thể nghĩ. Hiện tại phấn đô đô tiền giấy, thẻ ngân hàng bên trong số lượng cũng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng minh, hai người coi như là bình ổn rơi xuống đất, thành công đặt chân. Lão lưỡng khẩu trong lòng vui vẻ, cũng thong thả đi nhi tử ra tiếp con gái. Tống Vũ đặt mua trên chút thức ăn, vợ chồng đối ẩm lên. Lão Chu Kít Nhi làm đi một chung rượu đế, đầy cõi lòng cảm thán nói: "Thực sự là trời không tuyệt đường người, sớm biết ra biển tốt như vậy kiếm, nên sớm chút tới." Tống Vũ lại thay trượng phu rót đầy, ngoài miệng lại vô tình bật trần: "Nào có dễ kiếm như vậy, biến thành người khác đến vậy được làm không công 2 năm." Lão Chu tự đắc cười một tiếng, nâng chén cùng lão bà đụng một cái. "Hắc hắc, ai kêu ta có đứa con trai tốt ân huệ tốt đâu." Hai vợ chồng trong lòng rõ ràng, phàm là biến thành người khác đến, chỉ là một cái thuyền câu, liền phải làm không công mấy năm. Nhưng có Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tại, thuyền cá, lồng ấm, lưới cố và tất cả cao phí tổn toàn bộ miễn. Hai người chỉ cần thanh toán nhiên liệu chi phí, còn lại đoạt được thì đều là lãi ròng. Dạng này ưu thế có cái nào ngư dân có thể so sánh? Hào nói không khoa trương, có con trai như vậy còn dâu, hai người trực tiếp thiếu phấn đấu 3 năm. Tống Vũ khẽ miệng mỉm cười, thỏa mãn đến cực đạo. Tiểu Dư là thật sự có bản lĩnh, hắn cái kia bản đồ bắt cua, quả thực thần. Nhắc tới việc này, lão Chu cũng là không nghĩ ra. Không nghĩ ra nhi tử này thân câu chuyện thật làm sao học được. Chỉ có thể lại uống một chén, thở dài nói. Hắn hồi nhỏ học bơi lội kém chút sắp chết, làm thời ta thì cho hông ngừng. Không ngờ rằng một ngày kia, tiểu tử này còn trở thành trong sóng giao long, ngư nghiệp chuyên gia. Lão lưỡng khẩu làm sao cảm kích con trai con dâu không để cập tới. Trong khoảng thời gian này, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng ra biển 2 lần. Chẳng qua suy xét lão ba một nhà tình hình, 2 lần ra biển đều không có vượt qua 7 ngày. Đơn lần thu hoạch cũng tại 30 mấy vạn, lãi dòng hơn 20 vạn dáng vẻ. So với mấy lần trước, ngược lại cũng coi như ổn định, không hề có trượt quá nhiều. Hiện tại lão ba một nhà đi đến quỹ đạo, hai cái tiểu gia đình ở chung hình thức, cũng rèn luyện không sai biệt lắm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liền dự định chạy trốn xa khơi, tại lễ mừng năm mới trước đó nhiều kiếm một chút. Lão Chu cùng Tống Vũ mới uống xong ít rượu, liền tiếp vào nhi tử điện thoại. Biết được Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh muốn ra biển, hai vợ chồng đêm đó liền tới đón hải tử. Còn có Đại Miêu Đế Đốc cũng muốn cùng tiếp quay về chăm sóc. Tiểu nha đầu hiện tại hận không thể sinh trưởng ở ca tẩu ra không đi. Tống Vũ làm chủ đặt mua gia sản, cái gì cũng mua chính là không mua truyền hình. Tiểu nha đầu ở nhà chỉ có thể nhìn một chút biết chữ tạm, nhiều nhất xem xét tranh liên hoàn, năng nhìn xem cái phim hoạt hình chính là lễ mừng năm mới. Tại ca ca gia lại khác biệt, siêu cấp đại truyền hình căn bản không ai nhìn xem, chỉ cần hảo hảo nũng nịu, điều khiển từ xa đều là nàng. Chương 376, huyên náo biển cả, chương 376, huyên náo biển cả. Lão lưỡng khẩu tới đón người lúc, tiểu nha đầu đang ngồi ở sofa lớn bên trên, uống tại Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ở giữa. Một bên bị đút ăn nho, một bên mắt không chấp nhìn trên màn hình lớn hỉ dương dương. Ca ca tẩu tử cùng ba ba mụ mụ nói cái gì, tiểu nha đầu một câu đều không có nghe được. Mãi đến khi lão mẹ từng thanh nàng hao lên ôm đi, mới như ở trong mộng mới tỉnh làm nũng. Mụ 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 mụ, ta muốn nhìn anime. Tống Vũ bước chân không dừng lại, dùng sức đem khuê nữ hướng trên vai kiên kiên, tức giận. Ta nhìn xem ngươi như cái anime, nên trở về ra nhìn xem biết chữ kẹt. Mụ mụ uy hiếp không gì sánh kịp, tiểu nha đầu nhìn thoáng qua lão bà, lại mau lẹ vô cùng hơi quá khứ. Ca ca mặc dù là sủng ái nhất nàng, chẳng qua sẽ rất ít cùng mụ mụ đối kháng. Tại mụ mụ trước mặt, nói chuyện quản dụng nhất cũng chỉ có tẩu tử. Đa đa quả quyết đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh. Tỷ tỷ, cứu ta. Đáng tiếc vị này tẩu tử hai tay một đám. Đa đa, muốn hảo hảo học tập nha. Tiểu đa đa một tiếng kêu rên, hiểu rõ này ba ngày tốt lành lại kết thúc. Đưa tiễn công công bà, Thẩm Thanh Thanh mới tức giận. Nhìn xem ngươi đem đa đa sủng thành dạng gì, cuối cùng con nổi ngược lại là ta. Chu Dư nhịn không được cười lên. Ngươi cho ta kia hậu mụ là ngốc nàng đã hiểu đây. Kỳ thực Chu Dư ngược lại cũng không phải cương triều. Hắn vẫn cho rằng, mấy tuổi hài tử, chính là cái kia vui vẻ chơi đùa, bồi dưỡng cá tính thời kỳ. Thật sự trên cường độ học tập, sao cũng nên sơ chung về sau. Trong nhà hắn, chỉ cần bảo đảm khỏe mạnh, không nuôi ra thói hư tật xấu, muốn ăn muốn chơi cũng tùy. Nhìn xem cái phim hoạt hình cũng không có gì, đồ chơi kia cũng không phải vô hạn tiết âm, một hai tập nhìn xem không hỏng con mắt là được. Bên kia lão lưỡng khẩu trên đường về nhà, Tống Vũ cũng là thở dài một tiếng. Trước kia là sợ hắn đúng đa đa không tốt, hiện tại ngược lại tốt, so với ngươi cái này cha ruột còn sủng. Lão Chu không còn gì để nói, hợp lấy tốt cũng không được, lại cũng không phải. Nữ nhân chính là khó hầu hạ. Thứ hai thiên nhất sớm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dậy rồi thật sớm. 7 giờ không đến, Độ Nha Hiệu liền rời đi bến tàu, hướng Nam Hải phương hướng xuất phát. Hai lần trước thời gian tương đối gấp, cho nên chạy Đông Hải Thái Bình Dương tuyến hàng không. Lần này thời gian sung túc, tự nhiên hay là hướng thu hoạch chỗ tốt nhất. Liên tục mấy lần thao luyện, hiện trên Độ Nha Hiệu mới hình thức ngày càng thành thục. Vẫn như cũng là đuôi thuyền hai cái dây câu, cũng treo trên thuyền kéo lưới. Một cái đuôi giống nhau thật dài kéo tại đuôi thuyền, một cái rơi nhìn bị chỉ rũ xuống đáy biển. Chu Dư cũng bổ toàn nguyên bộ công trình, vì bệ câu thuyền làm cơ sở, làm ra một khung tời mini ra đây. Hiện tại mặc kệ là bao lớn ngư cán câu, chỉ cần dây câu chịu nổi, tời nhất chuyển cơ bản có thể trực tiếp kéo lên. Chẳng qua hai lần trước ra biển, hai cái dây câu đều không có câu được quá lớn ngư, cho nên tời hiệu quả một cắm thẳng phát huy ra. Làm Chu Dư trong lòng ngứa một chút, hắn không thể ngay lập tức đến cái cá lớn, nhường hắn hảo hảo thử một chút trang bị. Độ Nha Hiệu một đường hướng tây nam, đi đều là quán thuộc tuyến hàng không. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại cảm nhận được một tia bất thường. So với ngày bình thường, hôm nay thuyền cá rõ ràng tăng nhiều. Còn có một chút, không biết là có hay không ảo giác. Một đường câu kéo, Chu Dư lão cảm thấy trong biển ngư hình như trở nên nhiều hơn nữa còn bị lớn. Chu Dư lắc đầu, đem này hoang đường suy nghĩ trục xuất trong óc. Cái này cá quý qua hơn một nửa, trong hải dương tài nguyên sẽ chỉ càng phát khô kiệt, làm sao lại ra tầm đấy. Đảo mắt đi thuyền một thiên, lúc chạm vạng tối điểm, Độ Nha Hiệu tiến vào quần đảo Đông Sa hải vực. Không ngờ vừa tới dạng san hô vòng lớn Đông Sa phụ cận, chỉ thấy phương xa đèn đuốc sáng trưng. Điểm điểm quang minh hợp thành nhất tuyến, lại có không chỉ một chi hạm đội tại phụ cận tới lui. Hai người giật mình kinh ngạc, châm miệng một lời. Chẳng lẽ lại là diễn tập? Hai người liếc nhau, trong nháy mắt lại phủ định chính mình suy đoán. Trên đường đi vô tuyến trong, liền không có một câu tương quan thông tin. Có thể thấy được không hề có phát xuống diễn tập báo tin. Hai người xuyên thấu qua cửa sổ, híp mắt hướng xa xa nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, đều là sắt thép cự hạm. Hai người thêm chút phân biệt, nhận ra là nước ta cùng nước xinh đẹp quân hạm tại xung đột đối lập. Bên cạnh còn có một đợt thuyền nhỏ, so với Độ Nha Hiệu đại không nhiều lắm, là Hoa Quân Hải Bảo đàm thuyền. Một bộ run lẩy bẩy, không liên quan gì đến ta từ nhỏ bộ dáng. Chu Dư luôn miệng gọi hỏng bét. Không xong, nơi này tình thế căng thẳng, sợ là không tốt đỗ thuyền. Thẩm Thanh Thanh cũng vô cùng buồn bực, thở phì phò nói: "Đừng để ý đến bọn hắn, có ta người một nhà tại, ai dám đuổi chúng ta?" Chu Dư cũng không muốn dạ hàng. Tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu này căng thẳng thời khắc, đoán chừng các phương đều không có không để ý tới bọn hắn. Liên theo Thẩm Thanh Thanh lời nói, tại dạn san hô vòng đông độ ngừng dưới thuyền neo. Quả nhiên, mặc dù các phương cũng cách nơi đây không xa, nhưng không có một cái trước thuyền đến xem xét. Hai người nguyên bản kế hoạch tại đây treo đèn đêm câu, thế nhưng nhìn xem loại tình thế này, thời khắc có va chạm gây gổ nguy hiểm. Hai người chỉ có thể tắt đêm câu tâm tư, thành thành thật thật ốn tại trên giường, kết nối vệ tinh mạng, bắt đầu tìm kiếm tin tức tương quan. Kết quả trên internet gió êm sóng lặng, căn bản không có tương quan tin tức. Vẫn đúng là mẹ nó tà môn. Chu Dư tắt máy vi tính, lòng đầy căm phẫn châm biếm lên. Bình thường cái dám lớn một chút chuyện cũng xảo cùng ba trận chiến muốn bộc phát dường như. Chân gia đại sự ngược lại yên lặng như tờ. Thẩm Thanh Thanh lại lo lắng nói: "Sẽ không phải chân xảy ra chuyện a?" Chu Dư có chút vào đầu, dường như hỏi dường như đáp. Nhìn ngược lại là dò người, thế nhưng vì chút gì a? Hai người mãi cho đến đi ngủ, cũng không có cả đã hiểu chuyện gì xảy ra. Một đêm này trên biển ánh đèn chập chờn, tiếng còi hơi hết đợt này đến đợt khác. Trong đêm hai người mấy lần bị bừng tỉnh, đến bình minh thời treo lên mắt quầng thâm rời khỏi giường. Hai người không dám ở lâu, thu dây câu ngay lập tức xuất phát. Thuyền nhanh kéo đến 30 tiết, một đường hướng quần đảo Trung Sa lái đi. Theo sau lưng huyên náo dần dần đi xa, hai người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự trải qua loại đó gấp trương của mặt, hai người càng phát ra cảm giác được hòa bình đáng ngưỡng mộ. Làm sao thiên hạ rộn ràng nhộn nhạo, đều là lợi lai lợi hướng. Nam Hải khối bảo địa này, thật sự là quá mập. Dẫn tới đàn sói ngấp nghé, không phải dựa vào tưởng tượng có thể đạt được hòa bình. Vì hết tốc độ tiến về phía trước nguyên nhân, 2h chiều không đến, độ nha hiệu đã tiếp cận quần đảo hải vực. Hai người cảm giác đã tuyệt đối an toàn, liền đem thuyền nhanh chậm dần. Chu Dư cũng lần nữa đi vào đuôi thuyền, thả ra hai cái trưởng dây câu, nhàn nhã câu lên ngư tới. Trải qua hơn một ngày đi thuyền, hai người dùng lưới cào bắt không ít mồi sống. Cho nên hiện tại hai cái dây câu bên trên treo là hai cái cá sống. Với lại vì thí nghiệm dùng tay tời hiệu quả, Chu Dư cố ý chọn 3-4 cân cá lớn. Một mấy chục cân đại vật, cho dù bắt gặp, cũng không nhất định có lớn như vậy miệng. Chu Dư tay vịn mạn thuyền, cảm ứng đến trong nước lui tới thủy tộc. Càng phát ra cảm giác đấy nước cá đánh bắt được tựa hồ là nhiều một chút như vậy. Chẳng qua hiện tại hắn chú ý không ở chỗ đây, mà là tại không ngừng so sánh chân tuyển chung quanh cá lớn. Nửa giờ không đến, cảm ứng trong vùng liên tiếp bơi qua 4 cái cá lớn. Chẳng qua lớn nhất cũng bất quá là cái mẹ cấp đại cá đủ mỡ, cái này cùng Chu Dư mục tiêu cách xa nhau rất xa. Hắn chính hơi bắt đầu nôn nóng lúc, đột nhiên dị biến này sinh dị biến. Một con cá lớn theo hẹp dài cảm ứng khu hướng bên đột nhập, trong nháy mắt thì chống đỡ gần hải tâm. Chu Dư cũng đều không có phản ứng, lưới câu trên cá kém đã bị này cự vật nuốt vào trong miệng. Chương 377, Thẩm Thanh Thanh suy đoán, chương 377, Thẩm Thanh Thanh suy đoán. Vãi thật, lớn đến rồi. Đông nhiên sinh biến, Chu Dư cũng lấy làm kinh hãi, chậm một nhịp mới phản ứng được. Hậu chi hậu giác chú ý tới, người tới là một cái cực lớn cá kiếm. Con hàng này thân dài gần 4 mét, cho dù không lâu lắm hôn, cũng có 3 mét nửa nhiều. Chứ giác kình, cá mập chi thuộc, lớn như vậy hải ngư, Chu Dư cũng là lần đầu tiên thấy. Chu Dư vui mừng quá đỗi, cái đồ chơi này tuy nói không bằng cá ngừ quý, coi như sông cái này đầu, cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Lúc này một tay lôi kéo dây câu, tay kia bắt đầu mánh lay thời. Cá kiếm lớn rất hung hành, cũng không phải lần đầu tiên cắn chúng nhân loại lưỡi câu. Chẳng qua ngay cả tụt mấy lần, đều bị nó kéo đứt dây câu, nuốt mồi câu sau nên ngang rời đi. Cho nên gia hỏa này biết rõ chúng rồi cả bấy, vẫn như cũ có chỗ rửa không sợ. Nuốt mồi sống sau quay đầu liền hướng xa xa bơi đi, đối với khỏe miệng nó nút quy mô dây câu, căn bản chẳng thèm ngó tới. Gia hỏa này mãnh lực thoáng dây rùa, nguyên bản phiêu phiêu đãng đãng dây câu, mắt trần có thể thấy kéo căng kéo dài lên. To lớn sức kéo dọc theo dây câu bốn lượn mà lên, một đường truyền đến Chu Dư tay tời bên trên. Tời phát ra lộp bột một tiếng vang dọn, kéo theo nhìn sắt thép mạn thuyền cũng hơi trao đảo một cái. Đủ mà ạ, mạnh như vậy. Con hàng này chẳng qua tùy ý thoáng dây rùa, liền có như thế cự lực, đại suất Chu Dư dự kiến. Nguyên bản đúng dây câu 10 phần lòng tin, cũng không khỏi đánh cái giảm còn 80%. Cũng may mạn thuyền cùng tời đều là tốt nhất tinh cương, không phải huyết nục chi khu có thể dung chuyển. Này dây câu cũng là chuyên nghiệp công cụ, cá ngừ câu vàng trên thuyền, kéo dài mấy ngàn mét treo mấy trăm câu dây thừng, cũng là này một loại. Lẽ ra có thể đồng thời đối phó nhóm lớn cá ngừ, đối phó một cái cá kiếm tuyệt sẽ không thất bại. Không nói chuyện nói đến, câu vàng thuyền mục tiêu ngư, cá thể muốn nhỏ nhiều. Toàn thế giới cái nào hải vực, cũng không có nhiều như vậy cỡ lớn cá ngừ lên một lượt câu. Gần 4 mét cá kiếm, trọng lượng sợ có gần ngàn cân. Đồng thời đến cái trên dưới 100 cái, thuyền đều có thể cho hắn chảnh lật ra. Tiểu này bạo lực đụng nhau, mặc dù dây câu năng gánh vác được, nhưng tuyệt đối sẽ cho dây câu cùng tời lưu lại ám thương, rút ngắn sử dụng tuổi thọ. Làm rõ ý nghĩ Chu Dư, ngay lập tức thay đổi trực tiếp cứng rắn ý nghĩ. Đóng lại tời từ khóa cơ cấu, bắt đầu phản lay lên. Hắn tự chế tời, vừa cắt đổi chính chuyển đảo ngược. Lúc này trái ngược lay, thì cùng dùng máy câu giống nhau, đem dây câu thả ra. Cá kiếm lớn dương dương đắc ý, còn tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt, lại có thể ăn một bữa cơm chùa. Không ngờ mới bơi ra đi mấy chục mét, liền bị đột nhiên xuất hiện cự lực, hung hăng túm cái lảo đảo. Trong nháy mắt liền bị thay đổi hướng đi. Cá kiếm lớn tung hoành tứ hải, bất luận là đối mặt sa ngư, hổ kình, hay là đối chiến câu cá lão, còn không bao giờ nếm qua tiểu này xẹp. Lập tức giận tí mặt, theo cự lực bơi một đoạn, rất nhanh bày ngay ngắn dáng người. To lớn hình giọt nước cơ thể có hơi hơi cong, tích xúc lực lượng toàn thân, dường như là một cái ngư lôi đột nhiên hướng một bên vọt ra ngoài. Lộ ra mặt nước dây câu, dường như dây đàn giống nhau, phát ra đang một tiếng tranh minh. Mạn thuyền trên trời lại là lộ bộp du lên, nhìn xem Chu Dư cũng là âm thầm sợ hãi. Vì dò xét càng khoảng cách xa, đầu này kéo tại đuôi thuyền dây câu, cơ bản trên đều thả ra. Thì thừa kia mấy chục mét dư lượng, vừa mới cũng bị triệt để phóng tận. Vừa nãy kia dưới, không phải hắn không giữ được bình tĩnh thu dây, mà là vì vô tuyến có thể phóng, cá kiếm bị độ nha hiệu lôi một chút, căn bản không phải hắn chảnh chứ. Chẳng qua cá kiếm lớn lại hung hãn, cũng chỉ là huyết nhục chi khu, không thể nào đấu qua độ nha hiệu hơn ngàn mã lực. Vài phút bị lần nữa chảnh lật, không có chút nào chống lại năng lực. Cá kiếm lớn rất nhanh ý thức được, chính mình gặp phải không cách nào chiến tranh đối thủ. Lúc này không còn đình lưu, sửa đổi phương hướng cùng du sau lưng độ nha hiệu. Vì độ nha hiệu làm tâm, lôi kéo dây câu, tựa cái đấu bỏ giống nhau tả hữu va chạm lên. Vừa mới một hiệp tiếp theo, mặc dù kinh tâm động phách, Chu Dư lại cũng ý thức được, này cá kiếm lớn không làm gì được dây câu, cũng không làm gì được thời. Chẳng qua lão để nó lôi kéo dây câu gốc dễ phát lực, còn thật có chút mạo hiểm. Với lại cá kiếm bây giờ cùng độ nha hiệu đi tới, này nói không chừng bao lâu mới có thể mệt nằm sấp. Chu Dư một cân nhắc, hay là được cường độ. Lúc này lần nữa hoán đổi thời chuyển hướng, nắm chặt lấy cánh tay manh chuyển lên. Chu Dư nguyên lai tưởng rằng phải bỏ ra không ít khí lực, không ngờ rằng thử một lần phía dưới, thoải mái liền đem cá kiếm lớn tún té ngã. Lật qua quần quần mấy giây mới một lần nữa tìm về tư thế. Chu Dư cảm thấy bất ngờ, lập tức phản ứng. Con hàng này vì cùng độ nha hiệu đồng bộ, đã hao hết đại bộ phận lực lượng. Lại thêm tả hữu xung đột, căn bản không có dư lực lại đối phó cái khác. Nghĩ thông suốt mọi nguồn, Chu Dư khỏe miệng lập tức vểnh lên. Đánh chó mù đường cái gì, hắn thích nhất. Vừa quyết định dắt cá sách lược, đảo mắt lại bị chính mình lật đổ. Chu Dư đem lay cánh tay chuyển thành gió xe, mượn nhờ độ nha hiệu không thể địch nổi cự lực, đem cái cá kiếm lớn chảnh chứ như cái lăn đất hồ lô. Cá kiếm mấy lần ý đồ phản kháng, đều bị độ nha hiệu tùy tiện vỡ nát. Chu Dư nắm chắc tiết tấu, mỗi lần lôi kéo về sau, đều sẽ cho ra thời gian nghỉ ngơi, nhường cá kiếm lớn bày ngay ngắn tư thế về sau, mới tiến hành xuống một vòng đả kích. Bảo đảm có thể hao hết nó chút sức lực cuối cùng. Chẳng qua 5-6 phần chung thời gian, đầu này gần 4 mét cá kiếm, tung hành tứ hải hải dương bá chủ, dường như một con cá chết, cái bụng chiêu thiên bị kéo đến đuôi thuyền. Lớn như vậy ra hỏa, cũng không là một người có thể chơi chuyện. Chu Dư ngay lập tức bộ đàm gọi hàng, đem thuyền ngừng lại. Thẩm Thanh Thanh nghe Chu Dư nói câu được cá lớn, sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính đi vào đuôi thuyền, nhìn thấy trong nước biển lúc chìm lúc nổi khủng bố cự vật, vẫn là chấn kinh hại há to miệng. Ông trời ơi, lớn như vậy cá kiếm, ngươi lại phá kỷ lục. Chu Dư cười hắc hắc, là chúng ta cùng nhau phá kỷ lục. Lời này ngược lại là không chút nào hư, mảnh tính toán ra, độ nha hiệu mới là một trận chiến này tuyệt đối chủ lực. Thẩm Thanh Thanh mở thuyền, nói là hai người cùng nhau không có tâm bệnh. Chu Dư còn cố ý lưu thủ, đem cuối cùng súng bắn cá một kích tặng cho Thẩm Thanh Thanh. Chỉ để kết thúc cá lớn sau đó, hai người thúc đẩy cần cầu, đem đầu này quái vật khổng lồ treo lên thuyền. Bởi vì con hàng này vô cùng khổng lồ, hai người chỉ có thể ở đuôi thuyền bong thuyền xử lý. Chu Dư dùng cưa sắt đem nụ hôn dài cơ dưới, này nửa mị đồ trường kiếm, sẽ là hai người huy hoàng nhất chiến lợi phẩm. Lấy máu, đi nội tạng, hai người phí hết khí lực lớn, làm trọn vẹn nửa cái đến giờ, mới đem này cự vật xử lý sạch sẽ, đưa vào buồng cấp đông bên trong. Thẩm Thanh Thanh bôi cái chán mồ hôi dịt, tay kia đấm nhẹ nhìn eo nhỏ nhắn. Lầu bầu nói, vừa tới Trung Sa thì có dạng này thu hoạch, hôm nay tình hình cá không tệ nha. Chu Dư nghe vậy trong lòng hơi động, tiếp lời hỏi: "Thanh Thanh, ngươi có hay không có cảm thấy, lần này ra đây, dọc theo đường thủy tộc dường như nhiều một chút?" "A, ngươi cũng có loại cảm giác này? Ta còn tưởng rằng là ảo giác tới." "Một người cảm giác có thể có sai, hai người cảm giác liền dựa vào phổ nhiều." Chu Dư chính suy nghĩ có thể nguyên nhân đâu, Thẩm Thanh Thanh tiếp lấy lại tới một câu: "Sẽ không phải là sắp địa chấn a?" Chương 378, kỳ quái thuyền cá, chương 378, kỳ quái thuyền cá. "Động đất, sẽ không như thế xui xẻo." Thẩm Thanh Thanh một câu, liền đem Chu Dư cả bó tay rồi. Hắn đầy trong đầu nghĩ bậy nghĩ bạn, lại không có một cái so với động đất đáng tin cậy. Động đất đêm trước, xác thực sẽ có sâu hải ngư loại nổi lên, hướng biển cạn bỏ trốn hiện tượng. Kia không vừa vặn cùng thủy tộc gia tăng đối mặt sao? Với lại không thể so với lục địa, đáy biển động đất thường thường sẽ dẫn phát hải khiếu, đây chính là không thể chống cự siêu cấp thiên tai, chỉ là nghĩ, Chu Dư liền không nhịn được dùng mình. Nhìn thấy Chu Dư suy nghĩ sâu xa nét mặt, Thẩm Thanh Thanh không nhịn được cười. "Kì hỉ, ngươi căng thẳng cái gì nha, ta nói mỏ mà thôi. Nào có đúng lúc như vậy, có thể chính là gần đây mùa cá tương đối nhiều mà thôi. Mùa cá cũng gọi ngư kỳ, là có chút loài cá bởi vì đẻ trứng, qua đông, kiếm ăn và nguyên nhân, tại nhất định thời kỳ trong thành đàn địa ra hiện tại nhất định hải vực hiện tượng. Trong biển thủy tộc ngàn ngàn vạn vạn, một năm bốn mùa cũng có mùa cá. Mà bắt đầu mùa đông thời tiết, chính là mùa cá tập trung nhất một thời kỳ một trong. So với động đất, mùa cá khả năng tính cũng không thấp." Bị Thẩm Thanh Thanh tiểu nói này, Chu Dư cũng thoải mái không ít. Rốt cuộc thiên tai khó gặp, nào có xui xẻo như vậy chuyện. Hai người cọ rửa bong tàu, lần nữa lên đường lên đường. Nửa đường còn gặp được một cái tiểu ngư nhóm, hai người vây quanh một lưới mấy trăm cân cá mỏi. Liên tiếp hai lần ngừng thuyền, chậm trễ không ít thời gian. Và độ nha hiệu đến dạng san hô vòng lớn Trung Sa lúc, đã là buổi tối nhanh 9 giờ. Loại tình huống này đêm câu cũng không nhiều lắm ý nghĩa, Chu Dư dứt khoát nhất chuyển bánh lái, trực tiếp lái đến dạng san hô vòng bên trong, trong vùng biển tuyển một chỗ nước cạn hạ neo. Chu Dư chọn bến đỗ, nhường Thẩm Thanh Thanh rất khó hiểu. Vì bắt cá ngừ, hai người dĩ vãng đều là dừng ở rìa dạng san hô vòng, nước sâu, nước cạn biên giới chỗ. "Chu Dư, ngươi là dự định ngày mai lặn xuống nước sao?" Chu Dư cười ha hả nói. "Lặn xuống nước có thể muộn mấy ngày, đứng đây không phải an toàn sao?" Thẩm Thanh Thanh không còn gì để nói, hợp lấy hắn còn băn khoăn động đất kia gốc giả đấy. Tất nhiên bất giả câu, hai người liền hạ dây câu, thật sớm rửa mặt lên giường. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài cửa sổ gió êm sóng lặng ánh nắng ấm áp, chính là bắt cá thời tiết tốt. Hai người ăn xong điểm tâm, liền thu dây câu. Mỗi lần tại vùng nước cạn, dây câu thu hoạch cũng sẽ không kém. Hôm nay cũng là lại như thế, năm đầu dây thừng thu hoạch hơn 10 đầu ngư. Hai nhân tuyển tên kia quý lưu lại, còn lại vừa vận mạo xưng làm hôm nay mồi sống.
730, độ nha hiệu chậm rãi lái ra vùng biển, vây quanh dạn san hô vòng lớn trung xa, tìm kiếm lên cá ngừ tới. Dù sao cũng là nổi tiếng nơi sản sinh, không đến 9 giờ, hai người liền phát hiện cá lớn tung tích. Theo sơn nạ tín hiệu dội lại trên nhìn xem, vùng biển này tối thiểu có 3 đầu cá kiếm, cá cờ ẩn hiện. Mặc dù không thấy được cá ngừ, chẳng qua cá kiếm cũng không kém quá nhiều. Độ nha hiệu chậm rãi dừng lại, hai người xách đao, mang theo ngư thùng đi đến bong tàu. Phóng thất thì cạch cạch bắt đầu chặt, trọn vẹn chặt trên 100 cân đông lạnh ngư về sau, hai người lại bắt đầu đổ xuống sông xuống biển. Đã từng vận khí tốt nhất thời kỳ, hai người dường như từ bỏ ném mồi đông lạnh. Trải qua lâu dài tìm tòi, hai người mới phát hiện, khi ngươi vận khí nhất bàn bàn lúc, hay là chuỗi mồi tối rượi vào ở. Đống lớn khối thịt ném xuống, mấy đầu nguyên bản tượng đa động trứng điên du cá lớn, rất nhanh liền rút nhỏ phạm vi hoạt động, đem bơi lội vòng tròn thu nhỏ đến mấy chục mét. Hai người hiện tại sách lược khác nhau di vãng, đem trước phóng mồi sống, sau làm chuỗi mồi chỉnh tự làm việc đảo. Và cá lớn bị mồi đông lạnh thu hút, cực hạn tại khu vực nhỏ hoạt động về sau, hai người mới treo tốt mồi xuống ngư, lại từ thuyền kéo lưới lôi kéo, trực tiếp vào chuỗi mồi thịt đông đống bên trong. Hai cái mồi sống vừa mới xuất hiện, cái kia cường tráng nhất cả kiếm, liền từ bỏ bên miệng thịt đông, quay người hướng phía hai cái hoạt bát cá kém đánh tới. Hai cái mồi sống hình thể tiếp cận. Đầu này cá kiếm làm sơ ước định, liền tuyển một cái cùng nó miệng kết hợp mà ăn. Theo thuyền kéo lưới đột nhiên vào nước, Thẩm Thanh Thanh phát ra một tiếng kinh hô. Nàng thật không nghĩ tới, vừa mới đem mồi sống đưa qua, liền bị đại gia hoàn ướt. Cái này cùng dây bên trong cũng không sai biệt lắm. Buổi chiều Chu Dư bắt được một cái cự hình cá kiếm, đem nàng thèm chảy nước miếng. Nay lại trúng rồi cá lớn, Thẩm Thanh Thanh quả thực vui vẻ đến bay lên. Vội vàng tinh thần phấn chấn, cùng con cá lớn này chiến đấu. Thấy Thẩm Thanh Thanh bên trong ngư, Chu Dư ngay lập tức thức thời nhường thuyền kéo lưới dựa vào hồi thuyền bên cạnh. Chính mình lại nhắc tới ngư thùng, đem mồi đông lạnh ném càng xa xôi. 7-8 phút về sau, Thẩm Thanh Thanh chiến đấu chuẩn bị kết thúc, cá kiếm lớn nổi lên mặt nước, bị từng bước một kéo tới thuyền bên cạnh. Chu Dư vội vàng đình chỉ ném mồi, mang theo súng bắn cá đi đến thuyền bên cạnh. Chu Dư ném mạnh kỹ thuật, nhưng nói là trải qua thiên truy bất luyện. Tiện tay vung lên ở giữa, súng trường liền đâm rách cá kiếm cá ngừ mắt to, trái vào phải ra tinh chuẩn xuyên thủng cá lớn đầu góc. Nguyên bản còn có một chút khí lực cá kiếm, trong nháy mắt liền đình chỉ giãy giụa, không nhúc nhích. Xinh đẹp. Như thế thương pháp, Thẩm Thanh Thanh cũng nhịn không được tiếng quát thải. Lập tức ảo não nói một mình, vì sao ta thì luyện không ra đấy? Chu Dư nhịn không được cười lên. Vừa lái di chuyển cần cầu, một bên ăn ủi. Đừng hâm mộ ngươi buộc lưới câu, đánh nút buộc câu chuyện thật, ta còn muốn học đấy. Những kia tinh xảo kỹ pháp, trên tay công phu. Như buộc câu, nút buộc, thậm chí trò chơi điện tử, Thẩm Thanh Thanh có thể nói là xem xét rồi sẽ. Nhưng mà những kia đại khai đại hợp kỹ thuật, chính là Chu Dư sở trường. Vứt bỏ súng bắn cá, trượt tuyết, lướt sóng, Chu Dư thậm chí không cần sao học, thân thể hắn có thể tìm thấy tốt nhất vận động cách thức. Hai người là ai cũng có sở trường riêng, lẫn nhau hâm mộ. Tại chính mình không am hiểu lĩnh vực, bất luận luyện thế nào, cũng không đạt được trình độ của đối phương. Hai người vừa trò chuyện thiên, một bên đem tất cả băng cho treo lên thuyền. Đầu này cá kiếm cơ bỏ nụ hôn dài sau đó, thân thể vẫn chưa tới 2 mét. Ngư tiểu xử lý cũng thoải mái, một hồi công phu, liền bị hai người đi nội tạng, treo ở trên kệ lấy máu. Sau một cái về sau, Thẩm Thanh Thanh liền lại lần nữa treo mồi, Chu Dư cũng lần nữa đem cá sống hướng chuỗi mồi đống trong đưa đi. Chu Dư cảm ứng khẽ quét mà qua, lập tức bị cá lớn nhóm khẩu vị giật mình. Vừa mới bỏ xuống nhiều như vậy khối thịt, như thế sẽ công phu liền thiếu còn hơn một nửa. Tin tức tốt bị mồi đông lạnh hấp dẫn, tại phụ cận ăn tự phục vụ lại nhiều một cái cá ngừ mắt to. Chu Dư vui mừng quá đỗi. So với cá kiếm cá cờ, còn phải là chính quy cá ngừ đáng giá. Thuyền kéo lưới ngay lập tức mổ tở cùng chuyển, lôi kéo mệt mỏi cá kem hướng đại kim thương ngư phụ cận bơi đi. Gia hỏa này cũng là bị mồi đông lạnh thu hút, mặc dù du nhanh rất nhanh, nhưng hoạt động phạm vi lại rất nhỏ. Bị mồi sống ngư nhẹ nhõm tới gần thân, cá ngừ mắt to cũng không có khách khí, há mồm liền đem mồi sống ướt. Chu Dư trước tiên văng ra thuyền kéo lưới, cùng những người kia lôi kéo lên. Hai người bây giờ câu kỹ ngày trở nên thành thục, chỉ cần hình thể không nhiều khác người, cơ bản đều là 10 phần chắc chín. Chu Dư mấy thu mấy phóng, nhẹ nhõm nắm bóp con cá lớn này. Tốn hao chừng 10 phút đồng hồ, liền tại Thẩm Thanh Thanh phối hợp xuống, đem này cự vật treo lên thuyền. Hai người không nhanh không chậm, liên tiếp mấy ngày cũng tại dạn san hô vòng trùng quanh đảo quanh, không ngừng truy tung cá lớn dấu vết. Tổng quát mà nói thu hoạch tương đối khá, mỗi ngày cũng có mấy đầu cá lớn nhập trướng. Hai nhân ngẫu nhi cũng đến vùng biển trong lưới vây bắt cá, hoặc là lặn xuống đáy nước, tìm kiếm tôm, cua, hải sâm. Ngày này hai người vừa mới xúc một túi bào ngư, nổi lên mặt nước chuẩn bị đưa về trên thuyền, liền nhìn xem xa xa trên mặt nước, lái tới một cái hơn 40 mét thuyền cá. Chương 379, kinh đồng bạc trắng người, chương 379 kinh đồng bạc trắng người. Lớn như vậy một cái thuyền cá ra hiện tại trước mặt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đông cảm giác ngạc nhiên. Đại lục thuyền cá trải rộng tứ hải, tại quần đảo Trung Sa mặc dù hiếm thấy, thế nhưng không tính hiếm lạ. Chẳng qua nơi này là vùng biển dạn san hô vòng lớn, cũng không thích hợp đại quy mô bắt cá làm việc. Như thế một đầu lớn thuyền xuất hiện ở đây, tiểu chân rất ít thấy vậy. Chẳng qua hai người trên tay có công việc, không rảnh đi quản người khác nhàn sự. Lôi kéo dây thừng bò lên trên đuôi thuyền, đem bảo ngư, hải sâm và cá đánh bắt được chia ra vào kho. Những đồ chơi này số lượng ít, so với bầy cá đến, kỳ thực bán không ra giá tiền rất lớn. Nhưng lại đều là dễ hỏng thứ gì đó, một cái tổn chữa không thích đáng, cơ bản thì phế đi. Bào ngư cùng hải sâm nhất định phải hạ khoang nước sống, tôm hùm cua tương đối chắc địch, chỉ cần dưỡng khí sung túc, phóng thùng cá sống là được. Hai người đem bảo bối cá đánh bắt được đô an đưa tốt, lại uống một chút nước tăng lực bổ sung năng lượng, liền lần nữa lặn xuống. Lần này hai người lặn xuống nước địa hình là một mảnh kéo dài vô tận loạn đá ngầm san hô bến. Vì san hô tương đối thưa thớt, cho nên loài cá cũng tương đối thiếu chút ít, mà là thừa thai tôm hùm, cua, bào ngư,
hải sâm cùng các loại sò hến. Chẳng qua nơi này tạm sắc bảo ngư, cùng hoàng hải bảo ngư đĩa nhăn không cách nào so sánh được, hai người vừa nãy xúc nửa túi, chỉ là vì người trong nhà dùng ăn. Hiện tại số lượng đầy đủ liền đổi mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm cá nóc, tôm hùm. Tại đây thiếu hụt cự vật vụn biển bên trong, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dường như hai con cá lớn, tại đá ngầm ở giữa siêu vẹo bơi lội. Chu Dư một cái lặn xuống nước vào hai khối đá ngầm trong lúc đó, đưa tay liền từ trong khe nước lấy ra một con hơn một cân đại thanh cua tới. Thẩm Thanh Thanh cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay hướng một lùm san hô bên trong sờ soạng, đảo mắt liền bắt một cái đen mang thỏ đầu đổ tới. Gia hỏa này bị kinh sợ, cơ thể trong nháy mắt phồng lên lên, trong nháy mắt thì biến thành cái đại khí cầu. Trở tay đem gia hỏa này nhét vào túi lưới, Thẩm Thanh Thanh bất đắc dĩ nói lẩm bẩm. Cá nóc chính là phiền phức, không mang theo đại giỏ cá căn bản giả không được mấy đầu. Chu Dư cười hắc hắc, nể tình tiền trên mặt mũi, ta thì nhịn một chút đi. Vùng biển bên trong thủy tộc phức tạp, là thuộc cá nóc giá trị bản thân cao lại tốt bắt. Trừ ra tôm hùm cua, hai người thích nhất là thuộc nó. Hai người tại đáy biển bên cạnh chơi bên cạnh mò cá, mãi cho đến không khí hao hết, hai người xách tràn đầy túi lưới, hài lòng hướng mặt nước phủ đi. Hai người vừa mới thò đầu ra, liền nhìn thấy kia chiếc đại thuyền cá bỏ neo tại bảy tám trong biển bên ngoài. Vong thuyền người người nôn náo, cũng không biết đang bận rộn thứ gì. Hai người cảm thấy quái dị, lại không suy nghĩ nhiều. Lôi kéo dây thừng bò lên trên thuyền về sau, xúc lên khoang nước sống cái nắp, hai người mở ra túi lưới, đem cá nóc, cá mú từng đầu nhặt ra đây ném vào trong khoang thuyền. Ánh mắt hai người phiêu hốt, động tác chậm rãi, cũng có một loại sơ sót cái gì cảm giác. Đột nhiên, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, động tác trên tay cùng nhau cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tàu đắm. Hai người trăm miệng một lời, nhớ tới cái kia thuyền cá bỏ neo chỗ, chính là cái kia tàu đắm chỗ. Đầu này thuyền cá cũng không thả lưới, cũng không thả câu, chỉ là chống mấy chi cần câu cài dáng vẻ. Hai người là ngư dân, mới theo bản năng cảm thấy được khác thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, đám gia hỏa này căn bản là ý không ở trong lời, mà ở tại tàu đắm bảo tàng trong lúc đó. Chu Dư thở dài một tiếng, nhịn không được thổn thức lên. Quả nhiên trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, không ngờ rằng đã vậy còn quá nhanh thì bị người phát hiện. Thẩm Thanh Thanh cũng không hắn nhiều như vậy cảm khái, lo lắng mà nói: "Chúng ta muốn hay không trốn xa một chút? Lỡ như sự việc đã bại lộ, sẽ không phải hoài nghi đến chúng ta đi." Chu Dư do dự một lát, quả quyết phủ định nói: "Ta nhìn vấn đề không lớn, làm không tốt còn có thể thay chúng ta có nổi. Nếu bọn người kia cuốn đi toàn bộ hoàng kim, bất luận sau tiết lộ hay không, đều không có hai người bọn họ chuyện gì." Nghe Chu Dư một phen phân tích, Thẩm Thanh Thanh đầu tiên là vui vẻ không thôi, nhưng mà rất nhanh lại ảo não lên. Sớm biết có người giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, làm sơn nên lấy thêm điểm. Chu Dư tràn đầy đồng cảm, chẳng qua ai cũng không có trước sau mắt, chỉ có thể tự an ủi mình. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, làm nhiều luôn luôn quá dễ thấy. Nghĩ thông suốt nhân quả, hai người bắt đầu đúng chiếc thuyền này tò mò. Như thế địa phương bí ẩn, bọn hắn là thế nào phát hiện đây này? Lần trước hai người bọn họ trở về địa điểm xuất phát sau đó, từng tại trên mạng thẩm tra qua đầu này tàu đắm thông tin, kết quả không thu hoạch được gì. Đầu này thuyền cá lại là từ nơi nào được thông tin đâu? Không nghĩ ra chuyện quá nhiều, hai người cũng lười còn muốn. Lúc này sắp tới giữa trưa, hai người ăn trí cá đánh bắt được liền lên nồi đốt dầu, làm lên cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, hai người tiêu cơm một chút, lại ngủ trưa một hồi. Một giờ chiều không đến, hai người tinh thần phấn chấn, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Buổi chiều kế hoạch là lưới vây bắt cá, hai người một trước một sau, đến khoang chứa đồ muốn dùng trang bị một một lấy ra, dùng xe nâng dầu kéo tới nền tảng lắp đặt tốt. Lắp đặt tốt lưới cụ trang chuẩn bị về sau, Chu Dư liền trở về buồng lái. Vùng biển nước cạn san hô nhiều, lưới vây rất dễ dàng có thể kéo đáy, cho nên tại đây đều là Chu Dư lái thuyền. Dựa vào cửa sổ thuận dây câu biện pháp cũ, Chu Dư thoải mái nắm giữ đến đáy biển địa hình. Tuyển một chỗ nước sâu vị trí, báo tin Thẩm Thanh Thanh thả lưới. Trong vùng biển không có bầy cá mục tiêu, Chu Dư liền chuyên hướng tán ngư tương đối dày đặc, địa hình tương đối bằng phẳng vị trí chạy. Chính là khổ Thẩm Thanh Thanh một lưới tiếp một mạng lưới ném. Một lưới năng siêu trăm cân liền xem như không tệ. Vùng biển trong, nước sâu vị trí không nhiều, mà sâu nhất một chỗ chính là cái kia tàu đắm chỗ. Độ Độ Nha Hiệu vì truy đuổi nước sâu, trong lúc vô tình, quên đi quần lại liền đến cái kia thuyền cá phụ cận. Lúc này Thẩm Thanh Thanh lại vứt ra một lưới, khó được đụng vào một cái tiểu ngư nhóm. Hai người cũng vui mừng quá đỗi, bên này lưới vây vừa khép lại, Chu Dư liền chạy ra buồng lái, phối hợp Thẩm Thanh Thanh lấy ngư. Chu Dư vừa mới đạp vào bong tàu, liền kêu lên một tiếng: "A, làm sao còn có dương quỷ tử?" Thẩm Thanh Thanh quay đầu quá khứ, theo Chu Dư ánh mắt nhìn, xa xa thuyền cá trên lờ mờ, là người hay là khỉ cũng thấy không rõ, sao có thể nhìn ra cái gì người phương Tây thổ dân? "Ngươi nhìn lầm rồi đi, đại lục thuyền cá trên làm sao có khả năng có người phương Tây? Có lẽ đi, không chừng là hoàng mao cũng có nói." Chu Dư cũng là nghi ngờ không thôi. Vừa nãy nhìn thoáng qua ở giữa, một tấm tóc vàng mắt xanh gương mặt vút qua. Nhưng mà khoảng cách xa như vậy, cho dù hắn thị lực hơn người, cũng không dám hứa chắc không phải mình bị hoa mắt. Với lại đây là nước ta lãnh hải, cho dù là các quốc gia quân hạm, một sáng tới gần chính là sự kiện lớn. Căn bản cũng không phải là người phương Tây năng dính dáng chỗ. Nho nhỏ nhìn sai, hai người là làm là việc nhỏ xen giữa. Thẩm Thanh Thanh thúc đẩy cần cầu, đem vợt lớn treo đến bong thuyền phương, Chu Dư híp mắt lại, đang muốn kéo ra vợt đấy khóa trụ. Ánh mắt lướt qua túi lưới, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa một vòng kim quang. Chết tiệt, thật đúng là cái người phương Tây. Lúc này Chu Dư thấy rõ ràng kia chiếc thuyền cá bong thuyền, sắp thực đứng cái tóc vàng mắt xanh dương quỷ tử. Lúc này chính khoa tay múa chân, chỉ huy mấy cái châu Á gương mặt làm chuyện gì. Chu Dư nói liên tục hai lần, Thẩm Thanh Thanh cũng nổi lên nghi ngờ, quay đầu hướng thuyền cá nhìn lại. Không thể nào, để cho ta xem xét. Chương 380, có chuyện tìm cảnh sát, chương 380, có chuyện tìm cảnh sát. Thẩm Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, nỗ lực muốn nhìn rõ người đối diện ảnh. Làm sao hai thuyền cách xa nhau một cây số còn nhiều, mặc nàng đem thiên nga cái cổ cũng thân dài ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ bóng người. Chu Dư, ngươi là thiên lý nhãn sao, xa như vậy cũng thấy được. Thẩm Thanh Thanh thở phì phò phóng cần cầu, chạy như một làn khói hồi bừng lái đi. Chu Dư chính không nghĩ ra, cửa khoang lần nữa bị đẩy ra, Thẩm Thanh Thanh xách ống nhòm đi ra. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì chủng loại người phương Tây, dám đến dạn san hô vòng lớn trung xa làm cản. Về đến nền tảng, đem ống nhòm hướng trước mặt một khung, Thẩm Thanh Thanh lập tức kinh ngạc không thôi. Này nhưng có điểm kỳ, đại lục thuyền cá trên tại sao có thể có dương quỷ từ đâu? Chu Dư cũng là mơ mơ hồ hồ, không có hiểu rõ đây là cái gì phối trí. Chẳng lẽ lại là dân tộc thiểu số? Chỉ toàn nói mò, này xem xét chính là Âu Mỹ người tướng mạo, cùng đại mao người không dính dáng. Đúng Chu Dư suy đoán, Thẩm Thanh Thanh khịt mũi coi thường. Đang khi nói chuyện ống nhòm lại đi những người khác trên mặt nhìn lại. Này xem xét không cần gấp, Thẩm Thanh Thanh sắc mặt đột nhiên thì ngưng trọng lên. Chu Dư nhìn xem sững sờ, thế nào còn đột nhiên tức giận? Làm sao vậy, Thanh Thanh? Thẩm Thanh Thanh trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Chu Dư, ngươi nhìn lại những người đó mặt, có phải hay không có chút không giống nhau? Một bang hỏng bét các lao ra, có gì đáng xem? Chu Dư bị nàng làm không hiểu ra sao, lại ngẩng đầu nhìn hướng đối diện quét tới. Tới lui lui nhìn 18 mắt, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Một bang cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, có cái gì ly kỳ? Chu Dư lời vừa ra khỏi miệng, chính mình đầu tiên là sửng sốt. Khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh. Quả nhiên Thẩm Thanh Thanh nghiêm nghị gật đầu. Người cũng cảm giác được đi, bọn hắn giải cũng không giống như người Trung Quốc ca. Rất nhiều người có thể không rõ lắm, Đông Á Tam Quốc mặc dù đều là tóc đen mắt đen, nhưng kỳ thật tướng mạo trên đều có riêng phần mình rõ ràng đặc điểm. Đúng cẩn thận người mà nói, cũng không khó phân biệt. Mà ở châu Á, vì cái mũi nhỏ hẹp hỏi tiểu cá tử nổi tiếng giống loài, cũng chỉ có một đại hạch dân tộc. Nếu chỉ là một người cảm thấy tượng, khả năng này là ảo giác. Thế nhưng ngay cả Chu Dư kiểu này mặt mù cũng đã nhìn ra. Kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Một cái soát có đại lục số hiệu thuyền cá, chở một đoàn bọn Nhật lùn, dẫn đầu hay là cái tóc vàng người phương Tây. Như vậy một cái quỷ dị tổ hợp, ra hiện trên dạng san hô vòng lớn trung xa, bọc một đầu tàu đắm thế chiến thứ nhì đảo quanh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong lòng thì toát ra 7-8 tấm phim kinh dị bản. Bất luận là trong đó loại kia phát triển, đều là đúng lích lợi nhà mình tổn hại. Thẩm Thanh Thanh càng nghĩ càng căng thẳng. Nếu sợ bóng sợ gió một hồi ngược lại cũng không sao cả, chỉ sợ vạn nhất chân bị hai người lừa gạt chúng rồi, đám người này đến cái giết người diệt khẩu nên làm thế nào cho phải? Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta báo cảnh sát ta? Chu Dư hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cảnh là nhất định phải báo, chẳng qua nói cụ thể tử, nhất định phải nghiên cứu một chút mới được. Chẳng lẽ lại cùng cảnh sát thúc thúc nói, có người đang đánh vớt tàu đắm? Ngươi hỏi ta làm sao mà biết được? Chúng ta trước đó vài ngày vừa mới vớt qua một đợt. Vậy thật là gọi cái không đánh đã khai. Với lại trừ ra một cái hoàn bao, hai người không có bất kỳ cái gì chứng cứ cho thấy trên thuyền này toàn bộ là người phương Tây. Hai người một phen bàn bạc, rất nhanh liền nghĩ ra cách. Hai người không vội mà báo cảnh sát, mà là trước tiên đem trong tay lưới vây xử lý xong. Kia một đại túi lưới cá đánh bắt được, tại bong thuyền treo đã nửa ngày. Hai người nhanh trước tiên đem cá đánh bắt được vào thường, sau đó nhanh chóng đem lưới vây công cụ thu hồi. Độ nha hiệu nhanh chóng lên đường, trong nháy mắt thì cùng cái kia thuyền cá kéo dài khoảng cách, lái đến dạn san hô vòng bên ngoài. Hai người còn cố ý mở ra AIS hệ thống, thẩm tra đối chiếu cái kia thuyền cá thông tin. Ngoài dự đoán là, đối phương vẫn đúng là trang bị AIS hệ thống, biểu hiện cái kia thuyền là Việt tịch thuyền cá. Cùng hắn mạn thuyền trên sơn thuyền tên nhất trí. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lập tức lại có chút do dự. Có phải hay không là chúng ta tính sai rốt cuộc Đông Á Tam Quốc dài đại kém hay không? Chu Dư hừ một tiếng. Nhật buồn có thể nhìn lầm, người phương Tây tóm lại là thực sự. Tiểu này mất đầu mua bán, nếu tùy tiện tiện bị người khám phá, vậy liền quá không chuyên nghiệp. Thẩm Thanh Thanh tưởng tượng không sai, đầu năm nay không thể làm giả đồ chơi đương nhiên là có, nhưng AIS tín hiệu tuyệt đối không ở tại bên trong. Tốt, vậy liền theo kế hoạch làm việc. Hai người kế hoạch rất đơn giản, chính là dùng điện thoại vệ tinh bấm đinh cảnh quan dây số. Uy, đinh cảnh quan ngài tốt, ta là Chu Dư nha. Ta tại Nam Hải bắt cá đâu, phát hiện tình huống nghĩ nói với ngài một chút. Đây là hắn cùng Thẩm Thanh Thanh đúng rồi nhiều lần lời kịch. Căn bản không có nói cái gì tàu đắm, hoàng kim, hư hư thực thực Nhật buồn loại hình. Thực sự thì một câu, phát hiện có người nước ngoài bước vào Trung Sa, trong dạng san hô vòng lớn hư hư thực thực tiến hành làm khảo sát vớt. Chu Dư một bộ này kịch bản, đem đinh cảnh quan nghe sửng sốt hồi lâu. Trong lòng tự nhủ này vợ chồng trẻ thật là tà môn, sao chuyện gì đều có thể đụng tới. Chẳng qua chức trách mang theo, lão đinh là một câu lời nói dí dỏm cũng không nói, bình tĩnh nhường Chu Dư báo tọa độ về sau, lớn tiếng dặn dò. Giữ một khoảng cách, chú ý giám thị, nhân mã của chúng ta trên liền đến. Sau khi cúp điện thoại, hai người hơi lúng túng một chút. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tiểu này nơi thị phi thì không nên chờ lâu. Thế nhưng lão đinh nói cái gì chú ý giám thị, hai người có chút không nắm chắc được có nên hay không nghe. Nghe đi, nơi này cô treo hải ngoại, cái gì lập tức tới ngay chuyện ma quỷ, kẻ ngốc đều không tin. Không nghe đi, đã gọi điện thoại báo tin hiện tại đi công lao cũng làm không được thực chỗ a. Hai người lại là một phen tiểu hội mở đến, hay là quyết định lưu tại phụ cận. Tất nhiên đám người này là ngụy bốc lên thuyền cá, đoán chừng là không dám làm lớn chuyện. Hẳn là sẽ không đúng độ nha hiệu tạo thành quá lớn uy hiếp. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, thì ngoài dạn san hô vòng vây cách đó không xa ngừng thuyền. Vì không dám rời mục tiêu quá xa, hai người cũng không có đi tìm cá ngừ, trực tiếp thì dựng lên cần câu mở câu. Xa xa thuyền cá cũng không có phát hiện dị thường, tiếp tục dừng ở chỗ cũ bất động. Vì to lớn thân tàu che chắn, hai người cũng nhìn không ra động tác của bọn hắn. Không cẩn thận nói đến, mọi người phân số đồng hành. Thủ đoạn của bọn hắn, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng có mấy phần suy đoán. Tám thành cũng là khoang lặn đường lối. Mặc dù kiểu này sâu cạn trình độ, dựa vào quỷ nước người nhái cũng có thể ở dưới đi. chẳng qua muốn lại đem nặng nghề hoàng kim vận chuyển lên, coi như không dễ dàng như vậy. Tâm tư của hai người cũng ở phía xa quỷ tử trên người, dưới chân thủy vực lại là không có chọn lựa qua ngư trường. Thả câu thu hoạch có thể nghĩ, nhất định chẳng tốt đẹp gì. Đảo mắt hơn một cái giờ quá khứ, Chu Dư trong lòng buồn bực, trong tay lủ hất lên, chỉ câu liền bay ra mấy chục mét bên ngoài, phù phù rơi xuống hải trong nước. Xế chiều hôm nay coi như là không tốt, buổi tối cũng là quá sức, làm không tốt được nhịn đến nửa đêm mới được. Thẩm Thanh Thanh cũng đành chịu đến cực điểm. Dựa theo khoảng cách để tính, cho dù chúng ta tàu chấp pháp theo vùng biển đông xa xuất phát, tối thiểu cũng phải rạng sáng mới có thể đến. Hai người này hồi lâu thu hoạch, cho dù quên cho quốc gia. Hai người chính nhìn nhau không nói gì, chợt nghe còi hơi chứng minh. Xa xa đông phương thiên tế, một chiếc sắt thép cự hạm nhảy ra mặt biển. Chương 381, thật thật giả giả, chương 381, thật thật giả giả. Hai chiếc vượt qua 100 mét đại hạm, theo gió vượt sóng mà đến, lập tức đem Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn xem ngây người mắt. Sao nhanh như vậy? Hai người liếc nhau, trong mắt đồng đậm bất ngờ. Còn tưởng rằng được nhịn đến nửa đêm đâu, không ngờ rằng vô dụng 2 giờ, quân hạm thì ra. Thuyền lớn vừa xuất hiện, vùng biển trong thuyền cá trên cũng rối loạn tương mừng. Chẳng qua lệnh hai người ngoài ý muốn là, bạo động đảo mắt lắng lại, thuyền cá không hề có chạy trốn ý nghĩa. Nhìn núi làm ngựa chết, thuyền lớn sau khi xuất hiện, lại qua 20 phút mới chống đỡ gần dạn san hô vòng. Thuyền lớn theo độ nha hiệu phụ cận vút qua, thẳng đến cái kia thuyền cá mà đi. Cùng hai chiếc thuyền lớn giao thoa thời điểm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mới khiếp sợ phát hiện, tới cũng không phải quân hạm, mà là hai chiếc 4000 tính bằng tấn tàu hải cảnh. Hai người liếc mắt liền thấy được trên thuyền 76 ly đường kính tốc xạ hạm pháo. Trước thủ lầu cuối cùng cùng đuôi lầu cuối cùng hai bên các gan chứa một tòa tổng 4 tòa cao áp thủy pháo. Tại thủ trước lầu phương đỉnh chóp hai bên đều có một cái LED màn hình, bên trên vì tiếng Trung tiếng Anh nhấp nô truyền bá để đó Nam Hải chủ quyền thông tin. Nhưu nhất là trên thuyền còn sắp đặt sân bay, giờ phút này thì có một khung uy mãnh thẳng 8 dừng ở máy bay trực thăng trên bình đài. Hai người kinh ngạc đối mặt, liền bị này vượt qua một dài 10 mét sắt thép cự thú chấn tê cả da đầu, miệng cũng không khép lại được. Nếu không phải nhìn thấy mạn thuyền đồ trang, đánh chết hai người đều sẽ không tin đây là tàu hải cảnh. Một cái tiểu quốc quân hạm cũng không gì hơn cái này a. Chẳng trách cái kia thuyền cá không có đi đường. Cho dù chạy qua tàu hải cảnh, cũng không chạy nổi máy bay trực thăng a. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lòng hiếu kỳ nổi lên, ngay lập tức thu cần câu, thúc đẩy độ nha hiệu đi theo. Sau một lát thuyền lớn xâm nhập dạn san hô vòng, đến gần rồi cái kia thuyền cá. Loa công suất lớn cũng bắt đầu gọi hàng, báo tin thuyền cá trên người, tiếp nhận lên thuyền kiểm tra. Hai người không dám áp sát quá gần, độ nha hiệu dừng ở một trong biển bên ngoài, hai người tràn đầy phấn khởi đứng ở đầu thuyền ăn lên dưa tới. Hoa, đi lên đi lên. Thẩm Thanh Thanh giơ ống nhỏm, thời gian thực làm hiện trường giải thích. Lúc này hải cảnh đã phóng xuồng cao tốc, phái người leo lên thuyền cá, kiểm tra thuyền cá các loại bằng chứng. Hai người nguyên lai tưởng rằng, việc này ván đã đóng thuyền, phản tắc trong nháy mắt rồi sẽ bị cầm xuống. Nhưng mà ngoài dự đoán là, hải cảnh nhóm rất nhanh liền đem thuyền chứng trả lại. Vung ra nhân viên trên thuyền kiểm tra. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt sửng sở, hải cảnh nhóm biểu hiện cũng quá mức lễ phép a. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hai người thì phản ứng. Cái đó Dương Quỷ Tử đi đâu rồi? Ánh mắt hai người lần nữa đảo qua, trên thuyền một đám người đều là châu Á gương mặt. Căn bản không có cái gì Dương Quỷ Tử tung tích. Lại một lát sau, điều tra hải cảnh ra hiện tại bong tàu. Xem xét bộ kia lễ phép có thừa bộ dáng, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chính là trong lòng trầm xuống, không cần phải nói khẳng định là không có phát hiện. Nếu thuyền cá trên người thân phận không có phát hiện vấn đề, hai người bọn họ liền thành báo giả cảnh. Đang hai người như ngồi bàn trong lúc, một cái xuồng cao tốc hướng độ nha hiệu lại tới. Xuồng cao tốc chớp mắt là tới, hai người vội vàng đến đuôi thuyền tiếp người. Người đến là cái thanh niên hải cảnh, so với hai người cũng liền đại cái mấy tuổi. Treo lên một lần trên độ nha hiệu đánh trước cái nghiêm, cho hai người chào một cái. Này làm việc đem người nhà giật mình, vội vàng học theo, luống cuống tay chân cho người ta đáp lễ một cái. Hai người các ngươi chính là Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh a. Thời gian cấp bách, ta nhất định phải xác minh một chút, các ngươi xác định nhìn thấy người nước ngoài. Trẻ tuổi cảnh sát càng nói càng nghiêm túc. Bọn hắn đang chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, vì một cái điện thoại báo cảnh sát, bị khẩn cấp điều đến trong lúc này. Nếu như là báo giả cảnh, hắn không phải hảo hảo giáo huấn này đôi tiểu tình lữ không thể. Chu Dư thần sắc nghiêm nghị. Cảnh sát, căn hệ trọng đại, chúng ta làm sao dám nói đùa? Thẩm Thanh Thanh cũng gấp dừng mà nói. Tuyệt đối không sai, ta dùng ống nhòm nhìn nhiều lần đấy. Hai người hiện tại cũng có chút hối hận, làm thời thế nào thì không có chụp tấm hình chiếu đâu, làm hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Thanh niên cảnh sát sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta lục soát khắp toàn bộ thuyền, ép căn bản không hề các ngươi nói người phương Tây, chẳng lẽ lại hắn nhảy xuống biển? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhãn tình sáng lên, châm miệng một lời. Đúng đúng đúng, Dương Quỷ Tử khẳng định tiềm xuống nước. Thanh niên cảnh sát hừ lạnh một tiếng, kém chút bị hai người bọn họ tức tới muốn cười. Hai người khi chúng ta sợ nạ là giả. Dưới nước căn bản không có khả nghi sinh vật hoạt động. Một câu đem hai người cho nghẹn á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ lại muốn nói cho hắn biết, phía dưới kênh rạch trong địa hình phức tạp, sợ nạ cũng không tốt. Đây chẳng phải là không đánh đã khai. Biết rất rõ ràng đáp án lại không thể nói, nhưng làm hai người cho nhịn gần chết. Chỉ có thể thay cái ý nghĩ, nhắc nhở nói. Cảnh sát, chiếc thuyền kia liền không có vấn đề khác sao? Thanh niên cảnh sát không vui nói. Có vấn đề gì, người ta thuyền cá chứng chiếu đầy đủ, làm việc nhân viên cùng báo cáo chuẩn bị tương xứng. Nếu không phải hai người nói cái gì có người nước ngoài tại khảo sát, chúng ta ăn quá no mới biết đến tra thuyền cá. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, đầy giấy ngạc nhiên. Chiếc này thuyền cá chẳng những là thực sự. Con mẹ nó là lập hồ sơ qua mới cất cánh. Này có thể cùng hai người suy đoán hoàn toàn không giống, ngắn ngủi mấy giây, hai người CPU cũng kém chút đốt đi. Chẳng qua hai người rất nhanh tỉnh ngộ lại, nói một tiên đạo một vạn, có cái đó Dương Quỷ Tử tại, chiếc thuyền này liền không khả năng là bình thường. Chu Dư ngay lập tức truy vấn. Thuyền không sao hết, người kia đâu? Thanh niên cảnh sát hơi không kiên nhẫn nói. ngươi đây là hoài nghi nghiệp vụ của chúng ta trình độ. Vừa lên thuyền thì điều tra thẻ căn cước cũng là thực sự. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, nghĩ tới một cái có thể. Cảnh sát, chứng là thực sự, người cũng không nhất định a. Thanh niên cảnh sát lập tức sững sờ, nhanh chóng phản ứng được hai người ý nghĩa. Kiểm tra thuyền cá cùng tra vượt biên khác nhau, trọng điểm cũng tại thuyền chứng bên trên. Nhân viên giấy chứng nhận chỉ cần là thực sự, còn thật sự sẽ không đặc biệt chú ý. Nếu thật là hình dáng tương tự, thật là có trộn lẫn quá khứ có thể. Mặc dù tự giác các đồng nghiệp sẽ không như thế đại ý, thanh niên cảnh sát hay là cầm lấy bộ đàm. Lại lần nữa kiểm tra hạ giấy chứng nhận, trọng điểm xác minh nhân chứng có phải tương xứng. Nói xong lại hướng Chu Dư nói, "Không phải nói người phương Tây đâu, ngươi tại sao lại kéo tới giấy chứng nhận đi lên cho dù có riêng lẻ không hợp, cũng không phải cái đại sự gì đi. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, trong nước hiện tại bước lên dùng người khác giấy chứng nhận là thật không ít. Trừ phi bắt được đến truy nã trọng phạm, bằng không chân không coi là cái đại sự gì." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì cười như điên không thôi. "Có phải hay không đại sự, một hồi ngươi sẽ biết. Cảnh sát ngươi đừng nội, Dương Quỷ Tử khẳng định là ẩn mất rồi. Đợi chút nữa ngươi hảo hảo khảo vấn một chút những thuyền viên kia, bọn hắn khẳng định hiểu rõ hắn trốn ở đâu." Thanh niên cảnh sát bán tín bán nghi, hôm nay việc này huy động nhân lực, nếu làm cái đầu voi đuôi chuột cũng không tốt nhìn xem. Phàm là có nhất tuyến có thể, cũng phải tiếp tục điều tra. Tất nhiên Chu Dư hai người một mực chắc chắn, hắn cũng chỉ có thể trở thành thật sự. Lúc này liền nhảy hồi xuồng cao tốc, chuẩn bị trở về thuyền cá tiếp tục kiểm chứng. Xuồng cao tốc vừa mới thúc đẩy, hắn bộ đàm thì vang lên. "Đội trưởng, giả, những người kia đều là giả." Chương 382, hiệp tra, chương 382, hiệp tra. "Đều là giả." "Đúng, trải qua cẩn thận hành nghiệm, trừ ra riêng lẻ không thể xác nhận, đại bộ phận thừa viên đều là bước lên dùng thân phận." Thanh niên cảnh sát giật mình kinh ngạc, cái kia thuyền cá trên mười mấy người, năng làm đến nhiều như vậy tướng mạo sắp xỉ căn cứ chính xác món, kia được tiêu bao nhiêu công phu. Chẳng qua hắn càng kinh ngạc là, chính mình nhiều người như vậy đều không có nhìn ra sơ hở đến, sao kia hai người trẻ tuổi có thể một câu vạch trần. "Ngưng thuyền, quay trở lại." Thế là đang mắt tiến hắn rời đi Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, liền nhìn thấy xuồng cao tốc một cái chỗ vòng gấp trôi đi, lại lượn quanh quay về. Trong lòng hai người buồn bực, đây là vật gì rơi trên thuyền. Xuồng cao tốc sát bên đuôi thuyền dừng lại, thanh niên cảnh sát vung tay lên. "Lên thuyền, ta mang bọn ngươi quá khứ chơi đùa." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sững sờ, mặt tựa ngước đáng dường như. Hai người đều là ghi lại trong danh sách phần tử nguy hiểm. Đi theo quan sai bên cạnh, chỉ sợ nói nhiều tất nói hớ, bị người ta bắt lại chân ngựa. "Cảnh sát, nghiêm túc như vậy trường hợp, chúng ta đi không thích hợp a?" Thanh niên cảnh sát cười lắc ý. "Hai người là báo cáo người, lại là mấu chốt người làm chứng, có cái gì không thích hợp? Nắm chặt, thuận lợi không thể thiếu các ngươi tiền thưởng." Nói chuyện đến tiền thưởng, hai người tính tích cực lập tức đi lên. Hiện tại thuyền mới đã đơn giản quy mô, trên thuyền nguyên bộ thiết bị cũng muốn xếp vào mua sắm kế hoạch. Đây chính là tại tạo thuyền chi phí bên ngoài dự toán. Cho nên hai người hiện tại vừa nghe đến tiền thì không rời nổi bước chân. Siêu siêu hai lần, trực tiếp thì nhảy lên xuồng cao tốc. Này trở mặt tốc độ làm cho cảnh sát giật mình. "Ta nói ngươi hay, trở mặt cũng phải có cái quá trình đi, xuyên kịch đều không có các ngươi diễn tốt." Xuồng cao tốc tốc độ kinh người, người điều khiển vặn một cái chân ga, xuồng cao tốc lập tức lật lên một đạo bạch lãng, hướng thuyền cá bên ấy phóng đi. Trong nháy mắt đã đến mục đích, hai người đi theo cảnh sát leo lên thuyền cá. Lúc này thuyền cá đã bị tiếp quản. Thì ra là thừa viên đều bị giam giữ rốt của kho. Thủ hạ cảnh sát tiến lên báo cáo tình huống. "Đội trưởng, một bang con vịt chết già mồm, trong thời gian ngắn sợ là hỏi không ra cái gì." Thanh niên cảnh sát gật đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh. "Hai người nói một chút, cái đó người phương Tây tránh cái nào?" Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy im lặng, cũng hỏi mấy lần còn hỏi. Chu Dư nhẫn mại tính tình nói, "Hơn phân nửa là lặn xuống đáy biển trốn đi." Cảnh sát có chút hăng hái truy vấn. "A, kia như thế nào mới có thể đem hắn tìm ra đâu?" Lời này thật giống như người trưởng thành trêu chọc hải tử, hỏi một thêm hạng một tại mấy không sai biệt lắm. Mặc dù biết rõ không ổn, Chu Dư cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu trả lời. "Các ngươi không phải có người nhái quỷ nước sao, phái mấy cái xuống dưới tìm xem không được sao?" Thấy Chu Dư không lên bộ, vị này không biết cái gì đội trưởng cũng không giả vờ không, trực tiếp ngả bài nói, "Lần này bên cạnh có đầu kết rạch, chừng gần 100 mét, chúng ta thợ lặn không thể đi xuống. Ta điều tra hồ sơ của ngươi, nghe nói 300-500 mét chiều sâu cũng khó khăn không ở ngươi." Chu Dư đầu góc nhảy lên cao bao nhiêu, khí nổi trận lôi đỉnh. "Này đạp mã là ai nói linh tinh, làm ta là ạ của màn đâu?" Đội trưởng cười hắc hắc, không đau không ngứa sửa lời nói, "Nhìn ta này đầu góc, nói rất đúng có hai bộ trang bị năng xuống đến mấy trăm mét, nếu không ngươi cho chúng ta giúp một chút." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau im lặng, lúc này mới biết được lên thật làm. Lão giúp thái đã sớm đánh tốt bản tính, đây là đem hai người họ cột lên thuyền hải tặc. Giúp, rất dễ dàng có thể bị người sinh ra liên tưởng. "Hai người cái đồ chơi này chơi như thế trượt, có phải hay không sớm xuống dưới qua?" Về phần nói không rút, đây không phải là nói đùa sao, không phối hợp quốc gia ý chí, này tội danh hai người bọn họ sao gánh lên. Chu Dư khí bụng phình lên, sớm biết có này bực mình phát triển, làm sơ hai người bọn họ thì còn phải báo cảnh sát. Nói một tiên đạo một vạn, không thể để cho người phương Tây đem đồ vật làm đi. Chu Dư đầu góc phi tốc vận chuyển, trong chốc lát làm ra lựa chọn. "Cảnh sát, như thế cả chỗ, khoang lặn thì không cần đi. Ngài đem người nhái trang bị cho ta mượn một bộ, ta giúp ngươi đi xuống xem một chút." Đội trưởng cảnh sát lập tức bị hắn chọc cười, mới vừa rồi còn nói không phải ạ của mạn, đảo mắt muốn biểu diễn cái lặn trần trăm mét. Chẳng qua hắn đang muốn sờ sờ Chu Dư nội tình, lập tức thống khoái đáp ứng. Trừ ra Chu Dư bên ngoài, còn có hai cái người nhái cùng nhau hành động. Chu Dư còn là lần đầu tiên nhìn thấy chế thức thiết bị lặn. Chẳng qua trừ ra áp dụng sâu tiềm chuyên dụng bình khí Helios, cái khác cùng dân dụng cơ bản giống nhau. Người nhái xuống nước có người chuyên giúp đỡ chỉnh bị. Chu Dư không quen cùng người lạ tiếp xúc, liền do Thẩm Thanh Thanh giúp đỡ xuyên chứa. Rất nhanh ba người mặc chỉnh tề, theo đuôi thuyền lật xuống nước bên trong. Ba người một chút thủy, liền trước vây quanh thuyền cá đáy lượn quanh một vòng. Phòng ngừa kia hàng chơi dưới đĩa đèn thì tối, giấu dưới đáy thuyền. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, ba người dạo qua một vòng về sau, liền quả quyết chìm xuống. Làm ba người lén tới 50 mét sâu lúc, Chu Dư chấn động trong lòng. Từ vào nước, hắn liền không ngừng hướng chung quanh thả ra cảm ứng. Vừa vặn lúc này phạm vi dò xét bao gồm đáy biển. Tàu đắm bên trong cảnh tượng đã ra hiện tại trong đầu của hắn. Loang lổ gì xét tàu đắm, ở khắp mọi nơi hải tảo. Nếu không tính trốn ở rừng đá bên trong người nhái, mọi thứ đều cùng hơn một tháng trước giống nhau. Cùng Chu Dư ba người trang bị khác nhau, đáy biển cất giấu người nhái, xuyên cũng là du hành vũ trụ phục dường như khoang chịu áp. Từ mọi phương diện mà nói, cũng cùng mình lặn xuống nước bộ đồ độ cao tương tự. Khác biệt duy nhất ở chỗ, hắn một bộ này lại không có kết nối cáp điện, cũng không có thua khí của nói, là thật sự độc lập hành động thiết bị lặn. Chu Dư một bên lặn xuống, một bên cân nhắc làm như thế nào đem tin tức truyền lại cho hai cái người nhái chiến hữu. Nói thẳng khẳng định không được. Cách 5-60 mét nước sâu, tiểu này tầm nhìn hạ nói mình phát hiện mục tiêu. Quay đầu không phải bị kéo đi giải phẫu không thể. Tất nhiên trước giờ nói không làm được, Chu Dư liền quẹo thật nhanh, hướng nghiêng phía trước vọt ra ngoài. Hở? Tiểu tử, bên này còn lục soát xong đâu, ngươi sao chạy lung tung nha? Trong máy bộ đàm, hai cái chiến hữu hô lớn hô nhỏ. Chu Dư lại làm theo ý mình nói, đều là sờ nạ năng quét đến chỗ, chúng ta còn tìm cái gì kìa? Muốn lập công được thưởng, kia khẳng định là muốn tới máy móc sở không được chỗ. Hai cái chiến sĩ bị hắn một lời thành thật cho cả bó tay rồi. Ai không muốn lập công a? Hai người lẫn nhau, lúc này để qua thì ra là khu vực, đi theo Chu Dư hướng rãnh biển chỗ sâu nhất kín đáo đi tới. Một mạch xuống đến hơn 80 mét, hai cái chiến sĩ cũng dừng động tắt lại. Không được, lại xuống đến liền nguy hiểm. Tiêm ẩn phía dưới cùng Chu Dư không còn gì để nói, không thể tin nói. Không phải đâu. Các ngươi thế nhưng chuyên nghiệp, hơn 80 mét lại không được. Trước đó đội trưởng nói người nhái sợ mặt, Chu Dư căn bản cũng không tin. Xí nghiệp tư nhân vớt người nhái đều có thể thẳng xuống dưới 60 mét, quân dụng sao cũng không nên như thế vậy à? Ngay cả Thẩm Thanh Thanh mặc vào đồ lạc khô, đều có thể xuống đến hơn 90 mét đâu. Nhìn so với hắn hai nhiều hạ đến mấy mét Chu Dư, hai cái chiến sĩ hổ thẹn đến cực điểm. Gọi một cái nghiệp dư tuyển thủ cho làm hạ thấp đi, tư vị là thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Hai người ấp úng nói, nếu đơn thuần lặn xuống nước, 100 mét cũng miễn cưỡng có thể. Chỉ bất quá chúng ta liền không có cách nào chiến đấu. Chương 383, biển sâu tử đấu. Chương 383, biển sâu tử đấu. Chu Dư đã hiểu hai người ý nghĩa. Toàn thế giới năng lặn trần qua 100 mét không ít người. Chẳng qua phần lớn cũng cùng cương thi dường như thẳng từ trên xuống dưới, còn phải phân phối bác sĩ, xe cấp cứu. Đừng nói đánh nhau dưới nước, chính là bơi lội một chút cũng khó khăn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hai vị này chiến sĩ tại 80 mét trở lên còn có thể gìn giữ chiến lực, có thể tiến hành dưới nước làm việc thậm chí vật lộn. Lại tiếp tục lặn xuống lời nói, trừ ra lặn xuống nước thân mình, rồi sẽ chết phương diện khác năng lực hành động. Chu Dư trong lòng cười thầm, quả ngươi có thể hay không di chuyển, chỉ cần có thể cho ta làm chứng là được rồi. Lúc này mở miệng khuyên nhủ, chúng ta là đi điều tra, năng ở dưới chỗ không xuống, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Lời này lại có mặt ở đây, nhất là tại kỷ luật bộ đội, không đem hết toàn lực thế nhưng thái độ vấn đề. Hai tên chiến sĩ tùy tiện liền bị Chu Dư thuyết phục, hai người bàn bạc vài câu, rất nhanh làm ra quyết định. Tốt, chúng ta tiếp tục lặn xuống, cho dù không thể tác chiến, cũng phải đem dưới đáy tình huống thấy rõ. Thế là Chu Dư một ngựa đi đầu, dẫn hai người tiếp tục đi tới. Chu Dư sợ bọn họ không chịu được nổi, cũng không dám vòng vo tam quốc. Dưới chân gậy thủy nhanh chóng hướng tàu đắm vị trí bơi đi. Thuyền cá bến đô vốn là ly tàu đắm không xa, Chu Dư lại tuyển thẳng tắp đi tới. Không có mấy phút sau ba người liền đến tàu đắm ngay phía trên. Lúc này ba người lại lặn xuống hơn 10 mét, tàu đắm ngay tại hơn 10 mét phía dưới đáy biển. Làm sao nơi đây tầm nhìn cứ thấp, hai cái chiến sĩ nhìn chung quanh, đèn đội đầu cổ sáng tại đáy biển u ám mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời lại không có phát hiện khác thường. Chu Dư náo cái này gấp a, hai người có thể hay không khác cân nhắc những đá ngầm kia. Đem ánh đèn hơi chuyển cứ như vậy khó. Chẳng trách cái đó dương quỷ tử lớn mật như thế, núp trong dưới đáy nước không đi. Nơi này khe danh tĩnh mịch, rừng đá hỗn loạn lập, địa thế cực đoan phức tạp. Sơn nạ cũng không dò ra manh mối gì, mà gần 100 mét chiều sâu, dẫn đến tầm nhìn cứ thấp. Mặc dù tàu đắm đã gần trong gang tấc, cũng không phải dễ dàng như vậy chú ý tới. Chu Dư vừa sốt ruột, dứt khoát cũng gật gù đắc ý, đem đèn đội đầu bốn phía loạn chiếu. Các ngươi tìm không thấy đúng không? Vậy ta cho ngươi lĩnh dẫn đường. Người ta chiến sĩ muốn chiếu đâu, Chu Dư liền trước giờ chiếu quá khứ. Chuyên môn nắm giữ người ta tầm mắt. Hai cái chiến sĩ vẻ mặt sững sờ, cho rằng tình cờ gặp cái chảy gỗ. Đối địa phương trên người lại không tốt nhiều lời, đành phải tránh đi Chu Dư điều tra phạm vi, đem ánh đèn nhìn về phía một phương hướng khác. Này nhất chuyện không cần gấp, hai người lập tức lên tiếng kinh hô. Vãi thật, tàu đắm. Làm sao? Làm sao? Chu Dư hô lớn hô nhỏ ra vẻ kinh ngạc. Hai tên chiến sĩ không minh chân cùng, ngay lập tức chỉ điểm cho hắn vị trí. Chu Dư vội vàng đem đèn đội đầu soi quá khứ, giả mô hình giả thức kinh ngạc một phen về sau, hơi có vẻ do dự phỏng đoán nói: "Cái đó người phương Tây sẽ không phải trốn ở này tàu đắm trong a?" Hai cái chiến sĩ sớm đã có này suy đoán, ba người ba đạo của sáng, cùng nhau hướng tàu đắm trên quét tới. Có Chu Dư cái này lão lục tại, ba người tùy tiện liền phát hiện bong thuyền to lớn dấu chân, một đường kéo dài vào lầu tàu buồng lái bên trong. Hai cái chiến sĩ mới vừa rồi còn nói không cách nào hoạt động, lúc này vừa phát hiện manh mối, lập tức cái gì cũng quên. Vụt vụt hai lần, theo Chu Dư bên cạnh bơi qua, hướng tàu đắm trên rơi đi. Chu Dư trong lòng run lên, này hai cái kia không phải lừa đảo đi. Nói cái gì 80 mét hạ không cách nào làm việc, này cũng 90 mấy thước, còn không là sinh long hoạt hổ. Hai người tám thành là bị cái đó đội trưởng chi mệnh, cố ý nói dối đến sò xét chính mình. Vừa mới chính mình như vậy tích cực, chẳng phải là có lộ tẩy nguy hiểm. Chu Dư trong lòng lung ta lung tung, động tác lập tức thì chậm lại. Hai cái chiến sĩ vượt lên trước một bước, bước vào buồng lái cửa. Bành! Một tiếng vang thật lớn ngắt lời Chu Dư suy nghĩ. Một hồi mắt Trần có thể thấy ba động đống nhiên từ tán. Theo này ba chấn động, buồng lái môn phá toái bay ra, hai tên chiến sĩ theo trong khoang thuyền bay ngược ra đến, hung hăng đâm vào vết gỉ loang lộ thuyền trên vách. Bên trong cửa khoang tiếng bước chân vang, du hành vũ trụ người khoang chịu áp một bước dừng lại, sải bước đi ra. Vũ trụ người thân thể nhất chuyển, cánh tay phải nâng cao, một cái trứng vị thô nòng súng chỉ hướng Chu Dư. Tất cả phát sinh quá nhanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai tên chiến sĩ đã cổ bông xuống ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Dư chính mình cũng đến bên bờ sinh tử. Vãi thật. Chu Dư đầu góc ông một chút, con mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Tự trách, phẫn nộ, không cam lòng đủ loại tâm trạng xông lên đầu. Kỳ thực mọi thứ đều tại hắn cảm ứng trong, chẳng qua vừa nãy tâm tư hỗn loạn điểm thần. Cái đó Dương Quỷ Tử lại hành động như thế quả quyết, đến mức còn chưa tới và phản ứng, liền tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Trộm vàng tên trộm, đi chết đi. Ú Lam diện che đậy về sau, kia Dương Quỷ Tử thanh âm tức giận xuyên tấu qua nước biển, buồn buồn truyền đến Chu Dư trong tai. Chu Dư trong lòng rung mạnh, lấy kim sự tình căn bản không người biết được, này Dương Quỷ Tử làm sao biết là tự mình làm. Vậy mà lúc này không tỉ vết suy nghĩ nhiều, Chu Dư rõ ràng cảm ứng được, con hàng này ngón tay đã tại bóc cỏ. Không phải mấy giây sau chính mình cũng sẽ tượng hai tên chiến sĩ giống nhau, bị đánh không rõ sống chết. Chu Dư tung hoành tứ hải, hay là lần thứ nhất cảnh ngộ loại nguy hiểm này. Mặc dù cực độ phẫn nộ hoài nghi, lại là trong phút chốc làm ra hành động. Chu Dư rút ra dao lặn, đón lấy đen ngòm cửa sổ, quyết nhiên xông tới. Kia người phương Tây vẻ mặt sững sờ, không thể tin được có người dám treo lên họng súng cứng rắn. Sắp chụp xuống cò súng cũng hơi chậm lại. Cuối cùng một tiếng nghe răng cười. Thật là một cái chính cống ngu xuẩn, chết đi. Bành. Một tiếng vang thật lớn qua đi, kia Dương Quỷ Tử lại khiếp sợ phát hiện, đối diện người trẻ tuổi không chỉ lông tóc không tổn hao gì, với lại chính huy động dao lặn, vọt tới hắn 3 mét trong. Người phương Tây cho rằng một súng mới vừa rồi đánh không còn, vội vàng huy động cánh tay, lắc lư họng súng lần nữa nghĩ nhắm chuẩn Chu Dư. Mặc dù Chu Dư thân thể và mẹo, tránh trái tránh phải, nhưng trung quy là gần như thẳng tắp đột tiến. Mắt thấy bị đột tiến đến 1 mét trong, cuối cùng bị kia người phương Tây lần nữa nhắm chuẩn. Bành! Lại là một tiếng nổ vang, lần này gã tóc vàng thấy rõ, đạn sóng chấn động ngay tại mục tiêu trước mặt quyết tán. Nhưng mà bất ngờ lần nữa xảy ra, Chu Dư khỏe miệng kéo một cái, trả lại hắn một cái hung tợn nhe răng cười. Hiện tại đến thiên ta. Hơn mét khoảng cách nháy mắt đã qua, Chu Dư du đến người phương Tây đổ chịu áp ngay phía trên. Chu Dư trở tay cầm đao, cánh tay dài giãn ra. Xoay tròn đao thì hướng thủy tinh mặt nạ đâm tới. Dương Quỷ Tử ha ha cười to, thậm chí cảm thấy được Chu Dư là thằng điên. Mặt nạ do đặc chủng thủy tinh cường lực chế thành, có thể kháng vài trăm mét thủy áp cự lực, làm sao có khả năng bị dao găm phá hoại. Mặc dù đến không kịp trốn tránh, lại vẫn là lòng tin 10 phần. Bắt đầu trong khoang chịu áp vi thao tác lên, chuẩn bị điều động một cánh tay khác trên vũ khí lạnh, đem Chu Dư tiêu diệt. Chống phản quang mũi nhọn từng khúc tới gần, trong nháy mắt liền đụng vào cứng rắn đu lan thủy tinh cung mặt. Gã tóc vàng vẻ mặt trào phúng, chờ mong Chu Dư lưỡi đao bẻ gãy, lộ ra bất lực biểu tình khiếp sợ. Nhưng mà không phải không mấy giây sau, biểu tình khiếp sợ ra hiện tại trên mặt của hắn. Thủy tinh cường lực giống như bơ bị tùy tiện xuyên thủng. Gã tóc vàng trong con mắt, phản chiếu nhìn mũi nhọn, phân một chút hào hào hướng hắn tròng đen tiếp cận. Chương 384, khó bề phân biệt, chương 384, khó bề phân biệt. Chu Dư vốn định một đao xuyên thủng hắn cầu đầu. Vạn không ngờ rằng này thủy tinh quả thực cứng rắn, mặc dù mình ngưng tụ hàng loạt năng lượng tinh thạch tại mũi đao, cũng vẹn vẹn là miễn cưỡng xuyên thấu mặt nạ. Đao xâm nhập hai thốn sau đó, liền gắt gao kẹp lại không thể động đậy. Đáng giận hơn là, này mặt nạ cũng không như Chu Dư đoán trước bị nước biển đè nát, duy nhất chỗ thủng bị đao nhét kín kẽ, mà ngay cả một giọt nước biển đều không có thấm vào. Dương Quỷ Tóc Vàng vốn đã nhắm mắt chờ chết, kết quả lại không có cảm thấy đau đớn. Hắn tò mò mở to mắt, lập tức mừng như điên lên. Trở về từ cõi chết Dương Quỷ không nói hai lời, khoang chịu áp cánh tay trái cơ quan chuyển động, từ trong tầng dâng lên một cái hơn một xích lưỡi dao hợp kim tới. Lóe hàn quang đâm thẳng Chu Dư bụng dưới. Chu Dư chính nhu cầu đem dao găm rút ra, không ngờ rằng bị nước biển ngăn chặn, quả thực là tiến thối không được. Đột nhiên cảm ứng được lợi nhận một kích, Chu Dư ngay lập tức đè lại trôi đao một cái lần ngược, đầu dưới chân trên lẻn đến khoang chịu áp nghiêng phía trên. Tóc vàng người phương Tây đúng lý không dung tha, vung vẫy lưỡi đao, lại đi Chu Dư tay phải vung đi. Chu Dư chỉ đành chịu tay phải khẽ chống, bung ra dao găm, hướng cao hơn phương dù đi. Nhưng mà bận bịu bên trong phạm sai lầm, Chu Dư chỉ lo tính toán tự thân lớn nhỏ, lại không để ý đến phía sau bình khí hệ lì oxy, cũng không để ý đến khoang chịu áp cực lớn thể tích. Hắn này vừa lui, mình ngược lại là không sao, phía sau bình khí hệ lì oxy lại bị trường nhận đánh trúng, cứng rắn can lập tức bị đâm ra một cái tấp hơn lỗ hổng. Xoẹt một tiếng rồi thiếu, trong bình khí thể trong nháy mắt tàn mát, to lớn xung lực trực tiếp gánh tim Chu Dư, ở trong nước lật qua cuộn cuộn, bay loạn lên. Chu Dư trong lòng thật trường, vội vàng đưa tay giật ra bình khí đâm mang, lúc này mới cởi ra trói buộc lại lần nữa tìm về thế bơi. Tóc vàng người phương Tây trở về từ coi chết, còn trong chớp mắt nghịch chuyển tình thế, nhịn không được ha ha cười to. Hảo vận ngu xuẩn, nếu ngươi hiện tại nổi lên, có thể còn có thể bảo trụ sinh mệnh của ngươi. Đáng tiếc, ta sẽ không cho phép. Con hàng này vẫn cho là Chu Dư đi rồi cầu vận, mới từ hắn thương hạ chạy trốn. Hiện tại Chu Dư bình khí cũng bị mất, trong mắt hắn chính là cái người chết. Lúc này hai người khoảng cách kéo ra gần 10 mét, gã tóc vàng lần nữa giơ lên cánh tay phải, đem miệng súng liếc về Chu Dư. Chu Dư lại hào không khẩn trương, dưới chân gậy thủy lần nữa hướng phía gã tóc vàng lao đến. Dương Quỷ Tử họng súng rung động, cuối cùng lần nữa khóa chặt Chu Dư. Hắn không chút do dự bóc cò, bắn ra cuối cùng một phát lựu đạn choáng. Bình thường a cờ súng trường, dưới đáy nước tầm bắn còn chưa đủ 1 mét. Hắn chi này mặc dù là đặc chủng súng ống, tại biển sâu tầm bắn cũng bất quá khoảng 10 mét. Với lại dựa vào không phải vật lý làm hại, mà là đánh nổ sóng âm. Bành! Một tiếng vang thật lớn chấn động biển sâu. Lần này gã tóc vàng nhìn xem thật sự rõ ràng, to lớn thanh bạo vào đầu đánh trúng Chu Dư. Ha ha ha, nhìn xem ngươi còn không chết. Nhưng mà gã tóc vàng cười như điên, chỉ kéo dài không đến một giây. Thì khiếp sợ trông thấy Chu Dư khinh thường cười một tiếng, đón đầu vòng qua nặng nề sóng chấn động, dường như cái gì đều không có xảy ra giống nhau tiếp tục giết tới đây. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Gã tóc vàng cuồng loạn cuồng khiếu lên, căn bản là không có cách đã hiểu vừa mới phát sinh tất cả. Kỳ thực vừa bị thương chỉ vào lúc, Chu Dư thật sự dọa gần chết. Nếu thật là bình thường dưới nước xuống trường, hắn tại chỗ liền phải cắt. Chẳng qua khi hắn cảm ứng được thương bên trong là lựu đạn gây choáng lúc, trong nháy mắt thì yên lòng. Muốn dùng sóng chấn động đối phó hắn, đây không phải là nói đùa sao? Chu Dư dùng năng lượng tinh thạch ba động, tùy tiện nhiễu loạn sóng chấn động công kích. Kim Mao thị rất trong, Chu Dư treo lên từng vòng sóng chấn động cứng rắn. Kỳ thực tại chính hắn phương hướng, căn bản tất cả sóng chấn động đều là phá thành mảnh nhỏ, tránh khỏi hắn bản thân. Mắt thấy Hoàng Mao có dấu hiệu nổi điên, Chu Dư ngay lập tức nắm lấy cơ hội, vọt tới khoang chịu áp phía trên, một cước hướng tạp trên mặt nạ trôi đao đá tới. Không ngờ kia Hoàng Mao tuy hoảng bất loạn, trong lòng biết này mặt nạ lúc nào cũng có thể vỡ nát, nào dám nhường Chu Dư dính dáng. Ngay lập tức khu động khoang chịu áp, nhẹ nhàng nghiêng người sang đi. Chu Dư một cước ngay lập tức thất bại, còn không tự chủ được phóng tới xa xa. Chu Dư lo lắng phía sau bị công kích, vội vàng đầu dưới chân trên một cái giống ruột té ngã, lần nữa quay trở lại. Nào biết Kim Mao nhận định hắn mất bình khí, căn bản công việc không thêm vài phút đồng hồ, tự nhiên không chịu lãng phí thời gian cùng hắn dây dưa. Đã mở ra trợ lực động cơ, trong nháy mắt lên tới bong thuyền phương mấy mét, lái khoang chịu áp hướng phương xa bỏ chạy. Chu Dư lập tức lửa đục lên, này Dương Quỷ Tử không biết đường gì đến, lại hiểu rõ hắn cầm tàu đắm hoàng kim. Thật làm cho hắn chạy, về sau khắp nơi nói lung tung chẳng phải là không xong. Chu Dư tự biết du chẳng qua động cơ, vội vàng tới eo lưng ở giữa sờ một cái, đem bó kia lặn xuống nước dây thừng lấy xuống. Chu Dư tung ra thòng lọng, đang muốn toàn lực phát động dị năng, khu động lặn xuống nước dây thừng bao lấy khoang chịu áp. Đột nhiên trong đầu hình tượng khẽ động, tê liệt ngã xuống ở một bên một cái chiến sĩ, cơ thể có hơi chấn động một cái. Chu Dư lập tức tỉnh táo đến, ngay lập tức thu hồi lặn xuống nước dây thừng, đi qua đem hai người song song đỡ dậy, đùng đùng, không, rước, chính là một trận cái tát. Chiêu này tương đối tốt dùng, hai người chỉ là bị lựu đạn gây choáng chân choáng. Nếu không người để ý tới, chắc chắn sẽ ngạt thở mà chết. Có chút ngoại lực kích thích, rất nhanh liền tỉnh lại. Chu Dư hơi kể một chút tình huống, ba người lập tức quyết định nổi lên báo cáo tình huống. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, tàu hải cảnh trên tóc người hiện ba người trồi lên mặt biển, lập tức giúp đỡ đem bọn hắn kéo lên thuyền. Lúc này trừ ra nhân viên, những người khác đã về đến tàu hải cảnh bên trên. Đội trưởng đại nhân sắc mặt phức tạp. Hai cái người nhái thiết bị liên lạc, cùng trên thuyền trạm liên lạc là hô thông. Hắn nguyên nghĩ toàn bộ hành trình theo dõi chuyện tiến triển, tiện thể tìm kiếm Chu Dư nội tình. Kết quả hai cái người nhái vừa báo cáo phát hiện lặn xuống nước chung, liền bị lựu đạn choáng quanh hôn mê. Hắn chỉ có thể cùng Nhan Duyệt sắc hỏi Chu Dư, hai cái chiến sĩ té xỉu về sau, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chu Dư đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, đem sự tình trình tự điên đảo, lại che giấu chi tiết, chỉ nói Dương Quỷ Tử hết đạn, cho nên chính mình không có bó tay. Sau đó hai người vũ khí lạnh vật lộn, chính mình bình khí bị đánh bạo, trở tay một đao đâm trên khoang chịu áp, bị nha trực tiếp mang chạy. Đội trưởng hợp lại mà tính, Chu Dư giao lặn hết rồi, bình khí loạn, cuối cùng là cùng hai cái người nhái dùng trung bình khí trở về. Tóm lại cùng hắn nói cũng đối mặt, liền cũng chỉ có thể như thế, không lại dây dưa chi tiết. Ngược lại là ba người lần này lặn xuống nước, mặc dù không có bắt được người, nhưng cũng đã chứng minh Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nói không giả. Có người nước ngoài giả mạo thuyền cá, trong dạng san hô vòng lớn trung xa khảo sát vớt, nhất là nên xuất hiện một đài lặn xuống nước trung khoang chịu áp. Theo hắn phân phối súng gây choáng cùng lưới giao hợp kim đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa không phải Chu Dư bọn hắn dùng cái chủng loại kia dân dụng hàng, mà là quân đội sử dụng tân tiến nhất chủng loại. Lần này vấn đề coi như nghiêm trọng. Nếu như là dân gian phi pháp vớt, vẫn còn không tính là gì. Hiện tại xuất hiện quân dụng trang bị, chuyện đi về phía thì trở nên khó bề phân biệt lên. Đội trưởng hiện tại là bó tay toàn tập, rốt cuộc không tâm tư tìm tòi nghiên cứu Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chuyện. Vô cùng khách khí hướng hai người nói cảm ơn, liền xuồng cao tốc đem hai người đưa về đội nha hiệu. Chương 385, đời sống vẫn như cũ muốn tiếp tục, chương 385, đời sống vẫn như cũ muốn tiếp tục. Hải cảnh người nhái lần nữa xuất động, đang tìm kiếm khoang chịu áp không có kết quả hậu quả đoạn rút lui. Hai chiếc đại hạm áp tải thuyền cá, chậm rãi lái ra dạn san hô vòng, hướng đông lái đi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn ba chiếc thuyền lớn biến mất ở chân trời. Bóng thuyền còn chưa hoàn toàn biến mất, Thẩm Thanh Thanh thì chờ không nổi lôi kéo Chu Dư, hỏi tới đáy biển chuyện phát sinh. Chu Dư trừ ra biến mất dị năng nhân tố, cái khác 151 cũng như nói thật. Cái gì? Hắn hiểu rõ chúng ta cầm hoàng kim. Lẽ nào hắn coi số mạng hay sao? Thẩm Thanh Thanh khiếp sợ kém chút nhảy dựng lên, chuyện này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng quá mức cổ quái. Người đem hắn nói chuyện lặp lại một lần, một chữ đều không cần sai. Tiêu Kim Mao tiếng trung trình độ bình thường, tổng cộng không có nói mấy câu. Chu Dư hơi chút hồi tưởng, liền đem kia vài câu hàng rời tiếng phổ thông thuật lại ra đây. Thẩm Thanh Thanh sợ hắn nhớ lầm, lật qua lật lại hỏi mấy lần, từng câu từng chữ phân tích, cuối cùng có một chút đầu mối. Theo hắn nói chuyện đến xem, hắn chỉ biết là ngươi cầm hoàng kim, nhưng cũng không biết thân phận của ngươi. Chu Dư sững sờ, nhất thời không có phản ứng, này có cái gì đặc biệt? Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt im lặng, lườm hắn một cái nói: "Ngươi đồ đần, hắn chưa từng nghe qua ngươi, lại biết ngươi làm chuyện, ngươi đoán vì sao?" Chu Dư nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên: "Hắn là người chứng kiến, không biết cũng chưa nghe nói qua người nào đó, lại năng xác định người nào đó làm chuyện gì. Vậy liền chỉ có một khả năng, hắn nhìn thấy." Thẩm Thanh Thanh gật đầu. Việc này ngược lại là kỳ. Theo như lời ngươi nói, hắn khoang chịu áp siêu cấp tiến, nếu hắn làm thời ở đây, tội gì mà không trực tiếp cùng chúng ta đoạt đâu. Chu Dư làm quen rồi cảm ứng dình coi chuyện, ngược lại là trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Có thể hắn không phải tận mắt nhìn thấy, mà là thông qua camera loại hình theo dõi nhìn thấy. Thẩm Thanh Thanh nhãn tình sáng lên, đồng ý nói, cái này giải thích thông, lẽ nào hắn ở đây kia xếp đặt dưới nước camera. Hai người một phen phân tích, rất nhanh có ước chừng suy đoán. Dương Quỷ Tử có thể so với bọn hắn sớm hơn phát hiện kia chiếc tàu đắm. Đang thông qua kỹ thuật thủ đoạn viễn trình trinh sát lúc, liền bị hai người nhanh chân đến trước. Trước lấy một nhóm hoàng kim. Thế là Dương Quỷ Tử cảm giác chuyện quá khẩn cấp, liền xoắn suýt nhân viên, không biết thông qua thủ đoạn gì, ngụy trang thuyền cá đến vớt hoàng kim. Chẳng qua đây cũng chỉ là hai người chỉ suy đoán mà thôi, trong đó còn có quá nhiều bí ẩn giải thích không rõ. Tàu đắm hoàng kim mặc dù quý giá, nhưng cũng chẳng qua một hai ước giờ mờ bờ. Đối phương hưng sư động chúng như vậy, không nói thiên đại mạo hiểm, chỉ là tốn hao chính là thiên văn sổ tự. Với lại những người này thân phận kỳ lạ, động một tí dẫn phát quốc tế tranh chấp. Hai người tính kế thế nào, cũng cảm thấy là lợi bất cập hại. Nhưng mà mất đầu mua bán có người làm, mua bán lô vốn tuyệt không người khô. Có thể thấy được bên trong còn có hai người không biết nội tình. Thẩm Thanh Thanh lắc đầu, đem những này rắc rối phức tạp ném đến sau đầu, may mắn mà nói, được rồi, quản hắn cái gì âm như quỷ kế, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao chúng ta hoàng kim là tạm thời bảo vệ. Dưới mắt mặc dù tàu đắm phơi sáng, nhưng mà hoàng mau chạy, chí ít tạm thời hai người không có bại lộ nguy hiểm. Về phần những kia bị bắt lâu la biết nội tình hay không, hai người không được biết, chỉ thuận theo ý trời, nhìn xem đến tiếp sau phát triển. Lúc này tiếp cận trạm vào tối, hai người cũng không có lòng bắt cá, trực tiếp phóng mấy đầu dây câu liền kết thúc công việc nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon, hai người cũng bình phục tâm trạng. Thời gian còn phải tiếp tục, hai người thu dây câu, bắt đầu bàn bạc hôm nay nhật trình. Chu Dư, nếu không chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi. Thẩm Thanh Thanh ý nghĩa không phải đổi chỗ bắt cá, mà là rời khỏi Trung Sa. Hiện tại tàu đắm phơi sáng, hai người còn có khoang chịu áp trang bị, lưu tại nơi này tình ngay lý gian, dễ khiến người hoài nghi. Chu Dư lại xem thường nói, hại, đây không phải là có vẻ chúng ta trột dạ sao? Tại tất cả Nam Hải, Trung Sa tình hình cá đều là đỉnh tiêm. Tốt như vậy chỗ nửa đường rời khỏi, ngược lại có vẻ tận lực. Hai người bàn bạc một phen, quyết định hay là lưu tại nơi này bắt cá. Chẳng qua vì để tránh cho hiểm nghi, Độ Nha Hiệu lượn quanh vòng lớn, trực tiếp vây quanh dạn san hô vòng đông phương bắc bắt cá. Tàu đắm ở vào dạn san hô vòng vụng biển góc tây nam, lần này rời vượt qua 100 cây số, lại có chuyện gì cũng cùng hai người không quan hệ. Độ Nha Hiệu ở trên biển chuyển gần 1 giờ, mặc dù không có tìm thấy bầy cá, lại phát hiện cá ngừ tung tích. Hai người ngay lập tức đem tàu đắm bực mình chuyện ném đến sau đầu, đưa ra ngư thùng bắt đầu chặt thịt ném mồi đông lạnh. Sơ nạ biểu hiện phụ cận có 3 đầu cá lớn ẩn hiện. Sơ bộ phán đoán là 2 cái cá ngừ mắt to một cái vây vàng. Hai người gắn đống lớn khối thịt, rất nhanh liền thu hút đến trong đó 2 cái. Hai người cũng không khách khí, ngay lập tức phóng thuyền kéo lưới, mang theo mồi sống đuổi theo. Nửa giờ không đến hai người liền đem 2 con cá lớn cũng cho kéo đi lên. Vừa chuyển ổ liền đến cái khởi đầu tốt đẹp, hai người vui vẻ ra mặt, lúc này thúc đẩy Độ Nha Hiệu, tiếp tục truy tung vừa bỏ sót cái kia cá ngừ mắt to. Đáng tiếc gia hỏa này dường như không đói bụng, hai người gắn nhiều như vậy mồi đông lạnh, gia hỏa này chẳng những không ăn, còn càng chạy càng xa. Biển Độ Nha một đường truy tung dần dần từng bước đi đến, rất nhanh rời đi dịa dạn san hô vòng. Mắt thấy tiếp cận vùng nước sâu vực, cái kia cá ngừ mới ngưng điên chạy. Chu Dư vội vàng giảm tốc đường thuyền, thở phì phò nói: "Coi như nó thức thời, lại chạy chúng ta muốn lô vốn." Độ Nha Hiệu là chính cống dầu lão hổ, truy đuổi đơn đầu cá ngừ, phí tổn đó là thẳng tắp lên cao. Thẩm Thanh Thanh mới muốn nói chuyện, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hét dầm lên: "Hoa sở, bầy cá đến rồi." Màn hình sân nạ màn bên trên, nguyên bản top 5 top 3 điểm sáng, thấp nhiên trong lúc đó tinh quang kiểm rượu, có hàng loạt quần sáng vọt vào. Chu Dư lập tức đem cá ngừ quên ở sau đầu, hào hứng nhìn về phía sân nạ, kích động mà hỏi: "Là cái gì ngư?" Thẩm Thanh Thanh trầm ngâm suy tư một chút, quả quyết nói: "Không biết, trước kia hẳn là không sao tiếp xúc. Mặc kệ là cái gì ngư, quan điểm quy mô không nhỏ, cho dù là 10 khối 1 cân cũng đáng được ra tay." Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức tiếp nhận vị trí lái, khu động Độ Nha Hiệu chuyển hướng, đi theo bảy cá cánh một đường bạn hành. Chu Dư thì chạy bộ đi tới, mở ra chữ vật thương lấy ra xe nâng dầu, lưới vây, vật và công cụ. Đem hôn tạp lưới cố chồng lên xe nâng dầu, kéo lấy liền hướng thuyền bên cạnh nền tảng chạy. Chu Dư động tác nhanh nhẹn, trước tiên đem cương dây thử ngay cả trên thời, nhanh chóng đến đâu đem lưới vây bảy ngay ngắn vút bình, bảo đảm lưới quăng sau có thể tơ lụa vào ngành không có câu treo. Đem tất cả trước đưa chương trình làm xong, Chu Dư lại kiểm tra một lần, lúc này mới báo tin Thẩm Thanh Thanh nói: "Thanh Thanh, lưới vây chuẩn bị xong." "Nhận được, chờ ta chỉ lệnh." Thẩm Thanh Thanh trước xe lợi trùng, tiếp lấy manh bánh lái vòng, Độ Nha Hiệu ngay lập tức ra tốc, lượn quanh hướng bảy cá ngay phía trước. Mặc dù chủng loại không biết, nhưng này 3-7 cá tốc độ cực nhanh. Thẩm Thanh Thanh cố ý kéo ra gần 300 thước, Độ Nha Hiệu đi tới bảy cá phía trước chính giữa lúc, mới phát ra chỉ lệnh: "Chu Dư, lưới quăng." Hai người hiện tại ăn ý 10 phần, Thẩm Thanh Thanh mới hô lên tên của hắn, Chu Dư trong tay lưới vây đã bay ra ngoài. Chương 386, gián điệp cá heo, chương 386, gián điệp cá heo. Đống lớn bong bong cá, chim tử cùng thuyền kéo lưới bị Chu Dư cùng nhau thả vào biển cả. Theo Độ Nha Hiệu một đường phi nước đại, lưới vây bị nhanh chóng kéo ra. Chu Dư cũng nắm chặt thời gian cầm lấy điều khiển thuyền kéo lưới kéo di chuyển lưới vây, hướng trái ngược triển khai lưới vây. Hai người kỹ nghệ thành thạo, không dùng tới 2 phút, lưới vây đã bị triển khai thành hình cung. Độ Nha Hiệu cùng thuyền kéo lưới đồng thời rẽ, nhanh chóng đem con cung tăng lớn, hướng phía bảy cá đón đầu ném tới. Này ba không biết cái gì ngư, tốc độ quả thực kinh người. Hai người triển khai lưới vây công phu, bảy cá đã vượt qua Thẩm Thanh Thanh dự lưu vài trăm mét khoảng cách, mắt thấy muốn cùng lưới vây đụng phải. Khá tốt lớn nhỏ hai thuyền tốc độ đầy đủ, khó khăn lắm tại bảy cá đụng lưới trước bố trí xong túi trận. Bảy cá vừa mới phát hiện không đúng, tất cả ngư trận đã có 2/3 tại hữu hình trong túi. Tiên phong bảy cá ngay lập tức chuyển hướng 4 phương 8 hướng va chạm lên. Thừa dịp chúng nó thăm dò đường ra công phu, lớn nhỏ hai thuyền nhanh chóng đem lưới vây khép lại. Đợi đến bảy cá phát hiện bị lưới vây quanh lúc, Chu Dư đã thúc đẩy thời, đem lưới mở rộng buộc chặt đến chỉ còn nhất tuyến. Hai người từng bước tiên cơ, cho dù bảy cá tốc độ cực nhanh, vẫn là không thể chạy thoát tới cửa sinh. Theo vòng vây kéo dài thu nhỏ, bảy cá rất nhanh bị đuổi vào bộ phận lấy cá bên trong. Nay một đợt lưới vây làm việc, cũng sắp đến hồi kết thúc. Độ Nha Hiệu chậm rãi dừng lại, Thẩm Thanh Thanh cũng tới đến bong tàu, hai người phối hợp bắt đầu lấy ngư. Theo cần cầu chậm rãi kéo lên, to lớn vật thép vòng nổi lên mặt nước xôn xao luôn miệng tiếng nước chảy, này một lưới cao tốc ngư chủng cũng cuối cùng lộ ra chân dung. Trong lưới ngư một dài ước chừng hơn một xích, toàn thân màu trắng bạc mỏng tròn vẻ, bề ngoài xấu xí cực kỳ bình thường. Thẩm Thanh Thanh nghẹn một tiếng kêu sợ hãi. Đây không phải lạc ngư sao, không ngờ rằng Nam Hải cũng có lớn như vậy quần thể. Lạc ngư biệt danh cá lặc, trắng lân ngư, khắc lạc ngư, hỏa lân ngư, cá be be. Vị thịt tươi mảnh, dinh dưỡng giá trị cực cao. Còn có giảm xuống cholesterol, phòng ngừa mạch máu ngạnh hóa, cao huyết áp cùng bệnh tim và có chỗ ích lợi. Người Trung Quốc tại hơn 5000 năm trước liền bắt đầu ăn cái đồ chơi này, lạc ngư xương cốt cùng lân phiến, từng ra hiện tại nhiều cái cổ trong di tích. Chu Dư cũng là trở nên hoảng hốt, nói đến con cá này bọn hắn bắt được qua không chỉ một lần. Chẳng qua đều là không tinh thu hoạch, lại không đáng tiền. Cơ bản cũng lăn lộn cái khác ngư chủng trong làm thêm đầu. Với lại lạc ngư mặc dù tại tứ đại nội hải cũng có phân bố, vẫn còn thuộc Đông Hải số lượng nhiều nhất. Không có nghĩ rằng đến lần đầu tiên bắt được lạc bầy cá, lại là tại Nam Hải. Thật đúng là thế sự khó liệu. Lạc ngư sản lượng không cao, mặc dù không quý cũng có thể bán hơn 20 viên. Nay một lưới số lượng không ít, do xét năm lưới hơn 1000 cân. Hai người hay là vô cùng tương đối thỏa mãn. Cười ha hả đem ngư rót vào đường trượt, đưa vào buồng cấp đông. Và hai người đem lạc ngư cũng xử lý tốt, cái kia cá ngừ đã sớm chạy không biết tung tích. Chẳng qua ngư dân kiếp sống lâu ngày, đắc mất sớm liền bình thường, hai người ngược lại cũng không để bụng. Dứt khoát thu thập lưới cố, khu động Độ Nha Hiệu lân cận dò ngư. Có này một đánh cá nhóm đặt cơ sở, hai người cũng không bắt buộc cái gì cá ngừ. Tại phát hiện một chỗ cá lớn khá nhiều hải vực lúc, lập tức liền ngừng thuyền đỡ can, thản nhiên thả câu lên. Đối với mấy cái này giá trị bản thân bình thường cá lớn, hai người cũng không nỡ dùng mồi đông lạnh đổ xuống sông xuống biển, trực tiếp phủ lên mồi sống, dùng lưới kéo lôi kéo cứng rắn truy. Bất luận đúng cá mú, cá thu hay là cá cháp, cá mò xanh, những thứ này loại cá tốc độ kém xa cá ngừ cùng cá cờ. Thuyền kéo lưới tiễn mồi tới cửa, cơ bản một truy một cái chuẩn. Thì cùng tại xa tây giống nhau, có cần hay không mồi đông lạnh ảnh hưởng không lớn. Hai người tại nơi này ngừng một buổi sáng, đem phụ cận cá lớn càn quét liệt xiềng, mới tại sau bữa cơm trưa rời khỏi. Độ Nha Hiệu như cũ tại dạng san hô vòng đông phương bắc hướng đảo quanh. Hai người vì thả câu làm chủ, đụng vào tiểu ngư nhóm cũng sẽ phong lưới vây. Bận rộn ở giữa liền đã mặt trời đỏ trầm hải. Vì giả thuyền cá sự kiện, hôm qua hoang phế hơn phân nửa. Hai người có lòng hôm nay bù quay về, liền tuyển một chỗ sâu cạn thích hợp chỗ, mới ăn xong cơm tối liền bật đèn dụ ngư. Cá lớn trong thời gian ngắn tụ không qua tới, hai người cũng không vội vàng, một vừa nói chuyện phiếm tâm sự, một bên câu được câu không vung lấy lũ. Chu Dư, ngươi nói cái đó Dương Quỷ Tử, hiện tại chạy đi nơi nào? Vấn đề này Chu Dư thật nghĩ qua, cho nên ngay lập tức đem chính mình suy đoán nói ra. Mặc kệ hắn là tư nhân nhà thám hiểm, hay là có cái khác thân phận, biện pháp tốt nhất chính là liên lạc đồng bọn, trên công hải tiếp ứng hắn. Khoang chịu áp nhiều nhất duy trì mấy chục tiếng, năng chạy đến công hải cũng không tệ rồi, không ai tiếp ứng, chính là đói cũng đem hắn chết đói. Cái này cùng Thẩm Thanh Thanh suy đoán cùng loại, chẳng qua nàng thật sự muốn nói là một chuyện khác. Người cùng hắn đánh một hồi, hắn có thể hay không lại chạy quay về trả thù chúng ta. Vấn đề này làm cho Chu Dư làm khó. Đang chìm ngâm ở giữa, một cái cá kém lên câu, bị hắn tiện tay bay lên thuyền. Chu Dư theo bản năng tiếp được cá đánh bắt được, tiện tay ném vào ngư trong thùng, lúc này mới lên tiếng phân tích nói: "Không quan tâm những chuyện đó, người là thân phận gì, đến này không ngoài cần tiền, theo lý thuyết sẽ không phức tạp." Chu Dư lời nói này không có gì sức lực. Cho đến tận này, hắn đều không có biết rõ ràng đám này yêu quái là cái nào bước lên ra tới. Cụ thể tắc phong làm việc làm sao, càng là hơn không được biết. Cái gọi là theo lý mà nói, thì cùng trên nguyên tắc giảng giống nhau không có chứng dụng. Khắp thế giới đều là không theo lẽ thường ra bài ngu ngốc, khó đảm bảo kia hàng không phải cái hại người không lợi mình tiểu năng. Thẩm Thanh Thanh đang muốn nói tiếp, đột nhiên trên tay trầm xuống. Nàng tưởng rằng bên trong cá, vội vàng chuyển động máy câu thu dây. Xa xa tiếng nước xôn xao, một con cá lớn lưng lóe lên liền biến mất. Thẩm Thanh Thanh trên tay chợt nhẹ, chỉ có lưỡi câu cùng giả mồi bay quay về, lại không hiểu thoát câu. Một bên Chu Dư lại là kinh ngạc đến cực điểm. "Thanh Thanh, ngươi thấy được sao?" Thẩm Thanh Thanh không rõ ràng cho lắm, hiếu kỳ nói. "Thấy cái gì? Cái kia màu xám cá lớn." Chu Dư một bên thu dây, một bên nhanh chóng đáp. "Ta hoài nghi ngươi vừa nãy neo bên trong cá lớn, là cái kia cá heo xám." Thẩm Thanh Thanh vẫn như cũ ngây thơ khó hiểu, mặc dù vừa nhìn thấy một vòng màu xám, có thể cho dù là cá heo thì thế nào? Chính mình cũng không phải cố ý. Chu Dư đem lũ hướng vừa mới cá heo biến mất chỗ thả tới. Theo chúng ta phát hiện tàu đắm ngày đó trở đi, cái kia cá heo tối thiểu xuất hiện 5 lần. Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên cảnh giác. "Ngươi là nói cái kia cá heo là trong cái?" "Trong cái?" Vừa mới kia một chút bất ngờ neo chúng rồi cá heo, mặc dù rất ngắn, nhưng Thẩm Thanh Thanh 10 phần xác định là cái này một cái hoạt bát sinh mệnh, mà không phải thiết bị lặn, mô phỏng sinh vật ngư loại hình. Trong lúc nhất thời lại tìm không ra thích hợp từ ngữ để hình dung, ngoài miệng trong cái lên bên tay. "Là trong cái cá gián điệp, cá giám sát." Chu Dư thuận miệng đáp nàng, trên tay lại là không dừng lại, dây câu ngay cả vùng ngay cả thu mấy lần, cuối cùng phát hiện cái kia cá heo tung tích. Đầu này còn nhỏ cá heo chẳng qua đến một thước rưỡi, lúc này chính lắc đầu vẫy đuôi, hướng dạng san hô vòng phương hướng bơi đi. "Thanh Thanh, ngươi đi lái thuyền, chúng ta nay thiên nhất định phải bắt lấy nó."